Chương 7593. Thật xin lỗi. Chương 7593, thật xin lỗi. Hình ảnh quay về Vĩnh Hằng Thần Điện lòng đất. Lại nói Diệp Thần, Nam Cung Nhã Tỉnh, Ma Đế ba người, dọc theo vậy ám đạo, một đường đi lòng đất cổ mộ đi tới. Là phong bất trắc, Diệp Thần mở ra Hồng Mông Đại Tinh Không, bảo vệ được tự thân. Hồng Mông Đại Tinh Không, đối tâm ma tà chú, có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Chỉ cần không phải tâm ma tầng thứ 9 cứu cực ma khí, Hồng Mông Đại Tinh Không đều có thể phòng vệ ở mà đây cái thế gian, tâm ma đại chú kiếm tầng thứ 9, cho tới bây giờ không có ai luyện thành qua, liền Đế Thích Thiên cũng chỉ là tu luyện tới tầng thứ 8 mà thôi. Dọc theo Thầm Nói một đường đi xuống, Diệp Thần trong mắt dần dần xuất hiện một ly ly trường minh đăng, rốt cuộc đã tới Thầm Nói cuối. Nơi này quả nhiên là một nơi cổ mộ, thi công được phong cách cổ xưa mà khoáng đạt, mộ đạo hai bên có rất nhiều tượng đá, lại có chút khí tức quỷ dị. Diệp Thần, Nam Cung Nhã Tỉnh, Ma Đế ba người nhìn nhau, làm xong phòng bị, chính là bước vào cổ mộ bên trong. Rắc rắc. Ba người một bước vào cổ mộ, sàn nhà đột nhiên nứt ra, có từng luồng tràn đầy hôi thối cùng oán nghiệm hắc khí, từ nứt ra trong bẫy dập phun tràn ra. Chú ý. Diệp Thần nhất thanh chấm hát, liền cảm thấy hắc khí kia bên trong mang theo nồng nặc đầu độc hơi thở, chính là tâm ma chập chờn. Một khi bị cái này cổ hắc khí xâm nhập vào bên trong cơ thể, người thì phải lập tức mất đi ý thức, lâm vào là một cái xác biết đi. Cái này phiến cổ mộ, quả nhiên là ẩn nút có tâm ma nhân quả. Hồng Ngông Tinh Không, bảo vệ. Diệp Thần một nạc quyết, cả người linh khí phóng thích, Hồng Ngông Đại Tinh Không cũng là đuổi được càng sáng chói, như một cái nồi lớn xây vậy, vững vàng đem ba người bao phủ bảo vệ được. Xuy xuy xuy. Vậy từng luồng hắc khí đánh vào đến tinh không vòng bảo vệ, chính là đều bị ngăn cản ngự xuống, phát ra tiếng xèo xèo vang, không ngừng bốc hơi hết. Hắc khí bốc hơi hết sau đó, vậy cổ bức người hôi thối, nồng đậm hơn, làm người ta nôn mửa. Diệp Thần, Nam Cung Nhã Tỉnh, Ma Đế ba người đều là những mày, ở Hồng Mông Tinh Không dưới sự bảo vệ, tiếp tục đi tới trước. Hống. Ba người còn chưa đi bao xa, mộ phủ hai bên vách tường chính là đột nhiên nứt ra, có một tôn chiến tướng, tay cầm thương kích, bước nhanh dễ ra. Những cái kia chiến tướng, toàn thân đen nhánh, giống như bằng sắt, cả người ma khí tràn ngập, mang theo nồng đậm tâm ma đầu độc hơi thở, lại là một loại đặc thù tâm ma chiến tướng. Một tôn tâm ma chiến tướng, huy động thương kích, hung hãn hướng Diệp Thần ba người chém chết tới. Bọn họ võ đạo thần thông, bình thường không có gì lạ, nhưng thế công bên trong, nhưng hàm chứa đáng sợ tâm ma chập chờn, làm người ta nghẹt thở. Cũng cẩn thận một chút. Diệp Thần duy trì tinh không vận chuyển, đột nhiên rút ra luân hồi thiên kiếm, một kiếm nổ lên thanh quang, như muốn bể tan cảnh tinh thần vậy đi về trước biểu chém ra. Chanh. Luân hồi thiên kiếm kiếm quang chém ở đó tâm ma chiến tướng trên người, tất cả tâm ma chiến tướng chính là bị Diệp Thần tại chỗ chà phá, hóa thành từng luồng hắc khí tiêu tán. Diệp Thần có Hồng Mông Tinh Không che chở, không có nỗi lo về sau, thua kiếm như hắc mực, rất nhanh chém hết liền tất cả tâm ma chiến tướng, động tác ung dung như nước chảy mây trôi. Hắn tấn thăng đến Thái Chân cảnh tầng 8 thiên hậu, thực lực rõ ràng cường hãn rất nhiều, chiến đấu muốn gì được đấy. Chỗ tòa này của mộ, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Giải quyết hết những tâm ma này chiến tướng sau đó, Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, tiếp tục cùng Nam Cung Nhã Tỉnh, Ma Đế hai người đi về phía trước vào. Lại đi một khoảng cách, phía trước mộ đạo lý tràn ra từng cổ xương mù đỏ, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Xương mù đỏ bên trong mơ hồ như vậy có sát khí nồng nặc lưỡng lờ, đây không phải là tâm ma, mà là thuần túy sát khí. Diệp Thần ba người thần sắc nghiêm trọng, đều cảm giác được cổ mộ bí mật ngay ở phía trước cách đó không xa. Suy, mau chóng vào lúc này, một chuôi gãy mất huyết kiếm từ trong xương mù phá rẽ ra, thân kiếm phá vỡ không khí, mang theo nhọn đâm bạo, vô cùng tàn bạo hướng Nam Cung Nhã Tỉnh ám sát đi. Chuôi này huyết kiếm liền giống như là địa ngục yêu ma vậy, đột ngột xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Huyết kiếm bên trên vạn cổ sát khí quanh quẩn, cho dù vết nứt, thế nhưng cổ sát phạt mũi nhọn, như cũ ngất trời vậy đáng sợ, giống như có thể chạm phá một khối vũ trụ lớn vậy. Huyết kiếm nhanh chém mà qua, tựa như liền thời gian cũng dừng lại, kiếm khí biến đến dạng, làm người ta nghẹt thở. Hơn nữa, máu kia kiếm còn như có linh tính, biết Diệp Thần và Ma Đế mạnh mẽ, lại bỏ mặc hai người, thẳng hướng yếu nhất Nam Cung Nhã Tỉnh gai đi giết. Nam Cung Nhã Tỉnh ai yêu một tiếng thét kinh hãi, ở huyết kiếm hơi thở bao phủ hạ, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại cứng ngắc, lại là nhúc nhích không được, cả người khí cơ cũng bị phong tỏa. Mắt xem đầu nàng sẽ bị huyết kiếm đâm thủng, một bên Ma Đế trước nhất kịp phản ứng, bàn tay nổ lên vô cùng ma khí vung ra, định cản đường huyết kiếm. Nhưng mà máu kia kiếm lại có thể nửa đường quẹo cua, vòng qua hắn cản đường, quay lại hướng Nam Cung Nhã Tỉnh tim đâm tới. Nhìn một màn quỷ dị này, Ma Đế cũng là vô cùng kinh ngạc. Đáng chết. Diệp Thần thấy vậy cũng là sợ hãi thất sắc. Mắt xem Nam Cung Nhã Tỉnh sẽ bị máu kia kiếm giết chết, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Diệp Thần cách không một trường, hung hăng tuôn ra. Một trường này cũng không phải công kích huyết kiếm, mà là công kích hướng Nam Cung Nhã Tỉnh. Phịch. Diệp Thần hung manh trường phong, hung hăng khắc ở Nam Cung Nhã Tỉnh trên ngực, trực tiếp để cho được nàng phốc xích một tiếng, phun ra máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, bành đích một tiếng đụng ở phía sau trên vách tường. Nàng lập tức bị Diệp Thần đánh trọng thương, nhưng thật may thân thể bay ra, vậy tránh thoát một kiếp. Huyết kiếm đâm hụt, dừng một chút, lại là như có linh tính, quay đầu phi đột đi. Muốn đi? Trận tự quyết. Diệp Thần quát to một tiếng, cả người linh khí thả ra, vận chuyển Phạm Thiên Thần Công trận tự quyết, tại chỗ bố trí ra một cái phong tỏa trận pháp. Vù vù. Phong tỏa trận pháp rơi xuống, máu kia kiếm bị kẹt ở, ông tác hưởng, không ngừng vùng đây, y đồ muốn đột phá ra ngoài. Chết Triệu Ma Nhãn, trấn áp. Một bên Ma Đế, đồng nhiên xuất thủ tương trợ. Trong hư không ma khí nhô lên, hóa thành một viên to lớn hiện ra tia máu con người, biến thành Diệp Thần trận pháp tâm trận. Có Chết Triệu Ma Nhãn gia trì, Diệp Thần trận pháp uy lực tăng lên gấp bội, cuối cùng cũng là thành công đem máu kia kiếm phong tỏa ở huyết kiếm kịch liệt vùng vẫy nhảy lên, nhưng ở trận tự quyết cùng Chết Triệu Ma Nhãn phong tỏa hạ, vậy thì không cách nào tránh thoát. Diệp đại ca. Nam Cung Nhã Tỉnh gương mặt trắng bệnh, ho ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lắc lư đứng lên. Diệp Thần vội vàng đi tới, đỡ nàng thân thể mềm mại, nói, thật xin lỗi. Nắm bàn tay nàng, thả ra bắt quái thiên đan thuật, chữa trị nàng thương thế.
Không có sao.
Nam Cung Nhã Tỉnh cười khổ lắc đầu một cái, ở Diệp Thần chữa trị xuống, thương thế cũng là nhanh chóng khôi phục. Nàng rất rõ ràng, mới vừa Diệp Thần một trưởng cầm nàng đánh bay, là vì cứu nàng, miễn được nàng bị máu kia kiếm đâm chết. Tuy nói để cho nàng trọng thương, nhưng chỉ cần giữ được tính mạng, lấy Diệp Thần y thuật, chút thương thế này tự nhiên không thành vấn đề. Diệp Thần đỡ Nam Cung Nhã Tỉnh, đi tới máu kia kiếm trước, hướng nàng nói, ngươi biết cái này cầm gây mất huyết kiếm, là lai lịch gì sao? Huyết kiếm sát phạt hơi thở rất nặng, dị thường ác liệt, nếu như không phải là Diệp Thần phản ứng mau, kịp thời thi triển ra trận tự quyết, cũng chưa chắc có thể đem trấn áp. Chương 7594, Vô Hồng Thần Kiếm. Chương 7594, Vô Hồng Thần Kiếm. Ta cũng không biết, những bí mật này, cha cho tới bây giờ chưa nói với ta. Có thể, hắn còn chưa kịp nói cho. Nam Cung Nhã Tỉnh mày liễu hơi cao lại trước, hồi tưởng lại Nam Cung Vấn Thiên, lại là một hồi ảm đạm thần thương. Vĩnh Hằng Thần Điện có rất nhiều bí mật, nàng cũng không biết đạo, có thể phụ thân còn chưa kịp nói cho nàng, liền gặp tai ách. Xin chia buồn. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, tỏ ý nàng không nên quá thương tâm, ánh mắt liền rơi vào máu kia kiếm bên trên. Huyết kiếm khí tức cường đại, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, mình luân hồi thiên kiếm, lại muốn đem huyết kiếm chiếm đoạt, hóa thành luân hồi chất dinh dưỡng. Cái thanh huyết kiếm này, cũng không thể tùy tiện chiếm đoạt. Diệp Thần thu hồi luân hồi thiên kiếm, bàn tay lại cách không một đoạn, đem máu kia kiếm cướp lấy đi qua, nắm trong tay. Nắm huyết kiếm, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết kiếm bên trong truyền ra bàng bạc hơi thở, kinh khủng kia sát khí, tuy kém hơn nhân đồ thánh bôi, nhưng vậy cực kỳ ác liệt. Thanh kiếm này đã từng tuyệt đối là chém chết qua rất nhiều chí cường, có huy hoàng đi qua. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng dưới, có thể bắt được huyết kiếm bên trong, có từng kia cổ xưa nhân quả. Ma đế tiền bối, ta chuẩn bị trấn áp thu phục cái thanh huyết kiếm này, người thay ta hộ pháp. Diệp Thần ánh mắt nhìn về ma đế, hắn có thể cảm giác được, muốn giải khai huyết kiếm sau lưng nhân quả, tu được trước đem kiếm này trấn áp, thu cho mình dùng. Được. Ma đế gật đầu, liền bảo vệ ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần liền muốn động thủ, luyện hóa cái thanh huyết kiếm này, nhưng mau chóng vào lúc này, huyết kiếm ông ông tác hưởng, một đạo thanh âm lanh khốc từ bên trong truyền ra. Luân hồi chi chủ, chấm đã. Từng luồng màu máu sương mù từ huyết kiếm bên trong nổi lên, cuối cùng ở giữa không trung hình thành một người mặc đế hắc trường bào, vô cùng uy nghiêm bóng người. Thân ảnh kia là một món tàn hồn, nhưng lưu lại hơi thở như cũng mạnh mẽ, trường thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, và trước đó lưu trường thành tương đương. Người nào? Diệp Thần thấy vậy nhất thời đề phòng đứng lên, không nghĩ tới kiếm gãy bên trong còn có một món tàn hồn, thậm chí còn sót lại hơi thở, cũng có thiên huyền cảnh 4 tầng thiên. Luân hồi chi chủ, chớ có kinh hoàng, ta là Vĩnh Hằng Thần Điện thứ nhất đảm nhiệm điện chủ Nam Cung Huyền. Thân ảnh kia phát ra thanh âm hùng hồn, nghe đã dậy chưa ác ý, nhưng hắn mới vừa muốn ám sát Nam Cung Nhã Tỉnh, nhưng là làm bằng sắt sự thật, Diệp Thần như cũ tràn đầy phòng bị. Ngươi là Vĩnh Hằng Thần Điện thủ nhiệm điện chủ, cũng chính là Khai Sơn tổ sư. Diệp Thần khá có chút kinh dị hỏi, ngươi là ta lão tổ tông? Nam Cung Nhã Tỉnh cũng là tiến lên trước một bước, nói, mới vừa vì sao phải giết ta? Vậy Nam Cung Huyền khẽ mỉm cười, nhìn Nam Cung Nhã Tỉnh nói, lúc đầu ngươi là ta hậu bối sao? Ta còn lấy vì ngươi là luân hồi chi chủ đạo lữ đây. Nam Cung Nhã Tỉnh gò má hơi đỏ lên, không lời chống đỡ. Diệp Thần trầm giọng nói, tiền bối, mới vừa vì sao phải động sát thủ? Nam Cung Huyền cười nói, các ngươi hỏi được buồn cười, các ngươi xông vào ta cổ mộ, quấy rầy ta thanh tịnh, còn hỏi ta vì sao phải động sát thủ. Diệp Thần nhất thời lung túng, nói, là vãn bối mạo phạm, chỉ là. Lập tức liền đem Vĩnh Hằng Tiên Trì nhân quả đơn giản nói một lần. Nam Cung Huyền hơi kinh hãi, nói, lúc đầu Vĩnh Hằng Tiên Trì đã khô cả sao? Diệp Thần nói, ừm, là vãn bối sai lầm. Nam Cung Huyền khoát tay một cái, nói, không phải ngươi sai, đây là nhân quả an bài, có lẽ ta cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm, muốn bởi vì ngươi xuất hiện mà lần nữa khôi phục mũi nhọn. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào vậy một nửa gãy mất huyết kiếm trên, mang chút thổ thức. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, tiền bối, thanh kiếm này rốt cuộc là lai lịch gì? Huyết kiếm năng lượng rất hùng hậu, liền liền luân hồi thiên kiếm cũng muốn đem chiếm đoạt. Nam Cung Huyền nghe được Diệp Thần câu hỏi, nhưng là khẽ mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, ngươi có thể từng nghe qua nhân đồ thánh bôi? Diệp Thần ngạc nhiên nói, nhân đồ thánh bôi, tự nhiên nghe qua, món pháp bảo này đã may mắn bị vãn bối thu phục. Lập tức đơn giản đem mình thu phục nhân đồ thánh bôi sự việc nói một lần. Nam Cung Huyền sau khi nghe được có vẻ giật mình, nói, lúc đầu nhân đồ thánh bôi đã rơi xuống ở trên tay ngươi, ý trời, thật là ý trời ạ. Diệp Thần nhìn vậy một nửa huyết kiếm, ngạc nhiên nói, tiền bối, cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm, chẳng lẽ và nhân đồ thánh bôi có quan hệ thế nào? Nam Cung Huyền gật đầu nói, đương nhiên là có quan hệ, năm đó Hồng Quân lão tổ từng theo đuổi lấy giết chứng đạo, tàn sát hàng tỷ vũ trụ sinh linh, ngươi đoán một chút năm đó hắn giết người sử dụng binh khí là cái gì? Nghe nói như vậy, Diệp Thần, Ma Đế, Nam Cung Nhã Tỉnh đều là hoảng hốt. Diệp Thần kêu lên, chẳng lẽ chính là cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm? Nam Cung Huyền nói, không sai. Năm đó cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm chính là Hồng Quân lão tổ binh khí. Hồng Quân lão tổ lấy kiếm này sát phạt hàng tỷ vũ trụ sinh linh, cuối cùng kiếm này bị hắn vứt, bởi vì một lần bất ngờ vết nứt thành hai nửa. Diệp Thần nghe đến chỗ này cả kinh thất sắc, nào nghĩ tới Vĩnh Hằng Thần Điện bí mật Vô Hồng Thần Kiếm lại có thể cùng Hồng Quân lão tổ có liên quan. Thanh kiếm này chính là Hồng Quân lão tổ năm đó sử dụng qua binh khí, khó trách kiếm này chi sát khí như vậy nồng nặc. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, là hoàn toàn bị chấn động kinh động. Nam Cung Huyền nói, cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm cũng là ta Vĩnh Hằng Thần Tộc khởi nguyên, Vĩnh Hằng Thần Tộc vì vậy kiếm mà mở ra, đáng tiếc thanh kiếm này đã cắt thành hai nửa, một nửa kia không biết tung tích. Nếu như có thể tìm về một nửa kia kiếm gãy, hai kiếm gặp nhau liền có thể mở Vĩnh Hằng bí mật, đó cũng là ta Vĩnh Hằng Thần Điện đời 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 bảo vệ bí mật. chấp trưởng vĩnh hằng người, tất có thể trở thành đời này người thứ nhất. Nam Cung Huyền thanh âm mang mãi mãi thần bí cùng than thở. Chương 7595, tâm ma chỗ sâu. Chương 7595, tâm ma chỗ sâu. Hắn nói cái này cầm vô hồng thần kiếm, ẩn chứa kinh thế bí mật, người chấp trưởng có thể trở thành đời này người thứ nhất. Diệp Thần không nghi ngờ chút nào hắn nói, bởi vì cái này cầm vô hồng thần kiếm đã từng là Hồng Quân lão tổ binh khí. Hồng Quân lão tổ lấy kiếm này sát phạt hàng tỷ vũ trụ. Vậy vô cùng vũ trụ bên trong, tất có vô số kinh thế cường giả, thậm chí có thể không hề thiếu vô lượng cường giả. Nhưng bỏ mặc nhiều ít cường giả, cuối cùng đều chết ở thanh kiếm này phía dưới. Thanh kiếm này sau lưng ẩn chứa nhân quả, tuyệt đối là long trời lở đất. Tiền bối, ngươi có từng biết đạo, ngoài ra một nửa kiếm rơi xuống. Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Nam Cung Huyền khẽ gật đầu một cái, nói, ta cũng không biết, ta năm đó đạt được thanh kiếm này thời điểm, thanh kiếm này chính là gãy lìa trạng thái, ta một mực tìm ngoài ra một nửa, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có kết quả. Phải không? Diệp Thần có chút bất ngờ cùng thương tiếc, nếu như có thể tìm được ngoài ra một nửa kiếm, để cho vô hồng thần kiếm khôi phục nguyên vẹn, tương đương với đạt được Hồng Quân lão tổ năm đó sử dụng qua binh khí. Vậy cơ duyên tạo hóa, thật là không có thể tưởng tượng to lớn. Nam Cung Huyền nói, luân hồi chi chủ, nếu ngươi hôm nay tới, cũng là duyên phận, sau này cái này cắt đứt kiếm, liền giao cho ngươi. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, giao cho ta. Nam Cung Huyền gật đầu nói, không sai, kiếm này vết nứt, thời thời khắc khắc đều cần linh khí ẩn dưỡng, nếu như vĩnh hằng tiên chỉ còn tồn tại nói, linh khí ngược lại là đủ. Nhưng, vĩnh hằng tiên chỉ khô héo, cái này cầm kiếm gãy nhất định phải có mới linh khí ngọn nguồn, mới khá ẩn dưỡng bảo tồn được, nếu không nhất định băng diệt. Diệp Thần khá là chút nghiêm trọng, không nghĩ tới vĩnh hằng tiên chỉ vẫn là ẩn dưỡng không hồng kiếm gãy mấu chốt. Hồ Tiên bởi vì hắn mà khô héo, hắn tự nhiên có gìn giữ kiếm gãy trách nhiệm. Tiên bối, ta có thể đảm bảo quản cái này cầm kiếm gãy, nhưng ta muốn hỏi một chút, nơi đây tâm ma hơi thở, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hết sức tò mò, trừ không hồng kiếm gãy bên ngoài, cái này cổ mộ thần bí nhất chính là vậy từng luồng tâm ma hơi thở. Tâm ma sao? Nam Cung Huyền nghe được Diệp Thần câu hỏi, tựa như bị xúc động cái gì, hư ảnh thân thể một hồi run rẩy run. Tiên bối, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tiến lên trước một bước, tiếp tục hỏi. Nam Cung Huyền yên lặng một hồi, trên mặt hơi mang theo một chút vùng ấy, tựa hồ không muốn nhớ lại, cuối cùng vẫn là thở dài một cái, nói: năm đó tâm ma đại chu kiếm đã từng đi tìm ta. Diệp Thần ngạc nhiên nói: tâm ma đại chu kiếm đi tìm tiền bối ngươi? Nam Cung Huyền nói: không sai, tâm ma đại chu kiếm là sống nhờ ở luân hồi cùng vận mệnh tới giữa ung thư, là một môn tuyệt thế thần thông. Cửa này tuyệt thế thần thông, từ ra đời ngày dậy chính là có linh trí. Đã từng tâm ma đại chu kiếm kiếm linh đi tìm ta, hy vọng ta làm hắn chủ nhân, chấp trưởng tâm ma kiếm, thống ngự thiên hạ. Nhưng ta lúc ấy đã có một nửa vô hồng thần kiếm, cho nên cũng không đáp ứng. Vậy tâm ma kiếm linh tiếc nuối rời đi, trước khi đi giao cho ta một ít tâm ma sát khí, cho ta phòng thân sử dụng. Nhắc tới, cũng có chút thương tiếc, ta vạn cổ tới nay không ngừng tìm, một mực không tìm được ngoài ra một nửa kiếm gãy. Nếu như ta ban đầu đáp ứng chấp trưởng tâm ma, có thể ta đã luyện đến tâm ma tầng thứ 9, thống ngự thiên hạ. Nam Cung Huyền cũng có mình dám mong, cũng muốn đứng ở đỉnh thế giới. Tâm ma đại chu kiếm, trước tầng 8 bình thường không có gì lạ, bất kỳ một người nào thiên quân đều có thể chống đỡ. Nhưng nếu như luyện đến tầng thứ 9, nhưng có thể nghịch thiên lột xác, đừng nói thiên quân, vô lượng cường giả đều khó ngăn trở. Cho dù là Vũ Hoàng cổ đế đã từng đối tâm ma đại chu kiếm cũng là vô cùng kiên kỵ, có thể tưởng tượng được môn thần thông này cường hãn. Nếu như Nam Cung Huyền thật ở vạn cổ trước liền chấp trưởng tâm ma, thậm chí luyện đến tầng thứ 9 mà nói, có thể vạn khư căn bản không có quật khởi cơ hội. Cái này thống ngự thiên hạ, hùng bá vạn cổ cơ hội, chỉ như vậy bỏ lỡ, hắn dĩ nhiên là vô cùng tiếc nuối. Hiện tại tự thân lâm vào là một món tàn hồn, lại cũng không còn ngày xưa quang vinh, vô hồng thần kiếm một nửa kia lại là chậm chạp không tìm được. Cái này cổ tiếc nuối, tự nhiên càng sâu nặng, đoạn tuyệt người ruột. Diệp Thần từ Nam Cung Huyền trong ánh mắt thấy được nồng nặc hối hận. Tiền bối, sự việc đều đã đi qua, hối hận cũng là vô ích. Huống chi, tâm ma đại chu kiếm muốn luyện đến tầng thứ 9, khó hơn lên trời, sợ rằng sẽ không so chứng đạo không không dễ dàng nhiều ít. Diệp Thần lắc đầu một cái, lên tiếng chân ăn nói. Nam Cung Huyền ha ha cười một tiếng, nói, vậy ngược lại chưa chắc, à bất quá nói gì đã trễ rồi, sau đó tâm ma đại chu kiếm lựa chọn hạ giới một cái kêu là Yến Trường Ca người là chủ nhân. Vậy Yến Trường Ca là thứ gì, hắn cũng xứng cùng ta so sánh. Đế Thích Thiên lại là thứ gì, bất quá vạn khư tù nhân thôi. Liên Đế Thích Thiên đều có thể luyện đến tầng thứ 8. Ta Nam Cung Huyền phải luyện đến tầng thứ 9, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là cực lớn xác suất sự việc. Nam Cung Huyền búng ngón tay một cái, trong ánh mắt tràn đầy hào hứng. Hắn ngầm có một món tâm ma hơi thở, cho nên cho dù vạn cổ ngủ say nơi này, nhưng dựa vào tâm ma nhân quả suy diễn, ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện, đều là như lòng bàn tay. Nhưng mà, cái này cổ hào hứng, chỉ là lóe lên một tí, chính là ảm đạm xuống. Nam Cung Huyền hơi có chút hề và nói, à, vạn cổ mưa gió, đều đi qua, ta bỏ lỡ cơ hội, đời này lại không quật khởi có thể. Hôm nay ta tàn hồn năng lượng sắp tăng tẫn, chỉ muốn khôi phục thân xác, hưởng thụ chút ngày yên tĩnh. Luân hồi chi chủ, vậy ngoài ra một nửa kiếm gãy, liền nhờ ngươi đi tìm, chờ ngươi mở vô hồng thần kiếm bí mật, tất có thể lấy được nghịch thiên đại cơ duyên. Sẽ không so tâm ma tầng thứ 9 yếu đi nơi nào. Đến lúc đó, ngươi nhất định có thể thống ngự thiên hạ, nghiền nát vạn hư. Diệp Thần nghe được Nam Cung Huyền lời này, trong lòng cũng là một hồi kích động. Cái gì thống ngự thiên hạ, hắn là không cái ý niệm này, nhưng nghiền nát vạn hư, nhưng là tâm nguyện của hắn. Tiền bối, như ta thật có thể tìm được ngoài ra một nửa kiếm, nghiền nát vạn hư, ta nhất định nghĩ biện pháp vì ngươi khôi phục thân xác. Diệp Thần chắp tay một cái, trịnh trọng cam kết nói. Nam Cung Huyền khẽ mỉm cười, nói, được, rất tốt, vậy thì chúc ngươi may mắn, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dứt lời, Nam Cung Huyền bóng người lần nữa trốn vào huyết kiếm bên trong. Huyết kiếm vo ve tiếng vang, tất cả huyết quang dị tượng đều là thu liễm đi vào, đổi được bình thường không có gì lạ hình dáng, yên lặng nằm ở Diệp Thần trong lòng bàn tay. Diệp Thần nhìn trong tay kiếm gãy, lại nhìn xem Nam Cung Nhã Tỉnh và Ma Đế. Ba người đều là yên lặng, không khỏi thổ thức. Nào nghĩ tới cái này cầm kiếm gãy sau lưng, lại có thể hàm chứa Hồng Quân lão tổ, tâm ma thần thông vân. Vân cổ xưa nhân quả. Nam Cung cô nương, thanh kiếm này liền do ta trước giữ, sau này như là tìm được ngoài ra một nửa kiếm gãy, ta sẽ mời ngươi cùng mở. Diệp Thần nhìn về Nam Cung Nhã Tỉnh, trịnh trọng nói: "Thanh kiếm này thuộc về Vĩnh Hằng Thần Điện, nhưng hiện tại, Vĩnh Hằng Thần Điện hiển nhiên không có sức lại giữ đi xuống, bởi vì, vận dưỡng kiếm gãy cần số lớn tài nguyên. Hôm nay Vĩnh Hằng Thần Điện cũng không có cái loại này tài nguyên." Chương 7596, đàm phán. Chương 7596, đàm phán. "Diệp đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, an tâm cầm thanh kiếm này chính là, ngươi là ta Vĩnh Hằng Thần Điện đại ân nhân, ta tin tưởng ngươi." Nam Cung Nhã Tỉnh nhẹ giọng nói. Diệp Thần nhìn nàng mang gương mặt tái nhợt, hơi có chút thương tiếc, nói: "Ngươi cùng ta đi thôi, ta sau này chiếu cố ngươi." Nam Cung Nhã Tỉnh lộ ra một cái buồn bã mỉm cười, lui về phía sau một bước, nói: "Không cần, ta muốn lưu lại, xây lại Vĩnh Hằng Thần Điện, ta không thể để cho cha ta đạo thống lúc này vẫn diệt." Diệp Thần có chút đau lòng nàng, suy nghĩ một chút, thuận tiện lấy tự thân máu tươi, hội tụ thành một tấm phù chiếu, giao cho nàng, nói: "Ngươi cầm đạo đùa này chiếu, nếu như đụng phải gặp nguy hiểm, đem xé nát, ta sẽ lập tức hạ xuống giúp ngươi." Nam Cung Nhã Tỉnh nhận lấy phù chiếu, trong lòng cảm kích, nói: "Đa tạ ngươi, Diệp đại ca." Có Diệp Thần bảo vệ, nàng tương lai xây lại Vĩnh Hằng Thần Điện, tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Cái này phiến bên trong cổ mộ, trừ một nửa không hồng kiếm gãy bên ngoài, còn có không thiếu thiên tài địa bảo, đủ Nam Cung Nhã Tỉnh tương lai tiêu hao. Diệp Thần lại ngoài định mức cho nàng một ít đan dược và vật liệu, suy nghĩ một chút, lại là để cho chấn thủ Hoàng Tuyển Đồ thật lâu Thanh Long Sa La cây, lưu lại giúp đỡ. Hiện tại, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, Thanh Long Sa La cây đối hắn tác dụng đã chừng mực. Nhưng, nhắm ngay chuẩn bị xây lại, trăm phế đợi hưng Vĩnh Hằng Thần Điện mà nói, Sa La cây nhưng là một lớn trợ lực. Nam Cung Nhã Tỉnh thật sâu cảm kích Diệp Thần, không thể hồi báo. Diệp Thần và Ma Đế lưu lại 2 ngày, hỗ trợ xây lại một ít cung điện. Chuyện chỗ này, 2 ngày sau đó, Diệp Thần và Ma Đế chính là cáo từ rời đi. Thiết Vương tọa nhân quả đã mở mịt không thể bắt. Vậy Thiết Vương tọa, hơn phân nửa là rời đi thất lạc thời không. Mà theo Thiết Vương tọa rời đi, kế cận sụp đổ thất lạc thời không, cũng là dần dần ổn định lại thất lạc thời không, tự nhiên thuận lợi Vĩnh Hằng Thần Điện xây lại. Thằng nhóc, tiếp theo ngươi muốn đi nơi nào? Ma Đế cùng Diệp Thần đi ở gần như hư vô thời không bên trong, hỏi. Diệp Thần suy tư một hồi, liền nói: "Ta chuẩn bị tiếp tục truy xét Thiết Vương tọa tung tích." Khác một đoạn không hồng kiếm gãy, Nam Cung Huyền tìm vào cổ, cũng không từng dòm ngó gặp chút nào bóng dáng. Diệp Thần trong chốc lát, tự nhiên không biết đi nơi nào tìm. Ngược lại là Thiết Vương tọa, trước đây đã từng dòm ngó gặp qua nhân quả, nếu như lại tìm đi xuống, có lẽ có một chút cơ hội, có thể tìm được Thiết Vương tọa. Ma Đế lắc đầu một cái, nói: "Ngươi coi như có thể tìm được Thiết Vương tọa, cũng chưa chắc có thể chấp trưởng, ngươi lên lần, chỉ là hơi dòm ngó gặp vậy ngai vàng thiên cơ, liền thiếu chút nữa thiết hóa thành người chết." Nhớ tới Diệp Thần trước đây gặp hung hiểm, Ma Đế lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy Thiết Vương tọa hơi thở, không khỏi quá bá đạo một chút, coi như là Diệp Thần, cũng thiếu chút nữa bị thiết hóa, hoàn toàn chết. Bất kể như thế nào, tìm được trước vậy Thiết Vương tọa nói sau. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hiện tại hắn tu vi tấn thăng, hơn nữa dòm ngó thấy tự thân võ đạo gông xiềng tồn tại, thực lực thật to tăng lên. Nếu như lần nữa đụng phải Thiết Vương tọa mà nói, Diệp Thần tin tưởng, mình sẽ không dễ dàng bị tổn thương. Ma Đế nói: "Thiết Vương tọa quá mức mơ ảo, ta liền không cùng ngươi đi tìm, ta về trước Cựu Nhật Minh." Diệp Thần gật gật đầu nói: "Được." Thỏa thuận xong, hai người liền muốn phân biệt. Chợt vào lúc này, trong hư không một hồi chấn động, có màu thiên thanh mưa bụi dâng lên, một cái ăn mặc thiên trường bảo màu xanh ông già, cả người tràn ra thiên quân hơi thở, biến dạng hư không, hạ xuống. Diệp Thần và Ma Đế thấy vậy, đều là trong lòng rét một cái. Xem lão giả kia trang phục, rõ ràng cho thấy thiên thanh minh người, hơn nữa còn là một tôn cực kỳ cường đại thiên quân, thực lực khá là cường hãn. Diệp Thần và Ma Đế nhất thời phòng bị, trong lòng cũng muốn, là thiên thanh minh người tới báo thủ. Dẫu sao, Diệp Thần giết chết Lưu Trường Thành, hai bên kết thủ, quả thực không nhỏ. Luân hồi chi chủ, Ma Đế các hạ, chớ có kinh hoàng, lão phu là thiên thanh minh sứ giả, nhưng cũng không phải là trả thù tới. Ông già hạ xuống, hướng Diệp Thần và Ma Đế chắp tay một cái, khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt liền rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần gặp hắn tựa hồ cũng không ác ý, trong lòng hiếu kỳ nói: "Ngươi không phải tới thay Lưu Trường Thanh báo thủ?" Vậy ông già cười nói: "Không phải, lão phu họ Phong, đã từng là 10 đại thiên quân thế gia, Phong gia trưởng lão, sau đó tránh nạn, gia nhập Thiên Thanh Minh. Nhắc tới, lão phu cùng Luân Hồi chi chủ cũng có chút hứa bên nguyên. 10 đại thiên quân trong thế gia, Phong gia lão tổ gió đế quân, công khai cùng Vũ Hoàng cổ đế quyết liệt, đổ mâu chống đỡ Luân Hồi chi chủ. Vũ Hoàng thế gia và Phong gia, lúc này bùng nổ tranh đấu kịch liệt, rất nhiều Phong gia đệ tử đều bị tru diệt. Cái này ông già, nếu quả thật là Phong gia đã từng là trưởng lão, đó cùng Diệp Thần, đúng là có chút sâu xa." Diệp Thần không có động tĩnh, nói: "Ngươi vừa thoát khỏi Phong gia, đầu dựa vào Thiên Thanh Minh, chúng ta liền lại không nửa điểm sâu xa." Vậy Phong lão cười nói: "Luân hồi chi chủ, cần gì phải như vậy tuyệt tình. Ngươi thiên phú rất cao, không bằng gia nhập ta Thiên Thanh Minh, ta phụ minh chủ Cổ Thanh Huyền mệnh lệnh tới, hắn muốn mời ngươi hợp tác, cùng đối kháng Vạn Hư." Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thiên Thanh Minh không những không trả thù, còn muốn mời chào mình, nói: "Các ngươi Thiên Thanh Minh, có một tôn thiên quân cường giả, bị ta chu diện, chuyện này cứ tính như vậy." Phong lão nói: "Chỉ cần Luân hồi chi chủ chịu gia nhập Thiên Thanh Minh, điểm này đơn đoán, liền do hắn đi qua đi." Diệp Thần nói: "Nếu như ta không gia nhập đâu?" Phong lão ra mặt hơi co giúp, yên lặng một trận, móc ra một cái ngọc bội, nói: "Luân hồi chi chủ, lão phu nhân vi ngôn nhẹ, hay là mời minh chủ đại nhân tự mình đi ra cùng ngươi nói một chút. Hắn đem bóp vỡ ngọc bội, trong thoáng chốc thì có một cổ mênh mông hơi thở nổi lên, trên không trung hội tụ thành một đạo tràn đầy uy nghiêm bóng người. Chương 7597, Thần Văn. Chương 7597, Thần Văn, đó là một người mặc tử kim bát quái đạo bào người trung niên, xem hắn trên người tán phát ra quy luật hơi thở, rõ ràng cho thấy một tôn vô lượng cường giả. Hiện tại xuất hiện, chỉ là hắn một đạo hư ảnh, nhưng cũng có thiên huyền cảnh 4 tầng thiên tả hữu thực lực, không phải chuyện đùa. Bổn tọa cổ Thanh Huyền, Thiên Thanh Minh minh chủ, Luân Hồi chi chủ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay được gặp tôn phạm, quả nhiên là khí độ tuyệt trần, danh bất hư truyền. Hư ảnh kia chính là cổ Thanh Huyền. Diệp Thần và Ma Đế cảm thấy cổ Thanh Huyền uy nghiêm, đều là kiêng kỵ lui về phía sau hai bước, âm thầm phòng bị. Cho dù cổ Thanh Huyền hạ xuống, chỉ là hư ảnh, nhưng hư ảnh này cũng có thiên huyền cảnh 4 tầng thiên thực lực, tự nhiên không thể khinh thường. Diệp Thần rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, cầm kiếm nơi tay, sau lưng mơ hồ có nhân đồ thánh bôi khí tượng hiện lên, nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" Cổ Thanh Huyền nhìn Diệp Thần cái này bộ dáng như lâm đại địch, cười nói: "Luân Hồi chi chủ, không cần như vậy phòng bị, ta muốn mời ngươi hợp thôi. Hôm nay thái thượng thế giới, Vạn Cư Thần Điện một nhà độc quyền, Nguyện Vọng Thần Giáo, Đan Thanh Tiên Tông, Kiếm Môn, còn có ta Thiên Thanh Minh cùng nhóm thế lực, mỗi người hùng bá một khối, như vậy thì ta nhóm thế lực bất quá là một đám cắt rời rạc, muốn nghịch phạt Vạn Cư, chống lại Vũ Hoàng, phải liên hiệp. Mà ngươi chính là liên hiệp mấu chốt." Nói xong lời cuối cùng, cổ Thanh Huyền ánh mắt cũng là sắc bén lại, chăm chú nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói: "Ngươi nói tới nói lui, bất quá là muốn lôi kéo ta vào Thiên Thanh Minh, nhưng ta cũng không ý gia nhập bất kỳ thế lực." Cổ Thanh Huyền cười nói: "Luân Hồi chi chủ, không cần gấp như vậy trước cự tuyệt, ta đưa ngươi một món quà." Vừa nói, cổ Thanh Huyền vung tay lên, một cái mênh mông đại lộ chữ viết, bắn ra đó là một cái chữ, trận. Là 33 thiên thần văn một trong. Cái này chữ, trận, đã từng là Lưu Trường Thanh thần văn. Sau đó, Lưu Trường Thanh bị Diệp Thần chém chết, trận chữ thần văn cũng trở về quay về căn nguyên, lần nữa trở lại Thiên Thanh Minh trong tay. Hiện tại, cổ Thanh Huyền nhưng là cầm ra trận chữ thần văn, thành tựu lễ vật, muốn mời Diệp Thần gia nhập hắn minh phái. Diệp Thần tu luyện Phạm Thiên Thần Công trận tự quyết, nếu như có thể bắt được cái trận này chữ thần văn, hắn trận pháp thành tựu, nhất định có thể nghịch thiên tăng vọt. Dẫu sao, 33 thiên thần văn, mỗi một chữ đều là không không thời không linh khí ngưng tụ ra, nội tình không phải chuyện đùa. Diệp Thần tinh thông trận tự quyết, nếu như trận chữ thần văn rơi vào trong tay hắn, có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Diệp Thần nhìn trận kia chữ thần văn bay tới, cũng có chút động tâm. Nhưng, hắn không hề muốn tiếp nhận cổ Thanh Huyền lễ vật. Lập tức, Diệp Thần bàn tay vung lên, một cổ cương phong đánh ra, rất miễn cưỡng dừng lại trận kia chữ thần văn phóng tình thế. Trận chữ thần văn liền đình trệ ở giữa không trung, ông tác hưởng. Cổ Thanh Huyền gặp Diệp Thần không chịu thu, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói: "Luân Hồi chi chủ, ngươi một mình tác chiến, tuyệt không khả năng đối kháng Vạn Hư. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta Thiên Thanh Minh, lấy ngươi hy vọng, có thể tái chỉnh hợp Thái Thượng Phong gia, Nguyện Vọng Thần Giáo, Thân Đồ gia tộc cùng nhóm thế lực. Đến lúc đó, chúng ta rất nhiều thế lực liên hiệp, nghịch phạt Vạn Hư, cũng không chuyện không thể nào." Cổ Thanh Huyền mục đích không chỉ là lôi kéo Diệp Thần, còn muốn lợi dụng Diệp Thần Luân Hồi chi chủ hy vọng, chỉnh hợp Thái Thượng thế giới rất nhiều thế lực. Hiện tại, Thái Thượng thế giới là một siêu mạnh bao nhiêu cục diện. Vạn Cư Thần Điện một nhà độc quyền, nhưng hắn thế lực, giống vậy có cực mạnh tiềm lực, chỉ là quá mức tán, giống như cắt rời rạc, không cách nào hợp lực thôi. Nhưng nếu như có Diệp Thần Luân Hồi hiệu triệu, rất nhiều thế lực liên hiệp, cường cường cộng minh, vậy cho dù là Vạn Cư Thần Điện, cũng phải làm sợ hãi. Diệp Thần cười một tiếng nói: "Nếu như ta thật gia nhập Thiên Thanh Minh, chỉnh hợp Thái Thượng thế giới rất nhiều thế lực, người đó tới làm minh chủ." Nghe được vấn đề này, cổ Thanh Huyền mặt liền biến sắc, nhất thời im miệng, nói: "Cái này, minh chủ vị mà. Cái này có thể chậm một chút thương lượng lại, tóm lại, ngươi trước phải gia nhập ta Thiên Thanh Minh nói sau." Diệp Thần cười ha ha một tiếng, cũng là biết được cổ Thanh Huyền tâm tư, bất quá là muốn lợi dụng mình, mời chào bốn phương, thực hiện hắn Thái Thượng Minh Chủ, hùng phách thiên xuống ngộng đẹp thôi. "Cổ Minh Chủ, không cần nói nữa, ta thói quen liền một người, không muốn gia nhập ngươi Thiên Thanh Minh." Diệp Thần giọng kiên quyết, trực tiếp tự tuyệt. Cổ Thanh Huyền ra mặt co giúp, nói: "Ngươi thật cố ý muốn cùng ta Thiên Thanh Minh là địch?" Diệp Thần yên lặng không nói, coi như là gật đầu. Cổ Thanh Huyền cắn răng một cái, nói: "Được, rất tốt. Luân Hồi chi chủ, hy vọng ngươi không nên hối hận, lần sau lại gặp nhau, chúng ta liền là địch nhân." Dứt lời, cổ Thanh Huyền vung tay lên, liền muốn thu hồi trận chữ thần văn rời đi. Nhưng vào lúc này, Ma Đế bỗng nhiên ra tay. Ma Đế bàn tay gào thét ra, lòng bàn tay nổ lên hắc khí cuồn cuộn, như muốn che trời vậy bao phủ tới. Ô đích một tiếng, liền đem trận kia chữ thần văn bắt tới trong tay. "Đi." Ở cướp được trận chữ thần văn sau đó, Ma Đế lập tức kéo Diệp Thần, biến dạng hư không chạy trốn xa đi. Cái này một tí đột biến vội vàng, cổ Thanh Huyền căn bản không nghĩ tới, Ma Đế sẽ xuất thủ cướp lấy hắn đồ. "Đáng chết, tiểu nhân hèn hạ." Cổ Thanh Huyền giận dữ, muốn đuổi theo, nhưng Ma Đế đã sớm mang Diệp Thần bỏ chạy, hắn chỉ là một đạo hư ảnh, muốn truy đuổi cũng không theo đuổi. "Minh chủ đại nhân." Phong lão có chút thấp thỏm đứng ở cổ Thanh Huyền bên người. Lần này không mời được Diệp Thần, ngược lại bị mất trận chữ thần văn, thật là quá biệt khuất. "Luân Hồi chi chủ, Ma Đế, chờ lần sau gặp nhau, ta muốn các ngươi chết." Cổ Thanh Huyền cắn răng nghiến lợi, cặp mắt tràn đầy lửa giận, nhưng hiện tại nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể ôm hận rời đi. Thất lạc thời không bên trong, lưu lại Thiên Thanh Minh thành viên, cũng là được cảm cho đòi, rối rít rời đi. Một chỗ khác trong hư không, Ma Đế mang Diệp Thần hiện thân đi ra. "Cho ngươi." Ma Đế cười một tiếng, cầm trong tay trận chữ thần văn, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói: "Vì sao?" Hắn cũng không nghĩ tới, Ma Đế lại đột nhiên ra tay, cướp lấy cổ Thanh Huyền thần văn. Như vậy thứ nhất, hai người bọn họ và cổ Thanh Huyền tới giữa, coi như là kết làm tử thủ. Ma Đế cười nói: "Dù sao ngươi cũng không chịu gia nhập Thiên Thanh Minh, lần sau gặp nhau chính là kẻ địch, nếu là kẻ địch, vậy có thể cướp đồ, tự nhiên vẫn là sớm đoạt lại cho thỏa đáng." Diệp Thần sửng sốt một tí, chợt vui vẻ cười to, nói không sai. Vậy thì cảm ơn. Lập tức, Diệp Thần nắm thật chặt trận chữ thần văn, trong cơ thể hơi thở chấn động. Trận kia chữ thần văn chính là hoàn toàn dung nhập vào Diệp Thần đan điền bên trong đi, ngay chớp mắt luyện hóa thành công. Người bình thường muốn luyện hóa thần văn mà nói, có thể cần phải hao phí đại lượng tinh lực. Nhưng Diệp Thần tinh thông trận tự quyết, và cái trận này chữ thần văn hơi thở có mãnh liệt đồng tình. Trận chữ thần văn rơi vào trong tay hắn, liền giống như con cá vào trong nước ông. Ở luyện hóa trận chữ thần văn sau đó, Diệp Thần cả người khí lưu nổ, diễn hóa ra ngàn vạn nặng trận pháp, vắt ngang ở trong hư không, hiện ra vô cùng hào hùng khí tượng. Hiện tại có trận chữ thần văn, Diệp Thần trận pháp thành tựu, đạt tới một cái vô cùng kinh khủng bước. Chương 7598. Diệp Thần chẳng ra. Chương 7598. Diệp Thần chẳng ra. Liên liên ma đế, ở Diệp Thần bàng bạc trận pháp khí tượng hạ, cũng là liên tiếp lui về phía sau đi ra ngoài. Rất tốt, thằng nhóc, nói riêng về trận pháp tu vi nói, hôm nay ngươi có thể nói là thiên hạ người thứ hai. Ma đế một hồi khen ngợi. Diệp Thần trận pháp thành tựu, cường hãn như vậy, roi mắt thiên hạ, vậy chỉ có Vũ Hoàng cổ đế có thể vượt qua hắn. Nếu như Diệp Thần có thể phi thăng, trở thành thiên quân, lĩnh ngộ được thái thượng thế giới quy luật, lại dung nhập vào tự thân trận pháp bên trong, hắn phản siêu Vũ Hoàng cổ đế, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ma đế tiền bối, đều là ngươi công lao. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lần nữa hướng Giả Thiên Ma đế nói cảm ơn. Nếu như không phải là Ma đế tâm tư quả quyết, cái trận này chữ thần văn cũng không khả năng rơi vào Diệp Thần trong tay. Ma đế cười nói, không sao, người ta tới giữa, liền không cần khách khí, vậy ta liền cáo từ trước. Diệp Thần chắp tay nói, lần sau gặp lại. Hai người lúc này nói tạm biệt tách ra, Ma đế trở lại Cựu Nhật Minh, mà Diệp Thần cũng là mang Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh đám con gái trở lại Bắc Mãng tổ địa. Diệp Thần muốn đi tìm Thiết Vương Tọa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Thiết Vương Tọa đã không có ở đây thất lạc thời không, thiên cơ mở ảo không thể truy tìm, không có đầu mối mà nói, mù quáng đi tìm cũng chỉ là phi công, ngược lại không như về trước Bắc Mãng tổ địa chỉnh đốn một tí. Tâm ý đã quyết, Diệp Thần biến dạng hư không, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh cùng nữ, vậy từ suối vàng thế giới và nguyện vọng thiên tinh bên trong đi ra. Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, Dạ Vô Tẫn, vậy đi ra đám người liền ở Bắc Mãng tổ địa bên trong đoàn tụ, một phen uống thỏa thích đến được ban đêm, Diệp Thần và hai nữ cộng túc phòng một, hết sức triền miên sau đó, chợt nghe tổ địa bên ngoài trên biển khơi chuyển tới một hồi tiếng tiêu. Tiếng tiêu kia chuyển thê lương, Diệp Thần mơ hồ bắt được Nhâm Phi Phàm hơi thở. Nhâm tiền bối tới. Diệp Thần trong lòng động một cái, phủ thêm quần áo, đi ra ngoài tổ địa bên ngoài, quả nhiên ở mờ mịt trong biển khơi, gặp được một đạo đón gió cao ngất bóng người. Chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm cầm một chi ngọc tiêu, đứng chung một chỗ trên đá ngầm, chậm rãi thổi, tiếng tiêu rất là lạnh lẽo thanh. Nhâm tiền bối. Diệp Thần kêu gọi một tiếng, ngựa gió bay đi. Ồn ào đến ngươi. Nhâm Phi Phàm thu hồi ngọc tiêu, cười nói. Diệp Thần nói, không có, Nhâm tiền bối, ngươi nếu đã tới, làm sao không trực tiếp đến tìm ta? Nhâm Phi Phàm cười nói, ngươi mới từ thất lạc thời không bên trong trở về, ta muốn chờ ngươi nghỉ ngơi một chút, lại cùng ngươi nói một chút cũng không muộn. Diệp Thần nhớ tới mới vừa ở trong phòng và Hạ Nhược Tuyết đám con gái triền miên, gương mặt hơi đỏ lên, tằng hắng một cái, nói, Nhâm tiền bối, ngươi có chuyện trực tiếp cùng ta nói là được. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, lần đi thất lạc thời không, ngươi gặp được Thiết Vương Tọa. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, nhớ tới Thiết Vương Tọa, Diệp Thần vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy tôn ngai vàng, hơi thở chân thực quá kinh khủng điểm, thiếu chút nữa thì đem hắn thiết hóa. Nhâm Phi Phàm nói, lấy ngươi hôm nay thực lực, muốn chấp trưởng Thiết Vương Tọa, cơ hồ không thể nào. Diệp Thần nói, hắn tự nhiên cũng biết, thời khắc này mình thực lực còn chưa đủ mạnh, coi như tìm được Thiết Vương Tọa, chỉ sợ cũng khó mà đem thu phục. Nhâm Phi Phàm nói, ngươi thực lực đã là thái chân cảnh tầng 8 trời, khoảng cách trăm gia cảnh càng ngày càng gần, nếu như ngươi có thể chạm ra đột phá, tấn thăng trăm gia cảnh mà nói, có lẽ có chấp trưởng Thiết Vương Tọa cơ hội. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, Nhâm tiền bối, ta muốn chặt đứt võ đạo công xưởng, ngươi có đề nghị gì hay? Ngươi cảm thấy, ta có thể chặt đứt nhiều ít công xưởng? Chạm ra đột phá, là trở thành thiên quân trước, một cánh cửa cuối cùng hạng. Chạm ra số lượng, quyết định sau này tu vi thành tựu. Theo Diệp Thần biết, năm đó Nhâm Phi Phàm chạm ra, số lượng là 97 nói. Vũ Hoàng Cổ Đế là chạm ra 93. Thiên nữ lần đầu chạm ra là 90, yếu đi một chút, sau đó nàng không hài lòng, nặng chạm ra khóa, nhận chịu cực lớn thống khổ, cuối cùng đạt thành chạm ra 96 thành tựu. Cao nhất ghi chép là Hồng Quân lão tổ và võ tổ, đều là chạm ra 99 nói đây đã là cực hạn. Chạm ra trăm đạo, đó là truyền thuyết, cho tới bây giờ không có ai đạt thành qua. Liên liên Hồng Quân lão tổ và võ tổ, năm đó vậy không đạt thành trăm gia chém, kém cuối cùng một đạo. Nhâm Phi Phàm ngắm nhìn Diệp Thần, nói, ngươi từng mở ẩn nút cảnh giới võ hư cảnh, hơn nữa thân cái luân hồi huyết mạch, rất có thể đột phá người xưa, thậm chí là đột phá Hồng Quân lão tổ cực hạn, đạt thành trăm gia chém. 100 đạo võ đạo công xưởng, khó khăn nhất chặt đứt, là cuối cùng ba nói. Vậy cuối cùng ba đạo công xưởng, có hai đạo ở trong mắt, còn có một đạo trong tim trên. Ta năm đó, chạm ra 97, chính là kém cuối cùng này ba đạo, không có thể chặt đứt. Nói tới chuyện cũ, Nhâm Phi Phàm trong giọng nói mang vô tận tiếc nuối. Diệp Thần lẩm bẩm nói, cuối cùng ba đạo cũng như này khó mà chặt đứt, liền Nhâm tiền bối ngươi cũng không làm được. Nhâm Phi Phàm thở dài nói, dĩ nhiên, đầu tiên là cặp mắt lên công xiềng. Người ánh mắt luôn là sẽ bị ngoại giới khí tượng làm cho mê hoặc, không cách nào dòm ngó gặp đại đạo căn nguyên, chính là bởi vì bị công xiềng giam lại. Muốn nhắm thẳng vào căn nguyên, chứng đạo trung cực không không, trước hết đem cặp mắt công xiềng chém tới, mới có thể theo dõi thiên địa vũ trụ chân thật nhất. Ánh mắt ta trên còn mang hai đạo công xiềng, cũng không có thể chém tới. Còn có cuối cùng một đạo, tim công xiềng, muốn chặt đứt lại là vô cùng khó khăn, thậm chí so chặt đứt trước mặt 99 đạo, còn muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Diệp Thần rung động trong lòng, tim công xiềng. Nhân Phi Phàm nói, không sai. Đây là 100 đạo gông xiềng bên trong, sau cùng một đạo, vậy là gian nan nhất một đạo. Chương 7599, ta liền gả cho ngươi. Chương 7599, ta liền gả cho ngươi. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có ai có thể chặt đứt tim gông xiềng. Liên liên Hồng Quân lão tổ, võ tổ cũng không làm được. Nhân tâm, so với nguyên cái thiên địa vũ trụ, cũng phức tạp hơn được nhiều, thâm ảo được hơn. Muốn chặt đứt tim gông xiềng, so với hủy diệt ngàn vạn vũ trụ, còn phải gian nan vô số lần. Diệp Thần lại là rung động, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, hỏi: "Tiền bối, 100 đạo gông xiềng, ta có thể hay không trước chém phía sau mấy đạo?" Nói thí dụ như nếm trước thí chặt đứt cặp mắt gông xiềng, thậm chí là tim gông xiềng, lại tiếp tục chặt đứt những thứ khác. Võ đạo gông xiềng là thật thực tồn tại, phân phối trên cơ thể người kinh mạch, xương cốt, nội tạng các nơi, giam cầm hạn chế người tiềm lực đã như vậy, vậy cái gọi là chẳng ra, thật ra thì cũng không nghiêm ngặt thứ tự phân chia. Chỉ cần ngươi nguyện ý, suy nghĩ có thể đến thân thể bất kỳ địa phương, đánh vào bất kỳ gông xiềng. Nhân Phi Phàm nghe Diệp Thần cái vấn đề này, cười nói: "Dĩ nhiên có thể, nhưng trước mặt gông xiềng không chặt đứt, tiềm lực không mở rộng ra ngoài, nhưng động thủ trước đi đánh vào phía sau gông xiềng sẽ không thành công. Trên lịch sử liền từng có vô số thiên tài, ông trước ngươi như vậy ý tưởng, kết quả không có một cái có thể thành công, cũng không biết chết liền bao nhiêu người. Cặp mắt gông xiềng, còn có tim gông xiềng, muốn chặt đứt, quá gian nan." Nói xong lời cuối cùng, Nhân Phi Phàm đều có điểm thổn thức than thở, cảm khái chạm ra khó khăn. Diệp Thần nói: "Tiền bối, nếu phía sau ba đạo gông xiềng như vậy khó mà chặt đứt, ta muốn chặt đứt trăm đạo gông xiềng, như vậy làm sao có thể làm được?" Nhân Phi Phàm nói: "Ngươi có cơ hội, bởi vì ngươi là luân hồi chi chủ, luân hồi liền cửu thế, tích lũy ngút trời khí vận công đức, huyết mạch ngươi vô cùng cường hãn, ngươi có cơ hội đánh vào trăm gia chém. Tim gông xiềng nếu có thể chặt đứt, đem ngươi tới thành cửu, nhất định có thể vượt qua Hồng Quân lão tổ cùng võ tổ." Diệp Thần rất chấn động, nói: "Tim gông xiềng phải như thế nào chặt đứt? Đạo tâm gông xiềng là cuối cùng một đạo gông xiềng, vậy là khó khăn nhất chặt đứt tồn tại. Năm xưa Hồng Quân lão tổ cùng võ tổ, bọn họ cũng cùng Diệp Thần như nhau, đã từng bước vào qua ẩn nút cảnh giới võ hư cảnh, nhưng bọn họ đối mặt cuối cùng một đạo tâm gông xiềng, vậy đánh vào thất bại. Diệp Thần rất muốn biết đạo cuối cùng này tim gông xiềng phải như thế nào chặt đứt." Nhân Phi Phàm ánh mắt mang theo một chút mờ mịt, ngắm nhìn dưới bóng đêm mặt biển, thấp giọng nói: "Ta cũng không biết, ta năm đó liền liền cặp mắt gông xiềng đều không có thể chặt đứt, không nói đến tim gông xiềng." Diệp Thần trầm mặt xuống, liền Nhân Phi Phàm cũng không biết như thế nào chặt đứt, vậy hắn tương lai muốn đạt thành trăm gia chém, hy vọng chỉ sợ là vô cùng là mong manh. Nhân Phi Phàm dừng một chút, chính là nói tiếp: "Ngươi hôm nay thái chân cảnh tầng tám trời, khoảng cách chạm ra đã không xa, ngươi muốn bắt tay bố trí chuẩn bị. Lịch sử bên trên có tham khảo ý nghĩa, chỉ có hai người, cũng phải Hồng Quân, hay là võ tổ. Ta mang ngươi hồi Huyền Hải, để cho ngươi xem năm xưa Hồng Quân chạm ra bí ẩn, có lẽ có thể cho ngươi một chút dẫn dắt." Diệp Thần cả kinh, chẳng lẽ nói Nhân Phi Phàm lại có biện pháp có thể trả lại như cũ năm đó Hồng Quân chạm ra bí mật? Nếu quả thật như vậy, Nhân Phi Phàm không khỏi cường hãn một chút. Lập tức Diệp Thần chính là đi theo Nhân Phi Phàm biến dạng hư không, về lại Huyền Hải. Huyền Hải, chỗ này cùng Hồng Quân lão tổ có cực lớn nhân quả liên quan, bởi vì nơi đây chính là Hồng Quân lão tổ một giọt nước mắt biến thành. Nhân Phi Phàm mang Diệp Thần đi tới một tòa trên hoang đảo, nói: "Ta có thể dùng thuật pháp trả lại như cũ ngày xưa một phần chia Hồng Quân chạm ra ý, nhưng trả lại như cũ hình ảnh có thể sẽ mang cho ngươi cực lớn đánh bảo, ngươi muốn chú ý." Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói: "Ừm." Lập tức liền sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, Nguyện Vọng Tiên Tinh, Luân Hồi Thiên Kiếm vân bảo vệ tự thân, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hồng hoang năm tháng, vạn cổ thông thả, thánh hiền cô quạng, thiên cơ mong manh. Nhân Phi Phàm nhẹ giọng ngâm sướng, ngón tay điểm ra. Diệp Thần liền nhìn ra, Nhân Phi Phàm đầu ngón tay tích xuất liền máu tươi, gương mặt dần dần trắng bệnh. Hiển nhiên, thi triển cái này thuật pháp, tái diễn thiên cơ, trả lại như cũ ngày xưa Hồng Quân chạm ra hình ảnh, đối Nhân Phi Phàm mà nói, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Máu tươi không ngừng trôi qua, Nhân Phi Phàm sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Diệp Thần bốn phía chính là dâng lên từng trận trắng xóa sương mù. Sương mù bên trong có như ẩn như hiện, đứt quãng hình ảnh nổi lên. Hình ảnh kia bên trong, ngồi xếp bằng một người thanh niên nam tử, như Nhâm Phi Phàm vậy tự nhiên cao ngất, ngọc thụ lâm phong, chính là Hồng Quân lão tổ lúc còn trẻ dung mạo hình tượng. Chỉ gặp Hồng Quân lão tổ ngồi xếp bằng ở một phiến tiên khí vòng quanh trên đỉnh núi, quanh thân lơ lửng rất nhiều hơn cổ xưa pháp bảo. Diệp Thần thậm chí thấy được một ít quen thuộc tồn tại, ví dụ như Hồng Quân thất bảo bên trong thập phương kiếm tâm, ly cốt yêu phiên vân. Bất quá không có Nhân Đồ Thánh Bôi và Thiết Vương Toạn, bởi vì lúc này Hồng Quân lão tổ vẫn còn chạm ra đột phá cảnh giới, cả ngày quân cũng không tính, phía sau có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu pháp bảo đều không đúc đi ra. Mà ở Hồng Quân lão tổ bên người còn có một cái cô gái bảo vệ, chính là Kiêm Gia Tiên Tử. "Hồng Quân, ngươi lần này chạm ra đột phá, nếu có thể chặt đứt trăm đạo, ta liền gả cho ngươi." Kiêm Gia Tiên Tử khẽ mỉm cười, phong tình vạn trùng. Hồng Quân lão tổ lúc này còn không cùng nàng lập gia đình, hai người là thân mật đạo lữ quan hệ. "Kiêm Gia, trăm gia chém nói dễ vậy sao? Chân trời trước ta một bước chẳng ra, là 99 đạo, ta muốn ta cũng là 99 đạo, cuối cùng một đạo tâm công xiềng, có thể không cách nào chặt đứt." Hồng Quân lão tổ khá có chút khó xử, hắn trong miệng nói: "Chân trời chính là võ tổ. Võ tổ tên thật kêu Võ Thiên Ngai, hai người là bản thân." Lúc này, võ tổ trước Hồng Quân một bước, chạm ra đột phá. Chạm ra số lượng là 99 đạo. Kiêm Gia Tiên Tử bĩu môi, nói: "Ta bỏ mặc, tương lai ta phu quân phải là cái long trời lở đất, siêu thoát trần thế hết thảy phàm nhân nhân vật lớn, ngươi nếu như cũng là 99 đạo, đó cùng người khác có cái gì khác biệt? Ngươi nhất định phải chạm ra trăm đạo, ta mới gả cho ngươi." Hồng Quân lão tổ nghe lời nói này, cười khổ một tí, nói: "Được, vậy ta liền đánh vào trăm đạo công xiềng." Lập tức, Hồng Quân lão tổ liền bắt đầu thử nghiệm chạm ra. Diệp Thần ngưng thần nhìn chăm chú, Nhâm Phi Phàm trả lại như cũ hình ảnh, đặc biệt chân thực, giống như là ngày xưa cảnh tượng, toàn bộ lại xuất hiện vậy. Làm Hồng Quân lão tổ bắt đầu chạm ra, Diệp Thần chính là cảm thấy, hình ảnh bên trong có hào hùng thiên địa linh khí, rót ngược xuống, hung hăng dốc vào nhập Hồng Quân lão tổ trong thân thể. Đương nhiên, hình ảnh vết nứt, cái này cổ hung mạnh thiên địa linh khí đánh cảm giác, lại ngay tức thì biến mất đột nhiên này biến mất cảm giác, giống như một cước đạp hụt, Diệp Thần toàn bộ tinh thần chăm chú đưa mắt nhìn dưới, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, đạo tâm ngưng động chết, phun một hơi, phun ra máu tươi. Thằng nhóc, xin lỗi. Nhân Phi Phàm hướng Diệp Thần nói xin lỗi, hắn nơi trả lại như cũ hình ảnh, lướt quãng, là không liên tục. Cho nên, Diệp Thần nhìn chằm chằm nhìn thời điểm, hình ảnh thường xuyên có tê liệt cảm giác, để cho hắn đặc biệt khó chịu, thậm chí khó chịu đến hộc máu. Chương 7600. Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Chương 7600. Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Không có sao. Diệp Thần khẽ cắn răng, nhận chịu xuống, sự chú ý lần nữa tập trung. Khói mù hội tụ, hình ảnh kia lần nữa nổi lên, Hồng Quân lão tổ ngồi xếp bằng chằm ra, đã bước vào ở giữa. Thân thể con người cả người, có 12 chính kinh, kỳ kinh bát mạch. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hình ảnh, liền cảm nhận được, Hồng Quân lão tổ 12 cái đứng đắn, gông xiềng đã toàn bộ chặt đứt, còn dư lại kỳ kinh bát mạch. Cái này 12 cái đứng đắn, gông xiềng là như thế nào chặt đứt, Diệp Thần đã không thể nào biết được, bởi vì hình ảnh vết nứt nhảy vào qua. Đáng tiếc. Diệp Thần một hồi thương tiếc. Nhân Vi phàm nói, không cần đáng tiếc, trước mặt võ đạo gông xiềng rất dễ dàng chặt đứt, ngươi không cần tham khảo, lưu ý bây giờ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Ngưng mắt nhìn hình ảnh, Diệp Thần liền cảm nhận được, Hồng Quân lão tổ quanh thân linh khí nổ, bắt đầu đánh vào kỳ kinh bát mạch lên võ đạo công xiềng. Từng đạo võ đạo công xiềng, ở Hồng Quân lão tổ hùng mạnh dưới sự xung kích, tiếp liền đột phá, tình thế giống như dễ như bỡn. Thấy rõ không? Chạm ra đột phá, trọng yếu nhất là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, nửa đường không thể suy kiệt, nếu không khí thế một yếu, gông xiềng liền vĩnh viễn giam cầm, lại cũng khó mà chặt đứt. Nhân Phi Phàm lên tiếng chỉ điểm. Diệp Thần nói, 12 cái đứng đắn, 8 cái kỳ kinh, toàn bộ chặt đứt, lúc này Hồng Quân lão tổ chạm ra số lượng đã đạt tới 81 đạo. Kinh mạch gông xiềng chặt đứt, tiếp theo chính là xương cốt. Xương cốt bên trong gông xiềng, sâu tận xương thủy, muốn chặt đứt, ngang hàng muốn nghiền nát xương của mình, phải chịu đựng cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Hình ảnh bên trong, Hồng Quân lão tổ bắt đầu đánh vào xương cốt chỗ sâu gông xiềng, gương mặt ngũ quan cũng nhăn nhó, hiển nhiên thừa nhận cực lớn thống khổ. Diệp Thần nhìn Hồng Quân chạm ra thống khổ hình dáng, mình thật giống như cũng bị nhiễm, xương vô hình có chút đau đớn. Xương cốt bên trong gông xiềng, khó khăn nhất chặt đứt là đầu cốt thượng tồn tại. Xương đầu gông xiềng, đánh thời điểm, một khi có cái gì bất ngờ, đầu lâu nổ tung, người sẽ ngay tức thì chết đi, vô cùng nguy hiểm. Thái thượng tiên nữ nặng chạm ra khóa, chặt đứt 90 lục đạo, nàng phải đối mặt thứ 97 đạo, chính là xương đầu gông xiềng. Cái này gông xiềng, nàng không có thể chặt đứt. Dõi mắt đương kim thiên hạ, có thể chặt đứt đầu lâu gông xiềng, chỉ có Nhâm Phi Phàm một người. Xương đầu gông xiềng chém một cái đoạn, người tinh thần ý chí liền sẽ thành được vô cùng cường hãn, chư tà không vào, vạn pháp bất xâm. Nhâm Phi Phàm đạo tâm, như vậy cương mãnh trầm ổn, bách chết không cào, chính là bởi vì hắn xương đầu gông xiềng đã chặt đứt, tinh thần không có bất kỳ chướng ngại. Cái này thế gian, trừ trong truyền thuyết tầng thứ 9 tâm ma, không có bất kỳ tồn tại có thể ảnh hưởng đến hắn đạo tâm, đây chính là đầu lâu gông xiềng chặt đứt sau chỗ tốt. Giáp giáp sát, Hồng Quân không ngừng chạm ra, quanh thân xương cốt từng đạo gông xiềng bị lục tục chặt đứt. Cuối cùng, hắn bắt đầu đánh vào xương đầu gông xiềng, ở đánh thời điểm, hắn đầu lâu phát ra hàng loạt giòn vang, thật giống như tùy thời muốn nổ tung như vậy. Diệp Thần đều cảm thấy có chút da đầu tê dại, bước này hiển nhiên là cực kỳ khủng bố, cực kỳ khó khăn. Liên liên thái thượng tiên nữ đều nặng chạm ra khóa, có lần đầu tiên kinh nghiệm, cũng không cách nào vượt qua đi qua đời này tới giữa, chân chính chặt đứt đầu lâu gông xiềng, chỉ có Nhâm Phi Phàm. Lưu ý, xương đầu gông xiềng muốn chặt đứt, tu được cương nhu gom lại, chỉ dựa vào man lực là không được. Nhâm Phi Phàm lạnh lùng nói. Hình ảnh bên trong, Diệp Thần quả nhiên chính là cảm nhận được, Hồng Quân lão tổ đánh vào đầu lâu gông xiềng, phóng thích ra linh khí, âm dương hòa vào nhau, cương nhu gom lại. Chỉ có như vậy lực lượng mới có thể ở xông lên chém đầu cốt gông xiềng đồng thời, không làm thương hại tự thân tinh thần. Rào. Rốt cuộc, Hồng Quân lão tổ đầu lâu gông xiềng bị xông lên chặn. Trong thoáng chốc, giống như là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Hồng Quân lão tổ đỉnh đầu, nổ lên ra vô cùng sáng mở, vô cùng tiên khí thủy thải. Vậy từng mảnh tiên khí, thậm chí ở trong hư không, diễn hóa ra vô số vũ trụ thế giới, khoáng đạt mênh mông. Đây chính là đầu lâu gông xiềng, chặt đứt sau khí tượng sao? Diệp Thần nhìn vậy thở mạnh voi, cũng là một hồi khiếp sợ. Nhân Vi Phàm nói, đầu lâu gông xiềng vừa đứt, người tiềm lực cũng sẽ bị điên cuồng kích thích ra, lấy trăm ra cảnh khu, cũng có thể ung dung nghiền ép phổ thông thiên quân. Chạm ra 97, chém chính là đầu lâu gông xiềng. Cái này đạo gông xiềng chặt đứt sau đó, người tiềm lực kích thích, coi như không có phi thăng, tự thân sức chiến đấu cũng là đủ để nghiền ép tầm thường thiên quân, vượt cấp tác chiến năng lực cực kỳ khủng bố. Năm đó Nhâm Phi Phàm từ Thái Thượng thế giới chạy khỏi, Vũ Hoàng cổ đế không biết phái nhiều ít ngày quân đuổi theo giết hắn, nhưng cuối cùng đều bị Nhâm Phi Phàm chuyển nguy thành an. Chính là bởi vì năm đó Nhâm Phi Phàm đã chặt đứt đầu lâu gông xiềng, tiềm năng thật to mở rộng, có vượt cấp nghiền nát thiên quân khủng bố năng lực. Muốn chặt đứt đầu lâu gông xiềng, không nên dùng ma lực, cương nhu gom lại là mấu chốt. Diệp Thần thật sâu nhớ trước, ánh mắt tiếp tục xem hình ảnh kia. Lúc này Hồng Quân lão tổ đã chặt đứt 97 đạo gông xiềng, còn thiếu cặp mắt gông xiềng và tim gông xiềng. Cặp mắt gông xiềng phải như thế nào chặt đứt? Diệp Thần trong lòng bàn tư trước, nhưng gặp Hồng Quân lão tổ đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt bắn ra mênh mông khoáng đạt nóng rực ánh mắt, tựa như có thể xuyên thấu vạn cổ thời không, nghịch chuyển thời gian sông dài vậy. Hải nạp bách xuyên, thâu tóm thiên hạ, ta ánh mắt sở trí đều là ta lãnh thổ. Hồng Quân lão tổ đột nhiên phát ra hào hứng vạn trượng lời nói, đứng lên, không còn là ngồi xếp bằng trạng thái, mà là tựa như một cái quân lâm thiên hạ vương giả. Kim gia tiên tử đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn Hồng Quân. Chương 7601, không không thế giới. Chương 7601, không không thế giới. Hồng Quân lão tổ vào giờ khắc này, cặp mắt trước đó chưa từng có sáng ngời, trong mắt gông xiềng hiển nhiên đã chặt đứt. Hồng Quân, ngươi cặp mắt gông xiềng chặt đứt. Kim gia tiên tử có chút không tưởng tượng nổi, hỏi. Hồng Quân lão tổ nói, đúng vậy, cái này rất đơn giản. Kim gia tiên tử ngạc nhiên, nói, rất đơn giản. Ta làm gì không tới? Hồng Quân lão tổ cười nói, bởi vì trong mắt của ngươi không có thiên hạ. Muốn chặt đứt cặp mắt gông xiềng, phải có bao dung thiên hạ đại khí phách. Kim gia tiên tử nói, ngươi là muốn nói ta hẹp hòi? Hồng Quân lão tổ nói, không phải, ngươi trong mắt có ta, trừ phi ta chết, nếu không ngươi gông xiềng không thể nào chặt đứt, ta chính là ngươi gông xiềng. Kim gia tiên tử gò má một đỏ, nói bậy nói bạn. Hồng Quân lão tổ thở dài nói, thật ra thì còn có một cái biện pháp, có thể chặt đứt cặp mắt gông xiềng. Kim gia tiên tử hỏi, biện pháp gì? Hồng Quân lão tổ nói, cầm ánh mắt chọc mù là được rồi, ánh mắt cũng mù, gông xiềng tự nhiên cũng không phục tồn tại. Kim gia tiên tử nói, ẩu tả, thân thể phát ra, bị thiên địa, nếu như có bất kỳ làm tổn hại, đều không cách nào được chứng lớn đạo, mù mắt, coi như chạm ra thành công, sau này cũng khó thành đại khí. Hồng Quân lão tổ cười nói, ta chỉ nói chặt đứt ánh mắt gông xiềng biện pháp, không nói sau này. Kim gia tiên tử nói, còn có cuối cùng một đạo đâu? Tim gông xiềng, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo đánh sâu vào? Hồng Quân lão tổ lắc đầu một cái, nói, không ý nghĩa, cuối cùng một đạo gông xiềng, ta không thể nào chặt đứt. Kim gia tiên tử nói, tại sao? Hồng Quân lão tổ ngưng mắt nhìn má của nàng, ôn nhu nói, bởi vì ta trong lòng có ngươi, ngươi chính là ta gông xiềng, ta phải như thế nào chặt đứt? Hình ảnh đến nơi này, hoàn toàn tiêu tán đi. Diệp Thần rung động trong lòng, ngốc tại chỗ. Nhân Phi Phàm thu hồi thuật pháp, trung quanh khói mù vậy đi theo tản đi, hắn hơi hít một hơi, thoáng khôi phục tinh thần, nói, thằng nhóc, như thế nào, cảm ngộ được sao? Mới vừa thuật pháp, hiển nhiên đối hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Diệp Thần mờ mịt mất mát, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, nhưng thủy chung không thể tinh chuẩn bắt được, nói, chỉ lĩnh ngộ chút. Nhân Phi Phàm nói, cặp mắt gông xiềng, ngươi cũng có thể chặt đứt, bởi vì ngươi ánh mắt đủ để chứa thiên hạ, sẽ không có vật gì có thể cản ngại cặp mắt của ngươi. Nhưng cuối cùng một đạo, tim gông xiềng. Diệp Thần trong lòng rét một cái này tim gông xiềng, đúng là khó mà chặt đứt. Hắn nội tâm lưng đeo quá nhiều đồ. Tiền bối, nếu như ta muốn chặt đứt tim gông xiềng, có phải hay không muốn vứt bỏ hết thảy? Nếu như chặt đứt tim gông xiềng, muốn vứt bỏ hết thảy nói, Diệp Thần tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Nhân Phi Phàm khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, ta cũng không biết, cuối cùng này một đạo tâm gông xiềng, cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua, cũng không người nào biết như thế nào chặt đứt. Tuy nói Hồng Quân lão tổ, bởi vì quyến luyến kim gia tiên tử, tim khóa chặt đứt thất bại. Nhưng cái này tim gông xiềng, rốt cuộc và cảm tình có không có quan hệ, còn rất khó nói. Ta nghĩ, đại đạo trung cực, tuyệt đối không phải cần người vứt bỏ hết thảy, biến thành một cái lanh huyết vô tình quái vật, nhất định có những thứ khác phương pháp, có thể chặt đứt tim gông xiềng. Diệp Thần trầm mặt xuống, đừng nói trước tim gông xiềng, trước mặt đầu lâu gông xiềng, hắn đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nếu là thất bại, đầu lâu vỡ vụn, đây tuyệt đối là chết. Luân hồi chi chủ, Nhân Phi Phàm, các ngươi muốn chặt đứt tim gông xiềng sao? Vừa lúc đó, hoang đảo nước biển chung quanh đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Từng luồng không cách nào miêu tả, không thể danh trạng cổ quái hơi thở, ở bốn phía lan tràn đó là không không hơi thở. Ngay sau đó, vậy không không hơi thở sôi trào, một đạo hơi có chút hư ảo bóng người, chính là tỏa xuống đó là một người mặc đạo bào, tiên khí tung bay, tóc trắng râu dài bóng người, là Hồng Quân lão tổ phi thăng sau hình dáng. Hồng Quân lão tổ. Diệp Thần hoàn toàn ngạc nhiên, trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Hồng Quân lão tổ sẽ hạ xuống. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hồng Quân lão tổ khẽ mỉm cười, ánh mắt hòa ái nhìn Diệp Thần. Nhân Phi Phàm ngưng trọng yên lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Quân lão tổ, tựa như muốn từ đạo thân ảnh này sau lưng theo dõi đến không không cuối cùng bí ẩn. Bây giờ Nhân Phi Phàm đã là vô lượng cường giả, kém không nhiều đến thực tế võ đạo cực hạn, còn muốn đột phá, trừ phi là chứng đạo không không. Cho nên, đối với không không lúc nào không, không không quy luật, hắn vậy là vô cùng hiếu kỳ. Hồng Quân lão tổ nhìn Nhâm Phi Phàm, cười nói, không cần nhìn chằm chằm ta nhìn, ở không có giết chết Vũ Hoàng cổ đế trước, ngươi không thể nào chứng đạo không không, ngươi đạo tâm còn có cản trở. Nhâm Phi Phàm không biết làm sao cười một tiếng, liền thu hồi ánh mắt quang, nói, lão tổ lời ấy thật là. Hồng Quân lão tổ nói, ngươi là gan thật đúng là không nhỏ, lại suy diễn ta thiên cơ, tái hiện ta năm đó chạm ra hình ảnh, ngươi sẽ không sợ bị năm tháng sông dài cản trở? Ta chỗ ở niên đại, chân thực quá lâu xa, quá rất xưa. Diệp Thần là người, nghe Hồng Quân lão tổ nói, Nhân Phi Phàm tựa hồ không phải là lần thứ nhất. Xem ra, Nhân Phi Phàm ban đầu có thể chạm ra 97, chắc cũng là theo dõi qua Hồng Quân chạm ra bí ẩn, cho nên có thể đạt tới kinh khủng như vậy một bước, trở thành đời này chạm ra số lượng người thứ nhất. Nhân Phi Phàm nói, ta là luân hồi hộ đạo giả, tự nhiên phải giúp đỡ thằng nhóc này, nếu là không chú ý kinh động lão tổ đại giá, xin lão tổ thứ lỗi. Hồng Quân lão tổ khoát tay một cái nói, không sao, ta đã bước vào không không lúc nào không, thế giới hiện thật hết thảy gợn sóng, cũng không thể ảnh hưởng đến ta chút nào. Nhân Phi Phàm trong lòng động một cái, rốt cục thì không nhịn được tò mò, hỏi, không không thế giới, rốt cuộc là như thế nào thế giới? Truyền thuyết liền hư vô khái niệm cũng không tồn tại, cũng không có hết thảy thực tế khái niệm, thậm chí liền miêu tả cũng không thể nào làm được, người phải như thế nào ở bên trong sinh tồn? Hồng Quân lão tổ cười nói, cái này đơn giản, nói cho ngươi cũng không sao. Vừa nói bắn ra ngón tay, một đạo kim quang bắn ra, rơi vào Nhâm Phi Phàm ấn đường tới giữa. Nhâm Phi Phàm ngẩn ra, sau đó cặp mắt hiện ra bừng tỉnh hiểu ra, lại không có so khen ngợi thần sắc, nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hiển nhiên, Hồng Quân lão tổ đã đem thế giới hiện thực người, nếu như ở không không lúc nào không sống sót bí mật, nói cho Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần nhất thời lớn cho thỏa hiếu kỳ, hỏi: "Nhâm tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nhâm Phi Phạm nhưng là lắc đầu, nói: "Không không thế giới, đối với hiện tại ngươi mà nói, quá mức xa xôi, biết được quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng đạo tâm." Diệp Thần không biết làm sao, nói: "Được rồi." Hồng Quân lão tổ cười nói: "Luân hồi chi chủ, không cần quá mức gấp gáp, ngươi hôm nay vẫn là muốn biện pháp chạm ra đột phá, muốn chém đoạn 100 đạo công xưởng, cũng không không thể nào." Diệp Thần vội nói: "Nên như thế nào đạt thành trăm gia chém, xin lão tổ chỉ điểm." Hồng Quân lão tổ nói: "100 đạo công xưởng, khó khăn nhất chặt đứt chính là cuối cùng một đạo tâm công xưởng." Chương 7602. Quân tử lấy tự cường không ngừng. Chương 7602. Quân tử lấy tự cường không ngừng. Ta năm đó chưa từng chặt đứt, nhưng ta bước vào không không thế giới sau đó, tầm mắt mở rộng rất nhiều, hôm nay cũng có nơi hiểu ra. Muốn chặt đứt tim công xưởng, có lẽ trước phải nhìn thẳng mình nội tâm. Diệp Thần lẩm bẩm nói: "Nhìn thẳng nội tâm." Hồng Quân lão tổ nói: "Không sai, chính là nhìn thẳng mình nội tâm, nhìn thẳng hết thảy tội ác, tham lam, tình dục. Người không phải cái xác biết đi, người là có dục vọng. Dục vọng là tác phẩm trưởng thành một phần chia, không có dục vọng người, cùng máy móc con rối không khác." Rất nhiều người cũng cảm thấy, đạo tâm tu luyện chính là muốn cầm đạo tâm, tu luyện tới vô dục vô cầu, vạn vật thanh tịnh cảnh giới, thật ra thì không phải vậy. Chân chính cường hãn đạo tâm là có thể từ đầu đến cuối nhìn thẳng tự mình, rõ ràng mình làm hết thảy, cũng từ đầu đến cuối dựa theo mình võ đạo, một mực kiên trì tiếp. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nghe được Hồng Quân lão tổ nói, nhìn nhau, như có điều suy nghĩ, tựa hồ bắt được cái gì. Hồng Quân lão tổ nói tiếp: "Đúng như người trong ma đạo, không ngừng giết hại, chẳng lẽ bọn họ cũng chưa có chứng đạo cơ hội?" "Dĩ nhiên không phải, chỉ là ma đạo nơi chứng đạo, là tà ma chi đạo thôi, nhưng tà ma đạo cũng là lớn đạo một trong. Đại lộ vô hình, thiện ác xấu đẹp đều là đạo, sấm sét mưa móc đều là thiên ân, đã là như vậy. Ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó, ở trên trời trong mắt, vạn vật cùng cỏ chó đều là giống nhau, không có phân biệt. Ở không không đại lộ trước mặt, chính nghĩa tà ác đều là giống nhau, đạo đức chỉ là bởi vì phân biệt. Một lời tế, muốn chặt đứt tim công xiềng, liền muốn trước nhìn thẳng nội tâm, không muốn trốn tránh." Dừng một chút, Hồng Quân lão tổ lại có chút tiếc hận nói: "Ta năm đó chẳng ra, không dám đánh vào tim công xiềng, chính là bởi vì ta sợ. Ta sợ tim công xiềng chặt đứt sau đó, ta sẽ quên đối kiêm gia tiên tử cảm tình, ta không dám nhìn thẳng tình của ta muốn, ta cuối cùng lựa chọn trốn tránh, cho nên ta không có thể đạt thành trăm gia chém. Nếu như cho ta một lần nữa, ta có lẽ sẽ trực diện mình nội tâm, thừa nhận cho dù tu luyện tới đại lộ đỉnh cấp, ta như cũ có thất tình lục dục tồn tại, ta cũng muốn người yêu hoặc là bị yêu. Ở cảm tình phương diện, ta cùng phàm phu tục tử không khác. Đáng tiếc, ta tỉnh ngộ được quá muộn." Nói xong lời cuối cùng, Hồng Quân lão tổ thong thả một tiếng thở dài. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm sau khi nghe xong, đều làm một hồi rung động, cảm ngộ rất nhiều. Trực diện nội tâm mà. Diệp Thần tự lẩm bẩm, Hồng Quân lão tổ một phen, ngược lại là để cho hắn có mới thị giới. Hiền lành cùng tà ác, thật ra thì cũng không phương lớn đạo, chỉ cần ngươi có thể nhìn thẳng mình nội tâm. Hồng Quân lão tổ cười nói, ta năm đó sau khi nghị thông suốt, liền thử qua tất cả loại biện pháp đi chứng đạo không không, thậm chí bao gồm lấy giết chứng đạo, tàn sát rất nhiều người, ta tạo thành cực lớn máu nghiệt, nhưng ta từ đầu đến cuối có thể nhìn thẳng mình nội tâm. Ta biết ta phạm vào ngút trời tội ác, nhưng vì chứng đạo, những thứ này tội ác là đáng giá, cho nên ta đạo tâm từ đầu đến cuối vững chắc, cuối cùng thuận lợi bước chân vào không không thế giới. Luân hồi chi chủ, đem ngươi tới nếu như nguyện ý, cũng có thể thử một chút dùng biện pháp giống vậy. Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, nói, không được, nếu như ta thật tạo thành đáng sợ như vậy giết hại, ta lương tâm vì sao ăn? Hồng Quân lão tổ nói, cũng vậy, mỗi cái người có mỗi người võ đạo, ngươi võ đạo cùng ta không cùng, chỉ cần không vi phạm mình chủ tâm là được. Diệp Thần gật đầu một cái, nghe đến chỗ này, hắn là hoàn toàn rõ ràng Hồng Quân lão tổ bảo, nhìn thẳng nội tâm, làm ra mình lựa chọn, không nên hối hận và trốn tránh, đây chính là chính xác nhất đạo. Làm thiện cũng tốt, làm ác cũng được, chỉ cần ngươi lương tâm không có trở ngại, vậy liền hoàn toàn không biết ảnh hưởng đạo tâm. Ví dụ như Hồng Quân lão tổ, giết không biết bao nhiêu người, càng bị gọi làm người đồ sát, nhưng hắn lương tâm không có trở ngại, coi chúng sanh như con kiến hôi, hoàn toàn không đem người làm người, trong lòng không có một chút lo ngại, cho nên hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi phi thăng. Chỉ cần ta từ đầu đến cuối có thể nhìn thẳng mình nội tâm, liền có thể chặt đứt tim công xiềng, đặt thành chưa từng có ai chăm gia chém. Diệp Thần ngắm nhìn Hồng Quân lão tổ, thấy được chặt đứt chăm gia hy vọng, hỏi. Hồng Quân lão tổ cười một tí, lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi cầm chặt đứt chăm gia, muốn được quá đơn giản. Ta chỉ là cho ngươi cung cấp một loại ý nghĩ. Nhân tâm quá phức tạp, so không không thế giới còn phức tạp hơn, thật muốn chặt đứt tim công xiềng, nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần cười khanh khách, còn lấy là Hồng Quân lão tổ chỉ điểm, có thể để cho hắn tìm được chặt đứt chăm gia chân lý. Không nghĩ tới, Hồng Quân lão tổ lại còn nói, đây chỉ là một loại ý nghĩ, cũng không phải là xác thực chân lý. Dẫu sao nhân tâm, thật là quá mức phức tạp. Mới có thể có một loại ý nghĩ, vẫn tốt hơn tràn đầy không đầu tự. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ, không thể làm gì khác hơn là như vậy an ủi mình nói. Hồng Quân lão tổ nói, cuối cùng này một đạo tâm công xiềng, ta năm đó bởi vì sợ trốn tránh, chưa từng đánh vào qua, nhưng chân trời là chân chính đánh vào qua, ngươi đi cảm ngộ một tí chân trời năm đó, chạm ra hình ảnh, có lẽ có thể khác thu hoạch. Chân trời chính là võ tổ võ thiên ai. Diệp Thần nói, võ tổ tiền bối năm đó chạm ra trải qua, ở nơi nào có thể thấy? Xin lão tổ chỉ điểm. Hồng Quân lão tổ chỉ Nhâm Phi Phàm, nói, ngươi hỏi hắn, hắn cái gì cũng biết đạo, ta phải đi trước. Nhớ lời ta, muốn chặt đứt tim công xiềng, tu được trước nhìn thẳng chủ tâm, không muốn là bất kỳ sau chuyện này hối, không nên đi trốn tránh. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng, phát sinh qua sự việc, không cách nào lại sửa đổi, chúng ta có thể làm, chỉ là càng thản nhiên, càng thành thực đi đối mặt. Một phen rơi xuống, Hồng Quân lão tổ bóng người, chính là chậm rãi nhặt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chương 7603. Trảm ra võ trưởng. Chương 7603, trảm ra võ trưởng. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng. Diệp Thần nhỉ non Hồng Quân lão tổ lưu lại tiếng nói, như có điều suy nghĩ. Nhân Phi Phạm vậy là một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng, hai người cũng thuộc về đạo tâm hiểu ra kỳ diệu cảnh giới bên trong. Hồng Quân lão tổ lần này hạ xuống, cũng truyền thụ nói đạo, cho hai người cực lớn dẫn dắt. Hai người yên lặng đứng tại chỗ ngộ đạo, như pho tượng ngừng không nhúc nhích. Suy suy suy. Đồng nhiên, phương xa mặt biển, có một từng đạo bóng người báo tố bắn tới. Nhưng là Kiêm gia kiếm phái các nữ đệ tử. Nơi này hơi thở chập chờn rất cổ quái, chẳng lẽ là có người ngoài xông vào? Mấy người nữ đệ tử ở hoang đảo vùng lân cận tuần tra, đột nhiên ánh mắt liếc thấy pho tượng Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm. Ai yêu, là luân hồi chi chủ. Một người nữ đệ tử kinh hô lên. Sau đó, những nữ đệ tử khác, vậy thấy rõ Diệp Thần hình dáng, nhất thời nghiêm thần đề phòng, muốn xuất thủ, nhưng kiêng kỵ Diệp Thần đã từng là cường hãn, lại không dám lộn xộn. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đang tự ngộ đạo giây phút, bị những thứ này Kiêm gia đệ tử nhiễu loạn. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, trong mắt không nói ra được chán ghét, quát lên, cũng cho ta lăn. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần cả người thì có sấm sét nổ lên, Thái thượng thiên điểu đạo bùng nổ. Từng luồng sấm sét hóa thành thiên điểu, trong suốt chim hót tiếng kinh thiên, thiên điểu dòng điện như màu tím như nước thủy triều đi về trước quần sạch đi. Vậy mấy người nữ đệ tử nhất thời một hồi kinh hãi, chỉ cảm thấy Diệp Thần lôi pháp cường hãn, thực lực xa so trước kia hung mãnh. Các nàng chật vật tránh ra, rồi sau đó không dám lưu lại nữa, xoay người chạy trốn. Bị các nàng như thế quấy rầy, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm cũng là hoàn toàn ngưng đạo tâm cảm ngộ trạng thái. Thằng nhóc, Hồng Quân lão tổ lời nói kia, ngươi lĩnh ngộ nhiều ít? Nhâm Phi Phàm cười hỏi. Diệp Thần cười khổ nói, coi như hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng chưa chắc có thể chặt đứt tim công xiềng. Dẫu sao Hồng Quân lão tổ cũng nói, nhân tâm quá mức phức tạp, hắn cũng chỉ là cho chúng ta cung cấp một cái ý nghĩ thôi. Huống chi, ở chặt đứt tim công xiềng trước, còn có cặp mắt công xiềng, xương đầu công xiềng, đều là vô cùng hung hiểm tồn tại, có thể hay không chống được dòm ngó gặp chủ tâm công xiềng, vậy rất khó nói. Nhân Phi Phàm gật đầu một cái, nói, đúng là như vậy, dựa hết vào cảm ngộ Hồng Quân chạm ra khỏi ý, đối ngươi mà nói, còn chưa đủ, nhất định phải lại cảm thụ một chút võ tổ ý niệm. Diệp Thần vốn là có võ tổ đạo tâm, nếu như có thể cảm ngộ võ tổ ngày xưa chạm ra khóa hình ảnh, đối hắn mà nói cũng có thiên đại chỗ tốt. Mới vừa Hồng Quân lão tổ cũng đã nói, Nhâm Phi Phàm biết võ tổ chạm ra bí ẩn. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Nhâm tiền bối, chúng ta tiếp theo phải đi nơi nào? Kết quả ở địa phương nào mới có thể dòm ngó gặp võ tổ chạm ra ý? Nhâm Phi Phàm thần sắc hơi ngưng trọng, nói, tiếp theo địa phương muốn đi, khá là khó giải quyết, cũng không phải là ở vực ngoại, mà là ở một nơi kêu võ huyên địa phương. Diệp Thần nói, võ huyên? Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, võ huyên và võ tổ liên quan rất nhiều. Nghe nói là võ tổ tự mình mở ra đại thế giới, thậm chí tạo ra liền một cái siêu cấp tông phái, tên là Võ Huyên Điện. Võ tổ từng ở chư thiên vạn giới, lưu lại rất nhiều truyền thừa, thậm chí ở thái thượng thế giới cũng có thờ phượng võ tổ thần bí giáo phái. Vậy Võ Huyên Điện ở võ tổ rất nhiều trong truyền thừa, coi như là tương đối cường đại môn phái. Võ tổ chạm ra thiên cơ hình ảnh, bị Võ Huyên Điện phong ấn ở chạm ra võ trường, ngươi muốn cảm ngộ nói, nhất định phải đi Võ Huyên một chuyến. Diệp Thần nói, tiền bối, vậy ngươi cùng ta cùng đi không? Nhân Phi Phàm lắc lắc đầu nói, ta không đi, ta không tốt ở Võ Huyên dính quá nhiều nhân quả. Chúng chi ta mới vừa vì ngươi tái hiện Hồng Quân chạm ra thiên cơ, tiêu hao quá lớn, vậy cần nghỉ ngơi. Diệp Thần nói, thật xin lỗi. Nhân Phi Phàm nói, không sao, ngươi dẫn ta phủ chiếu, đi Võ Huyên một chuyến. Nhân Phi Phàm linh khí hội tụ, hóa thành một tấm phủ chiếu, giao cho Diệp Thần. Tấm phủ chiếu này, Nghiêm Phong ta năm đó chạm ra ý niệm, có lẽ sẽ đối với ngươi hữu dụng. Võ Huyên chỗ đó, vậy là võ giả chặt đứt công xiềng, chỗ đi tốt nhất. Võ Huyên cốt lõi nhất địa phương, tên là Trạm Gia Võ Trưởng, là năm đó võ tổ tự tay khai sáng, võ tổ chạm ra ý niệm vậy ở trong đó. Nếu có thể bước vào Trạm Gia Võ Trưởng, ngươi có lẽ thì có chặt đứt trăm đạo gông xiềng cơ hội. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ngươi năm đó đi qua Trạm Gia Võ Trưởng sao? Nhâm Phi Phàm nói, đi qua, ta, Thiên Nữ, Vũ Hoàng Cổ Đế, còn có Ma Tổ Vô Thiên, ngày cũ chủ Võ Tuyệt Thần, đều là ở Trạm Gia Võ Trưởng đột phá, ở chỗ đó chẳng ra, muốn so với ngoại giới dễ dàng rất nhiều. Trạm Gia Võ Trưởng, Nghiêm Phong có võ tổ Trạm Gia ý niệm, cho nên ở chỗ đó Trạm Gia đột phá, có thiên đại tăng thêm, thiên đại chỗ tốt. Diệp Thần có vẻ khiếp sợ, nói, cái gì? Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vậy Trạm Gia Võ Trưởng nhiều đại nhân vật như vậy đến chơi qua, xem ra đích xác là không phải chuyện đùa. Nhâm Phi Phàm bàn tay huy động, phía trước khí lưu xoay tròn, vô số không gian quy luật hội tụ, ngưng tụ thành một miếng cửa hư không. Vượt qua cánh cửa này, ngươi liền có thể đi vào võ huyên thế giới, nhưng muốn đi chạm ra võ trưởng, vẫn là phải dựa vào chính ngươi, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần nói, ừm, Nhâm tiền bối, vậy ta tiến bảo. Thanh âm hơi có chút không thôi. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, ừ, chúc ngươi hết thảy thuận lợi, ta đang mong đợi có một ngày, ngươi thật có thể chặt đứt trăm ra, trở thành vạn cổ người thứ nhất. Diệp Thần nói, ta biết. Nhâm tiền bối, cáo tử. Lập tức, Diệp Thần tạm biệt Nhâm Phi Phàm, bước vào vậy cửa hư không bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần vượt qua cửa hư không, chính là đi tới một phiến mênh mông phong nhiêu đại thế giới trên. Nơi này chính là võ tổ mở ra võ huyên thế giới sao? Diệp Thần tò mò ngắm nhìn một phía, mảnh thế giới này mênh mông cũng không có bờ bến, sơn thủy thành trì, đình đài lầu các, tôi tớ buôn bán, tu hành võ giả, nhật nguyệt quy luật, cùng ngoại giới độc nhất vô nhị. Diệp Thần cảm thấy trong ngực Nhâm Phi Phàm cho hắn phù chiếu, ông tác hưởng, cùng phương xa một cái địa phương nào đó, sinh ra đồng tình. Trạm Gia Võ Trưởng chắc là ở bên kia. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phù chiếu cộng minh phương hướng, trong lòng suy đoán, hắn chỉ muốn mau sớm đi Trạm Gia Võ Trưởng, cảm ngộ võ tổ lưu lại ý niệm. Lập tức, Diệp Thần chính là ngự gió lên, hướng Trạm Gia Võ Trưởng bay đi. Hắn mới tới đến võ huyên thế giới, còn không quen thuộc cái thế giới này quy luật cấu tạo, cho nên cũng không vận dụng biến dạng hư không thủ đoạn. Nhưng mà, Diệp Thần mới vừa bay lên không bao lâu, sau lưng liền chuyển tới một hồi tiếng quát. "Sứ là người, đứng lại." Diệp Thần nghe được, "Sứ là người," ba chữ, sửng sốt một tí, nhớ tới mình ban đầu, mới vừa đi tâm trái đất vực thời điểm, cũng là bị người gọi làm "Sứ là người." Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng nghe qua tiếng xưng hô này, không nghĩ tới sẽ ở đây phiến võ huyền thế giới nghe được. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, liền thấy được mấy tên vệ binh, cưới mây lướt gió tới, cản lại hắn đường đi. "Sứ là người, người tên gọi là gì? Nếu tới ta võ huyền thế giới, vì sao không đi tổ thành báo cáo?" Một tên vệ binh xích hỏi. Chương 7604, võ tổ pho tượng. Chương 7604, võ tổ pho tượng. Diệp Thần không có bộc lộ ra bất kỳ khí tức gì, nhưng đối phương lại có thể một mắt tới giữa, cũng biết hắn là sứ là người, muốn đến là có đặc thù theo dõi thủ đoạn. Diệp Thần cũng không nghe Nhâm Phi Phàm nói qua, còn muốn báo cáo cái gì, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ là Nhâm tiền bối cố ý khảo nghiệm ta. Lấy lại bình tĩnh, hướng vậy mấy tên vệ binh chắp tay, nói, tại hạ mới tới quý địa, không biết quý củ, xin hãy tha lỗi. Vệ binh kia quan sát hắn một mắt, nói, tới ta võ huyền thế giới, đều là muốn đi chạm ra võ trường đột phá, thằng nhóc ngươi chỉ là thái chân cảnh tầng 8 trời, 9 tầng trời cũng chưa tới, gấp như vậy trước tới làm gì. Diệp Thần bàn tư một hồi, liền cười nói, tại hạ sắp đột phá, trước thời hạn tới quen thuộc một tí. Vậy mấy tên vệ binh nhìn nhau, lúc trước vệ binh kia chính là có chút không nhịn được nói, được rồi, đi trước tổ thành báo cáo nói sau, các ngươi những thứ này xứ là người, chỉ phải tuân thủ quy củ, ta võ huyên điện tuyệt sẽ không làm khó các ngươi. Võ huyên điện. Diệp Thần nghe được cái này ba chữ, liền nhớ tới Nhâm Phi Phàm nói ở võ huyên trong thế giới có một cái khổng lồ thế lực tên là võ huyên điện. Bây giờ nhìn lại, cái này võ huyên điện hiển nhiên là võ huyên thế giới độc nhất bá chủ, người ngoại lai cũng phải đi võ huyên điện tổ thành báo cáo. Lập tức Diệp Thần liền là theo chân vậy mấy tên vệ binh đi tới tổ thành. Dọc theo đường đi trò chuyện, Diệp Thần biết càng nhiều hơn chi tiết. Lúc đầu cái này võ huyên thế giới rất ít cùng ngoại giới trao đổi, cuộc sống ở võ huyên thế giới người cũng phụng võ tổ vi tôn. Dẫu sao cái này đại thế giới, hoa cỏ cây cối, trời trăng sao, chim thú vật, toàn bộ là võ tổ một tay sáng tạo. Võ tổ chính là cái thế giới này cao nhất thần minh. Võ tổ từng lưu lại thần dụ, nói hắn chết sau đó tương lai có một ngày sẽ hồi phục, mà ở hắn hồi phục trước, bất kỳ võ huyên thế giới người cũng không nên đi ngoại giới. Cho nên võ huyên thế giới người bắt đầu từ không đi ra, nhưng không hề kháng cự người bên ngoài tiến vào. Sứ lạ người chỉ cần mang đủ lễ vật cung phụng, tuân quy củ, võ huyên điện vậy là đặc biệt hoan nghênh. Dẫu sao võ huyên thế giới lớn hơn nữa, vậy kém hơn chân chính thiên địa tạo hóa thế giới mênh mông, tài nguyên vật liệu luôn có thiếu chỗ. Vậy mấy tên vệ binh nhiều lần nhấn mạnh lễ vật cung phụng. Diệp Thần tự nhiên cũng là thức thời, rất nhiều đan dược vật liệu không cần tiền đưa đi, để cho được vậy mấy tên vệ binh mừng rỡ như điên, thái độ cũng là 180 độ thay đổi. Trần Dạ công tử, nơi này chính là tổ thành. Các vệ binh cung cung kính kính đem Diệp Thần mang tới tổ thành. Diệp Thần là dùng Trần Dạ dùng tên giả, nhìn vòng quanh tổ thành bốn phía, cùng ngoại giới thành trì độc nhất vô nhị, liền gật đầu một cái. Một tên vệ binh nói, dựa theo quy củ, Trần Dạ công tử, ngươi cần tới trước võ tổ trên quảng trường, trắc nghiệm đạo tâm, quy củ này chính là Vũ Hoàng cổ đế đảm nhiệm thiên nữ tới, cũng phải tuân thủ. Võ huyên thế giới là trung lập thế lực, từ không nhúng tay vào ngoại giới nhân quả, cho nên coi như cuồng ngạo như Vũ Hoàng cổ đế cũng sẽ không có xâm chiếm võ huyên ý niệm, nếu không kinh động võ tổ hồn phách, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần gật đầu một cái, ở trên đường liền nghe các vệ binh nói qua quy củ. Tất cả tiến vào võ huyên thế giới người đều cần trước trắc nghiệm đạo tâm, chủ yếu là trắc nghiệm ngươi có hay không ác ý, nếu như đối võ huyên thế giới có ác ý, muốn làm xảy ra cái gì phá hoại hủy diệt cử động, lập tức cũng sẽ bị kiểm tra đến, không che giấu. Diệp Thần liền là theo chân vậy mấy tên vệ binh đi tới trên quảng trường, đoạn đường này tiến về phía trước. Diệp Thần chính là cảm thấy trên đường cái người hướng về phía mình chỉ trỏ, thật giống như liền trẻ con 3 tuổi cũng có thể nhìn ra mình là một sứ là người. Xem ra ở võ huyên thế giới sinh hoạt người cũng có thể bắt được khắc thường hơi thở, có thể một mắt phát hiện người ngoài. Cũng may những người đó mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có ai đi ra quấy rầy Diệp Thần đi tới trên quảng trường. Sau đó Diệp Thần chính là thấy rõ giữa quảng trường đứng sừng sững một tòa thật to nguy nga pho tượng, chính là võ tổ võ thiên ngài pho tượng. Pho tượng này là dùng thuần hoàng kim chế thành, võ tổ mặc đeo khôi giáp, khảm nạm đầy tất cả loại chân quý châu báu cùng ngọc thạch, hết sức xa hoa. Hiển nhiên võ huyên thế giới mọi người đối với võ tổ là 10 phần sùng bái cung kính. Diệp Thần đi tới thời điểm còn có hàng loạt tín đồ ở pho tượng trước cung phụng cung tế. Các vệ binh dọn dẹp hiện trường, các tín đồ lui đến quảng trường bên, ánh mắt cũng rơi vào Diệp Thần cái này xứ lạ trên người chỉ trỏ. Một tên vệ binh cung kính nói, Trần Dạ công tử, có thể bắt đầu trắc nghiệm, chỉ cần ngươi nắm tay trưởng thả vào võ tổ pho tượng phía trên là được. Diệp Thần nói, được. Lập tức Diệp Thần tiến lên trước một bước, lấy lại bình tĩnh, bàn tay đặt ở võ tổ pho tượng trên. Làm bàn tay hắn cùng pho tượng dán chặt, ngay tức thì chính là cảm thấy đạo tâm dùng trong cơ thể linh khí không tự chủ được thả ra ngoài. Vù vù, võ tổ hoàng kim pho tượng chấn động lên, rồi sau đó Diệp Thần thân thể vậy sinh ra kinh người biến hóa. Một trang trang kinh thư từ trong cơ thể hắn bắn ra, quanh quẩn ở hắn quanh thân, không ngừng chuyển động, đó là Thiên Võ Ngọa Long Kinh trang sách. Vậy rất nhiều trang sách, mỗi một trang cũng tản mát ra cổ xưa hồng hoang hơi thở, cùng Diệp Thần hoàn mỹ đồng tình. Diệp Thần võ tổ đạo tâm cũng là hoàn toàn bị kích thích. Vâng, hắn cả người linh khí nổ mạnh mẽ, uy mãnh, tràn đầy chiến ý võ tổ đạo tâm, giống như đang gầm thét vậy, làm được bốn phía mưa gió lăn, bầu trời cũng là rung chuyển lên. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Thần cả kinh, vội vàng thu bàn tay về. Hắn lại không nghĩ rằng mình trắc nghiệm đạo tâm lại có thể sẽ đưa tới võ tổ đạo tâm và Thiên Võ Ngọa Long Kinh bí ẩn. Cái này tôn võ tổ pho tượng rõ ràng mang theo võ tổ cổ xưa nhân quả, Diệp Thần vừa tiếp xúc với tự thân cùng võ tổ tương quan hơi thở, chính là hiện lộ ra. Chương 7605, sát tâm. Chương 7605, sát tâm. Trung quanh vệ binh, còn có vây xem dân chúng, các tín đồ, thấy Diệp Thần bộc lộ ra võ tổ đạo tâm và thiên võ ngọa long kinh, nhất thời rung động. Cái gì? Võ tổ đạo tâm, thiên võ ngọa long kinh, tên này kết quả là người nào? Trên mình tại sao có thể có võ tổ thở mạnh voi? Vô số kinh ngạc tiếng nghị luận vang lên. Diệp Thần võ tổ đạo tâm, còn có thiên võ ngọa long kinh khí tượng, bộc phát bàng bạc cường hãn, ung ung chấn động tiêu vũ. Khó khăn đạo, hắn là võ tổ chuyển thế. Lại có người suy đoán, trung quanh kinh ngạc tiếng sâu hơn. Các vệ binh trố mắt nhìn nhau, đều cảm kinh hãi, không nắm được chủ ý, lật đật hướng cao tầng bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, một người mặc chiến giáp, tướng lãnh ăn mặc nhân vật, chính là đi tới trên quảng trường, hướng Diệp Thần chắp tay một cái, nói: "Trần Dạ công tử, tại hạ Võ An Quốc, Võ Uyên Điện đại thống lĩnh, xin mượn một bước nói chuyện." Diệp Thần gật đầu một cái, liền đi theo Võ An Quốc, đi tới tổ trong thành một nơi trong quân doanh. Trại lính bên trong, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Võ An Quốc hỏi: "Công tử có thiên võ ngọa long kinh, hơn nữa còn tu luyện ra võ tổ đạo tâm, không biết và võ tổ có gì nhân quả?" Diệp Thần nói: "Ta coi như là võ tổ truyền nhân." Nghe được "võ tổ truyền nhân" bốn chữ, Võ An Quốc và tay trái tay phải hạ đều là một hồi chấn động. Võ An Quốc nói: "Công tử là tới từ thái thượng thế giới sao?" Diệp Thần nói: "Không phải, ta là vực ngoại người trong." Võ An Quốc lại là giật mình, nói: "Không phải thượng vị giả, lại có thể cũng có thể được võ tổ chân truyền, dám hỏi công tử môn phái sư thừa." Diệp Thần trầm ngâm không đáp, không muốn bại lộ luân hồi thân phận. Võ An Quốc thấy vậy, liền nói: "Công tử là không tiện tiết lộ sư thừa." Diệp Thần nói: "Ừ." Võ An Quốc nói: "Cũng được, mới vừa đạo tâm trắc nghiệm, cũng biết nghiệm minh, ngươi đối với ta Võ Uyên thế giới, không có ác ý, ngươi là vì chạm ra tới. Nếu như đối Võ Uyên thế giới tồn tại ác ý, trắc nghiệm đạo tâm thời điểm, võ tổ pho tượng sẽ có hắc khí hiển hóa đi ra, các loại ác niệm bại lộ, không che giấu. Nhưng Diệp Thần cũng không có cái này khí tượng, cho nên hắn đối Võ Uyên thế giới tự nhiên không tồn tại bất kỳ phá hoại hủy diệt ác ý, chỉ là đơn thuần muốn ở chỗ này chạm ra. Diệp Thần thẳng thắn gật đầu nói: "Ừm, ta muốn đi chạm ra võ trường một chuyến, cần muốn bấy nhiêu cung phụng ta cũng sẽ cho." Võ An Quốc khoát tay một cái, nói: "Công tử là võ tổ truyền nhân, chính là ta Võ Uyên điện bằng hữu, cung phụng ngược lại không cần, chỉ là ngươi bây giờ muốn đi chạm ra võ trường có thể có chút khó khăn." Diệp Thần nói: "Có khó khăn gì?" Võ An Quốc nói: "Chạm ra võ trường đã khép kín, chìa khóa ở điện chủ trong tay đại nhân, không hắn chìa khóa ai cũng không cách nào mở ra võ trường cấm chế. Hơn nữa, công tử tu vi không phải chỉ có thái chân cảnh tầng 8 thiên sao? Liền 9 tầng trời cũng còn chưa tới, hiện tại liền muốn đánh vào công xiềng." Diệp Thần nói: "Tại hạ muốn trước thời hạn làm chút chuẩn bị, quen thuộc một tí, không biết vậy chạm ra võ trường vì sao phải khép kín?" "Chạm ra võ trường là quanh năm cởi mở, người ngoài chỉ cần nộp đầy đủ cung phụng chi phí đều có thể đi vào chạm ra. Chỉ là, vậy cung phụng chi phí cực kỳ đắt tiền, người bình thường vậy tiêu phí không dậy nổi. Hơn nữa, Võ Uyên thế giới, chạm ra võ trường bí mật, vậy không phải là người nào cũng biết đạo, cho nên tiến vào cái thế giới này xứ lạ người vô cùng thiếu. Nếu người thiếu, vậy võ trường càng không phong bế lý do, Diệp Thần là muốn không rõ ràng." Võ An Quốc sắc mặt hơi ngưng trọng, vẫy tay bình lui cỡ đó, hạ thấp giọng, hướng Diệp Thần hỏi: "Trần Dạ công tử, không biết ngươi có nghe hay không qua Thiết Vương Tọa?" Diệp Thần nghe được "Thiết Vương Tọa" ba chữ, nhất thời kinh hãi, nói: "Thiết Vương Tọa truyền thuyết, tại hạ hơi có nghe đồn, chẳng lẽ chạm ra võ trường đóng cửa, lại có thể cùng vậy pháp bảo có liên quan?" Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Võ Uyên thế giới cùng Thiết Vương Tọa tới giữa, lại có thể tồn tại nhân quả. Võ An Quốc nói: "Chính là, chúng ta Võ Uyên điện suy diễn thiên cơ, bắt được Thiết Vương Tọa xuất thế hơi thở. Vậy Thiết Vương Tọa khí linh muốn tìm kiếm mình chủ nhân, hắn rất có thể sẽ đến Võ Uyên thế giới. Bởi vì, nơi này có võ tổ lưu lại hồn phách, một khi võ tổ hồi phục, thiên hạ tới giữa, không có người nào so võ tổ thích hợp hơn chấp trưởng Thiết Vương Tọa. Năm đó Hồng Quân lão tổ chế tạo ra Thiết Vương Tọa, vốn chính là cho võ tổ chuẩn bị. Cái này phiến Võ Uyên thế giới, chính là võ tổ tự tay sáng tạo thế giới, cùng võ tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như Thiết Vương Tọa khí linh thật bắt được Võ Uyên thế giới hơi thở, tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn khẳng định sẽ hạ xuống." Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì, rung động trong lòng. Võ An cũng nói: "Thiết Vương Tọa hơi thở quá mức cường hãn, trừ thái thượng thế giới, không có bất kỳ thế giới nào có thể chứa. Một khi Thiết Vương Tọa hạ xuống, ta Võ Uyên thế giới nhất định phải băng diệt. Cho nên, điện chủ đại nhân đóng cửa chạm ra võ trường, chính là muốn yếu bất võ tổ nhân quả hơi thở, miễn được bị Thiết Vương Tọa phát hiện." Nghe đến chỗ này, Diệp Thần rõ ràng tới đây, chân mày nhất thời nhíu một cái, nói: "Vậy chạm ra võ trường lúc nào lần nữa mở? Nếu như võ trường đóng cửa, hắn liền đi không?" Võ An Quốc thở dài nói: "Ai biết được, có lẽ phải chờ tới Thiết Vương Tọa đi thái thượng thế giới, tìm được chân chính chủ nhân, chạm ra võ trường mới biết lần nữa mở." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cùng Thiết Vương Tọa tìm được chủ nhân, trời mới biết phải bao lâu, hắn vội vàng nói: "Tại hạ hôm nay liền muốn đi chạm ra võ trường, cảm ngộ lớn đạo, không biết quý chỗ có thể hay không được cái thuận lợi, châm trước một chút, tạm thời là ta mở một lần. Cần cung phụng, ta có thể 10 lần nộp." Võ An Quốc nghe được Diệp Thần thỉnh cầu, chau mày đứng lên. Nếu như là người bình thường xin, hắn nhất định là cự tuyệt. Nhưng Diệp Thần là võ tổ truyền nhân, sâu được võ tổ chân truyền, thân phận không phải chuyện đùa, hắn cũng không nỡ cự tuyệt. Võ An Quốc nói: "À, ta cũng không quyết định được, ta mang ngươi đi gặp điện chủ đại nhân." Vừa nói đứng lên, Diệp Thần nghe được có hy vọng, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói: "Đa tạ." Lập tức, Diệp Thần liền là theo chân Võ An Quốc đi Võ Uyên điện. Võ Uyên điện ở tổ thành trung ương nhất, là một phiến liên miên cổ xưa hoàng cung, kiến trúc 10 phần khí phái khoáng đạt, cửa cung đứng sừng sững võ tổ pho tượng, là dùng đá bạch ngọc chế tạo, trông rất sống động. Võ An Quốc liền đi vào truyền đạt, Diệp Thần ở cửa cung chờ. Chỉ chốc lát sau, Võ An Quốc đi ra, thần sắc mang một chút khác thường, nói: "Trần Dạ công tử, điện chủ đại nhân kêu ngươi đi vào." Diệp Thần nhìn Võ An Quốc một mắt, luôn cảm giác hắn diễn cảm có chút không được tự nhiên, thật giống như nơi nào có điểm không đúng. "Ừ." Diệp Thần âm thầm lưu ý, đi theo Võ An Quốc, bước vào Võ Uyên điện trong hoàng cung. Một bước vào Võ Uyên hoàng cung, Diệp Thần lập tức liền phát hiện có cổ quái. Bằng vào bén nhạy võ tổ đạo tâm, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này có sát khí. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Võ Uyên điện điện chủ muốn giết ta? Ta tựa hồ không có đắc tội người này. Diệp Thần trong lòng thầm giận mình. Chương 7606, là thì như thế nào? Chương 7606, là thì như thế nào? Võ Uyên điện điện chủ, tên là Võ Thiên Kỳ, là một tôn vô lượng cảnh cường giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như đối phương có sát ý, Diệp Thần liền nguy hiểm. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nhìn xem Võ An Quốc, sau khi phát hiện người là khá là thần sắc khó khăn. Diệp Thần cảm giác được, hắn không có sát tâm, không hề muốn mình chết, nhưng Võ Thiên Kỳ liền không nhất định. Võ An Quốc đại nhân, các ngươi điện chủ muốn giết ta sao? Diệp Thần dừng lại ở bước chân, trực tiếp mở miệng hỏi. Những lời này vừa hỏi lên, Võ An Quốc kinh ngạc được sắc mặt phát trắng, ngạc nhiên nhìn hắn nói, ngươi làm sao? Trưng vệ binh, Hừ Lang rút ra binh khí, sát khí ngất trời. Diệp Thần tự biết bước chân vào đầm rồng hang hổ, một tiếng nổ, cả người linh khí nổ, tại chỗ liền đem Võ An Quốc và trùng quanh vệ binh hung hăng lật. Ha ha, không hổ là võ tổ truyền nhân, quả nhiên cường hãn. Một đạo trầm hậu thanh âm vang lên. Chỉ gặp phương xa đại điện bầu trời, một đạo uy nghiêm bóng người hạ xuống xuống, cả người tản mát ra vô cùng mênh mông hơi thở chập chờn, đó là vô lượng cường giả hơi thở. Người này, tự nhiên chính là Võ Uyên điện điện chủ, Võ Thiên Kỳ. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối chiến vô lượng cường giả, đó là tuyệt không phần thắng. Diệp Thần ra mặt co giúp mấy cái, liền chuẩn bị không để ý hết thảy, cháy luân hồi huyết mạch, vận dụng mình tất cả lá bài tẩy, coi như không địch lại, cũng muốn liều mạng chết đánh một trận. Không nên hốt hoảng, ta điều không phải muốn giết ngươi. Võ Thiên Kỳ một bước một hoa sen, chậm rãi đi tới Diệp Thần bên người, hào hùng vô lượng uy áp bao phủ bốn phương, làm người ta nghẹt thở. Ngươi không muốn giết ta? Diệp Thần trong mắt trầm xuống, nhưng rõ ràng cảm giác được, Võ Thiên Kỳ trên mình còn mang sát khí. Ha ha, võ tổ truyền nhân, ta chỉ là muốn nói với ngươi nói. Võ Thiên Kỳ cười đạo, sát khí trên người như cũ nồng nặc. Nói chuyện gì? Diệp Thần lui về phía sau một bước, trong lòng làm xong lưới rách cá chết dự định, đồng thời âm thầm nắm Nhâm Phi Phàm cho hắn phủ chiếu. Võ Thiên Kỳ nói, ngươi vừa là võ tổ truyền nhân, cần phải biết đạo, võ tổ tuy chết, nhưng có tàn hồn lưu tích chữa thế gian, chỉ cần có thích hợp cơ hội là được hồi phục. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì, nói, ngươi muốn cầm ta cái mạng, đi hồi phục võ tổ. Võ Thiên Kỳ cười nói, không sai, ngươi quả nhiên thông minh, ngươi sâu được võ tổ chân truyền, nếu như cầm ngươi đi hiến tế, có lẽ có thể hồi phục võ tổ. Có thể là võ tổ hồi phục, ra một phần lực, đây là ngươi vô thượng vinh hạnh. Tiếng nói rơi xuống, Võ Thiên Kỳ bỗng nhiên ra tay, ương trảo như điện, hướng Diệp Thần cổ chụp tới. Lúc đầu hắn muốn giết Diệp Thần, không phải cái gì ân oán cá nhân, chỉ là nhìn chúng Diệp Thần võ tổ chân truyền thân phận, muốn bắt hắn tế trời. Diệp Thần tu luyện ra võ tổ đạo tâm, hơn nữa còn có Thiên Võ Ngọa Long Kinh, thật sự là lại không quá thích hợp tế phẩm. Các vị tiền bối, giúp ta. Diệp Thần nhìn Võ Thiên Kỳ móng tay đánh tới, nội tâm gầm thét, kêu gọi luân hồi mộ địa bên trong ba vị hỗn độn thần đế. Hắn thật sâu biết đạo, Võ Thiên Kỳ là vô lượng cường giả, mình tuyệt đối không thể nào chống lại, chỉ có dựa vào luân hồi đại năng hơi thở mới khá chống đỡ. Vâng. Luân hồi mộ địa bên trong, hỗn độn gió đế, hỗn độn lôi đế, hỗn độn viêm đế đều cảm thấy tình hình gay gắt, lập tức đem mình tất cả năng lượng toàn bộ dốc vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Ba đại hỗn độn thần đế năng lượng thêm thân, Diệp Thần kinh mạch cơ hồ sắp sưng lên được nổ, linh khí bao tác. Luân hồi thiên kiếm, thiên quốc thánh thổ, thánh bôi hạ xuống. Ngay sau đó, Diệp Thần ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, rút ra luân hồi thiên kiếm, thua kiếm rung lên đùng đùng. Kiếm khí kích động, mênh mông luân hồi thiên quốc liền đi đôi với kiếm khí kia, ở trong hư không mở ra. Thiên quốc bên trong, một tôn kim lóa mắt thánh bôi, nhất thời nổ lên hung hãn sát khí, giống như người đổ sắt trên đời. Diệp Thần luân hồi máu tươi đang kịch liệt thiêu đốt, một kiếm chém ra. Chanh đích một tiếng, hắn luân hồi thiên kiếm cùng Võ Thiên Kỳ bản tay va chạm, lại là phát ra kim thiết giao minh vậy thanh âm. Cùng bạo khí lãng nổ, lấy hai người là tâm vòng tròn, hung hăng khuyết tán ra, làm được cái này phiến trong hoàng cung, vô số cung điện đều là sụp đổ, bụi mù lăn lăn. Võ An Quốc cùng rất nhiều vệ binh tướng lãnh đều là rung động. Võ Thiên Kỳ một kích này, lại là bị Diệp Thần chặn lại. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, gan bàn tay dịn ra máu tươi, cả người xương cốt đau nhức. Mặc dù khó khăn lắm ngăn trở Võ Thiên Kỳ nhất kích, nhưng không thể không nói, vô lượng cường giả thực lực vẫn là quá kinh khủng một chút, Diệp Thần xương đều sắp bị chấn động được bung cái khung, ngũ tạng lục phủ khuấy động, cơ hồ hộc máu. Hiện tại, hắn chỉ có miễn cưỡng chống đỡ, chờ đợi Nhâm Phi Phàm đến. Ồ, đây là Võ Thiên Kỳ nhìn Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, còn có vậy mênh mông luân hồi thiên quốc thánh thổ, nhất thời ngây dại. Ngươi là luân hồi chi chủ? Võ Thiên Kỳ phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Phải thì như thế nào? Diệp Thần chỉ cảm thấy trong ngay mắt, Võ Thiên Kỳ hơi thở suy yếu xuống, thật giống như thuộc về rung động thật lớn bên trong. Diệp Thần đâu chịu thả qua cái này ngàn năm một thở cơ hội, lập tức khua kiếm hướng Võ Thiên Kỳ hung hăng chém tới. Võ Thiên Kỳ nhưng là không tránh không tránh, rất miễn cưỡng bị Diệp Thần một kiếm, bả vai bị chém ra một đạo dữ tợn vết thương. Điện chủ đại nhân, chung quanh các vệ binh kinh hãi, nhưng càng để cho bọn họ kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp Võ Thiên Kỳ đột nhiên quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, rung giọng nói, luân hồi chi chủ, có nhiều xúc phạm, ta tội đáng chết vạn lần. Nói xong liền bịch bịch dập đầu, mặt đầy xấu hổ. Diệp Thần nhìn Võ Thiên Kỳ hành động này, nhất thời có chút ngẩn ra, nói, ngươi không phải muốn giết ta? Võ Thiên Kỳ lại dập đầu ba cái, thở dài một tiếng, nói, ta đã sớm nên đoán được, thế gian có tư cách đạt được võ tổ chân truyền, trừ luân hồi chi chủ, còn có thể là ai? Chương 7607, thiên cơ hình ảnh. Chương 7607, thiên cơ hình ảnh. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, suy đoán không ra Võ Thiên Kỳ thái độ thay đổi. Cái này Võ Thiên Kỳ mới vừa còn muốn giết hắn, hiện tại lại đột nhiên dập đầu nói xin lỗi, quá làm người ta ngạc nhiên. Võ Thiên Kỳ nhìn thấu Diệp Thần nghi ngờ, cười khổ nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi đều quên sao? Ngươi luân hồi cửu thế, ta nhận ngươi trước mấy đời ân huệ, nếu như không có ngươi, ta sớm bị trấn yêu rừng yêu thú giết chết." Nghe được Võ Thiên Kỳ lời này, Diệp Thần đầu một tiếng nổ, vậy loan thoáng, khôi phục trước mấy đời một ít nhớ lại. Luân hồi chi chủ luân hồi cửu thế, lúc đầu ở trước đây thật lâu, liền đã từng bước vào qua Võ Huyên thế giới, cũng từng cứu vãn qua Võ Thiên Kỳ tánh mạng. Cho nên, Võ Thiên Kỳ nội tâm bên trong, một mực rất cảm kích luân hồi chi chủ. Hiện tại, hắn thấy Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, dĩ nhiên là vô cùng khiếp sợ, lại là cảm giác sâu sắc xúc phạm, vô cùng xấu hổ, liền quỳ xuống đất dập đầu nói xin lỗi. Diệp Thần rõ ràng tới đây, thở phào nhẹ nhõm, nói, thì ra là như vậy, ngươi đứng lên trước đi. Nói xong, Diệp Thần liền thu hồi luân hồi thiên kiếm. Ừ. Võ Thiên Kỳ cung cung kính kính đứng dậy, xuôi tay đứng ở Diệp Thần trước mặt, một mặt khiêm nhường. Võ An Quốc và chung quanh các vệ binh đều là trợn mắt hốt mồm. Diệp Thần nói, không cần quá tự trách, ngươi hướng ta ra tay, chỉ là vì hồi phục võ tổ, ta không trách ngươi. Võ Thiên Kỳ mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói, đa tạ luân hồi chi chủ thông cảm. Nhưng tại hạ không nói lời nào, vừa nhìn thấy võ tổ truyền nhân như thế, liền trực tiếp muốn động sát thủ, không khỏi quá bá đạo một chút, sau này nhất định cải tiến. Diệp Thần nghe được hắn lời này, yên lặng một hồi, cuối cùng phất tay một cái nói, không cần, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm là được. Nếu như là trước kia, Diệp Thần thấy này cùng bá đạo dã man cử động, rất có thể sẽ khuyên can. Nhưng hiện tại, hắn nghe qua Hồng Quân lão tổ bàn về đạo, tầm mắt chính là thật to rộng rãi. Hiền lành cũng tốt, tà ác cũng được, cũng là mỗi người mình lựa chọn. Chỉ cần dám nhìn thẳng nội tâm, không thẹn với lương tâm, liền không sao đại lộ. Không thẹn với lương tâm. Võ Thiên Kỳ nghe được cái này bốn chữ, ngẩn ngơ, hơi có chút mờ mịt. Hắn vì hồi phục võ tổ, không hỏi nguyên do, thì phải cầm võ tổ chuyển nhân tế trời. Chuyện này, rốt cuộc có thể làm được hay không không thẹn với lương tâm, chính hắn cũng không dám khẳng định. Luân hồi chi chủ, ngươi đạo tâm so với trước mấy lời, lại có tinh tiến, thật đáng mừng. Võ Thiên Kỳ khen ngợi một tiếng, bội phục chắp tay. Một là mới vừa Diệp Thần một phen, hắn liền cảm thấy Diệp Thần đạo tâm cảnh giới đã đạt tới một loại siêu thoát trần thế công siềng, không lấy bất hỷ, không lấy kỳ bí bước. Giống như thiên địa vũ trụ, đại lộ trí cao ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó. Hiện tại Diệp Thần đạo tâm thì có một loại thiên địa trí cao hảo diệu, lại nữa đơn thuần lấy thế tục đạo đức chính tà đi phán đoán sự vật. Võ Thiên Kỳ võ đạo tu vi cố nhiên xa cao hơn Diệp Thần, nhưng bàn về đạo tâm cảnh giới, hắn tự thẹn không bằng. Diệp Thần nói, không nói cái này, ta muốn đi chạm ra võ trưởng, có thể hay không là ta mở cửa một lần. Võ Thiên Kỳ nghe được Diệp Thần lời này, lộ ra một chút làng khó, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói, có thể, chỉ cần tại hạ hết sức che chở, muốn đến chưa đến nỗi để cho võ tổ nhân quả tiết lộ, đưa tới Thiết Vương tọa hạ xuống. Hiện tại Võ Thiên Kỳ lo lắng nhất chính là chạm ra võ trường mở cửa sẽ đem Thiết Vương tọa dẫn tới đây, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Võ Huyên thế giới quy luật có thể không chứa được Thiết Vương tọa hào hùng uy nghiêm. Luân hồi chi chủ mời. Lập tức Võ Thiên Kỳ chính là mời Diệp Thần rời đi Võ Huyên điện hoàng cung, hướng chạm ra võ trường bay đi. Võ An Quốc mang mấy cái thân tín đi theo ở phía sau. Chạm ra võ trường không có ở đây tổ thành, mà là ở Võ Huyên thế giới bắc nhất cảnh, đó là một phiến gió tuyết lay động nơi nghèo nàn, tiên hữu người cư trú. Bởi vì võ giả chạm ra đột phá lúc đó, rất có thể đưa tới kinh thiên thở mạnh voi, cho nên võ trường không thiết lập ở thành khu, miễn được nộ thương dân chúng. Diệp Thần đi tới bắc cảnh chi địa, liền gặp đầy trời gió tuyết mờ mịt, phía trước một phiến bằng thẳng, không có hoa cỏ cây cối, cũng không có núi đá sông nhạc cái gì, trắng xóa một phiến thế giới. Băng tuyết bình nguyên bên bờ, có một đội vệ binh trấn thủ, thấy Võ Thiên Kỳ, Diệp Thần, Võ An Quốc cùng người tới, liền cùng cung kính thi lễ. Võ Thiên Kỳ gật đầu một cái, hướng Diệp Thần nói, "Luân hồi chi chủ, mời." Diệp Thần gật đầu, liền theo Võ Thiên Kỳ tiến vào phía trước băng tuyết bình nguyên bên trong. Ở đầy trời gió tuyết bên trong, đi một khoảng cách, liền thấy phía trước trên bình nguyên xuất hiện một cái quảng trường. Quảng trường bên trong đứng sừng sững võ tổ pho tượng, là dùng cổ xưa đá chế tạo, lộ vẻ được đặc biệt phong cách cổ xưa thế lương, cùng tổ trong thành hoàng kim sa hoa hình dáng khác hẳn không cùng. Giờ phút này, vậy võ tổ tượng đá và bọc một tầng thật dày băng tuyết, lộ vẻ được càng thế lương. Mà vậy phiến quảng trường chính là bao phủ ở một tầng màu vàng nhạt cấm chế bên trong. Cấm chế như vòng bảo vệ, đem toàn bộ quảng trường bao lại, trên vòng bảo vệ lưu chuyển từng đạo cổ xưa trận văn. Nơi này chính là trạm gia võ trường sao? Diệp Thần ngắm nhìn phía trước quảng trường, lẩm bẩm nói nhỏ. Võ Thiên Kỳ nói, chính là. Luân hồi chi chủ, ngươi còn chưa tới trạm gia thời điểm, thật muốn hiện tại liền đi vào sao? Diệp Thần nói, ta đi vào cảm ngộ thiên cơ, có lẽ có thể bắt được võ tổ năm đó trạm gia bí ẩn. Võ Thiên Kỳ không có hỏi nhiều nữa, nói, được, luân hồi chi chủ, ngươi cứ việc yên tâm cảm ngộ, ta vì ngươi hộ pháp là được. Vừa nói, Võ Thiên Kỳ sử dụng một thanh kiếm, một kiếm hướng vậy cấm chế vòng bảo vệ chém tới. Suy, thân kiếm ánh sáng lóe lên, một kiếm liền đem vòng bảo vệ chém ra một cái khe. Lúc đầu thanh kiếm này chính là mở cấm chế chìa khóa. Diệp Thần lập tức dọc theo kẽ hở kia, sải bước đạp đi vào. Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc hai người thả ra tự thân linh khí, bao phủ ở võ trường bên trên, che chở nơi đây hơi thở, miễn được tiết lộ ra ngoài. Một khi hơi thở tiết lộ, bị Thiết Vương tọa cảm giác được, Thiết Vương tọa hạ xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần tiến vào võ trường bên trong, ngồi xếp bằng xuống. Trung quanh gió tuyết phiêu vũ, hắn như bàn thạch vậy không nhúc nhích, ngắm nhìn võ tổ tượng đá, thấp giọng dù gì nói, nơi này chính là võ tổ đã từng chạm ra đột phá địa phương sao? Diệp Thần hơi ngưng thần, mở võ tổ đạo tâm, thả ra hồng mông đại tinh không, thiên võ ngọa long kinh vân. Vân, cùng võ tổ có liên quan thần thông, bắt đầu cảm ngộ nơi đây thiên cơ ngùng. Làm Diệp Thần đạo tâm, cùng nơi đây thiên cơ va chạm sau đó, trung quanh hư không chính là truyền ra hàng loạt chấn động đầy trời gió tuyết hu hu vang dội, trong gió tuyết lại có thể mơ hồ hiện ra năm đó võ tổ chạm ra thiên cơ hình ảnh. Chỉ gặp hình ảnh bên trong, cả người hình to lớn, vô cùng hùng tráng nam tử, ngồi xếp bằng ở võ trường bên trên, đang đánh vào tự thân võ đạo công xiềng. Nam tử kia dung mạo, liền cùng võ tổ tượng đá độc nhất vô nhị, chính là võ tổ tự mình. Cái gì? Lại có thể dẫn động võ tổ chạm ra cổ xưa hình ảnh. Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc thấy vậy, đều là kinh hãi thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần đến một cái tới, lại có thể đưa tới võ tổ năm xưa chạm ra bí ẩn. Chương 7608. Võ đạo trung cực. Chương 7608. Võ đạo trung cực. Cổ xưa thời đại hồng hoang, võ tổ đúng là ở chỗ này chạm ra, cũng có thiên cơ hơi thở bảo tồn được. Nhưng bất kể là Vũ Hoàng cổ đế, vẫn là thiên nữ, ma tổ vô thiên các người, ở trong chỗ này chạm ra thời điểm, cũng không có đưa tới võ tổ ý niệm. Nhưng mà Diệp Thần, nhưng là trực tiếp đưa tới võ tổ chạm ra bí ẩn. Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc nhìn nhau, rung động thật sâu, đời này luân hồi chi chủ, không hổ là võ tổ truyền nhân. Vậy võ tổ chạm ra hình ảnh, Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc cũng không dám nhìn thẳng. Cho dù Võ Thiên Kỳ là vô lượng cấp cường giả, nhưng võ tổ ý niệm cường hãn, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Hai người cũng không dám xem, tại chỗ bên trong chỉ có Diệp Thần có tư cách cảm ngộ võ tổ ý niệm. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trong gió tuyết, vậy cổ xưa nhàn nhạt hình ảnh, hắn dòm ngó thấy võ tổ hùng tráng bóng người. Võ tổ chạm ra và Hồng Quân chạm ra hoàn toàn không cùng. Hồng Quân chạm ra là tuần tự tiến dần, từng bước tới. Nhưng võ tổ chạm ra quá bá đạo, lại là đem tự thân linh khí trong nháy mắt buộc phát ra, đánh vào hướng tự thân 100 đạo võ đạo công xiềng. Nói cách khác, võ tổ chạm ra là trăm gia cùng chém. Thế, không hổ là võ tổ, thật đúng là bá đạo. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, vậy thật sâu cảm thấy võ tổ cường hãn. Trăm gia cùng chém, đây đối với thân thể gánh vác lớn vô cùng. Kinh mạch, xương cốt, cặp mắt, đầu lâu, tim cũng phải chịu đựng cực lớn thống khổ. Giáp giáp sát. Liền nghe được võ tổ toàn thân cũng phát ra hàng loạt nổ vang, cả người thật giống như nổ vậy. Võ tổ ngũ quan đang kịch liệt và mẹo, hiển nhiên thừa nhận to lớn thống khổ. Vậy trăm gia cùng chém đau đớn, cho dù là võ tổ cũng khó mà chịu đựng. Phá cho ta. Đương nhiên, võ tổ phát ra quát to một tiếng, cả người linh khí cổn đang ở cực lớn thống khổ bên trong, hắn như cũ chịu đựng, không có chút nào lùi bước, biểu dương ra một cổ dễ như bỡn vậy bá đạo. Bình bình bình. Hắn thân thể, từng đạo công xiềng bị xông lên đoạn. 99 đạo công xiềng, cơ hồ là mấy phút thời gian, liền toàn bộ đánh vào hoàn thành. Hắn cặp mắt, bắn ra chói mắt kim quang, nghiền nát thiên địa quy luật. Diệp Thần cảm nhận được võ tổ uy mãnh khí tượng, nội tâm càng ngày càng rung động. Trăm gia cùng chém, hành động này quá điên cuồng. Cho dù kinh niên rất xưa, võ tổ ban đầu chạm ra lưu lại cường hàn ý niệm, vẫn là thật sâu xông lên đánh tới Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, ở võ tổ lưu lại ý niệm hạ, tinh thần lại có chút không chịu nổi. Diệp Thần im lìm hừ một tiếng, thiếu chút nữa muốn hộc máu, mới vừa phóng thích ra hồng mông đại tinh không, cũng là tấp tấp văng tung tóe. Võ tổ ý niệm cường hãn như vậy, Diệp Thần cảm thấy ngũ tạng lục phủ có chút biến dạng vậy đau đớn. Ta chỉ là cảm ngộ năm xưa thiên cơ, liền như vậy chỗ đau, năm đó võ tổ chạm ra, vậy thống khổ nên sẽ là biết bao kịch liệt. Diệp Thần vô cùng rung động, cắn răng nhịn đau đau, chống đỡ, tiếp tục nắm nhìn gió tuyết bên trong hình ảnh. 99 đạo công xiềng đã toàn bộ chặt đứt. Thời khắc này võ tổ còn thiếu cuối cùng một đạo, tim công xiềng không có thể chặt đứt. Tim công xiềng lại có thể như vậy vững chắc. Hình ảnh bên trong, võ tổ thử nghiệm đánh vào tim công xiềng, nhưng tựa hồ thất bại, phát ra tiếng trầm thấp, có chút mờ mịt, có chút phiền muộn che tim mình. Ta trong lòng công xiềng là hồng quân sao? Võ tổ thấp giọng lẩm bẩm, cả người khí tượng cũng tiêu tán, như một cái người phàm vậy, ngồi xếp bằng dưới đất. Không, bất kể là ai, ta trong lòng công xiềng nhất định phải xông phá. Võ tổ đột nhiên cắn răng, tựa hồ hạ định quyết tâm vậy, cả người linh khí cũng đi nơi buồng tim bơm vào đi. Oanh! Tim công xiềng bắt đầu đánh vào, nhưng không hề thuận lợi. Võ tổ phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần nhìn hình ảnh kia, tự thân vậy bị chấn động, vậy vô cùng hung hãn linh khí, phản phất là đánh vào hắn tâm linh vậy. Phốc xích. Diệp Thần vậy phun ra một búng máu, gương mặt trắng bệch. Luân hồi chi chủ. Võ Thiên Kỳ kinh hãi, bước ra hai bước, muốn đi cứu viện. Diệp Thần khoát tay một cái, tỏ ý hắn không nên kinh hoàng, mình còn chịu đựng được. Võ Thiên Kỳ liền dừng lại hạ bước chân, vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Thần, thật sợ Diệp Thần không chịu nổi võ tổ ý niệm, sẽ tại chỗ bạo thể chết đi. Võ tổ chạm ra, khác với người thường. Hắn chạm ra, là trăm gia cùng chém, cực kỳ phách đạo, gần như điên cuồng. Vạn cổ tới nay, không có bất kỳ người xem võ tổ điên như vậy cuồng. Trăm gia cùng chém thống khổ, căn bản không phải người có thể chịu được, cũng không biết võ tổ là như thế nào chống đỡ xuống. Hình ảnh bên trong, võ tổ đánh vào tim gông xiềng thất bại, không cam lòng thấp giọng nói: "Ta trong lòng gông xiềng, chỉ có Hồng Quân một người, ta từ đầu đến cuối không bỏ được vị này bản thân, chẳng lẽ cái này gông xiềng liền cuối cùng không thể nào chặt đứt sao?" "Không, ta không tin. Võ đạo trung cực, tuyệt không phải vứt bỏ hết thể tình nghĩa." Võ tổ hít sâu một hơi, linh khí lần nữa hội tụ, lại hướng tim gông xiềng phát động công kích. Nhưng mà lần này, hắn vẫn là thất bại. Chạm ra thất bại mãnh liệt thống khổ, để cho được võ tổ lại phun ra một búng máu, thân thể to lớn ngã nhào trên đất. Diệp Thần tim cũng là vặn mèo, cơ hồ muốn xé nát vậy. Luân hồi chi chủ, võ tổ ý niệm cường hãn, hôm nay ngươi tu vi còn chưa đủ à, không thể coi lại. Võ Thiên Kỳ thấy một màn này, không thể kiềm được, lập tức xông lên, phải đem Diệp Thần kéo ra ngoài. Hắn sợ Diệp Thần lại xem nhìn tiếp, sẽ sống sờ sờ bị võ tổ ý niệm nghiền nát. Diệp Thần khẽ cắn răng, cả người đều là mồ hôi lạnh, tim kịch liệt biến dạng đau đớn, trước đó chưa từng có đau đớn, một câu nói cũng không nói được. Mắt xem Võ Thiên Kỳ, thì phải cầm Diệp Thần kéo ra, nhưng vừa lúc đó, giữa trời đất đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, gió tuyết hu hu vang dội, bầu trời biến thành thiết hắc thiết đen màu sắc. Chương 7609. Võ tổ hạ xuống. Chương 7609. Võ tổ hạ xuống. Thế giới bắt đầu biến hóa, bầu trời thổi lên mơ hồ thiết tiết, gió tuyết bên trong thiên cơ hình ảnh toàn bộ tan đi. Võ tổ pho tượng, rắc rắc sắt vang dội, từ tượng đá biến thành sắt thép. Trung quanh tuyết rơi, cũng là xuất hiện kinh khủng dị biến, một phiến phiến hoa tuyết lại có thể thiết hóa, biến thành nặng nề thiết phiến, đùng 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 rất xuống đất. Mà vậy phiến băng tuyết bình nguyên, vậy dần dần bắt đầu biến thành sắt thép vùng quê. Không tốt, là thiết vương tọa. Võ Thiên Kỳ cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng sắt thép quy luật, lấy ùn ùn kéo đến uy thế bao phủ xuống. Hắn vội vàng vận chuyển linh khí, bảo vệ được mình cùng Diệp Thần. Nhưng, dưới tay hắn tướng lãnh Võ An Quốc, còn có rất nhiều vệ binh, nhưng không có được bảo vệ đáng sợ một màn xuất hiện, Võ An Quốc và từng cái các vệ binh, ngay tức thì biến thành một cái sắt thép pho tượng, trên khuôn mặt định cách thần sắc kinh ngạc. Bầu trời bên trong, xuất hiện một tôn to lớn ngai vàng, chừng mười mấy mét cao, thuần túy là sắt thép chế thành, ngai vàng hiện đầy nhọn đồ gai, móc sắt, đao kiếm lưỡi dao sắc bén, tràn đầy bụi gai vậy nghiêm ngặt hơi thở. Một đạo gầy nhom mà thân ảnh cô độc, ngồi ở đó trên ngai vàng, chính là Thiết Vương tọa Khí Linh. Diệp Thần nhìn trên trời Thiết Vương tọa, ánh mắt nhất thời thay đổi. Hắn cảm ngộ võ tổ ý niệm, võ tổ hơi thở, cuối cùng là đem Thiết Vương tọa dẫn xuống. Coi như Võ Thiên Kỳ hết sức che giấu, nhưng cũng không gạt được Thiết Vương tọa cảm ứng. Nơi này, chính là võ tổ mở ra thế giới sao? Ngai vàng Khí Linh quan sát mảnh thế giới này, lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn xem võ tổ pho tượng, ngón tay bất động, tựa hồ ở suy diễn thiên cơ. Võ tổ, ta đã từng là chủ nhân, lúc đầu đã bị kẹt ở không không thời không sao? Ngai vàng Khí Linh tựa hồ bắt được cái gì, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là duyên phận à? Không nghĩ tới, lúc đầu ngươi chính là võ tổ truyền nhân. Ngai vàng Khí Linh cảm nhận được Diệp Thần võ tổ đạo tâm, rất bất ngờ. Không tốt, luân hồi chi chủ, đi mau. Võ Thiên Kỳ sắc mặt trầm xuống, hắn từ Ngai vàng Khí Linh trong ánh mắt bắt được nghiêm ngặt sát khí. Ngai vàng Khí Linh muốn giết Diệp Thần, hắn lập tức ôm Diệp Thần bả vai, phải đem hắn mang đi. Không cần đi, lưu lại đi. Ngai vàng Khí Linh vung tay lên, trung quanh thì có một mặt sắt thép vách tường xuất hiện, rất miễn cưỡng cản lại Võ Thiên Kỳ bước chân. Hắn nếu là võ tổ truyền nhân, vậy thì cầm hắn như thế, hồi phục chân chính võ tổ. Võ Thiên Kỳ, ngươi trong lòng không cũng nghĩ như vậy sao? Ngai vàng Khí Linh trong mắt sát khí hiện lên, trong hư không hiện ra một tôn sắt thép chế tạo con rối, lăng không phi hàng xuống, muốn bắt tóm Diệp Thần. Diệp Thần mới vừa cảm thụ võ tổ ý niệm, bị trọng thương, giờ phút này nhưng là khó mà chống đỡ. Võ Thiên Kỳ nói, hắn là luân hồi chi chủ, ai cũng có thể hiến tế, nhưng hết lần này tới lần khác không thể hiến tế hắn. Mắt gặp vậy tất cả sắt thép con rối hạ xuống, Võ Thiên Kỳ vung tay lên, vô lượng cường giả linh khí hội tụ thành đao kiếm, len ken một hồi chém chết, tại chỗ liền đem vậy rất nhiều sắt thép con rối toàn bộ chém xuống. Hắn dâu sao là vô lượng cường giả, võ đạo tu vi cũng là dị thường cường hãn. Ồ, Thiết Vương tọa Khí Linh cảm nhận được Võ Thiên Kỳ năng lượng, trong mắt cũng là hơi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lấy hắn thực lực, toàn lực bùng nổ nói, đích xác có thể trấn áp Võ Thiên Kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không ung dung. Dẫu sao, đối phương cũng là vô lượng cường giả. Vung hắn xuống đi, luân hồi chi chủ mạnh hơn nữa, vậy không sánh bằng võ tổ uy nghiêm, ngươi không phải võ tổ hậu nhân sao? Chẳng lẽ muốn vi phạm tổ huấn? Ngai vàng Khí Linh nhìn thẳng Võ Thiên Kỳ, một chữ một cái đạo, muốn khuyên hắn vứt bỏ Diệp Thần. Võ Thiên Kỳ tiến lên trước một bước, nói, muốn chiến liền chiến thôi. Như vứt bỏ luân hồi chi chủ, ta hỏi lòng có thẹn. Nghe được hắn lời nói này, Diệp Thần một hồi kinh ngạc, lại có chút cảm kích. Ngai vàng Khí Linh nói, được, rất tốt. Ta ngày hôm nay coi như phải bỏ ra điểm giá phải trả, vậy phải đem luân hồi chi chủ bắt lại. Thanh âm rơi xuống, Thiết Vương tọa bộc phát ra một hồi mãnh liệt gió bão, linh khí gào thét vang dội, hùng mãnh truyền ra ngoài. Giáp rất sát, toàn bộ võ huyên thế giới cũng phát ra từng trận không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cái thế giới này quy luật ở sụp đổ. Thiết Vương tọa năng lượng cường hãn, hắn giờ phút này bùng nổ, lấy võ huyên thế giới quy luật, căn bản không chịu nổi. Võ huyên thế giới các nơi, từng ngọn thành phố thì có ngập trời lôi thai, phong thai, nạn lụt, hai nạn tuyết hạ xuống, đó là thế giới sụp đổ, ngày tận thế buông xuống dấu hiệu. Đáng chết, cái này Thiết Vương tọa lại có thể cường hãn như vậy. Võ Thiên Kỳ sắc mặt hơi có điểm khó khăn xem, một tay bảo vệ được Diệp Thần, một tay rút trường kiếm ra, liền chuẩn bị cùng Thiết Vương tọa liều chết đánh một trận. Giáp rất sát. Nhưng mà ngay tại lúc này, võ tổ pho tượng, vậy che lớp sắt thép, toàn bộ văng tung tóe đi xuống, lộ ra tượng đá vốn là hình dáng. Rồi sau đó, nguyên cái võ tổ tượng đá đều là toát ra kim quang sáng chói. Một phiến minh ngông, khoáng đạt tinh không, từ tượng đá trên trống lên, vô tận hồng ngông hơi thở cổ đãng, lại là hồng ngông đại tinh không. Cái này phiến hồng ngông đại tinh không, không phải Diệp Thần thần thông, là võ tổ thần thông. Tinh không xuất hiện, võ huyên thế giới rất nhiều thái khí đều là biến mất, nguyên bản sụp đổ thế giới quy luật lại lần nữa ngưng tụ, cũng củng cố lại. Một đạo uy nghiêm, cùng thả, phách đạo, phát như sư tông, dâu quai nón đầy mặt cường hãn bóng người, từ trong tinh không hạ xuống xuống đó là võ tổ bóng người. Giờ khắc này, võ tổ, hiển linh. Võ tổ. Thấy võ tổ hiển linh, Diệp Thần, Võ Thiên Kỳ, Thiết Vương tọa Khí Linh đều là tại chỗ rung động. Tất cả yên lặng cho ta một chút, không cần đánh nữa. Võ tổ hạ xuống, bàn chân đạp mặt đất, phát ra vang dội thanh âm. Hắn thân thể có chút hư ảo, hiển nhiên chỉ là một đạo thân ảnh. Nhưng cho dù là hư ảnh, vậy đỉnh thiên lập địa đại khí phách vẫn là để cho Diệp Thần các người rung động ở. Võ tổ, ngươi rốt cuộc hạ xuống, mời ngươi bước lên vô cùng ngai vàng, quân lâm thiên hạ. Thiết Vương tọa Khí Linh từ chỗ ngồi bay lên, vô cùng cung kính đáp xuống, quỳ xuống ở võ tổ trước mặt, mời hắn bước lên vô cùng ngai vàng, nắm giữ thiên hạ. Vốn là Hồng Quân đúc Thiết Vương tọa chính là võ tổ chuẩn bị. Võ tổ, có thể nói là Thiết Vương tọa đã từng là chủ nhân. Nghe Thiết Vương tọa mời, Võ Tổ nhưng là một tiếng thở dài, nói: "Thiết quân, thuộc về ta thời đại đã qua, hôm nay nhất có tư cách bước lên vô cùng, không phải ta, mà là ta chủ nhân, luân hồi chi chủ." Võ Tổ ngắm nhìn Diệp Thần, trong mắt cũng là mang vẻ vui vẻ yên tâm cùng thưởng thức, tựa hồ vì mình có cái này chủ nhân, nhưng cảm thấy giải sầu. Hắn, thằng nhóc này, hắn không xứng bước lên vô cùng. Thiết Vương tọa gương mặt hơi vặn mèo, rõ ràng không coi trọng Diệp Thần. Võ Tổ nói: "Thiết quân, ngươi ngủ say quá lâu, không hiểu luân hồi uy nghiêm. Luân hồi huyết mạch, một khi trưởng thành đến đỉnh cấp, đó là so ta và Hằng Quân đều cường hãn hơn bá đạo nhiều lắm tồn tại." Chương 7610, mờ mịt mất mát. Chương 7610, mờ mịt mất mát. "So với ta, luân hồi chi chủ còn có tư cách bước lên vô cùng." Diệp Thần vội nói: "Võ Tổ tiền bối quá khen rồi." Thiết Vương tọa hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt như cũng mang khinh thường, nói: "Thằng nhóc này liền võ đạo công xiềng cũng còn không chặt đứt, hắn muốn bước lên vô cùng, đó là nói vớ vẩn." Võ Tổ khẽ mỉm cười nói: "Luân hồi chi chủ tương lai chẳng ra, chỉ sợ còn muốn vượt qua ta và Hằng Quân, hắn sẽ đạt thành vạn cổ không có trăm gia chém." Thiết Vương tọa tràn đầy khinh miệt, nói: "Chỉ bằng hắn? Ta không tin." Diệp Thần nghe Thiết Vương tọa khinh thường thanh âm, nội tâm ngược lại là không có gì gợn sóng, bởi vì cái loại này giễu cợt tiếng nói, hắn nghe được quá nhiều, lỗ tai cũng mau chai. Bất quá nhắc tới, vậy trăm gia chém, Diệp Thần đúng là vậy ít một chút lòng tin. Dẫu sao, muốn chặt đứt 100 đạo công xiềng, chân thực quá khó khăn. Vô luận là Hằng Quân, vẫn là Võ Tổ, cũng chỉ là chạm ra 99 mà thôi. Cuối cùng một đạo tâm công xiềng, cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua. Võ Tổ nói: "Luân hồi chi chủ tu vi, hôm nay xác thực còn chưa đủ, ngươi xem thường hắn, vậy dễ hiểu." Thiết Vương tọa nói: "Nếu như hắn thật có thể chặt đứt trăm đạo công xiềng, ta phụng hắn vi tôn vậy không hẳn là không thể." Diệp Thần nghe nói như vậy, tiến lên trước một bước nói: "Thật không? Nếu như có thể chấp trưởng Thiết Vương tọa mà nói, hắn liền có thể hồi phục cỏ nhỏ." Thiết Vương tọa nói: "Tự nhiên coi là thật, nhưng chỉ sợ ngươi không cái này bản lãnh." Diệp Thần ha ha cười một tiếng nói: "Vậy thì chờ coi." Thiết Vương tọa hừ một tiếng, ánh mắt lại lần nữa trở lại Võ Tổ trên mình, nói: "Võ Tổ đại nhân, ngươi thật không chịu bước lên vô cùng." Võ Tổ nói: "Ta nói, ta thời đại đã qua, hôm nay là luân hồi thời đại, huống chi ta chân thân bị kẹt ở không không lúc nào không, cũng không về được, dựa hết vào cái này một món tàn hồn, thì như thế nào bước lên vô cùng?" Thiết Vương tọa ảm đạm, nói: "Võ Tổ đại nhân, ngươi bị kẹt ở không không lúc nào không, còn có thể trở về sao?" Võ Tổ cười nói: "Trước kia không thể nào, nhưng hiện tại khả năng, bởi vì luân hồi chi chủ đang ở trước mắt." Nghe nói như vậy, Thiết Vương tọa một hồi giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, dù gì nói, chẳng lẽ thằng nhóc này lại có khoác cứu ngươi biện pháp? Võ Tổ phất tay một cái nói: "Thiết quân, ngươi rời đi trước đi, ngươi hơi thở quá mức cường hãn, này phương thế giới không chứa nổi ngươi, đừng quên ngươi cam kết. Như luân hồi chạm ra trăm đạo, ngươi liền trở về thuận." Thiết Vương tọa thân thể run lên, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một mắt. Có thể để cho Võ Tổ như vậy coi trọng, Diệp Thần rõ ràng không đơn giản. "Ừ." Thiết Vương tọa đáp một tiếng, đáp ứng cam kết, sau đó hắn khí linh thân thể, liền cùng ngai vàng bản thể, dần dần không nhìn thấy nhập trong hư không, biến mất không thấy. Cái này phiến Võ Nguyên thế giới, lại lần nữa khôi phục bình thường, tất cả thiết hoa dấu vết cũng tàn đi. Võ An Quốc và rất nhiều các vệ binh lại lần nữa khôi phục hình người, thấy Võ Tổ lại có thể hiển linh, kinh sợ được quỳ bái tại, liền dập đầu đầu. Võ Tổ không có nói gì nhiều, chỉ khoát tay một cái, nói: "Các ngươi lui xuống trước đi, ta cùng luân hồi chi chủ đơn độc nói một chút." Ùm. Võ Thiên Kỳ, Võ An Quốc các người chính là không người lĩnh mệnh lui ra. Quảng trường bên trong, gió tuyết hô hô, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Võ Tổ hai người. "Võ Tổ tiền bối." Diệp Thần đứng xuôi tay. Võ Tổ cười một tiếng, nói: "Có lẽ ngươi hẳn cứ gọi ta một tiếng sư tôn." Diệp Thần trong lòng rét một cái, vội vàng sửa đổi gọi, nói: "Dạ, sư tôn." Hắn cùng Võ Tổ có muôn hình vạn trạng liên hệ, kêu một tiếng sư tôn là phải làm. "Sư tôn, ngươi chân thân bị vây ở không không thế giới?" Diệp Thần có chút kinh ngạc thử hỏi dò. Võ Tổ ngưng trọng gật đầu, nói: "Không sai, thế gian truyền thuyết ta đã chết, thật ra thì ta không có chết, chỉ là bị kẹt ở không không thế giới, từ đầu đến cuối không trở về được thực tế." Diệp Thần nói: "Sư tôn, ngươi không phải có thể chứng đạo không không sao? Vì sao sẽ bị khốn?" Năm đó, Võ Tổ cũng có chứng đạo không không thực lực, Hồng Quân cũng muốn mang hắn cùng đi không không thế giới, nhưng hắn cuối cùng tự tuyệt. Võ Tổ ha ha cười một tiếng, trong ánh mắt lướt qua một chút che lấp, nói: "Ta cuối cùng không đi không không thế giới, bên kia thế giới có chút ra hỏa, chẳng muốn thả qua ta, nếu không phải là kéo ta đi qua." "À, năm đó tranh đấu, nói hơn cũng là vô dụng, ngươi hôm nay thực lực còn chưa đủ, không thể nào cứu ta đi ra." Diệp Thần nói: "Ừm, là đệ tử tu vi quá mức yếu ớt, không giúp được sư tôn." Võ Tổ nhẹ nhàng khoát tay, nói: "Không sao, ngươi khoảng cách trăm gia cảnh không xa, chỉ cần có thể chạm ra trăm đạo, ngươi sau này thành tựu, đừng nói hùng bá thế giới hiện thật, chính là không không lúc nào không, cũng không ngăn nổi ngươi mũi nhọn." Diệp Thần nói: "Chạm ra trăm đạo, biết bao khó khăn, cuối cùng này một đạo tâm công xiềng, liền sư tôn ngươi vậy chém không ngừng, ta phải như thế nào chặt đứt? Tim công xiềng, Hồng Quân lão tổ chém không ngừng, Võ Tổ vậy chém không ngừng." Diệp Thần tự hỏi mình, chỉ sợ cũng khó mà chặt đứt. Võ Tổ mái tóc dài râu dài, ở gió tuyết bên trong tung bay, không câu chấp cười một tiếng nói: "Ta nghĩ lại trước kia chẳng ra, có mới lĩnh ngộ. Ta nghĩ, muốn chém đoạn tim công xiềng, mấu chốt chính là buông xuống chấp niệm." Diệp Thần nói: "Buông xuống chấp niệm." Võ Tổ nói: "Chính là, ta chấp niệm quá sâu, lấy là Hồng Quân chính là ta công xiềng, thật ra thì cái này đã nhập ma chướng. Cái này thế gian, không có bất kỳ người sẽ là ngươi công xiềng. Ngươi công xiềng, chỉ có chính ngươi. Chỉ cần ngươi trong lòng mình có thể buông xuống chấp niệm, không cần tận lực đánh bảo, công xiềng tự đoạn. Chỉ là buông xuống chấp niệm bốn chữ, nói dễ, muốn làm đến cũng rất khó khăn, chính ngươi lĩnh ngộ. Diệp Thần ngẩn ngơ, mờ mịt mất mát. Chương 7611, Thái thượng vô ngã đạo. Chương 7611, Thái thượng vô ngã đạo. Hồng Quân lão tổ nói, chặt đứt tim gông xiềng, mấu chốt là nhìn thẳng nội tâm. Võ tổ nói, mấu chốt là buông xuống chấp niệm. Rốt cuộc ai đúng ai sai? Võ tổ cười nói, ta nói, có phải hay không và Hồng Quân nói không giống nhau? Diệp Thần nói, Võ tổ thở dài nói, nhân tâm quá mức phức tạp, ta và Hồng Quân cho ngươi cũng chỉ là một loại tham khảo ý nghĩ, chờ ngươi chân chính bắt đầu chẳng ra, như thế nào đột phá tim gông xiềng, còn muốn xem chính ngươi. Diệp Thần nói, đệ tử rõ ràng. Chặt đứt tim gông xiềng, thật ra thì chính là ngộ đạo. Muốn ngộ đạo, cuối cùng vẫn là phải dựa vào tự thân. Đạo không đạo, đặc biệt nói, nhân tâm đạo, ai cũng không nói rõ ràng. Võ tổ và Hồng Quân có thể cho Diệp Thần, cuối cùng cũng chỉ là một loại tham khảo, cũng không phải là chân lý tuyệt đối. Nhưng hắn núi đá, có thể Công Ngọc đang nghe Võ tổ và Hồng Quân thuyết giáo sau đó, Diệp Thần cũng là lớn có chút nộ. Chỉ đối mặt tim gông xiềng, hắn không còn là đầu góc mơ hồ. Võ tổ nói, ta thần hồn không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu, nếu không có thể sẽ đưa tới những lao quái vật kia chú ý. Diệp Thần nói, không lúc nào không bên trong người sao? Võ tổ nói, cái thế giới kia người, không cách nào dùng thực tế lời nói đi miêu tả bọn họ có cường đại dường nào, hoặc là nói, bọn họ căn bản không có thể tính là người. Không thế giới là một cái siêu thoát thực tế phép tắc thế giới. Thế giới hiện thật lời nói, không cách nào miêu tả không tồn tại. Nói cách khác, ở không lúc nào không bên trong, tồn tại hết thảy đồ đều là không thể danh trạng tồn tại, cực kỳ quỷ dị khủng bố. Những cái kia không thể danh trạng tồn tại, cường đại đến không cách nào dùng lời nói đi miêu tả. Diệp Thần sống lưng, nhất thời toát ra từng tia linh ý, tựa như cảm thấy ở hắc ám bên trong, có vô số cặp mắt đang ngó chừng mình vậy. Võ tổ nói, không thế giới, quá mức hỗn loạn, có lẽ chỉ có luân hồi quy luật mới có thể để cho bên kia thế giới thành lập được thực tế trật tự. Diệp Thần, ta chờ ngươi siêu thoát thực tế một ngày. Nói xong lời cuối cùng, Võ tổ ý vị sâu xa ngắm nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt có nồng nặc kỳ vọng. Diệp Thần nội tâm chấn động, không lời chống đỡ. Không thế giới, khoảng cách hắn cuối cùng vẫn là quá mức xa vời một chút. Cái gì siêu thoát thực tế, hắn làm muốn cũng không dám muốn, hiện tại chỉ muốn nghịch phạt vạn hư, chiến thắng Vũ Hoàng cổ đế, ở thế giới hiện thật an ổn còn sống. Còn như siêu thoát thực tế, vậy đơn giản là xúc không thể so sánh tồn tại. Võ tổ cười nói, ta phải đi trước khi đi, liền ban cho ngươi một môn đạo pháp, ngươi khỏe sinh lĩnh ngộ. Vừa nói, võ tổ con ngón tay bắn ra, một phiến ngọc giản bắn ra, rơi vào Diệp Thần trong lòng bàn tay. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp ngọc giản kia trên, chạm trổ, Thái thượng chiến vương đạo, năm chữ. Diệp Thần nói, Thái thượng chiến vương đạo, là Thái thượng đạo pháp sao? Võ tổ gật đầu nói, chính là. Thái thượng chiến vương đạo, là Thái thượng 30 lục đạo, bắt cực một trong, đại biểu phạt thiên chiến trường đại khí phách, là chiến đấu trình độ cao nhất. Hơn nữa, ngươi không phát hiện Thái thượng 30 lục đạo nếu như cộng thêm bắt cực, vượt quá 30 lục đạo, mà là 38 đạo. Thật ra thì năm đó thế giới hiện thật khởi nguyên khí, nhất khí hóa tam thanh, một môn đạo pháp diễn hóa ra liền ba môn đạo pháp, chính là Thái thượng thiên thủ đạo, Thái thượng chiến vương đạo, Thái thượng hoàng hương nói. Cái này ba môn đạo pháp, nhưng thật ra là một khối, ngươi cũng thấy qua chứ? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, nhất khí hóa tam thanh, ta chỉ gặp qua Thái thượng thiên thủ đạo, vậy hoàng triều đạo pháp nhưng chưa từng dòm ngó gặp qua. Ở Ly Hỏa chi cảnh thời điểm, Diệp Thần đã từng gặp qua Vũ Hoàng cổ đế thi triển Thái thượng thiên thủ đạo nguy nga hình ảnh. Vậy thiên thủ đạo pháp vừa thi triển ra, chính là tiên Phật thiên thủ mở ra, mỗi một cánh tay đều có trích tinh cầm thắng đại khí phách, cực kỳ cứng hãn. Còn như Thái thượng chiến vương đạo, tu luyện ngọc giản liền ở Diệp Thần trên tay, nhưng cuối cùng một môn Thái thượng hoàng hướng đạo, Diệp Thần nhưng cho tới bây giờ không gặp qua. Võ tổ nói, ha ha, ngươi không lưu ý xem, vậy Thái thượng hoàng hướng đạo liền khắc ở Thiết Vương tọa bên trên. Diệp Thần hơi kinh ngạc, nói, lúc đầu vậy hoàng triều đạo pháp liền khắc ở Thiết Vương tọa phía trên, là đệ tử sơ sót, chưa từng lưu ý. Võ tổ cười nói, không sao, chờ ngươi tương lai bước lên vô cùng, chấp trưởng Thiết Vương tọa, tự nhiên liền có thể dòm ngó gặp. Thái thượng hoàng hướng đạo là một môn vô cùng cường hãn đạo pháp, lấy tự thân máu thịt làm căn cơ, dung hợp vĩnh hằng bất hủ chân lý, đem mình thân thể chế tạo thành một cái bất hủ bất diệt hoàng triều, đời 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 kéo dài tiếp. Ngươi thân thể chính là một tòa hoàng triều, thần hồn là đế hoàng, ngũ tạng lục phủ vi thần tử, xương cốt máu thịt thành sân sông, ánh mắt hai con ngươi chính là trời trăng sao. Diệp Thần nghe được võ tổ mà nói, lại là kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đem người chế tạo thành hoàng triều, nói như thế pháp, thật đúng là huyền diệu. Võ tổ cười nói, tự nhiên huyền diệu, dẫu sao hoàng triều đạo pháp chính là từ khởi nguyên khí bên trong tạo ra tới. Nhất khí hóa tam thanh, ta cho ngươi chiến vương đạo pháp, còn có vạn khư thiên thủ đạo pháp, đều là có cùng nguồn gốc, có chỗ diệu dụng, quay về hợp lại, chính là Thái thượng khởi nguyên đạo, ở 36 cửa Thái thượng đạo pháp bên trong, hạng thứ hai. Thái thượng khởi nguyên đạo, nhất khí hóa tam thanh, thiên thủ tiên Phật, nghịch thiên chiến vương, bất hủ hoàng triều, có cường hãn bí ẩn chỗ. Diệp Thần nhìn trong tay chiến vương đạo pháp ngọc giản, rung động trong lòng đến đây, Thái thượng 36 con đường pháp, Diệp Thần đã nghe nói qua 35 nói. Cái này 35 con đường pháp, chính là Thái thượng khởi nguyên đạo, Thái thượng loạn vũ đạo, Thái thượng tiên điều đạo, Thái thượng tinh hy đạo, Thái thượng đan thanh đạo, Thái thượng phù khôi đạo, Thái thượng tiên tăng đạo, Thái thượng tiên nguyên đạo, Thái thượng tiên đế đạo, Thái thượng tiên kiếm đạo, Thái thượng tiên long đạo, Thái thượng tiên ma đạo, Thái thượng tiên sĩ đạo, Thái thượng tiên dương đạo, Thái thượng tiên chú đạo, Thái thượng tiên phù đạo, Thái thượng tiên sát đạo, Thái thượng tiên sư đạo, Thái thượng tiên Phật đạo, Thái thượng tiên thánh đạo, Thái thượng tiên yêu đạo, Thái thượng tiên tàn đạo, Thái thượng tiên hỏa đạo, Thái thượng tiên thủ đạo, Thái thượng tiên cực đạo, Thái thượng tiên quỷ đạo, Thái thượng tiên cương đạo, Thái thượng tiên cổ đạo, Thái thượng tiên băng đạo, Thái thượng tiên đoán đạo, Thái thượng tiên phán đạo, Thái thượng tiên mỹ đạo, Thái thượng tiên hướng đạo, Thái thượng tiên độ đạo, Thái thượng tiên khi đạo. Trong đó, Thái thượng khởi nguyên đạo, nhất khí hóa tam thanh, lại biến hóa ra thiên thủ tiên phật, cao nhất chiến vương, bất hủ hoàng triều bí ẩn. Diệp Thần nói, sư tôn, 36 con đường pháp, ta đã biết 35 đạo, còn thiếu cuối cùng một đạo, cũng không biết là cái gì, xin sư tôn chỉ điểm. Thái thượng 30 lục đạo, hàm chứa thái thượng phép tắc bí ẩn, nếu như toàn bộ biết được, có lẽ có thể dòm ngó gặp một chút thái thượng phép tắc bí mật, coi như không phi thăng, cũng có thể trước thời hạn quen thuộc cấp trên quy luật. Võ Tổ nói, cuối cùng này một đạo, cũng là thần bí nhất một đạo, tên là Thái thượng vô ngã đạo, là một môn rất đặc thù đạo pháp, ở thái thượng 30 lục đạo bên trong, xếp hạng thứ nhất, uy lực thậm chí ở thái thượng đạo bát cực bên trên. Diệp Thần nghe cái này khá là tên cổ quái, con người hơi co lại, nói, Thái thượng vô ngã đạo. Võ Tổ nói, muốn bước vào không không, đầu tiên muốn đạt tới vô ngã vô niệm, vạn vật đều là không cảnh giới, chỉ có tham phá liền vạn vật đều là hư không, mới khá tiến thêm một bước, lĩnh ngộ liền hư không cũng không có thế giới, cũng chính là không không, rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Chương 7612. Đột phá. Chương 7612. Đột phá. Diệp Thần thân thể chấn động một cái, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, nhưng lại không nói ra được. Võ Tổ nói, vô ngã đạo pháp quá mức thần bí, ngươi tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, thật tốt tu luyện ta cho ngươi chiến vương đạo pháp, giữ thật ta cùng chiến đấu ý niệm, không cần nhớ đi không không bí ẩn, ngươi còn xa xa không tư cách đụng chạm cái cảnh giới kia. Diệp Thần siết chặt ngọc giản, nói, Võ Tổ hơi một gật đầu, nói, ta đi, lần sau gặp nhau, hy vọng ngươi đã chạm ra trăm đạo. Tiếng nói rơi xuống, Võ Tổ thân thể chính là dần dần nhạt đi tiêu tán. Giữa trời đất gió tuyết gào thét, chìm ngập tất cả dấu vết, mới vừa phát sinh hết thảy, tựa như đều không từng tồn tại qua. Diệp Thần nắm chiến vương đạo pháp tu luyện ngọc giản, buồn bã mất mát. Lần này Võ Tổ hạ xuống, thuyết giáo chuyên nghiệp, cho Diệp Thần cực lớn dẫn dắt. Nhìn thẳng nội tâm, buông xuống chấp niệm. Có lẽ, đây chính là chặt đứt tim gông xiềng mấu chốt. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, nhìn Võ Tổ tượng đá, trong lòng đối vậy chạm ra trăm đạo, cũng là dấy lên một chút hy vọng. Có Hồng Quân và Võ Tổ chỉ điểm, hắn có lẽ thật có thể đặt thành vạn cổ không có trăm gia chém thành liền. Lập tức, Diệp Thần ở chạm ra võ trường trên, ngồi xếp bằng xuống. Dĩ nhiên, hắn không phải muốn chạm ra, hiện tại hắn cảnh giới còn chưa tới. Trước đánh vào 9 tầng trời nói sau. Diệp Thần nghĩ thầm, muốn có chạm ra tư cách, tu vi đầu tiên muốn đạt tới thái chân cảnh 9 tầng trời. Bây giờ Diệp Thần chỉ là tầng 8 trời, còn kém một tầng. Lập tức, Diệp Thần chính là nắm Võ Tổ lưu lại ngọc giản, bắt đầu cảm ngộ thái thượng chiến vương đạo bí ẩn, muốn dựa vào môn đạo pháp này, trực tiếp đánh vào cảnh giới. Oanh. Diệp Thần thần hồn năng lượng, một thấm vào nhập trong ngọc giản, chính là bắt được một cổ vô cùng hung mãnh, vô cùng cường hãn hơi thở, đó là phạt thiên chiến trường, chưa từng có từ trước đến nay, ác liệt đến mức tận cùng chiến đấu hơi thở. Cái này cổ chiến đấu hơi thở, ngược lại là cùng Phạm Thiên thần công bên trong đấu chí quyết, rất có cộng thông chi sử. Diệp Thần tính hạ tâm lai, từ từ linh ngộ. Rào. Theo Diệp Thần linh ngộ, vậy chiến vương đạo pháp ngọc giản cũng là hóa thành cho tàn. Từng luồng máu đỏ chiến mang từ Diệp Thần trong cơ thể bùng ra, ở đây trời trong gió tuyết không ngừng tách thả ra, cuối cùng buộc vòng quanh một tôn cao nhất chiến vương bóng người, chiếm cư ở Diệp Thần sau lưng. Vậy một tôn chiến vương, người mặc màu máu khôi giáp, thần uy như ngục, trừng trăm trượng cao, đỉnh thiên lập địa, ở đó chiến vương hư ảnh bao phủ hạ, Diệp Thần cũng giống như hóa thân thành chiến cuồng, cuồng bạo chiến đấu ý niệm, lan lăn như nước thủy triều khuyết tán ra, đúng là làm được chúng quanh gió tuyết đều là dừng lại. Đây chính là chiến vương đạo pháp bí ẩn sao? Thật là cường hãn hơi thở. Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy cả người hơi thở dồi dào, chiến ý bao táp. Nếu như lúc này hắn lại đi đối kháng thiên quân, tuyệt sẽ không giống trước kia như vậy cố hết sức, chỉ sợ chiến vương quả đấm một đuổi ra ngoài, liền đủ để đem thông thường tầng dưới chót thiên quân trong nháy mắt giết. Nhưng mà ở lĩnh ngộ thái thượng chiến vương đạo sau đó, Diệp Thần cảnh giới tu vi vẫn là tầng tăng trời, cũng không có thể đột phá. Cuối cùng nhất tầng thiên, thật đúng là khó khăn à? Diệp Thần xúc động một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo vô hình bình phong che chở vậy, làm sao cũng xông phá không đi qua, đó chính là cảnh giới bình phong che chở. Muốn đánh vào đến thái chân cảnh 9 tầng trời, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Tu La hồn đạo, luyện hóa cho ta. Diệp Thần cắn răng một cái, trực tiếp đem đan điền chỗ sâu lắng động trước Tu La hồn đạo kích thích ra. Luân hồi thánh hồn thiên 6 hồn đạo mạnh vỡ, Diệp Thần đã thu tập được 5 cái. Trong đó, Tu La hồn đạo đạt được sau đó, còn không luyện hóa, bởi vì nhiều lần luyện hóa đều có chút thất bại. Ban đầu liền hy vọng chờ thực lực tăng lên nữa một ít luyện hóa lại. Hiện tại, vì đánh vào cảnh giới, Diệp Thần liền đem Tu La hồn đạo kích hoạt, bắt đầu luyện hóa. Vù vù. Tu La hồn đạo kích thích ra, từng tia cổ quái thâm trầm Tu La huyết khí, chính là tràn ngập ra, mơ hồ tới giữa, lại là cùng Diệp Thần sau lưng cao nhất chiến vương hư ảnh dung hợp lại. Vậy một tôn cao nhất chiến vương, tựa như hóa thành Tu La, hơi thở vô cùng hung hãn. Diệp Thần hô hấp thổ nạp, đem vậy Tu La hồn đạo linh khí toàn bộ dung vào bên trong cơ thể, dung nhập vào luân hồi thánh hồn thiên bên trong. Rào. Một phiến mênh mông thiên vũ ở Diệp Thần trên đỉnh đầu mở ra, đó chính là luân hồi thánh hồn thiên khí tượng. Thiên phú lục đạo, giờ khắc này, luân hồi thánh hồn thiên 6 trong khu vực có 5 cái đã khôi phục viên mãn. Tu La hồn đạo mạnh vỡ, chính là nguyên vẹn luân hồi thánh hồn thiên bên trong. Ông ông ông. Tu La hồn đạo trở về vị trí cũ, trong thoáng chốc, Diệp Thần tinh thần năng lượng bạo tăng, cả người khí lưu nổ, bắt đầu mãnh liệt đánh vào 9 tầng trời cổ trai. 9 tầng trời, phá cho ta. Diệp Thần trong lòng quát lên một tiếng lớn, thân xác tất cả linh khí, tinh thần tất cả năng lượng đều bắt đầu đánh vào thái chân cảnh 9 tầng trời, muốn một lần hành động đột phá. Giáp giáp sát. Diệp Thần cả người xương cốt cũng phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng vậy tiếng vang. Rồi sau đó, Diệp Thần tay phải đột nhiên phát ra liên tiếp bạo đầu tử vậy tiếng vang, tựa như có vật gì vỡ vụn. Ta đột phá. Diệp Thần ngẩn ngơ, cẩn thận cảm ứng mình một chút thân thể, nhưng kinh ngạc phát hiện, mình tu vi vẫn là thái chân cảnh tầng 8 trời, cũng không có đột phá. Nhưng, hắn tay phải bàn tay, nhưng xuất hiện kinh người dị biến. Tay phải võ đạo công xiềng, lại có thể toàn bộ bị xông lên chặn. Thân thể con người cả người, có 100 đạo võ đạo công xiềng, tay phải có 5 đạo, đúng như tay có 5 ngón tay vậy. Giờ khắc này, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, tay phải võ đạo công xiềng lại có thể toàn bộ đột phá. Ta lại có thể bắt đầu chạm ra. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, nên biết đạo, hắn tu vi còn chỉ là thái chân cảnh tầng 8 trời ạ, theo lý thuyết, còn chưa tới chạm ra thời điểm. Nhưng hiện tại, ở Diệp Thần dưới sự xung kích, hắn bàn tay phải công xiềng, nhưng là bất ngờ bị xông lên chặn, chương 7613. Tim công xiềng. Chương 7613, tim công xiềng. Công xiềng vừa vỡ, Diệp Thần cũng cảm giác được, vô cùng vô tận linh khí, điên cuồng tràn vào tay phải bên trong. Rắc rắc. Hắn nắm chặt quyền, thì có tư thế hào hùng tiếng vang, nổ lên. Bàn tay cuồng bạo năng lượng, để cho Diệp Thần có một loại ảo giác, coi như là vũ trụ tinh thần, hắn đều có thể một tay bóp vỡ. Coi như là thiên quân cường giả, hắn đều có thể một tay nghiền bạo. Đây chính là gông xiềng chặt đứt sau đó, lực lượng tăng trưởng sao? Diệp Thần mừng rỡ không thôi, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình tay phải. Chỉ là chặt đứt năm đạo gông xiềng, hắn liền cảm thấy mình hoàn toàn lột xác. Tay phải lực lượng so với trước kia cường hãn 10 lần vượt quá. Nếu như là phổ thông nhất tầng thiên quân, vào thời khắc này Diệp Thần trong tay, cùng một con kiến hôi kém không nhiều, hắn tay phải đung đưa một tí, liền có thể nghiền chết. Gông xiềng chặt đứt sau đó, lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Diệp Thần rung động vạn phần, chẳng lẽ mình lại có trước thời hạn chạm ra cơ hội? Hắn lật đật ngồi xếp bằng ngồi yên, tiếp tục thử nghiệm chạm ra ở luyện hóa tu la hồn đạo sau đó, Diệp Thần luân hồi thánh hồn trời, cường đại hơn, tinh thần cũng càng rõ ràng. Hắn có thể thấy rõ, tự thân 100 đạo gông xiềng phân phối, mỗi một đạo gông xiềng mạnh yếu, đều là thấy rõ. Cẩn thận xem dưới, Diệp Thần quả nhiên chính là phát hiện, trong trái tim một đạo gông xiềng, nhất là vững chắc, hắn thử nghiệm đánh vào một tí, vậy tim gông xiềng cũng động đều không kéo theo một tí. Hắn đánh vào, liền giống như là giọt nước đụng đập nước, tiếng càng hăng cây, buồn cười không tự lượng. Tim gông xiềng, quả nhiên khó mà xông lên đoạn. Diệp Thần thử nhai răng, chính là buông tha đánh vào tim gông xiềng ý niệm. Hắn lấy ra nhâm phi phàm cho hắn phủ chiếu, trực tiếp bóp vỡ. Phù này chiếu bên trong, hàm chứa nhâm phi phàm năm đó, chạm ra ý niệm. Phù chiếu một bóp vỡ, Diệp Thần chính là bắt được, nhâm phi phàm năm đó chạm ra thiên cơ hình ảnh. Năm đó, nhâm phi phàm cũng là ở võ huyên thế giới, cái này chạm ra võ trưởng trên chạm ra. Nhâm phi phàm chạm ra, và Hồng Quân từng bước vi danh, võ tổ cùng thả phế đạo, khác hẳn không cùng. Hắn chạm ra, là quân tử như ngọc, dừng dưng như nước, bất luận đụng phải cái gì gian nan hiểm trở, từ đầu đến cuối giữ bình tĩnh tâm cảnh, lấy bất biến ứng và biến. Nhân tiền bối quả nhiên là quân tử phong độ, chơi sập cũng sẽ không chút nào thay đổi. Diệp Thần âm thầm bội phục, nương thần cảm ngộ nhâm phi phàm chạm ra ý niệm. Cuối cùng, nhâm phi phàm chặt đứt đầu lâu gông xiềng, cậu chạm ra 97 đạo sau đó, đã đến cực hạn. Nhưng hắn không có buông tha, còn muốn hướng cặp mắt gông xiềng, tim gông xiềng, phát động công kích. Thật ra thì lấy nhâm phi phàm thiên phú, hắn là có thể đánh vào đến 99 đạo gông xiềng, xem Hồng Quân và võ tổ như vậy. Nhưng hắn lúc đó võ đạo tích lũy còn chưa đủ, chạm ra 97 đã là hắn cực hạn. Lúc đó nhâm gia có hai đại thiên tiêu, trừ hắn ra còn có một cái đảm nhiệm thiên nữ. Cho nên nhâm gia võ đạo tài nguyên cũng không phải là toàn bộ dốc vào đến hắn trên mình đảm nhiệm thiên nữ. Từ ra đời bắt đầu từ ngày đó, liền từ đầu đến cuối cùng nhâm phi phàm cạnh tranh, khắp nơi cướp đoạt, khắp nơi cương quyết, chính là muốn tranh một cái ai là chân chính thiên mệnh. Cho nên nhâm phi phàm tích lũy võ đạo tài nguyên không hề coi là hùng hậu, đưa đến hắn chạm ra thời điểm tích lũy không đủ, thiên phú không có thể hoàn toàn phát huy được. Chạm ra 97 chính là hắn thời khắc này cực hạn. Nhưng mà nhâm phi phàm biết rõ mình tới cực hạn, còn ở liều chết đánh vào. Quân tử đạo biết rõ không thể là mà thôi, bách chết không cào, tuyệt không tối lui, tuyệt không nhẹ mà nói bỏ. Nhâm phi phàm chính là như vậy quân tử. Diệp Thần cảm nhận được nhâm phi phàm ý niệm cũng là một hồi rung động. Nhưng hắn thật sâu rõ ràng, võ đạo tích lũy không đủ, cưỡng ép đánh vào công xiềng, đại khái trước tiên sẽ thất bại. Thất bại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Quả nhiên, nhâm phi phàm đánh vào cặp mắt công xiềng vẫn bị thất bại. Phúc, phúc. Hắn hai con ngươi phát ra một hồi nổ vang. Con ngươi tại chỗ bể mất, thành người mù. Thất bại sao? Hình ảnh bên trong, nhâm phi phàm chạm ra thất bại, thành người mù sau đó, phát ra trầm thấp lại không cam lòng lời nói. Hai hàng máu loãng từ hắn trống rỗng trong hốc mắt chảy xuống, giống như máu nước mắt vậy. Ha ha, tiểu phàm, ngươi thất bại. Bất quá, ngươi vậy so ta cứng hãn. Ta nặng chạm ra khóa sau đó, cũng chỉ là chạm ra 96, ngươi nhưng liền đầu lâu gông xiềng đều chặt đứt. Đây là một đạo quần áo trắng lung lay bóng người, ở đây trời gió tuyết bên trong, hạ xuống đến nhâm phi phàm bên người, chính là đảm nhiệm thiên nữ. Thiên nữ, ngươi làm sao tới? Nhâm phi phàm tuy mù liền cặp mắt, nhưng không có động tĩnh, nhàn nhạt cầm ra một cái màu trắng vải mang, cuốn lấy ánh mắt đảm nhiệm thiên nữ ha ha cười nói, ta tới thông báo ngươi một tiếng, ngươi chạm ra 97, khí tượng quá lớn, đã kinh động vũ hoàng cổ đế, hắn chuẩn bị tự mình động thủ giết ngươi, ngươi chạy nhanh một chút đi, nếu không liền chạy không thoát lạc. Hắn cũng không sẽ xem ngươi là người mù, liền tha ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế chạm ra số lượng chỉ là 93 mà thôi, tuy nói vậy đủ để chấn động thức cổ kim, nhưng cùng nhâm phi phàm và đảm nhiệm thiên nữ so sánh, cuối cùng không bằng đảm nhiệm thiên nữ là phụ nữ, dựa vào cái này một tầng, có thể để cho Vũ Hoàng Cổ Đế buông lòng cảnh giác. Nhưng nhâm phi phàm nhưng là nam, hơn nữa còn cùng luân hồi chi chủ là bản thân, Vũ Hoàng Cổ Đế không thể nào thả qua hắn. Nhâm phi phàm gật đầu một cái, nói, "Ừ, đa tạ ngươi cho biết, vậy ta liền đi trước, ngươi chăm sóc kỹ lão tổ." Đảm nhiệm thiên nữ cười nói, "Ngươi mắt bị mù, đại lộ sức mẹ. Tương lai muốn trở thành thiên quân đều khó, ngươi định làm như thế nào?" Nhâm phi phàm nói, "Ta sẽ đi tìm luân hồi chi chủ, hắn tinh thông y thuật, hắn có thể trị hết ta." Dứt lời, Nhâm phi phàm sai bước vào trong gió tuyết, bóng người rất nhanh biến mất không thấy. Thiên cơ hình ảnh đến nơi này, cũng là hoàn toàn tiêu tán đi. Diệp Thần sau khi xem xong, nội tâm rung động vạn phần. Lúc đầu Nhâm tiền bối năm đó, chạm ra thất bại, liền ánh mắt cũng mù hết. Diệp Thần rất chấn động, khó trách Nhâm phi phàm chiếu cố mình như vậy, trừ Lưng Meo luân hồi hộ đạo giả sứ mạng bên ngoài, kiếp trước luân hồi chi chủ còn đối với hắn có ân. Hắn ánh mắt mù hết, là kiếp trước luân hồi chi chủ hỗ trợ chữa xong, để cho hắn khôi phục đại lộ viên mãn, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Thân thể phát ra, bị thiên địa coi như là có một chút xíu sức mẹ, cũng không thể trở thành thiên quân. Muốn trở thành là trời quân, thân thể phải là hoàn mỹ không sức mẹ trạng thái đến đây. Diệp Thần xem xong Hồng Quân lão tổ, Võ tổ, Nhân Phi phàm ba vị cường giả chạm ra trải qua. Hồng Quân đạo là trực diện nội tâm. Võ tổ đạo là buông xuống chấp niệm. Nhân Phi phàm đạo là quân tử bất chết, bất khuất không cáo. Ba đại cường giả chạm ra ý niệm, đánh thẳng vào Diệp Thần tâm cảnh. Diệp Thần như có sở ngộ, vậy bắt đầu chạm ra. Vận chuyển lục đạo luân hồi pháp, Diệp Thần sau lưng có luân hồi chi bản hư ảnh hiện lên. Hắn duy trì hô hấp tiết tấu, điều động cả người linh khí, trước tiên bắt đầu trước đánh vào trên tay trái gông xiềng. Tay phải gông xiềng đã đả thông, tay trái gông xiềng còn không thông, cũng có năm nói. Hai tay gông xiềng thuộc về tay tam dương đứng đắn, là thân thể rất nhiều kinh mạch một trong. Võ đạo chạm ra chính là từ chặt đứt trong kinh mạch gông xiềng bắt đầu, lại chém xương cốt gông xiềng, cuối cùng là đầu lâu gông xiềng, đôi mắt gông xiềng, tim gông xiềng. Chương 7614, mọi thứ khí tượng. Chương 7614, mọi thứ khí tượng. Diệp Thần đánh vào tay trái gông xiềng, thuận lợi ngoài ý liệu. Tay trái năm đạo gông xiềng ở trong nháy mắt bị đả thông. Oeng. Gông xiềng một trận, tay trái trong kinh mạch mặt tích lũy bàng bạc năng lượng, ngút trời thêm lực, chính là ầm ầm bùng nổ. Diệp Thần tay trái lực lượng, vậy giống như tay phải vậy, ở trong nháy mắt tăng cường 10 lần. Tốt lực lượng cường hãn. Diệp Thần hai tay nắm chặt quyền, chỉ cảm thấy lực lượng dâng trào tới cực điểm. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, nếu như mình hai quả đấm đuổi ra ngoài, đủ để đem trước mắt cái này võ huyên thế giới một phần chia không gian hoàn toàn đánh bể. Gông xiềng một sông lên đoạn, trong huyết mạch tích lũy năng lượng và tiềm lực, toàn bộ thả ra ngoài, lực lượng kia cùng nội tức tăng trưởng, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng ung ung. Đi đôi với Diệp Thần chạm ra, luân hồi khí tượng cũng là dung chuyển lên. Một cổ màu vàng kim chùm tia sáng từ Diệp Thần trên thân thể nổ lên, nối thẳng bầu trời, đó là luân hồi chùm tia sáng, lòng lánh vô số cổ xưa thâm ảo đường vân, tầng tầng luân hồi thiên quốc, như 33 thiên tiêu vũ vậy, tầng tầng bảy. Trước kia Diệp Thần chỉ có thể mở ra mở một cái luân hồi thiên quốc, nhưng giờ khắc này, đi đôi với hắn gông xiềng chặt đứt, luân hồi năng lượng thả ra ngoài, hắn lại có thể mở ra an gian trăm tầng luân hồi thiên quốc, mỗi một tầng thiên quốc cũng truyền ra lạnh lót hùng dũng ngâm sướng, vô số tín đồ ở trong đó khấn cầu màng bái, ngưỡng mộ luân hồi uy nghiêm. Vậy lanh lảnh luân hồi khấn cầu ngâm sướng, trực tiếp truyền khắp võ huyên thế giới. Võ huyên thế giới bên trong, tất cả võ giả cùng dân chúng đều là kinh hãi, bởi vì bọn họ ở đó từng tầng một luân hồi thiên quốc bên trong, thấy được chữ viết cổ xưa đó là thiên võ ngọa long kinh chữ viết. Bọn họ thấy ở luân hồi thiên quốc bên trong, thật nhiều pho tượng, hồng quân pho tượng, võ tổ pho tượng, nhân phi phàm pho tượng, luân hồi pho tượng vân vân. Luân hồi chi chủ hạ xuống chúng ta võ huyên thế giới, hắn lại có thể ở cung phụng võ tổ, chẳng lẽ hắn chính là võ tổ truyền nhân? Luân hồi chi chủ muốn chạm ra liền sao? Hào hùng như vậy khí tượng, chẳng lẽ hắn muốn đạt thành vạn cổ không có trăm gia chém? Tất cả mọi người đều kinh hãi ở chạm ra võ bên ngoài sân trên bình nguyên. Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc các người thấy luân hồi kim quang ngất trời, đều là kinh hãi. Điện chủ đại nhân, luân hồi chi chủ, hắn muốn chạm ra. Võ An Quốc rung động nói, cái này không thể nào. Hắn không phải mới thái chân cảnh tầng 8 thiên sao, lại có thể trước thời hạn chạm ra. Võ Thiên Kỳ sắc mặt của biến, trước thời hạn chạm ra cũng không phải là chuyện gì tốt. Kém nhất tầng thiên, võ đạo tích lũy, khắc xa lắc xa lơ. Chạm ra trăm đạo vốn là vô cùng khó khăn, nếu như tích lũy không đủ, rất có thể thất bại. Ví dụ như năm đó Nhâm Phi Phàm có chạm ra 99 tư chất, nhưng bởi vì tích lũy không đủ, cuối cùng tiếp nối dừng bước 97. Võ Thiên Kỳ cũng không muốn Diệp Thần dẫm lên vết xe đổ, hắn lật đật chạy hồi võ trường, nhưng gặp chạm ra võ trường bên trong, luân hồi kim quang cuồn cuộn, luân hồi khí tượng dâng trào đến trình độ cao nhất, cho dù lấy hắn vô lượng cường giả tu vi, cũng cảm nhận được một chút nghẹt thở. Võ An Quốc vậy vội vàng đi theo tới, có chút bối rối nói, điện chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Luân hồi chi chủ nhưng mà võ tổ truyền nhân à, chúng ta không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Võ Thiên Kỳ khẽ cắn răng, nói, luân hồi chi chủ luân hồi liền cứu thế, hắn có hắn nhu đồ, thôi, hắn nếu trước thời hạn chạm ra, nói không chừng là có cái gì thâm ý, chúng ta chớ không nên quấy rầy. Lập tức, Võ Thiên Kỳ liền yên tĩnh đứng ở võ trường bên bờ, vậy không dám đi qua quấy rầy Diệp Thần. Diệp Thần tất cả tâm thần đều ở đây chạm ra, nếu như lúc này quấy rầy hắn, rất dễ dàng để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ bạo thể chết đi. Võ giữa sân Diệp Thần, ở chặt đứt hai tay gông xiềng sau đó, đã chạm ra 10 đạo, liền thử nghiệm đánh vào hai chân gông xiềng. Nhưng mà, hai chân gông xiềng muốn đánh vào, so với Diệp Thần tưởng tượng, còn muốn khó khăn rất nhiều. Hắn đánh sâu vào mấy lần, cũng không có hiệu quả, hai chân gông xiềng như cũ vững chắc. Nếu như mạnh hơn nữa được đánh nói, hắn hai chân rất có thể sẽ tê liệt. Ta võ đạo tích lũy còn chưa đủ sao? Diệp Thần cắn răng, cảm thấy chạm ra khó khăn. Hắn tu vi là thái chân cảnh tầng 8 trời, khoảng cách 9 tầng trời cuối cùng kém một tầng. Chính là kém tầng 1 tích lũy, đưa đến hiện tại chạm ra đặc biệt khó khăn. Nhưng mà bất kể như thế nào, luân hồi chạm ra khí tượng, từng tầng một luân hồi thiên quốc huy hoàng đã hoàn toàn bạo phát ra ngoài. Như bánh xe trở về khí tượng, trực tiếp chọc thủng võ huyên thế giới hạn chế, lan truyền đến ngoại giới đi ùng ùng. Thái thượng thế giới, mưa gió cuồn đãng, tiếng sấm kịch liệt. Tầng tầng kim quang ở chân trời bày, diễn hóa ra từng tầng một luân hồi thiên quốc mênh mông cảnh tượng. Vô số luân hồi tín đồ ở thiên quốc bên trong ngâm sướng khấn cầu. Trận kia trận tiếng ngâm sướng, đã địch thái thượng thế giới thiên sơn vạn nhạc. Rất nhiều thái thượng thế giới các cường giả, nghe được cái này tiếng ngâm sướng thời điểm, cũng sinh ra một loại ảo giác. Bọn họ cũng lấy là, Vạn Cư thần điện đã tiêu diệt, luân hồi trật tự muốn ở thái thượng thế giới thành lập, thống ngự vạn vương. Vạn Cư thần điện bên trong, Vũ Hoàng cổ đế thấy mình sơn môn bầu trời, nhấp nô luân hồi thiên quốc hư ảnh, da mặt nhất thời run rẩy. Đáng chết kia tiểu tử, đã bắt đầu chạm ra. Hắn tốc độ tu luyện lại có thể nhanh như vậy. Xem hắn chạm ra khí tượng, chẳng lẽ là hướng về phía chăm gia chém tới. Vũ Hoàng Cổ Đế nội tâm chấn động, trước mắt luân hồi khí tượng quá mênh mông, để cho hắn có một loại sâu đậm nguy cơ. Nếu như Diệp Thần thật chạm ra chăm đạo, vậy tuyệt đối muốn nguy tiên. Năm đó Hồng Quân và Võ Tổ cũng chỉ là chạm ra 99 thôi. Vậy cuối cùng một đạo tâm công xiềng, nhưng cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua. Một khi luân hồi đạo tâm công xiềng chém tới, vậy cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế, vậy không chắc chắn chấn áp. Chương 7615 kinh động. Chương 7615 kinh động. Vũ Hoàng Cổ Đế bấm ngón tay tính toán, liền bắt được lúc này Diệp Thần đang võ huyên trong thế giới chém ra. Hắn ánh mắt run lên, bàn tay vung lên, lúc đó trên mặt đất liền hiện ra một cái kết giới túi. Túi bên trong khốn khóa một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Vậy thiếu niên chỉ có nửa bên mặt, ngoài ra nửa bên mặt đã bị người chém tới. Vạn Diệp, ta cho một mình ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi cho ta đi võ huyên thế giới, đem Diệp Thần vậy tiểu tử bắt trở lại. Nếu như không có thể bắt sống, vậy thì giết. Vũ Hoàng Cổ Đế lạnh giọng phát ra lệnh. Vậy trong nhà tù mỹ thiếu niên chính là Đế Thích nhà lão tổ, chín tầng trời thần thuật Mạn Châu xa hoa trải qua người chấp trưởng, Đế Thích Vạn Diệp. Đế Thích lão tổ Đế Thích Vạn Diệp vĩnh viễn là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên hình dáng, tướng mạo so với Đế Thích tiên còn muốn anh tuấn. Hắn đã từng cùng Nhâm Phi Phàm tranh đoạt 33 thiên thái thượng thần khí, hạng thứ 2 Tuyết Táng tinh trần, bị Nhâm Phi Phàm chém tới liền nửa bên đầu. Sau đó, hắn cùng Đế Thích Thiên cấu kết, muốn phụ trợ Đế Thích Thiên tu luyện tâm ma tầng thứ 9, kết quả thua chuyện Đế Thích Thiên thân xác bị diệt, thần hồn bị nhốt, Đế Thích Vạn Diệp cũng bị Vũ Hoàng Cổ Đế tự tay trấn áp, nhốt ở túi bên trong. Giờ phút này, luân hồi chém ra, khí tượng quá bằng bạc, Vũ Hoàng Cổ Đế liền lần nữa bắt đầu sử dụng Đế Thích Vạn Diệp, muốn bắt tóm Diệp Thần. Đế Thích Vạn Diệp, dẫu sao là năm xưa 10 đại thiên quân lão tổ một trong, tu vi tự nhiên không phải chuyện đùa, chính là vô lượng cảnh cao thủ. Đế Thích Vạn Diệp nghe được có lấy công chuộc tội cơ hội, nhất thời đại hỉ, nói: "Đa tạ lão tổ xá tội ân, ta nhất định đem vậy luân hồi chi chủ chụp tới." Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt vung tay lên, một món trúc xanh hồ tiên ao nước từ trong hư không phóng tới, tới ở Đế Thích Vạn Diệp nửa bên trên đầu. Đế Thích Vạn Diệp bị chém rơi nửa bên đầu, lại lần nữa sinh mọc ra, đại lộ khôi phục viên mãn. Hắn lại là ngạc nhiên mừng rỡ, quỳ xuống tạ ơn. Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ khoát khoát tay, nói: "Ta còn chưa nói muốn ân xá tội của ngươi qua, chờ ngươi cầm luân hồi chi chủ bắt trở lại hắn nói." Đế Thích Vạn Diệp nói: "Ừm." Dừng một chút, hắn lại có chút chần chờ nói: "Nhưng mà, luân hồi chi chủ ở võ huyên thế giới, vậy phương thế giới là võ tổ chế tạo, một mực giữ trung lập, từ không nhúng tay vào ngoại giới nhân quả. Chúng ta vạn khư qua đi đòi người, không hợp quy củ, vạn nhất kinh động võ tổ đại giá." Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, nói: "Ta chính là biết khó giải quyết, cho nên mới kêu ngươi ra tay, nếu như ngươi không có thể giải quyết, vậy thì xách cái đầu của ngươi trở về gặp ta." Đế Thích Vạn Diệp trong lòng rét một cái, trầm giọng chắp tay nói: "Ừm. Lão tổ mời yên tâm, ta nhất định không phụ lòng ngươi nơi nhờ." Lập tức, Đế Thích Vạn Diệp chính là mang một chi tinh nhuệ đệ tử, đi võ huyên thế giới, chuẩn bị bắt Diệp Thần. Nguyện vọng thần giáo bên trong sân môn. Hai cô gái, chân chuông thân thể, ở một cái ao trong đàm tám. Vậy ao đàm chính là cầu nguyện hồ tiên, có từng tia mông lung khói mù tràn ngập. Tắm hai cô gái, một cái là Thái Thượng Thiên Nữ, một cái là Diệp Lạc Nhi. Hai người ngâm ở trong ao nước, đột ngột dòm ngó hôm nay trên bảy luân hồi khí tượng, đều là chấn động. Diệp đại ca, muốn bắt đầu chém ra liền sao? Diệp Lạc Nhi thấp giọng lẩm bẩm, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu như Diệp Thần hiện tại liền bắt đầu chém ra, vậy tốc độ đột phá, không khỏi quá nhanh một chút. Ha ha, thằng nhóc này, thật có bản lĩnh. Thái Thượng Thiên Nữ khoe miệng cũng là vớt vẻ mỉm cười, đầu ngón tay cầm lấy bảy đặt ở ao bờ nước băng hoàng thiên kiếm, nhẹ nhàng ma thức, như mộng nghệ bản nhẹ giọng nói: "Như ngươi thật có thể chém ra trăm đạo, ta thanh kiếm này cho ngươi mượn cũng không sao." Kiếm môn trong tranh thế giới, vậy mênh mông luân hồi khí tượng thậm chí truyền đến cái này phiến trong tranh trong thế giới, đơn giản là ngoại hạng. Kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ đang hướng kiếm môn thất tử thuyết giáo, đột ngột cảm nhận được luân hồi khí tượng hạ xuống, nhất thời vô cùng chấn động. Lúc này kiếm môn thất tử Tống Viêm Quân đã bị chém chết, chỉ còn lại 6 người ở kiếm môn thất tử phía sau, là mỗi người bọn họ sư tôn, đều là kiếm môn bên trong cao tầng trưởng lão, còn có chút người làm ở bên cạnh hầu hạ. Lần này luân hồi khí tượng hạ xuống, cái này phiến trong tranh thế giới khắp nơi nhộn nhạo kim quang. Trường giáo Trương Thanh Vũ, tất cả trưởng lão, kiếm môn thất tử, từng cái những người làm đều là kinh hãi. Có người làm thấp giọng nghị luận, chẳng lẽ luân hồi chi chủ đã giết tới thái thượng thế giới, tạo lập được thống trị trật tự. Trường giáo Trương Thanh Vũ ánh mắt run lên, con ngón tay bắn ra, một món tinh mang bắn ra, liền đem vậy người làm tại chỗ chém chết. Còn lại người làm kinh hãi, quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy. Trương Thanh Vũ trầm giọng nói: "Tà thuyết mê hoặc người khác. Hoảng cái gì, luân hồi chi chủ còn chưa tới phi thăng thời điểm, hắn chỉ là ở đánh vào võ đạo gông xiềng thôi." Một cái trưởng lão bước ra khỏi hàng, nói: "Trưởng giáo, xem cái này luân hồi khí tượng cũng truyền tới chúng ta tới nơi này, khí thế không phải chuyện đùa à?" Lại một cái trưởng lão nói, nhìn dáng dấp luân hồi chi chủ là muốn chém ra trăm đạo liền à. Lại có trưởng lão nói: "Chém ra trăm đạo, như vậy khoáng thế thành tựu thật bị hắn đạt thành, chúng ta kiếm môn và ngày cũ minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Luân hồi chi chủ giết tống các trưởng lão, cướp đi bổn môn trọng bảo nghe mưa kiếm, tội đại ác vô cùng, tuyệt đối không thể để cho hắn chém ra thành công. Không sai, nhất định phải ngăn cản hắn. Tất cả trưởng lão lòng đầy căm phẫn, kiếm môn thất tử lại đứng lên rồi rít xin đi xuất chiến, muốn cọ rửa ngày xưa khuất phục. Trương Thanh Vũ ánh mắt chuyển động, trong nháy mắt lướt qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng kiên quyết nói: "Tam trưởng lão, ngươi và Huyền Thông đi võ huyên thế giới một chuyến, đem luân hồi chi chủ mang về. Hết thảy muốn chú ý, võ huyên thế giới là võ tổ mở ra địa phương, không nên kinh động liền nhân quả." Kiếm môn bên trong, tam trưởng lão tên là Lý Hạc, là một tôn vô lượng cấp cường giả, lập tức chính là đứng ra, chắp tay nói: "Ừm, trưởng giáo. Dừng một chút, Lý Hạc lại nói, nhưng vạn nhất Võ Uyên Điện không chịu giao người, vậy nên như thế nào? Trương Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, nói, không chịu giao người, vậy liền trực tiếp cứng rắn cướp. Tuy nói phá hư quy củ, có thể sẽ có nhân quả trách phạt, nhưng chỉ cần có thể bắt được luân hồi chi chủ, bất cứ giá nào đều là đáng. Lý Hạc nói, Lập tức, Lý Hạc chính là mang thủ hạ mình đệ tử, kiếm môn thất tử một trong Lý Huyền Thông, rời đi kiếm môn, đi Võ Uyên thế giới chạy tới. Thế giới luân hồi bên trong, Diệp Thần nhiều lần đánh vào hai chân công xiềng, nhưng từ đầu đến cuối không có thể xông lên đoạn. Xem ra ta võ đạo tích lũy, quả nhiên còn chưa đủ, cứng rắn đi nữa tới, có thể ta hai chân thì phải tê liệt. Diệp Thần thở dài một tiếng, mở mắt ra, chính là ngưng võ đạo gông xiềng đánh vào. Vậy đầy trời luân hồi khí tượng cũng là tiêu tán đi. Võ Thiên Kỳ và Võ An Quốc vội vàng chạy nhanh đi lên. Võ Thiên Kỳ vội nói, luân hồi chi chủ, thế nào? Diệp Thần không biết làm sao cười một tí, nói, ta võ đạo tích lũy còn chưa đủ, chỉ là xông lên chặn hai tay gông xiềng. Võ Thiên Kỳ nói, có thể trước thời hạn xông lên đoạn gông xiềng, đã là khoáng thế dung mạo. Luân hồi chi chủ, ngươi vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn, ngươi mới vừa bộc phát ra khí tượng, thật là quá mức mênh mông, ta sợ kinh động kẻ địch. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương trường 7616. Đế thích và Diệp. Chương 7616, Đế thích và Diệp. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đúng là như vậy, hắn mới vừa rồi bộc phát ra khí tượng, chân thực quá kinh khủng, khẳng định cũng chuyển tới thái thượng thế giới đi, nói không chừng sẽ kinh động vạn khư thần điện và kiếm môn. Vậy ta đi trước. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, liền muốn biến dạng hư không rời đi. Nhưng đương nhiên, hắn nhưng kinh ngạc phát giác, chung quanh hư không lại bị một cổ cường đại lực lượng phong tỏa, không cách nào xé ra. Hô hô hô, ở giữa thiên địa thổi lên gió lớn. Gió lớn bên trong, một phiến phiến màu đỏ lá phong, đầy trời phiêu vũ, thấm ra một chút Phật gia thiền ý mùi vị. Thiên địa lá phong vũ, Mạn Châu xa hoa kinh. Đế thích vạn diệp tới. Võ Thiên Kỳ vừa nhìn thấy đầy trời lá phong lay động khí tượng, nhất thời kinh hãi ung ung. Phương xa chân trời, có một chi đội ngũ hạ xuống xuống. Một người cầm đầu, là cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cả người lá phong vần quanh, vô lượng hơi thở tách thả ra, chính là năm xưa 10 đại thiên quân lão tổ một trong, Đế thích nhà lão tổ, Đế thích vạn diệp. Ở Đế thích vạn diệp bên người, còn đi theo mười mấy vạn khư thần điện tinh nhuệ đệ tử, đằng đằng sát khí. Đế thích vạn diệp, hắn bị vạn khư lần nữa dạy dùng. Diệp Thần mặt liền biến sắc, theo hắn biết, Đế thích vạn diệp đã bị nuốt. Nhưng hiện tại, Đế thích vạn diệp nhưng hạ xuống nơi đây, hơn nữa trạng thái thậm chí khôi phục được đỉnh cấp. Trong sâu thẳm, Diệp Thần đã bắt được thiên cơ, Đế thích vạn diệp đích xác là bị lần nữa dạy dùng, lần này hạ xuống, là phải đem hắn bắt trở về, lập công chu tội. Võ Thiên Kỳ sắc mặt trầm xuống, hướng Diệp Thần nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi lưu ở chỗ này không cần đi động, ta tới xử lý một tí." Vừa nói thả ra một món linh khí bao phủ ở Diệp Thần, che giấu tốt Diệp Thần hơi thở, sau đó liền dẫn người bên dưới, ngự gió bay lên, hướng Đế thích vạn diệp đi. Đế thích vạn diệp là vô lượng cảnh cường giả, thiên phú lại là thiên quân, năm xưa uy chấn thiên hạ thập đại lao tổ một trong, cũng là vạn khư thần điện một trong người sáng lập, hạch tâm trưởng lão, thân phận không phải chuyện đùa. Diệp Thần tay trái tay phải mười đạo công xiềng đã toàn bộ giải khai, tương lai thành liền không thể giới hạn, hắn vẫn là võ tổ truyền nhân, Võ Thiên Kỳ tuyệt đối không thể nhìn hắn bị mang đi. Diệp Thần chính là thấy Võ Thiên Kỳ bay đến bầu trời, xa xa cùng Đế thích vạn diệp giằng co. Lúc này Đế thích vạn diệp khí tượng mười phần phóng đạt, cả người gió lớn lay động, la phong phiêu vũ, chín tầng trời thần thuật tạo diệu, biểu dương được tinh tế. Toàn bộ võ uyên thế giới, khắp nơi đều là đồng bền lá phong, các loại nhân quả đều là bao phủ ở Đế thích vạn diệp cảm ứng bên trong. Thật may Diệp Thần ở chém ra võ trưởng, hơn nữa có Võ Thiên Kỳ che chở, cũng không có lập tức bại lộ. Đế thích lao tổ vẫn khỏe chứ? Không biết là cái gì gió đem ngươi tôn giá thổi tới ta võ uyên trong thế giới tới. Chỉ gặp bầu trời bên trong, Võ Thiên Kỳ hướng Đế thích vạn diệp chắp tay một cái, trầm tiếng hỏi. Đế thích vạn diệp cười một tiếng nói, võ điện chủ, người sáng mắt không nói bóng gió. Luân hồi chi chủ cùng ta vạn khư thần điện có tử thủ, người khác liền ở chỗ này, mời ngươi cầm hắn giao ra, ta vạn khư sẽ không bạc đãi ngươi. Võ Thiên Kỳ dứt khoát nói, luân hồi chi chủ là võ tổ truyền nhân, cùng ta võ uyên thế giới có thiên ti vạn lũ sâu xa, xin thứ cho ta không thể đem người cho ngươi. Hắn cũng không có dấu dếm, bởi vì căn bản không gặp được, mới vừa Diệp Thần chém ra đưa tới khí tượng, chân thực quá minh ngông. Hiện tại người người đều biết Diệp Thần ngay tại võ uyên thế giới, nhưng Võ Thiên Kỳ cũng sẽ không đem Diệp Thần giao ra. Đế thích vạn diệp cười lạnh nói, ngươi muốn cùng ta vạn khư là địch? Võ Thiên Kỳ nói, vạn khư thần điện hùng phách thiên hạ, tại hạ sao dám xúc phạm? Chỉ là ta võ uyên thế giới vẫn luôn là trung lập, cho tới bây giờ không đúng tay vào ngoại giới ân oán. Các ngươi cùng luân hồi chi chủ có thủ oán, ta võ uyên điện hai bên không giúp bên nào. Đế thích vạn diệp cười nói, nếu hai bên không giúp bên nào, vậy kính xin võ điện chủ đem người giao ra, không muốn để cho huynh đệ ta khó xử. Lão tổ nóng này ngươi cũng biết, nếu là ta tay không mà quay về, chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng. Võ Thiên Kỳ nói, các ngươi muốn tranh đấu liền ở bên ngoài tranh đấu, ở ta võ uyên thế giới còn xin yên lặng điểm cho thỏa đáng, nếu không kinh động võ tổ chí tôn ngủ say, vậy có thể không phải là đùa. Đế thích vạn diệp gương mặt khẽ biến, nói, Võ Thiên Kỳ, ngươi có ý gì? Võ Thiên Kỳ nói, tóm lại, ở ta võ uyên thế giới, không cho phép đấu nhau cùng động võ, các ngươi muốn giết luân hồi chi chủ, vậy thì cùng hắn sau khi đi ra ngoài nói sau. Đế thích vạn diệp cười ha ha một tiếng, nói, khó khăn được tìm được luân hồi chi chủ, nếu như bị hắn chạy đi, còn muốn tìm, vậy cũng khó hơn lên trời. Nếu võ điện chủ không chịu giao người, vậy cũng đừng trách huynh đệ ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, Đế thích vạn diệp thân thể bỗng nhiên chớp mắt, tới sát Võ Thiên Kỳ sau lưng. Oeng! Ngập trời hồng liên nghiệp hỏa, sen lẫn lăn lăn gió tuyết, từ Đế thích vạn diệp trên mình tuôn ra, hung hăng hướng Võ Thiên Kỳ tập kích đi giết. Mạn Châu xa hoa kinh, hồng liên yến tính tuyết. Võ Thiên Kỳ thần sắc biến đổi, không nghĩ tới Đế thích vạn diệp lại đột nhiên động thủ. Đế thích vạn diệp ngón này thần thông, chính là 9 tầng trời thần thuật, Mạn Châu Sa Hoa Kinh bên trong bí pháp. Mạn Châu Sa Hoa Kinh có 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, Lá Phong Vũ. Tầng thứ hai, Hồng Liên Yên Tĩnh Tuyết. Tầng thứ ba, Bờ Bên Kia Vô Lượng Tiên. Cái này Hồng Liên Yên Tĩnh Tuyết là Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng đẩy trời bão tuyết, lăn lăn vào tới, giống như một khúc băng cùng lửa ca, băng lửa hai tầng trời hòa vào nhau, nướng người thân thể, đóng băng linh hồn người, cực kỳ cứng hãn. Võ Thiên Kỳ ngay tức thì cảm thấy, thân thể giống như lửa đốt, thần hồn lại có một loại bị đóng băng cảm giác. Cái này cổ băng lửa khác biệt, thiếu chút nữa để cho hắn hộc máu. Hắn tu vi, hiển nhiên kém Đế Thích Vạn Diệp một nước. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 7617. Trước có chó sói sau có hổ. Chương 7617, trước có chó sói sau có hổ. Nhưng, thật may nơi này là Võ Nguyên thế giới, bằng vào tuyệt đối phong thủy địa lợi ưu thế, Võ Thiên Kỳ linh khí cùng địa mạch đồng tình, nháy mắt tức thì bạo tăng, như nhanh như tia chớp né tránh Đế Thích Vạn Diệp nhất kích. Diệp Thần Viễn xa thấy một màn này, thầm kinh hãi. Phải biết, Võ Nguyên thế giới nhưng mà trung lập thế giới, Đế Thích Vạn Diệp bỏ mặc quy củ, trực tiếp ở chỗ này động thủ, rõ ràng cho thấy liều mạng sẽ rách ra mặt, cũng phải đem hắn mang về vạn hư. Trần Võ nghịch huyết đạo. Võ Thiên Kỳ khó khăn lắm tránh thoát nhất kích sau đó, cả người khí huyết nổ tung, một trưởng như giơ lên trời vậy phản kích Đế Thích Vạn Diệp. Đế Thích Vạn Diệp thân như phiêu nhứ, người như la phong, nhẹ bỗng ngự gió né tránh, nói: "Võ địa chủ, ngươi không phải ta địch thủ, ngoan ngoãn người giao ra đi, chúng ta không nên đả thương hòa khí." Võ Thiên Kỳ tức giận, nói: "Vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không người nào dám ở Võ Nguyên thế giới động thủ, Đế Thích Vạn Diệp, ngươi ngày hôm nay dám mạo hiểm phạm, ngày khác võ tổ chí tôn giáng tội, ngươi Vạn Khư có thể chịu được nổi?" Đế Thích Vạn Diệp nói: "Có cái gì giáng tội, ta một mình đang hạ chính là, nhưng Vạn Khư kế hoạch lâu dài, tuyệt không cho sơ thất. Ngày hôm nay, ta muốn luân hồi chi chủ chết." Nói xong lời cuối cùng, Đế Thích Vạn Diệp trong mắt cũng là nổ lên sát khí ác liệt, không để ý hết thảy, bàn tay nổ lên ngàn vạn dạng hồng liên nghiệp hỏa, một trường rẽ ra, trong hư không khắp nơi toát ra đóa đóa hồng liên, nóng rực hơi thở lao nhanh, như nham thạch nóng chảy vậy hướng Võ Thiên Kỳ cuốn ngược đi. Võ Thiên Kỳ không dám đón đỡ, liên tiếp lui về phía sau, cảm giác sâu sắc Đế Thích Vạn Diệp cường hãn, mình coi như chiếm cư sơn môn địa lợi, chỉ sợ cũng không phải địch thủ. Đế Thích Vạn Diệp huy trưởng mãnh tập kích, trưởng phong nóng rực mà dâng trào, hoàn toàn không cho Võ Thiên Kỳ thở dốc cơ hội. Chư trưởng lão nghe lệnh, mở bảo vệ lại trận. Đồng nhiên, Võ Thiên Kỳ quát to một tiếng, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Nhất thời, võ uyên thế giới thiên địa bát phương, có một từng đạo thân ảnh dàn mua phóng lên, trên không trung kết thành trận thế. Những thân ảnh kia đều là võ uyên điện bên trong cao tầng trưởng lão, giờ phút này kết thành trận thế, một cái hào hùng màu tím kim đại trận, liền đem nguyên phiến thiên địa cũng bao phủ đi vào. Cái này bảo vệ trong đại trận, có một cái đỏ tươi kiểu chữ, không ngừng lóe lên, đó là một cái máu chữ. 33 thiên thần văn một trong. Chữ máu thần văn lóe lên, rất nhiều võ uyên điện trưởng lão, còn có Võ Thiên Kỳ đây, khí huyết chính là điên cuồng bốc cháy, bơm vào trận pháp bên trong ông ông ông. Trận pháp ánh sáng nổ bắn ra, thả ra kinh khủng chấn áp hơi thở. Đế Thích Vạn Diệp mặt liền biến sắc, lập tức đưa tay hạ đệ tử cho đòi đến bên người, mở ra mở một cái thế giới nhỏ, chống lại bảo vệ huyết trận chấn áp. Cái thế giới này, hoa nở bờ bên kia, có vô tận linh khí cùng lá phong tràn ngập, chính là Mạn Châu Sa Hoa Kinh tầng thứ 3, bờ bên kia vô lượng tiên thở mạnh voi. Dựa vào bờ bên kia vô lượng trời, Đế Thích Vạn Diệp chống lại trước Võ Thiên Kỳ bảo vệ huyết trận, nhưng vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, vậy bảo vệ huyết trận là võ uyên điện đè đáy dương lá bài tẩy, phải tiêu hao tất cả trưởng lão và Võ Thiên Kỳ bản thân máu tươi, một cái không tốt, rất có thể còn sẽ máu tươi chảy liền tại chỗ chết. Võ Thiên Kỳ là vô lượng cảnh cường giả, những trưởng lão kia cũng có thiên huyền cảnh thực lực. Nhiều cường giả như vậy khí huyết tụ lại, bộc phát ra chấn áp lực, đơn giản là đủ để nghiền bạo một cái đại thế giới, vô cùng cứng hãn. Võ Điện Chủ, vì vậy luân hồi chi chủ, người đáng lớn như vậy hy sinh sao? Đế Thích Vạn Diệp sắc mặt âm trầm, ở đó bảo vệ huyết trận dưới áp chế, trong chốc lát cũng khó mà phản kích. Võ Thiên Kỳ lạnh lùng nói, ta nói, ngươi muốn giết luân hồi chi chủ, vậy thì cùng hắn đi ra ngoài lại giết, ở ta Võ Huyên trong thế giới, quyết không cho phép ngươi quấy rối. Đế Thích Vạn Diệp, ta cho một mình ngươi cơ hội, bây giờ lập tức rời đi, còn có một đường sinh cơ, nếu như U Mê không tỉnh, ta coi như liều mạng ngọc đá cùng vỡ, ngày hôm nay cũng phải đem ngươi tiêu diệt. Vừa nói, Võ Thiên Kỳ đem vậy bảo vệ huyết trận, triển khai một cái khe, để cho Đế Thích Vạn Diệp đi ra ngoài. Đế Thích Vạn Diệp sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, lại không có đi ra ý, nếu như tay không mà quay về, lấy Vũ Hoàng Cổ Đế tính cách, không thể nào thả qua hắn. Vừa nghĩ tới Vũ Hoàng Cổ Đế đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn, Đế Thích Vạn Diệp liền mồ hôi lạnh nhễ nhại, nếu là thật phí công mà trở lại, vậy mình lần này chỉ sợ khó đi nữa còn sống. Võ Thiên Kỳ, ngươi muốn bao che luân hồi chi chủ sao? Ngay tại Đế Thích Vạn Diệp chủ trừ không định thời điểm, một đạo uống tiếng vang lên. Chỉ gặp ngàn vạn kiếm khí, giống như loạn mưa vậy báo tố bắn ra, hung hăng đánh vào vậy bảo vệ huyết trận trên. Kiếm môn người tới. Chém ra võ trường trên, Diệp Thần thấy vậy loạn mưa kiếm khí, nhất thời con ngươi co rút lại, biết kiếm môn người tới. Quả nhiên, liền gặp một đội người ảnh, từ phương xa chân trời chạy nhanh đến, đều mặc trước kiếm môn phục trang. Võ Thiên Kỳ thấy được người đến, sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, nói: "Lý Hạc, Lý Huyền Thông, các ngươi thầy trò cũng tới." Đội kia bóng người, dẫn đầu là một người già một trẻ, chính là kiếm môn tam trưởng lão Lý Hạc, còn có hắn học trò, kiếm môn thất tử một trong Lý Huyền Thông. Lý Hạc là vô lượng cường giả, Lý Huyền Thông là thiên huyền cảnh sơ kỳ, đều là không thể khinh thường tồn tại. Lý Hạc nghiêng nắm trường kiếm, màu trắng râu dài ở trong gió bồng bềnh, tư thái lâm liệt, nói: "Võ Thiên Kỳ, nhanh lên một chút đem luân hồi chi chủ giao ra." Võ Thiên Kỳ nói: "Lý Hạc, các ngươi kiếm môn cũng muốn giết luân hồi chi chủ?" Lý Hạc nói: "Không sai. Luân hồi chi chủ cùng ta kiếm môn có khác cốt đại thủ. Hơn nữa, luân hồi chi chủ người này ở bên ngoài làm ác đa đoan, còn mưu toan thành lập luân hồi trật tự, nô dịch thiên hạ, người này là chư thiên vạn giới lớn ung thư, người người được mà giết, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem hắn giao ra." Võ Thiên Kỳ lạnh lùng nói, nếu như ta không giao đâu. Lý Hạc nói, ngươi nếu không chịu giao người, lão phu kia liền tự mình động thủ. Tiếng nói rơi xuống, Lý Hạc bàn tay đột nhiên lộn một cái, hiện ra một miếng cự đại môn hộ hư ảnh. Cửa kia hộ, tuy là hư ảnh, nhưng tràn ra khí thế mạnh mẽ, làm người ta ngẹt thở. Chính là kiếm môn trấn phái pháp bảo, 33 thiên thái thượng thần khí, hồng hoàng cựu môn một trong, tính khó khăn cửa. Cái này tính khó khăn cửa hư ảnh, một hạ xuống, thiên địa nếp sống đều là ùng ùng vang dội, tựa như liền thế giới quy luật đều phải bị trấn áp. Giao. Lý Hạc thúc dục môn hộ, ngàn vạn điều thủy khí tiên quang phun bắn ra, chiếu sáng bốn phương. Nhất thời, Diệp Thần trốn ở chém ra võ trường bên trong bóng người, liền bị chiếu liền đi ra. Vậy tiểu tử ở bên kia, Huyền Thông, mau đem hắn bắt. Lý Hạc xa xa thấy được Diệp Thần, ra mua trong tròng mắt, nhất thời bắn ra một món chói mắt tinh mang. Dạ, sư phụ. Kiếm môn thất tử, Lý Huyền Thông lập tức rút ra trường kiếm, thiên huyền cảnh sơ kỳ hơi thở nổ lên, kiếm phong một quyển, mang một phiến phiến mưa xối xả, như nước thủy triều như biển hướng Diệp Thần tập sát đi. Luân hồi chi chủ, chú ý. Võ Thiên Kỳ thấy vậy, nhất thời kinh hãi, muốn đi cứu viện, nhưng mình muốn duy trì bảo vệ huyết trận, căn bản không cách nào thoát thân. Lý Huyền Thông kiếm phong chính là hung hăng hướng Diệp Thần cổ chém tới. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Hưởng chương 7618. Sau này gặp lại. Chương 7618, sau này gặp lại. Diệp Thần hừ một tiếng, nhưng là không sợ chút nào, tay trái tay phải đều xuất hiện, lại như tia chớp, xuyên qua Lý Huyền Thông trùng trùng kiếm khí, bắt được hắn vai trái phải bằng. Cho ta chết. Rồi sau đó, Diệp Thần bỗng nhiên dùng sức, hung hăng kéo một cái. Suy rồi một tiếng, Lý Huyền Thông thân thể tại chỗ sống sờ sờ bị Diệp Thần xé ra hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng điên cuồng xì ra, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Cái gì? Thấy một màn này, Võ Thiên Kỳ, Đế Thích và Diệp, Lý Hạc các người đều là kinh hãi được tột đỉnh, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Phải biết, Lý Huyền Thông nhưng mà thiên huyền cảnh sơ kỳ cường giả à, thiên phú tuyệt luân, có thể vượt cấp mà chiến, nơi đây không chịu quá nhiều áp chế, thân xác hạng cường hãn, lại có thể vừa đối mặt, liền sống sờ sờ bị Diệp Thần xé xác, liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Đáng chết, thằng nhóc này hai tay võ đạo công xiển, đã đạt thông. Lý Hạc tức giận kêu to, chỉ cảm thấy Diệp Thần hai tay lực lượng xa xa vượt qua hắn cảnh giới bản thân, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước, cả ngày quân đều có thể xé nát. Diệp Thần hai tay võ đạo công xiển, hiển nhiên đã đạt thông, ẩn bên trong năng lượng thả ra ngoài, hai tay lực lượng mấy chục lần tăng trưởng, tê thiên liệt địa, tay toái thiên quân, uy năng khủng bố như vậy. Võ đạo công xiển chặt đứt sau đó, ta lực lượng quả nhiên là cường hãn. Diệp Thần cảm nhận được hai tay mình mênh mông lực lượng, trong lòng cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như là trước kia, hắn đối mặt Lý Huyền Thông loại cấp bậc này cường giả, khẳng định sẽ cố hết sức. Nhưng hiện tại, cũng không cần dùng thần thông gì võ kỹ, trực tiếp tay không liền có thể xé nát, đây chính là bản tay võ đạo công xiển, chặt đứt sau đó, lực lượng tăng lên. Trước mắt, Diệp Thần chỉ là chém ra 10 đạo, liền cường hãn như vậy, nếu như lại đem còn dư lại công xiển, toàn bộ xông lên đoạn, thật không biết sẽ lợi hại đến cái gì bước. Nhưng, Diệp Thần cũng biết, mình ngày hôm nay vô cùng nguy hiểm. Vạn Cơ và Kiếm Môn cũng muốn giết hắn, hắn muốn thuận lợi thoát thân nói, không thể nghi ngờ là hết sức khó khăn sự việc. Luân hồi chi chủ, dám giết đồ nhi ta muốn ngươi chết. Lý Hạc thấy Lý Huyền Thông chết được thảm như vậy, vô cùng tức giận, trường kiếm huy động, vô lượng vũ trụ vậy hung man kiếm khí nổ lên, liền muốn giết chết Diệp Thần trả thù. Có ta ở chỗ này, cũng không ai chính xác tổn thương luân hồi chi chủ. Võ Thiên Kỳ quát to một tiếng, thân thể khí huyết kịch liệt cháy, gương mặt một phiến trắng bệnh. Hắn vậy to lớn thân thể, đang nhanh chóng khô cằn đi xuống, tất cả máu tươi năng lượng cũng phóng thích ra ngoài, dung nhập vào trong đại trận. Giao. Vậy bảo vệ huyết trận, ánh sáng bạo tăng, chữ máu thần văn xích mang lan lan, hà khí như nước thủy triều, bao trùm thiên vũ. Lý Hạc cùng kiếm người trong môn, cũng cùng Đế Thích Vạn Diệp như vậy, bị bao phủ lên huyết trận bên trong. Võ Thiên Kỳ, ngươi muốn làm gì? Lý Hạc giận dữ. Võ Thiên Kỳ kiên quyết nói, ta Võ Huyên thế giới, không cho phép đấu nhau, các ngươi cứng rắn là muốn động thủ, ta Võ Thiên Kỳ hôm nay, liền cùng các ngươi lấy mạng đổi mạng. Lời nói này vang vang có lực, Lý Hạc và Đế Thích Vạn Diệp nghe được, gương mặt đều là chấn động. Xem Võ Thiên Kỳ kiên quyết thái độ, muốn ở thủ hạ hắn bắt đi luân hồi chi chủ, trừ phi là trước giết hắn. Đế Thích Vạn Diệp thở dài nói, Võ điện chủ, tại sao phải khổ như vậy? Võ Thiên Kỳ nói, cho các ngươi 10 tức thời gian, lập tức rời đi. Nếu không hôm nay ngọc đá cùng vỡ, mọi người cùng nhau chết dễ tính. Ta Võ Huyên thế giới quy củ, không cho phép người bất kỳ phá hoại. Võ Thiên Kỳ vương lòng bảo vệ huyết trận cấm chế, hạ lệnh trục khách. Đế Thích Vạn Diệp và Lý Hạc nhìn nhau, đều cảm ngưỡng trọng. Nếu quả thật ép Võ Thiên Kỳ, xem người sau hình dáng, hiển nhiên là thật phải liều mạng. Rất tốt, Võ điện chủ, sau này gặp lại. Đế Thích Vạn Diệp cắn răng một cái, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dẫn người rời đi. Lý Hạc nhìn học trò Lý Huyền Thông tàn toái thi thể, vẻ mặt lại là tức giận, lại là không biết làm sao, cũng chỉ được dẫn người rời đi. Ngay trước mắt, Vạn Cơ và Kiếm Môn người toàn bộ đi xa. Võ Huyên thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vậy bảo vệ huyết trận, vậy là theo chân tàn đi. Võ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, lảo đảo lắc lư bay trở về Diệp Thần bên người. Võ điện chủ, ngươi thế nào? Diệp Thần lật đật đỡ Võ Thiên Kỳ, chỉ cảm thấy hắn thân thể lạnh như băng đến đáng sợ, không có một chút khí huyết chập chờn. Diệp Thần vội vàng thi triển ra Bát Quái Thiên Đan thuật, là Võ Thiên Kỳ chữa trị, nhưng tác dụng cũng không lớn. Bởi vì Võ Thiên Kỳ cũng không phải là bị thương, hắn chỉ là tiêu hao quá độ. Mới vừa vậy bảo vệ huyết trận, cơ hồ hao hết hắn tất cả khí huyết. Huyết trận rút lui hạ sau đó, Võ Huyên Điện có hai cái thiên quân cấp trưởng lão khác, không tiếng động chết đi, thi thể bởi vì khí huyết khô cạn, khô héo thành khô thi. Mặc dù bức lui Vạn Khư và Kiếm Môn người, nhưng Võ Huyên Điện trả giá cao, hiển nhiên vậy là đặc biệt to lớn. Diệp Thần dịu đỡ Võ Thiên Kỳ, cũng có thể cảm thấy hắn huyết nhục đang không ngừng héo rút. Võ Thiên Kỳ khoát khoát tay, cười nói, không có sao, luân hồi chi chủ, ngươi lại giải sầu, ta tạm thời còn chưa chết. Diệp Thần trầm giọng nói, Võ điện chủ, đa tạ, lần này nếu không phải ngươi, ta có thể đã chết. Võ Thiên Kỳ nói, không sao, ngươi là võ tổ truyền nhân, tương lai võ tổ hồi phục, còn muốn dựa vào ngươi, ta coi như hy sinh, cũng là đáng giá. Dừng một chút, Võ Thiên Kỳ lại có chút ngưng trọng nói, Vạn Khư và Kiếm Môn người, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ nhất định sẽ phong tỏa lối ra, không để cho ngươi rời đi, ngươi vừa ra, chỉ sợ sẽ bị bọn họ bắt. Ở võ huyên trong thế giới, Võ Thiên Kỳ còn có thể bảo vệ Diệp Thần, nhưng nếu như rời đi nơi đây, hắn cũng không có biện pháp. Ngoại giới nhân quả cùng tranh đấu, không phải Võ Huyên Điện có thể nhúng tay. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện xung quanh không gian quy luật, mặc dù giãn ra, nhưng vẫn mang mãnh liệt giam cầm. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Hưởng trường 7619. Dừng chân yêu. Chương 7619, dừng chân yêu. Hắn coi như biến dạng hư không, cũng chỉ có thể là ở Võ Huyên trong thế giới hoạt động, không có biện pháp đi bao xa. Đế Thích Vạn Diệp, Lý Hạc các người cũng ở bên ngoài mắt long lom. Võ Thiên Kỳ nói, dưới mắt phong tỏa, chỉ có một con đường có thể rời đi. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, có thông đạo riêng biệt, có thể đi ra ngoài. Võ Thiên Kỳ nói, có là có, nhưng vô cùng nguy hiểm, đó chính là rừng chân yêu. Diệp Thần nói, rừng chân yêu sao? Hoàng hốt trực tiếp, Diệp Thần khôi phục trước mấy đời bộ phận trí nhớ. Rừng chân yêu, nơi đây từng là vây khốn một ít mạnh mẽ thời đại hồng hoang yêu thú tồn tại, năm đó võ tổ phong ấn một ít gieo họa loài người yêu thú nơi này, không cho phép người bất kỳ bước vào ở kiếp trước thời điểm, Diệp Thần vậy từng đã tới Võ Huyên thế giới, cũng ở rừng chân yêu bên trong, đã cứu Võ Thiên Kỳ một mạng. Lúc đó Võ Thiên Kỳ mạo hiểm ở rừng chân yêu luyện luyện, bất ngờ gặp gỡ yêu thú vây giết, nếu như không phải là kiếp trước Diệp Thần tương cứu, hắn có lẽ đã chết. Cho nên cái này nhất thế, Võ Thiên Kỳ là thể bảo vệ Diệp Thần, không chỉ là bởi vì Diệp Thần võ tổ truyền nhân thân phận, còn bởi vì là Diệp Thần kiếp trước đối hắn có ân huệ. Theo trí nhớ kiếp trước hồi phục, Diệp Thần vậy bắt được rừng chân yêu hình ảnh. Chỗ đó, phong ấn rất nhiều yêu thú, nhưng mà cực kỳ hung tàn, cực kỳ mạnh mẽ. Muốn từ rừng chân yêu bên trong đi ra ngoài, vô cùng nguy hiểm. Võ Thiên Kỳ nói, rừng chân yêu bên trong có một cái đặc thù lối đi, có thể đi thông ngoại giới, luân hồi chi chủ, ngươi phải thử một chút sao? Diệp Thần cơ hồ không có bất kỳ do dự, chính là gật đầu nói, võ điện chủ, ngươi dẫn ta đi chính là. Bây giờ Diệp Thần, hai tay võ đạo gông xiềng đều đã chặt đứt, lực lượng tăng vọt, cho dù rừng chân yêu nguy hiểm, hắn cũng có lòng tin đột phá ra ngoài. Võ Thiên Kỳ nhìn Diệp Thần tự tin mà chấn định ánh mắt, cũng là bội phục, nói, mời cùng ta tới. Lập tức mang Diệp Thần hướng rừng chân yêu bay đi. Mà lúc này, Đế Thích Vạn Diệp và Lý Hạc các người đang võ huyên thế giới bên ngoài, mắt long lom. Võ huyên thế giới giống như là một cái vòng xoáy lớn vậy, trôi lơ lửng ở một mảnh hỗn độn hư không phía trên. Cái này mảnh hỗn độn hư không là thế giới hiện thật hư vô một mặt, rất nhiều vũ trụ, thế giới, ngân hà, bụi bặm, tinh thần bắt đầu từ cái này mảnh hư vô bên trong sản sinh ra tới đây chính là có sống tại không, đạo lý. Vô Sinh nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thế giới hiện thật tất cả mọi thứ đều là từ vô bên trong đản sinh ra. Hiện tại Đế Thích Vạn Diệp và Lý Hạc các người liền trôi lơ lửng ở một phiến vô trong thế giới, sự chú ý tập trung ở võ huyên trên thế giới mặt ở nơi này mảnh hỗn độn hư không vô thế giới, còn nổi lơ lửng trăm triệu tỷ vạn hư không, mỗi một cái hư không cũng giống như một giọt thủy bản ở hỗn độn trong hư không lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé. Trăm triệu tỷ vạn vũ trụ hư không, trăm triệu tỷ vạn giọt nước, cuối cùng hợp thành giới biển, đây chính là chư thiên vạn giới. Đế Thích Vạn Diệp ngẩng đầu, có thể thấy ở chư thiên vạn giới bên trên vậy mênh mông thái thượng thế giới bằng dáng. Hắn rất rõ ràng, nếu như ngày hôm nay không mang được Diệp Thần, tay không trở về, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Đế Thích Vạn Diệp linh khí đã toàn bộ thả ra, mơ hồ đem võ huyên thế giới bao phủ phong tỏa. Chỉ cần Diệp Thần dám ra đây, hắn là có thể lập tức bắt được. Đế Thích Vạn Diệp, nếu là trộm được luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, ta kiếm môn muốn hắn một cánh tay, không quá phận chứ? Lý Hạc nhìn Đế Thích Vạn Diệp, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Hắn biết Vạn Khư và luân hồi chi chủ có tử thủ, nếu quả thật bắt Diệp Thần, Vạn Khư khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cũng muốn Diệp Thần chết, chỉ cần có thể giết chết Diệp Thần, kiếm môn độc thủ vẫn là Vạn Khư độc thủ cũng không có vấn đề. Hiện tại Lý Hạc chỉ muốn chém xuống Diệp Thần một cánh tay, trở về giao nộp Đế Thích Vạn Diệp, nói không thành vấn đề. Lý Hạc ha ha cười nói, rất tốt. Lập tức Lý Hạc cũng đem tự thân linh khí thả ra ngoài, phong tỏa võ huyên thế giới hai đại vô lượng cường giả liên thủ phong tỏa, chỉ cần Diệp Thần dám ra đây, đây tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Mà lúc này võ huyên bên trong thế giới, Diệp Thần đi theo Võ Thiên Kỳ đi tới một phiến mênh mông rừng rậm trước. Đây chính là rừng chấn yêu sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn phía trước man hoang vậy rừng rậm, mơ hồ tới giữa, có thể bắt được không thiếu hung hãn yêu thú hơi thở. Nơi đây chính là rừng chấn yêu. Ở rừng chấn yêu bên trong, phong ấn rất nhiều thời đại hồng hoang yêu thú cường đại, vô cùng hung hiểm. Võ Thiên Kỳ nói, luân hồi chi chủ, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, ngươi hết thể chú ý. Diệp Thần nói, Võ Thiên Kỳ nói, muốn yên ổn thông qua rừng chấn yêu, ngoại trừ thực lực, khí vận vậy rất trọng yếu, ta tin tưởng ngươi khí vận. Ở rừng chấn yêu cuối, có một cái đặc thù truyền tống lối ra, ngươi dọc theo vậy lối ra, liền có thể thuận lợi đi ra ngoài, mà không sẽ kinh động Vạn Khư và kiếm môn người. Diệp Thần nói, được, ta biết, võ điện chủ, đa tạ. Võ Thiên Kỳ nói, không cần cảm ơn, chúc ngươi có thể thuận lợi đi ra ngoài, ngươi là võ tổ truyền nhân, tương lai võ tổ hồi phục, còn muốn dựa vào ngươi, ngươi muôn ngàn lần không thể bỏ mạng ở này, nếu không võ tổ chí tôn, lại không hồi phục có thể. Diệp Thần trong lòng rét một cái, vậy cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại, nói, ta sẽ chú ý. Lập tức, Diệp Thần chính là sai bước vào rừng chấn yêu bên trong. Võ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn Diệp Thần rời đi, ánh mắt tràn đầy không thôi cùng than thở. Diệp Thần tiến vào rừng chấn yêu sau đó, chính là che giấu dậy hơi thở, thận trọng tiến về trước. Hắn không hề muốn tự nhiên đông ngang, nếu như có thể thuận thuận lợi lợi, trực tiếp đi tới rừng chân yêu cuối, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần kiếp trước đã từng tới rừng chân yêu, lần này coi như là thăm lại chỗ xưa, cho nên phong cảnh khá là quen thuộc, tiến về phía trước tốc độ cực nhanh đi thẳng đến đêm khuya, vậy không đụng phải nguy hiểm gì, cái này để cho Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Màn đêm buông xuống sau đó, yêu thú phong ấn sẽ có nơi giãn ra, có thể bộc phát ra càng lực lượng cường hãn. Cho nên, ở giữa đêm là 10 phần hung hiểm. Diệp Thần che giấu ở một cái trong động cây, tạm thời nghỉ ngơi, cũng không có lại đổi đường. Hắn cả người linh khí, thần thông, pháp bảo, binh khí, toàn bộ thu liễm, để cho mình giống như là một cái pho tượng, ngừng không nhúc nhích, miễn được bị yêu thú phát hiện động cây ra, từng cơn yêu thú tiếng gầm gừ, bên tai không dứt, lại có âm phong thê lương gào thét, chỉ là nghe thanh âm kia, cũng biết ngoại giới hoàn cảnh, muốn so với ban ngày hung hiểm rất nhiều. Phịch, phịch, phịch. Một hồi đất rung núi chuyển tiếng bước chân, từ Diệp Thần bên người vang lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía động cây bên ngoài, liền thấy một đầu không biết cao bao nhiêu hoàng kim cự nhân, từ trước mặt mình bước qua. Thật may vậy hoàng kim cự nhân cũng không có phát hiện hắn. Chỉ chốc lát sau đó, lại có một cái cả người vòng quanh nóng rực ngọn lửa cự tích, từ hắn trước mắt bay vụn vụt mà qua, sau lưng có một cái hàn băng địa long đuổi theo. Diệp Thần ngưng thở, cũng không có lộn xộn. Hiện tại đến ở giữa đêm, rừng trấn yêu bên trong yêu ma quỷ quái, rất nhiều yêu thú, liền điên cuồng náo động, hắn nếu như đi ra ngoài, vậy đơn giản là tìm chết. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới chương 7620. Chu Quang Thần Quyết. Chương 7620, Chu Quang Thần Quyết. Nơi đây yêu ma cùng yêu thú, số lượng thực ra quá nhiều, hơi thở vậy dị thường hung tàn. Cho dù là vô lượng cường giả, ở giữa đêm hoạt động, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần tuy tự phụ tuyệt kỹ, nhưng không hề lỗ mãng, vẫn là cùng nửa đêm đi qua, ban ngày lại đổi đường cũng không mượn. Diệp Thần liền tĩnh hạ tâm thần, chậm rãi nghỉ ngơi đang nghỉ ngơi lúc đó, Diệp Thần chợt nghe một hồi thở hổn hển thanh âm, trong lỗ mũi người được một cổ vô cùng nồng nặc mùi tanh hôi. Rồi sau đó, hắn xuyên thấu qua động cây khe hở, liền thấy được một cái màu đỏ mắt to. Vậy chỉ màu đỏ mắt thật to, là khổng lồ như vậy, thậm chí so với Diệp Thần thân thể còn lớn hơn, Diệp Thần nhìn ra ngoài thời điểm, chỉ có thấy được vậy màu đỏ con ngươi động cây bên ngoài, có yêu thú thở hổn hển tiếng truyền tới, có một con yêu thú đang nằm trên đất, do ánh mắt ở hội Diệp Thần, hiển nhiên phát hiện hắn chỗ. Không tốt, bại lộ. Diệp Thần nhìn to lớn kia màu đỏ thú mắt, sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức lấy ra Luân Hồi Thiên Kiếm, hướng vậy mắt thật to đâm tới. Nhưng, yêu thú kia nháy mắt một cái, đặc biệt nhanh trí, ở Diệp Thần rút kiếm ngay tức thì, đầu nó đã rụt trở về. Diệp Thần một kiếm đâm hụt, mà lúc này, một cái lông sủ to lớn thú móng, nhưng lấy bài sơn đảo hải tình thế, hung hăng hướng hắn ẩn thân động cây đánh tới. Phịch. Ngay tức thì, cây lớn bị đánh bể. Nhưng, Diệp Thần cũng không có bị đánh bay. Hắn thân thể như pho tượng vậy, sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, hai tay khoanh che ở trước người. To lớn kia thú móng cùng hắn hai tay va chạm, lại là kỳ cổ tương đương. Mượn sáng trong ánh trăng, Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ cự thú kia bóng người đó là một đầu hình như mãnh hổ yêu thú, đầu như núi cao, eo như trùng điệp, miệng như máu trâu, mắt như dung nham, răng như kiếm kích, hình mạo đặc biệt hung ác, đặc biệt là một đôi màu máu mắt thật to, lưu chuyển cổ xưa phù văn, giống như có hồng hoang bí pháp đang cộng minh, lại thích xem có thể lịch chuyển thời gian xung dài, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy tâm hồn rung, không thể tự cầm. Máu kia mắt yêu hổ, nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt nhưng là vẻ kinh ngạc. Bởi vì, nó vô cùng hung mãnh máu hổ, lại có thể bị Diệp Thần hai tay chặn lại. Xuất sinh. Diệp Thần cắn răng một cái, đột nhiên rút người ra bay ngược, rồi sau đó Luân Hồi Thiên Kiếm mãnh liệt chém ra. Nếu như là trước kia, đối mặt máu này mắt yêu hổ, Diệp Thần còn thật chưa chắc có thể ngăn cản, nhưng hiện tại hắn hai tay võ đạo gông xiềng mở ra, lực lượng tăng gấp đôi, nhưng là khó khăn lắm chặn lại. Nhưng Diệp Thần biết, chỉ là ngăn cản, còn chưa đủ để thoát thân, nhất định phải đem đầu này yêu hổ giết lui, mới có thoát thân cơ hội. Luân Hồi Thiên Kiếm kim quang biểu chém, dễ như bỡn vậy hướng vậy yêu hổ chém tới. Diệp Thần chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không thời gian chỉ hoãn đi xuống, vùng lân cận yêu thú bị hấp dẫn tới đây, hắn liền chắp cánh khó bay. Máu kia mắt yêu hổ, thấy Diệp Thần một kiếm chém tới, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, rồi sau đó móng hổ nắm chặt mặt đất, một đôi huyết đồng bên trong, bắn ra cổ xưa hồng hoang máu tươi sát khí. Máu tươi này sát khí một tràn ra tới, Diệp Thần cũng cảm giác được, trung quanh thời gian phát tắc, bắt đầu mãnh liệt và mèo. Hắn phía trước từng bụi cây cối, đang hô hấp tới giữa, thu nhỏ lại thành một bụi chồi non, sau đó lại báo tố lớn lên gỗ lớn, nhanh chóng khô héo đi. Sinh tử khô vinh, đều ở đây ngay lập tức. Đây là Diệp Thần cảm nhận được liền hào hùng quy luật hơi thở, mang hồng hoang uy áp, hướng hắn đánh giết tới, đầy trời máu tươi sát khí lao nhanh, hắn võ đạo lại có không phát huy ra ngưng động chất cảm. Thằng nhóc, mau tránh ra. Là trụ quang thần quyết sát khí. Luân hồi mộ địa bên trong, hỗn độn viêm đế phát ra chấn động thanh âm, hiển nhiên cũng bị vậy yêu hổ mãnh liệt sát khí chấn động kinh động. Trụ quang thần quyết. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, ở đó yêu hổ huyết đồng sát khí bao phủ hạ, hắn cảm thấy mình thân thể thời gian phát tắc, cũng có đổi được rối loạn dấu hiệu, phải đi hướng giải yếu, hoặc là thời gian chạy ngược, phải đổi hồi một đứa bé sơ sinh. Phôi thai đó là mãnh liệt nhất, kinh khủng nhất thời gian pháp tắc ăn mòn. Diệp Thần thần sắc đại biến, vội vàng giơ lên Luân Hồi Thiên Kiếm, bảo vệ được thân thể, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, tránh vậy yêu hổ huyết đồng sát khí. Không nghĩ tới đầu này yêu hổ lại có thể tu luyện Hồng Hoang Tam Cấm một trong trụ quang thần quyết. Hỗn Độn Viêm Đế phát ra khen ngợi thanh âm. Hồng Hoang Tam Cấm, yêu thú nơi này lại còn có thể tu luyện người thần thông. Diệp Thần ra mặt kéo động một tí. Trụ quang thần quyết không phải chuyện đùa, ở Hồng Hoang Tam Cấm bên trong, chính là một môn nắm trong tay thời gian pháp tắc, điên đảo vũ trụ thời gian cao nhất thần thông, cái này yêu hổ không đơn giản, ngươi mau tối lui. Không muốn ham chiến. Hỗn Độn Viêm Đế trầm giọng nói, Hồng Hoang Tam Cấm, mỗi một môn cấm thuật đều là xuất xứ từ thời đại Hồng Hoang, uy thế cực kỳ cường hãn. Ví dụ như Hồng Hoang Tam Cấm bên trong trụ quang thần quyết, chính là truyền thuyết bên trong, đủ để điên đảo thời gian pháp tắc thần thông. Giống vậy võ giả, tu luyện tới Diệp Thần loại cảnh giới này, đều có thể khống chế trong phạm vi nhỏ thời gian pháp tắc. Nhưng phạm vi lớn thời gian pháp tắc, nhưng không cách nào thay đổi. Nhưng mà, Chu Quang Thần Quyết là đủ để điên đảo nguyên một cái vũ trụ thế giới thời gian. Cửa này cấm thuật thi triển ra, thế gian khô vinh sống chết, đều là tùy ngươi tâm tình muốn. Trong nhất niệm, có thể làm hoa nở hoa rụng, thiên địa sinh diệt, thời gian sông dài nguy chuyển, vô cùng lợi hại. Diệp Thần vậy cảm thấy vậy yêu hổ, thời gian sát khí đáng sợ, nếu như bị ăn mòn đi xuống, thân thể mình thời gian pháp tắc sụp đổ hết, hoặc là biến thành một cái cụ già, hoặc là lần nữa đổi hồi một đứa bé sơ sinh, đều là chết. Lập tức, Diệp Thần chính là vội vàng xoay người thoát đi. Hững. Vậy yêu hổ đuổi tận cùng không ngừng, khí thế hung hăng đuổi giết đi lên. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới chương 7621. Tân đại năng thức tỉnh. Chương 7621, Tân đại năng thức tỉnh. Hỗn độn viêm đế chau mày, nói, cái này phiến rừng chân yêu, thật đúng là đáng sợ, liền yêu thú cũng luyện thành hồng hoang cấm thuật, thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cửa này chủ quang thần quyết, tu luyện độ khó cực cao, ở hồng hoang nhân đại, chỉ có Hồng Quân lão tổ một người học biết qua. Diệp Thần ngạc nhiên nói, Hồng Quân lão tổ tu luyện qua chủ quang thần quyết. Hỗn độn viêm đế nói, đúng vậy, cửa này chủ quang thần quyết, có thể nghịch chuyển thời gian, để cho người bị chết sống lại. Năm đó, Hồng Quân lão tổ thê tử Kiêm Gia tiên tử chết đi sau đó, hắn đã từng muốn nghịch chuyển chủ quang, đem Kiêm Gia tiên tử sống lại. Nhưng, chủ quang thần quyết cuối cùng là cấm thuật, thi triển ra giá phải trả quá lớn, rất có thể tổn thương đạt tới đại lộ căn cơ. Lúc ấy Hồng Quân đã sắp phi thăng, nếu như dùng trụ quang thần quyết, hắn linh khí hao tổn, cũng không có biện pháp lại phi thăng đi không không thế giới. Diệp Thần rất chấn động, nói, cho nên, năm đó Hồng Quân lao tổ, nhưng thật ra là có cơ hội, đem hắn thê tử sống lại. Hỗn độn viêm đế nói, đúng vậy, bất quá giá phải trả quá lớn, chân chính có thể không tác dụng phụ sống lại một người, chỉ có ngươi luân hồi tới nói, trụ quang thần quyết cuối cùng là cấm thuật, Hồng Quân vì lợi ích của mình, vẫn là bỏ không được dùng. Hắn cuối cùng phi thăng đi không không thế giới, muốn ở mảnh thế giới kia, tìm sống lại hắn vợ biện pháp. Diệp Thần trong lòng mờ mịt cùng rung động, không nghĩ tới Hồng Quân lão tổ và Kiêm Gia tiên tử tới giữa, còn có một đoạn như vậy bí mật qua lại. Hỗn Độn Viêm Đế cười nói, thằng nhóc, nếu như đổi thành ngươi, kêu ngươi vứt bỏ thê tử, bỏ mặc ngươi tìm người yêu sống chết, chỉ vì mình phi thăng, ngươi có làm hay không đạt được? Diệp Thần cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, nói, ta không làm được, nếu quả thật làm như vậy, ta hỏi lòng có thẹn. Hỗn Độn Viêm Đế như có điều suy nghĩ, nói, hỏi lòng có thẹn, giỏi một cái hỏi lòng có thẹn. Hai người một phen đối đáp, nhưng thật ra là dùng thần niệm trao đổi, hết thảy đều ở đây trong nháy mắt. Vậy yêu hổ từng bước nghèo truy đuổi, Diệp Thần vô luận như thế nào chạy, cũng từ đầu đến cuối chạy không khỏi. Theo dọc đường, còn đụng phải mấy con yêu thú. Nhưng những yêu thú kia, ở tiếp xúc tới vậy yêu hổ thời gian sát khí sau đó, có tại chỗ hóa thành xương khô, có nghịch chuyển thời gian, lần nữa biến thành một khối máu thịt mơ hồ phơi thay. Chu Quang Thần Quyết chính là như thế đáng sợ, nghịch chuyển thời gian xung dài, có thể cầm đã thành niên sinh linh, lần nữa đổi hồi một cái phôi thai, thậm chí biến thành một cái tinh trứng, cũng là có thể. Diệp Thần kinh hãi không thôi, nếu là mình bị ăn mòn, đổi hồi phôi thai tinh trứng, vậy thì thật là suy nghĩ một chút cũng có thể sợ, thật là thì sống không bằng chết. Phịch. Một đường trốn truy đuổi, vậy yêu hổ bỗng nhiên đạp một cái, thân thể báo tô bắn lên, hoành việt hư không, rơi vào Diệp Thần trước mặt, chặn lại hắn đường đi. Không tốt. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu vừa thấy, thấy vậy yêu hổ giữ tợn vẻ mặt, sống lưng lông măng cũng dựng lên. Vù vù. Vậy yêu mắt hổ đồng tia máu nổ tung, vô cùng vô tận sát khí, chính là ùn ùn kéo đến mãnh liệt ra, nhanh chóng hình thành một cái kết giới, đem Diệp Thần bao phủ ở vậy kết giới bên trong. Quỷ dị thời gian pháp tắc đang chuyển động, một phiến phiến thời gian mảnh vỡ bốn phía qua lại, giống như ảo mộng vậy ở quỷ dị kia thời gian pháp tắc bao phủ hạ, Diệp Thần thân thể kế cận tan vỡ, đây là hồng hoang thời gian pháp tắc, đặc biệt quỷ dị, đặc biệt khủng bố. Ba vị tiền bối, giúp ta ổn định trong cơ thể ta thời gian pháp tắc. Diệp Thần cắn răng một cái, cảm thấy mình ra, lại có lão hóa dấu hiệu, hiển nhiên là được trụ quang thần quyết ăn mòn. Nếu như lại bị ăn mòn đi xuống, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức, Diệp Thần nội tâm gầm thét, chính là kêu gọi ba vị hỗn độn thần đế bảo vệ. Hỗn độn viêm đế, hỗn độn lôi đế, hỗn độn gió đế, cũng là cảm thấy nguy hiểm. Mau từ luân hồi mộ địa bên trong bay ra, từ ba cái bất đồng góc độ bảo vệ được Diệp Thần thân thể. Nếu như đơn thuần so đấu lực lượng dã man, Diệp Thần chút nào không thua với vậy yêu hổ. Chỉ là ở đó yêu hổ trụ quang thần quyết ăn mòn, hắn lực lượng không cách nào toàn bộ phát huy. Cái này một tí, ba vị hỗn độn thần đế chính là trực tiếp ra tay ổn định lại Diệp Thần thân thể, để cho thân thể của hắn thời gian phát tác, duy trì thực tế tiết tấu. Có ba vị hỗn độn thần đế bảo vệ, trong thoáng chốc Diệp Thần chính là cảm thấy thân thể an như bàn thạch, vậy yêu hổ sát khí lại cũng ăn mòn không đi vào. Vậy yêu hổ cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, con ngươi nhất thời co rút lại. Hứng. Nó một tiếng gào thét, cũng không cam lòng, trong hai mắt màu máu sắc khí, đậm đà hơn dòng nước chảy ra, để cho được toàn bộ thời gian kết giới đều là đổi được sông nghiêm, các loại thời gian pháp tắc áp, ùn ùn kéo đến bao phủ hướng Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần có ba vị hỗn độn thần đế bảo vệ, không nhúc nhích chút nào. Luân hồi thánh quang chém, phá cho ta. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, luân hồi thiên kiếm giơ lên, kiếm khí kích động, có luân hồi thiên đường khí tượng bung ra, còn có một tôn thánh ngôi, chảy ra vô tận kỳ quang, hội tụ ở trên thân kiếm. Diệp Thần hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vô cùng lực lượng bơm vào đi vào, hung hăng chém một cái. Một đạo vô cùng huy hoàng kiếm quang màu vàng, chính là biểu chém đúng ra. Suy rồi một tiếng, chỉ một kiếm, liền đem vậy yêu hổ thân thể chém thành hai nửa. Yêu hổ phát ra một tiếng rên rỉ, thi thể ngã xuống đất. Chết. Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, có ba vị hỗn độn thần đế bảo vệ, hắn không có nỗi lo về sau, quả nhiên là dễ như bỡn, chỉ một kiếm liền đem vậy yêu hổ chém chết. Suy suy suy. Yêu hổ sau khi chết, nó thi thể khí huyết sôi trào, lại đột nhiên ngưng hóa thành một món hình người linh thể, thương bất ngờ hốt hoảng đi bên ngoài phi đột đi. Ồ, đó là. Diệp Thần nhìn vậy một món hình người linh thể, nhất thời kinh ngạc. Chỉ gặp vậy linh thể bên trên có rất nhiều chữ viết cổ xưa lưu truyền, mỗi một cái chữ viết cũng mang theo thâm ảo thời gian pháp tắc chập chờn. Chẳng lẽ đó chính là trụ quang thần quyết bí pháp? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, âm thầm suy đoán đùng đùng. Ngay vào lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, vậy hỗn độn ngũ đế mộ địa lại có một khối mộ địa kịch liệt chấn động lên, thả ra vô cùng hơi nước, mênh mông vô biên. Hỗn độn vũ đế, người lão này cũng phải hồi phục. Vậy ba vị hỗn độn thần đế cảm nhận được hơi nước chập chờn, kinh ngạc vui mừng hô hô lên. Chỉ gặp hỗn độn ngũ đế bên trong, hỗn độn vũ đế mộ địa chấn động được càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng một đạo mưa hóa bóng người chính là nổi lên, chính là hỗn độn vũ đế. Tân đại năng thức tỉnh. Diệp Thần cảm nhận được luân hồi mộ địa bên trong chập chờn, cũng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Vị này mới thức tỉnh đại năng, cả người mưa bụi đồ xanh, tướng mạo gầy gò, hiền hòa bên trong không mất uy nghiêm. Chu Quang Thần quyết hóa linh, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn chạy trốn? Hỗn độn vũ đế một tiếng cười khẽ, đống nhiên ra tay, đầy trời nước mưa hội tụ, giống như là thủy long cuốn vậy, ùng ùng đi về trước cuốn đi. Hình người kia linh thể đang tự chạy chui, tốc độ cực nhanh, nhưng vậy không mo hơn hỗn độn vũ đế thủ đoạn, ngay chớp mắt liền bị đuổi kịp. Suy, hỗn độn vũ đế thủy long cuốn, tại chỗ đem hình người kia linh thể chìm ngập. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới chương 7622. Thật quỷ dị uy năng. Chương 7622, thật quỷ dị uy năng. Hình người linh thể phát ra một tiếng hét thảm, linh thể tản đi, biến thành một lá bùa chiếu, rơi vào hỗn độn vũ đế trong tay. Thằng nhóc, cho ngươi đi. Đây cũng là trụ quang thần quyết bí pháp. Hỗn độn vũ đế vung tay lên, vậy phủ chiếu bắn vào Diệp Thần ấn đường bên trong. Oeng. Nhất thời lúc đó, Diệp Thần chính là cảm thấy, từng cổ một thâm ảo vừa thần bí thần thông khẩu quyết, tràn vào mình trong thức hải đó chính là Hồng Hoang tám cấm một trong, trụ quang thần quyết tu luyện khẩu quyết. Trụ quang thần quyết có thể nghịch chuyển thời gian xung dài, nắm trong tay vạn vật khô vinh sống chết, cực kỳ cứng hãn. Diệp Thần cảm thụ đầu góc bí quyết, ngẩn ngơ. Hắn đến lúc này mới phát hiện, lúc đầu không phải vậy yêu hổ tu luyện thành trụ quang thần quyết, mà là trụ quang thần quyết, linh khí nhiều năm tích lũy, tu luyện thành hình người, ở nhờ ở đó yêu hổ trong cơ thể. Hỗn độn vũ đế chính là cảm thấy trụ quang thần quyết hơi thở, mới bị thức tỉnh, trực tiếp ra tay đem thu phục, đưa cho Diệp Thần. Nguyên lai đây chính là trụ quang thần quyết. Diệp Thần cảm ngộ đầu góc thần thông, vừa vặn có một con bướm từ hắn bên người bay qua. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung ra, thả ra trụ quang thần quyết một tia linh khí, vậy con bướm, sinh mạng thời gian liền bị nghịch chuyển, từ con bướm hình thái, ngay tức thì đổi hồi một cái sâu lông, rớt xuống đất. Tê, thật quỷ dị uy năng. Diệp Thần thấy một màn này, vậy cảm nhận được liền trụ quang thần quyết đáng sợ, chân chính nghịch chuyển thời gian, nắm trong tay sinh tử khô vinh. Thi triển trụ quang thần quyết, tự thân cần phải tiêu hao nhiều linh khí, thậm chí rất có thể tổn thương đạt tới võ đạo căn cơ. Môn thần thông này, nếu được gọi là cấm thuật, vậy tác dụng phụ dĩ nhiên là to lớn. Nếu như Diệp Thần linh khí mở hết, hắn phỏng đoán có thể để cho nửa võ huyễn thế giới lần nữa đổi hồi một mảnh hỗn độn hư không, hoặc là tăng tốc độ thời gian, để cho mảnh thế giới này đi về phía băng diệt. Dĩ nhiên, nếu như hắn làm như vậy, vậy mình linh khí cũng phải hoàn toàn hao hết, yếu ớt mà chết. Cấm thuật giá phải trả, cực kỳ to lớn. Diệp Thần mới vừa nghịch chuyển một con bướm sinh mạng thời gian, linh khí tiêu hao tự nhiên có thể coi thường, nhưng nếu như là chân chính đối địch, chỉ sợ là giết địch 1000, tự tổn 800. Hỗn độn vũ đế nói, cửa này bí quyết, không thể khinh thường dùng, nhưng có thể làm là ngươi lá bài tẩy, lúc cần thiết đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. Diệp Thần vội nói, đa tạ tiền bối. Nếu như không phải là hỗn độn vũ đế kịp thời thức tỉnh, cửa này trụ quang thần quyết rất có thể liền chạy trốn. Đi nhanh đi, phía sau có rất nhiều yêu thú đuổi theo, không muốn chết liền nhanh lên một chút rời đi. Hỗn độn vũ đế lưu lại một câu nói, liền trở lại mộ bia bên trong đi. Cái khác ba vị hỗn độn thần đế cũng là trở về. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy ở phía sau trong bóng tối có một song song quỷ dị dã thu ánh mắt lóe lên, không biết có nhiều ít yêu thú truy đuổi tới nơi này. Một đầu yêu hổ liền để cho Diệp Thần khó giải quyết như vậy, như thế nhiều yêu thú, hắn cũng không chắc chắn đối phó. Lập tức Diệp Thần nhanh chóng rời đi. Thật may, vậy rất nhiều yêu thú cũng không có đuổi giết hắn, mà là rối rít cướp thực vậy yêu hổ thi thể. Cái này một đêm chính là hưu kinh vô hiểm vượt qua đi đường lại chạy hai ngày, ở bốn vị hỗn độn thần đế phụ trợ, Diệp Thần rốt cục thì từ rất nhiều yêu thú vây khốn bên trong giết ra tới, thuận lợi đi tới rừng trấn yêu cối. Rừng trấn yêu cối có một cái màu đen vòng xoáy cửa, yên tĩnh lơ lửng, không biết đi thông phương nào. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn trước mắt vòng xoáy cửa, cũng là cảm nhận được liền từng tia không gian quy luật hơi thở lưu chuyển. Bỏ mặc cái này phiến vòng xoáy cửa, đi thông phương nào, chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Võ huyễn thế giới bị phong tỏa, hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái lối ra. Diệp Thần không do dự quá nhiều, chính là hít sâu một hơi, bước lên vòng xoáy cửa, trực tiếp truyền đưa ra ngoài ùng ùng. Ở Diệp Thần truyền tống sau khi rời đi, võ huyễn thế giới bên trong cũng có sấm rền vậy thanh âm vang lên, rồi sau đó dần dần đi xa, tựa như tượng trưng cho một cái thời đại chung kết. Võ huyễn thế giới bên ngoài, Đế Thích Vạn Diệp và Lý Hạc các người phong tỏa chờ 3 ngày, từ đầu đến cuối không gặp Diệp Thần đi ra. Bọn họ chính là có chút không nhịn được thời điểm, chợt cảm nhận được võ huyễn bên trong thế giới hơi thở thay đổi, luân hồi hơi thở biến mất không thấy. Ừ, vậy tiểu tử, chạy. Lý Hạc ra mặt co giúp, bấm ngón tay đẩy một cái diễn, nhất thời nhận ra được không ổn. Trong sâu thẳm, hắn đã suy diễn đến thiên cơ, thấy Diệp Thần dọc theo một cái thần bí vòng xoáy cửa, trực tiếp rời đi võ huyễn thế giới. Một bên Đế Thích Vạn Diệp cũng là cả người đại chấn, bấm ngón tay tính toán, mặt cũng trắng, run giọng nói: vậy tiểu tử lại có thể chạy? Ở ta phong tỏa hạ, hắn lại vẫn có thể rời đi. Lý Hạc ha ha cười một tiếng, nói: xem ra chúng ta bị võ thiên kỳ bày một đạo, hắn còn có hậu thủ. Dứt lời, Lý Hạc cũng sẽ không lưu lại, thanh âm âm trầm nói: trở về sân môn, hướng trưởng giáo bẩm báo. Lập tức, Lý Hạc chính là mang thủ hạ các đệ tử biến dạng hư không rời đi. Đế Thích Vạn Diệp nhưng là cả người phát run, nguyên bản anh tuấn gương mặt giờ phút này đã là vặn vẹo cùng sợ hãi. Vạn Diệp trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Một cái vạn cư đệ tử thấp giọng hỏi Đế Thích. Vạn Diệp không lời chống đỡ, luân hồi chi chủ ở hắn mí mắt phía dưới rời đi, hắn chết vạn lần không có chuộc. Hiện tại hai tay trống trơn, trở lại vạn cư thần điện, Vũ Hoàng cổ đế không thể nào thả qua hắn. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, là ngươi thắng. Ta Đế Thích Vạn Diệp ngày hôm nay coi như là thua ở bên trong tay ngươi. Đế Thích Vạn Diệp đống nhiên phát như điên vậy, ngửa mặt lên trời cuồng cười lên. Chung quanh rất nhiều đệ tử thấy vậy, chố mắt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng. Bọn họ biết, ngày hôm nay không công mà về, Đế Thích Vạn Diệp chết chắc. Mười đại thiên quân lão tổ, Nhâm gia lão tổ đã bị xử tử. Hiện tại cái thứ hai muốn bị xử tử, chính là hắn Đế Thích Vạn Diệp. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới chương 7623. Đế Thích Tiên. Chương 7623, Đế Thích Tiên. Đế Thích Vạn Diệp gương mặt thảm đạm, lập tức chính là mang người thủ hạ, trở lại Vạn Khư thần điện. Hắn cũng không có nghĩ tới chôn tránh cái gì, bởi vì mạng hắn hồn bị Vũ Hoàng cổ đế cầm nắm được, coi như chạy tới chân trời góc biển, Vũ Hoàng cổ đế một cái ý niệm, liền có thể đem hắn xóa bỏ. Lần nữa trở lại Vạn Khư thần điện, Đế Thích Vạn Diệp ở trúc xanh hồ tiên trước, gặp được Vũ Hoàng cổ đế. Lão tổ. Đế Thích Vạn Diệp quỳ xuống, yên lặng không tiếng động, gương mặt trắng bệch được dọa người. Vũ Hoàng cổ đế, ừ, một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu, thở dài nói, ta đều biết. Không cần Đế Thích Vạn Diệp nói tỉ mỉ, thiên cơ cảm ứng dưới, Vũ Hoàng cổ đế biết mình lại một lần nữa thất bại. Hắn thật sâu cảm thấy không có sức, không nghĩ tới lần này phái Đế Thích Vạn Diệp đi xuống, vẫn là thất bại. Luân hồi chi chủ, cánh đã cứng rắn. Vũ Hoàng cổ đế thổn thức thở dài, chỉ sợ luân hồi thay thế vạn khư tiên đoán, muốn thành sự thật. Luân hồi chi chủ, không hổ là đại khí vận người, lấy quá chân cảnh tầng 8 thiên thân, liền chặt đứt hai tay gông xiềng, võ đạo tiến nhiều. Lần này bị Diệp Thần chạy khỏi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vũ Hoàng cổ đế đã có thể dự đoán đến, chờ lần sau lại nhìn thấy Diệp Thần, người sau rất có thể đã chém ra trăm đạo, đặt thành vạn cổ không có kinh thiên huy hoàng. Phải biết, hắn chém ra số lượng cũng chỉ có 93 đạo mà thôi. Thiên nữ chém ra 96, Nhân Phi Phàm chém ra 97, đã để cho Vũ Hoàng cổ đế cảm thấy vô cùng uy hiếp. Nếu là luân hồi chém ra trăm đạo, vậy vạn khư khí vận sợ rằng phải bị hoàn toàn áp chế xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đế Thích Vạn Diệp nói, lao tổ, là ta làm việc bất lực, ta nguyện lấy chết tạ tội. Giờ phút này, Đế Thích Vạn Diệp chỉ cầu nhanh chết ở Vũ Hoàng cổ đế dưới quyền, tử vong ngược lại là tốt nhất kết cục, chí ít có thể được giải thoát. Sợ nhất chính là bị luyện chế thành con rối, hoặc là cầm đi luyện đan luyện khí cái gì, vậy thật thì sống không bằng chết. Vũ Hoàng cổ đế nhẹ khẽ gật đầu, nói, ngươi dĩ nhiên là phải chết, nhưng phải chết được có giá trị một chút. Đế Thích Vạn Diệp tùng sợ hãi, bịch bịch dập đầu nói, lão tổ khai ân, ta chỉ cầu nhanh chết, mời lão tổ cho ta một thông khoái. Vũ Hoàng cổ đế ha ha cười một tiếng, nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi quá mức hành hạ. Dứt lời, Vũ Hoàng cổ đế vung tay lên, một cái cự đỉnh xuất hiện. Rồi sau đó, Đế Thích Vạn Diệp liền cảm thấy mình cả người linh khí cũng bị phong tỏa. Vũ Hoàng cổ đế tay áo bào một quyển, Đế Thích Vạn Diệp thân thể đã ngâm ở cự đỉnh bên trong. Cự đỉnh bên trong rót đầy các loại tiên thủy linh dịch, bề ngoài nổi lơ lửng rất nhiều hơn chân quý dược liệu. Đế Thích Vạn Diệp vạn phần hoảng sợ, nói, lao tổ, ngươi muốn làm cái gì? Cầu ngươi xem ở chúng ta năm đó cùng nhau chinh chiến phân thượng, cho ta một cái giải thoát. Vũ Hoàng cổ đế nói, ngươi lại không kinh hoàng, ta sẽ cho một mình ngươi giải thoát. Vũ Hoàng cổ đế giọng nói chuyện đặc biệt bình thản. Cái này giọng bình thản, nhưng càng hiện lộ ra thâm trầm sát cơ tàn nhẫn, để cho được Đế Thích Vạn Diệp không lạnh mà run. Chỉ gặp Vũ Hoàng cổ đế tay phất một cái màu đen kết giới trên mặt đất hiện lên. Kết giới bên trong, hắc vụ tràn ngập, lại chậm rãi hiện ra một cái túi. Trong nhà tù, khốn khóa một món tàn hồn, đó là Đế Thích Tiên tàn hồn. Thiên Nhi. Đế Thích Vạn Diệp thấy được Đế Thích Tiên, kinh hãi không trạng. Lúc này Đế Thích Tiên, tàn hồn khô cằn, dung mạo như lừa đám. Hắn lý tưởng đã tan biến, hiện tại cả người đều là thất hồn lạc phách, ngây ngô dại dột hình dáng. Vũ Hoàng cổ đế thở dài nói, Đế Thích Tiên, ngươi là đại khí vận người, hôm nay cái này thế gian, có thể chỉ có ngươi mới có thể đánh bại luân hồi chi chủ. Đế Thích Tiên nghe được vậy, luân hồi chi chủ, bốn chữ, phảng phất vẻ mặt có điểm chập chờn, ngẩng đầu ngắm nhìn Vũ Hoàng cổ đế. Đế Thích Vạn Diệp vậy đang nhìn Vũ Hoàng cổ đế, hắn không biết Vũ Hoàng cổ đế lần này gọi ra Đế Thích Tiên là muốn làm những gì. Vũ Hoàng cổ đế mở ra túi, đem Đế Thích Tiên tàn hồn thả ra, nói, Đế Thích Tiên, có thể có hứng thú dốc sức cho ta, ta có thể giúp ngươi đúc lại thân xác, thậm chí giúp đem ngươi tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ 9. Nghe nói như vậy, Đế Thích Tiên lộ ra một cái lanh khốc nụ cười, nói, ngươi muốn tìm cái chết sao? Tâm ma đại chú kiếm, nếu như luyện đến tầng thứ 9, đủ để thẩm phán toàn bộ thiên hạ, rửa sạch tất cả tội nghiệp, đem mỗi một cái sinh linh đều biến thành tượng gỗ của mình, cực kỳ đáng sợ. Nếu như Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm thật luyện đến tầng thứ 9, hắn thậm chí có chắc chắn có thể thẩm phán Vũ Hoàng cổ đế. Phải biết, tâm ma giết người là binh không máu nhận, có thể coi thường cảnh giới trên lệnh. Giết người không phải Đế Thích Thiên, mà là người khác nội tâm trong lòng ma chướng. Xem Vũ Hoàng cổ đế này đám nhân vật, trong lòng dục vọng cực lớn, ma chướng cực sâu, một khi hắn tâm ma bị câu dẫn, hắn lập tức thì sẽ mất đi lý trí, lâm vào là con rối. Tu vi càng mạnh người, tâm ma càng sâu, ngược lại càng sợ tâm ma đại chú kiếm sát phạt. Vũ Hoàng cổ đế tự nhiên rõ ràng một điểm này, cho dù là hắn, vậy không chắc chắn đối kháng đỉnh cấp cảnh giới tâm ma sát phạt, đó là đủ để thẩm phán toàn bộ thế giới hiện thật đáng sợ thần thông. Truyền thuyết tâm ma đại chú kiếm vốn là chỉ có tầng 8, sau đó bởi vì bị không không thời không ảnh hưởng, sản sinh ra tầng thứ 9. Cái này tầng thứ 9 tâm ma chính là không không thế giới quy luật, khống chế thế giới hiện thật một cái lưỡi dao sắc bén. Ta tự hỏi hoành đẩy vũ nội vô địch, nhưng đối mặt không không, đối mặt tâm ma, cuối cùng có chút hèn nhát. Ta giúp ngươi đúc lại thân xác, thậm chí phụ trợ ngươi lên đỉnh tâm ma đỉnh, đương nhiên là có điều kiện. Vũ Hoàng cổ đế khẽ mỉm cười, không hề che giấu mình đối không không và tâm ma sợ hãi. Cường giả chân chính cũng không phải là không chỗ nào không sợ, mà là biết như thế nào đối mặt sợ hãi, như thế nào đi giải quyết. Đế Thích Thiên trong lòng động một cái, nói, cái gì điều kiện? Vũ Hoàng Cổ Đế nói, ta sẽ ở trong cơ thể của ngươi trồng một đạo cấm chế, ngươi lại dốc sức cho ta. Một khi ngươi phản bội, ta một cái ý niệm liền có thể đem ngươi xóa bỏ. Đế Thích Thiên cười nói, muốn cầm ta làm công cụ. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, đúng vậy, nhưng ngươi cũng có giết ngược cơ hội, tâm ma tầng thứ 9, một khi luyện thành, nói không chừng ngươi còn có thể ngược lại, lợi dụng tâm ma khống chế ta, từ đó thống trị toàn bộ thiên hạ. Đế Thích Thiên lắc đầu nói, ta đối thống trị thiên hạ không có hứng thú, thế giới này người người đều có tâm ma, đã không có ý nghĩa tồn tại. Ta chỉ muốn rửa sạch cái này tội ác thế giới, thành lập được lý tưởng đất nước. Ta tin tưởng lý tưởng chói lọi, thậm chí có thể đột phá thực tế hạn chế, chiếu sáng đến không không thế giới đi. Nghe Đế Thích Thiên phen này lời nói, Đế Thích Vạn Diệp kinh ngạc thất thần, nói, Thiên Nhi, ngươi đã điên. Đế Thích Thiên không chỉ là muốn thẩm phán thiên hạ, thậm chí muốn dựa vào lý tưởng nước chói lọi, chiếu sáng không không, lấy này nghịch thiên chứng đạo, điều này thật sự là vô cùng điên cuồng ý niệm. Vũ Hoàng Cổ Đế vớt râu cười một tiếng, nói, ta người này tương đối tục, lý tưởng gì nước, cái gì xét xử chói lọi, ta cũng không hiểu, ta chỉ là muốn dựa vào ngươi tâm ma đại chú kiếm, giết chết luân hồi chi chủ vậy tiểu tử. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới chương 7624. Độc cô. Chương 7624, độc cô. Vậy tiểu tử khí vận quá mức đi tiên, bây giờ nhìn lại, người ngoài là không thể nào giết chết hắn, chỉ có để cho hắn tâm ma của mình giết chết mình. Đế Thích Tiên nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, nói, ta Đế Thích Tiên, cho tới bây giờ không ở dưới người, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi muốn ta ra sức cho ngươi, túi đầu xương thần, đó là vạn không khả năng. Ta cùng ngươi nói, chỉ là công bình hợp tác. Vũ Hoàng Cổ Đế ngẩn ngơ, sau đó hiểu ra, khí mắt cười nói, không sao, ta liền cho ngươi công bằng, ta vì ngươi đúc lại thân xác, giúp ngươi lên đỉnh tâm ma đỉnh, ngươi giết cho ta liền luân hồi chi chủ, mọi người công bằng giao dịch. Vì an toàn khởi kiến, ta sẽ ở bên trong cơ thể ngươi trồng tâm chế, ngươi có làm phản cử động, liền lập tức phải chết. Dĩ nhiên, tâm ma đỉnh, ai cũng không nói ra có bao nhiêu huyền diệu, cho nên ngươi có cơ hội, ít có thể giết được ta. Đế Thích Thiên gật đầu, tuy biết hy vọng mong manh, nhưng vẫn tốt hơn hôm nay lâm vào là tù nhân, nói, được, vậy thì như vậy. Bên cạnh đồ sộ bên trong đỉnh Đế Thích Vạn Diệp, nghe được Đế Thích Thiên và Vũ Hoàng Cổ Đế giao dịch, nhất thời kinh hãi, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế nói, lão tổ, tuyệt đối không thể. Tâm ma đỉnh, vậy đại biểu không không thời không lưỡi dao sắc bén, đủ để giết xuyên toàn bộ thế giới hiện thật, ngươi nếu là phụ trợ hắn lên đỉnh, ngươi tuyệt không thể nào khống chế nữa ở hắn. Ta rất rõ ràng ta cái này hậu nhân tính tình, hắn chính là một cái hoàn toàn người điên. Nếu là lòng hắn ma lên đỉnh, tất cả mọi người đều phải chết. Thế giới hiện thật vậy sẽ hoàn toàn băng diệt. Nghe vậy, Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, nhìn về Đế Thích Thiên nói, Đế Thích Thiên, nhà ngươi lão tổ không đồng ý, ngươi xem làm thế nào? Đế Thích Thiên nhìn ngâm ở cự đỉnh bên trong Đế Thích Vạn Diệp, thanh âm thong thả nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi chuẩn bị xử tử nhà ta lão tổ, không phải muốn bắt hắn thân thể, là ta đúc lại thân xác sao? Hắn một cái người sắp chết, cần gì phải còn muốn hỏi hắn ý kiến? Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, nói, được. Đế Thích Thiên, ngươi quả nhiên là thông minh. Lúc đầu hắn đem Đế Thích Vạn Diệp ngâm ở dược đỉnh bên trong, chính là muốn chuẩn bị đem Đế Thích Vạn Diệp thân xác đúc lại thành Đế Thích Thiên thân xác. Đế Thích Vạn Diệp chính là Đế Thích Thiên tổ tông, đem hắn thân xác giao phó cho Đế Thích Thiên, huyết mạch tương thừa, sẽ không có bất kỳ bại xích, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đế Thích Vạn Diệp vô cùng kinh hoàng, mồ hôi lạnh cũng nô ra, rốt cuộc biết Vũ Hoàng Cổ Đế kế hoạch, run giọng nói, lao tổ, ngươi lại muốn đem đủ thân của ta ban cho ta hậu nhân. Lục thân của ta cường đại cỡ nào, một khi Thiên Nhi thừa kế, tương lai hắn tu vi thắng được ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế Thích Vạn Diệp đi theo Vũ Hoàng Cổ Đế nhiều năm, hai người quan hệ giống như vua tôi. Thành tựu bề tôi, hiện tại Đế Thích Vạn Diệp chết đến ập lên đầu, còn ở là Vũ Hoàng Cổ Đế lo âu, không thể là bất trung tim. Vũ Hoàng Cổ Đế cười lạnh nói, chuyện tương lai, ngươi liền không cần lo lắng, lánh cái chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế bàn tay nặng quyết, từng đạo pháp quyết rơi vào dược đỉnh kia bên trong ngực. Dược đỉnh bên trong linh thủy thiên dịch, nhất thời sôi trào lên. Đế Thích Vạn Diệp, à, đích một tiếng, phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân sắc thần hồn ở nóng bỏng linh thủy trưng nấu hạ, vô cùng đau đớn. Đế Thích Thiên ánh mắt bình tĩnh, mắt lạnh nhìn một màn này. Ba tiếng sau, Đế Thích Vạn Diệp bị sống sờ sờ nấu chết. Hắn thân xác bị Vũ Hoàng Cổ Đế tới vô số tinh hoa cùng vật liệu đúc lại thành một bộ lưu ly không dành pháp thân. Đế Thích Thiên, đây chính là ngươi mới thân xác, hy vọng ngươi biết hài lòng. Vũ Hoàng Cổ Đế cười một tiếng, nói, đa tạ. Đế Thích Thiên nhàn nhạt chắp tay một cái, coi như là cảm ơn, nội tâm cũng có một chút thổn thức cảm giác. Nhà mình lao tổ tông chỉ như vậy ở mình trước mắt sống sờ sờ bị phanh chết, lao tổ tông thân thể thành mình mới thân xác đã từng tan biến lý tưởng, giờ phút này lại có thực hiện hy vọng. Đế Thích Thiên trong lòng cũng là trăm cảm hỗn hợp. Vũ Hoàng Cổ Đế bàn tay vung lên, Đế Thích Thiên hồn phách liền dung hợp đến Đế Thích Vạn Diệp thân xác bên trong đi. Dung hợp quá trình đặc biệt thuận lợi, dẫu sao hai người huyết mạch là có cùng nguồn gốc. Đế Thích Vạn Diệp thân xác ngũ quan một hồi vặn mèo, rất nhanh liền biến hóa thành Đế Thích Thiên hình dáng, tóc vậy biến thành tóc trắng. Đế Thích Thiên từ dược đỉnh bên trong đi ra, lại khôi phục ngày xưa phong độ nhẹ nhàng, thư hùng không biện luận, thanh nhã trầm ổn hình dáng. Hắn thừa kế Đế Thích Vạn Diệp bộ phận tu vi, giờ phút này một bước lên trời, có thiên quân nhất tầng tiên thực lực ở Đế Thích Thiên trên thân thể, còn có từng mảnh la phong, từng luồng hồng liên nghiệp hỏa ở trôi giạt. Đế Thích Vạn Diệp thần thông, chín tầng trời thần thuật một trong, Mạn Châu Sa Hoa Kinh cũng bị hắn thừa kế. Giờ khắc này, Đế Thích Thiên chính là chín tầng trời thần thuật người chấp trưởng. Thiên điều hà thải, vạn đạo thủy khí từ Đế Thích Thiên trên thân thể tràn ra tới, ào ào chấn triệt vân tiêu. Đế Thích Thiên ngước nhìn trời khung, vô tận xúc động. Vũ Hoàng Cổ Đế vỗ tay cười to, nói, được, rất tốt, dung hợp rất thuận lợi. Đế Thích Thiên, chúc mừng ngươi thu được tân sinh. Dừng một chút, Vũ Hoàng Cổ Đế lại rút ra một thanh kiếm, tặng đưa đi, nói, thanh kiếm này là ta giết chết Nhâm gia lão tổ đảm nhiệm độc hành, dùng hắn di cốt chế tạo. Vậy Nhâm gia lão tổ là vô lượng cường giả, hắn di cốt năng lượng không phải chuyện đùa, kiếm này cũng có thể gọi là vô lượng thần khí, ta liền tặng cho ngươi. Đế Thích Tiên khoanh tay nhận lấy, kiếm dài ba thước, mũi nhọn lăn lăn, đang đến gần chuôi kiếm địa phương, khắc, độc cô, hai chữ, là ngày xưa Nhâm gia lão tổ thiên quân danh hiệu. Ngày xưa Nhâm gia lão tổ, độc cô thiên quân đảm nhiệm độc hành, hôm nay đã chết, di cốt bị đúc thành kiếm. Mời ủng hộ bộ thế tinh chủ trường 7625. Thời có nghe đồn. Chương 7625, thời có nghe đồn Đế Thích Thiên thu cất độc cô kiếm, lại chắp tay cảm ơn. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, ngươi liền hồi ngươi Đế Thích gia tộc đi, gặp ngươi một chút ở thái thượng thế giới thân thuộc, ta đã ở trong cơ thể của ngươi, gieo cấm chế, ngươi ngày hôm nay mới vừa sống lại, trước quen thuộc thân thể một chút tu vi, lại làm quen một chút thái thượng thế giới quy luật, nếu như có nhiệm vụ gì, ta sẽ lại cho đòi gặp ngươi. Đế Thích Thiên hơi một cảm ứng, quả nhiên phát hiện ở trên đỉnh đầu mình, ngay tại đầu lâu bên trong, đóng dấu trước một đạo cấm chế, liền khắc ở đầu lâu gông xiềng bên trong. Năm đó Đế Thích Vạn Diệp chém ra, đầu lâu gông xiềng còn không chặt đứt, cho dù thân xác đúc lại, gông xiềng còn đang. Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể nổ cấm chế, để cho Đế Thích Thiên thần hồn câu diệt. Đế Thích Thiên ngược lại cũng không hoảng, bình tĩnh tự nhiên, chắp tay tạm biệt Vũ Hoàng Cổ Đế, rời đi Vạn Khư thần điện. Lúc này Diệp Thần, tự nhiên không biết Đế Thích Thiên đã sống lại. Hắn từ võ nguyên thế giới, dừng chấn yêu bên trong truyền đưa ra sau đó, chính là đi tới một nơi không biết địa giới. Chỗ này địa giới, Diệp Thần cũng không biết ở nơi nào, dẫu sao chư thiên vạn giới mênh mông vô biên, giới biển một giọt nước, chính là một cái vũ trụ, cho dù là vô lượng cường giả, cũng không khả năng theo dõi rõ ràng toàn bộ vạn giới bí ẩn. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hơi một cảm ứng, chính là ở mờ mịt thế giới bên trong, phong tỏa lại hắc ám biển cấm, bắt mãng tổ địa vị trí, lập tức liền muốn biến dạng hư không rời đi. Nhưng, đột nhiên, Diệp Thần bắt được, ở nơi này mảnh đất giới chỗ sâu, truyền ra một chút mịt mờ linh khí chập chờn. Vậy một tia linh khí chập chờn, để cho được hắn luân hồi thánh hồn tiên, cũng là phát ra đồng tình. Là địa ngục hồn đạo hơi thở. Diệp Thần kinh hãi, hắn luân hồi thánh hồn tiên, trước mắt đã góp nhặt 5 khối hồn đạo mảnh vỡ, còn thiếu cuối cùng một mảnh đất ngục hồn nói, không có thu thập hoàn thành. Giờ phút này, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, ở mảnh thế giới này chỗ sâu, có địa ngục hồn đạo hơi thở chập chờn. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không ngừng thời gian, lại có thể ở trong chỗ này đụng tới địa ngục hồn đạo cơ duyên. Diệp Thần nội tâm vui sướng, luân hồi không hổ là người mang đại khí vận, lại có thể như vậy xảo diệu, liền đụng phải địa ngục hồn đạo cơ duyên. Nếu cơ duyên đang ở trước mắt, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này rút ra luân hồi thiên kiếm, bảo vệ được tự thân, cẩn thận một chút đi về phía trước vào. Nếu như có thể tìm tới địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, luân hồi thánh hồn tiên là có thể hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn. Hoàn chỉnh luân hồi thánh hồn tiên, đây chính là đã từng 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất tồn tại ạ. Một khi khôi phục, luân hồi hồn thể uy năng, đủ để ung dung nghiền nát thông thường thiên quân. Hơn nữa, luân hồi thánh hồn tiên phục hồi như cũ mà nói, tương lai Diệp Thần chém ra, cũng có thể được to lớn tăng thêm. Diệp Thần chú ý đi tới trước, sơ lược cảm ứng, cái này mảnh đất rơi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đại khái tương đương trái đất Hoa Hạ diện tích. Diệp Thần từ từ hàng tràn vào sâu, nhưng phát hiện bốn phía có nhàn nhạt tinh nguyệt chói lọi, đang chậm rãi lưu chuyển, điểm điểm tinh quang như đom đóm, ánh trăng nếu như thất luyện. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn trời, nhưng là tối om om, hư không không một phiến, vậy tinh nguyệt chói lọi lại là từ địa mạch chỗ sâu thả ra. Cái này phiến địa giới địa mạch mang theo cổ xưa tinh nguyệt năng lượng. Cái này tinh nguyệt năng lượng, tốt cảm giác quen thuộc, cùng Nhược Tuyết trên mình, ngược lại có chút cộng thông chi sử. Diệp Thần nhớ lại Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết luyện thành Thái Thượng Tinh Hy nói, hiện ở chung quanh tinh nguyệt năng lượng, liền cùng Thái Thượng Tinh Hy đạo nhân quả, có một chút sâu xa. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Diệp Thần chau mày, định suy diễn tiên cơ, nhưng phát hiện nơi đây nhân quả mờ ảo, năm tháng qua rất xưa, hết thảy dấu vết đều không có thể tìm ra. Ồ, luân hồi thiên kiếm. Vừa lúc đó, một đạo mang kinh ngạc thanh âm dàn mùa, mơ hồ ở trong hư không vang lên. Ai? Diệp Thần nhất thời cảnh giác, nâng kiếm nhìn khắp bốn phía. Tiểu Hữu chớ hoảng sợ, lão phu không có ác ý. Bốn phía nhàn nhạt tinh nguyệt chói lọi bên trong, dần dần hiện hóa ra một cái thân ảnh dàn mùa, đó là một người quần áo lam lụa ông già, nếp nhăn rất là nồng đậm, không biết sống bao lâu năm tháng, cả người đều là khí tức tăng thương. Hắn hơi thở lại hoàn toàn cùng địa mạch tương dung, cho nên mới vừa Diệp Thần lại là không phát hiện hắn tồn tại. Thiên huyền cảnh nhất tầng thiên. Diệp Thần cẩn thận bắt, phát hiện lão giả kia tu vi là thiên huyền nhất tầng thiên. Lấy hắn thực lực trước mắt, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, nhất thời yên lòng. Lão phu điểm này không quan trọng tu vi, ngược lại là để cho luân hồi chi chủ chê cười. Ông giả cười một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối ở Diệp Thần luân hồi thiên trên thân kiếm mặt. Diệp Thần còn muốn tìm địa ngục hồn nói, lập tức liền chắp tay, chậm rãi nói, tại hạ Diệp Thần, đúng là chính là đời này luân hồi chi chủ, không biết lão tiền bối xưng hô như thế nào. Lão giả kia nói, lão phu cổ cường, một đoạn kéo dài hơi tàn gỗ mục, hôm nay luân hồi chi chủ đại gia đến chơi, thật đúng là làm cái này phiến hoang phế di tích rực rỡ liền rất nhiều. Cổ cường. Diệp Thần nghe ông lão tên chữ, khá có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này hành tương tiểu một cụ già có một cái như vậy phóng túng tên chữ. Lão tiền bối, không biết nơi này là địa phương nào, tại hạ là bất ngờ xông vào, nếu có quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Diệp Thần chỉ muốn thám thính địa ngục hồn đạo tin tức. Cổ cường cười nói, không quấy rầy, không quấy rầy, chỗ này chính là tinh nguyệt thần giáo một nơi di tích, hôm nay luân hồi hạ xuống, chính là bổn giáo thiên đại vinh hạnh. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói: Tinh Nguyệt Thần Giáo chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế khai sáng giáo phái sao? Tinh Nguyệt Thần Giáo và Hạ Nhược Tuyết tới giữa có thiên ti vạn lũ nhân quả. Diệp Thần đã sớm nghe Hạ Nhược Tuyết nói qua liên quan tới Tinh Nguyệt Thần Giáo ngọn nguồn. Hạ Nhược Tuyết đang luyện thành Thái Thượng Tinh Hy đạo sau đó, Tinh Nguyệt chiếu rọi, khí tượng chấn động chư thiên vạn giới, đưa tới Thái Thượng Thế Giới Tinh Nguyệt Thần Giáo chú ý. Tinh Nguyệt Thần Giáo lao tổ tông Thanh Nguyệt Nữ Đế đã hiển thị thần dụ, muốn tiếp Hạ Nhược Tuyết đi thái thượng thế giới, chấp trưởng Tinh Nguyệt đạo thống, trọng trấn thần giáo huy hoàng. Chỉ là Tinh Nguyệt thần giáo, nội bộ có chia ra, có người chống đỡ Hạ Nhược Tuyết, có người nhưng muốn giết nàng ở Diệp Thần trong lòng, tự nhiên cũng không muốn Hạ Nhược Tuyết đi thái thượng thế giới, dẫu sao hắn nhân quả, hắn có thể tự mình giải quyết, cũng không cần lệ thuộc vào Hạ Nhược Tuyết. Vậy cổ cũng nghe được Diệp Thần mà nói, cũng là hơi có chút vui vẻ, nói, Luân Hồi chi chủ cũng nghe qua ta Tinh Nguyệt thần giáo sao? Diệp Thần nói, hơi có nghe đồn. Cổ cùng chợt lại yếu ớt thở dài, nói, năm đó ta Tinh Nguyệt thần giáo giáo chủ Thanh Nguyệt nữ đế, vì tranh đoạt thiết ngai vàng, đại chiến rất nhiều vô lượng cường giả, cuối cùng tiếc nuối thất bại. Cái này mảnh đất giới, chính là ta Tinh Nguyệt thần giáo đã từng là địa bàn. Tinh Nguyệt thần giáo cường thịnh lúc đó, ở chư thiên vạn giới đều có đạo tràng, nhưng trận chiến ấy sau khi kết thúc, nữ đế giáo chủ chết, ta thần giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, bị buộc buông tha đại lượng đạo tràng, chỉ để lại thái thượng thế giới nơi chủ yếu bản. Này phương di tích, chính là năm đó đạo tràng một trong. Diệp Thần nghe đến chỗ này, chính là rõ ràng tới đây, nói, thì ra là như vậy. Mời ủng hộ bộ thế tinh chủ trường 7626. Cách mỗi trăm ngày, liền như địa ngục. Chương 7626, cách mỗi trăm ngày, liền như địa ngục. Lúc đầu cái này mảnh đất giới, chính là Tinh Nguyệt thần giáo di tích, một nơi bị bỏ phế đạo tràng. Cổ cung nhìn về phương xa tối om om hư không, khẽ mỉm cười nói, bất quá gần đây, ta bắt được thiên cơ, ta Tinh Nguyệt thần giáo sắp quật khởi, có một vị tiêu hạ nhược tuyết cô gái, lấy được Thanh Nguyệt nữ đế xem trọng, nàng trung sẽ mang lĩnh ta Tinh Nguyệt thần giáo, lần nữa đi về phía huy hoàng. Dừng một chút, cổ cung ánh mắt lại rơi vào Diệp Thần trên mình, lộ ra một chút hồ nghi và kinh ngạc, nói, tê, kỳ quái, Luân Hồi chi chủ, ta làm sao ở trên mình ngươi bắt được một chút cùng Hạ Nhược Tuyết có liên quan nhân quả? Ngươi biết phụ nữ kia sao? Diệp Thần ho khan hai tiếng, khoát tay một cái, nói, tiền bối, không nói cái này, chúc ngươi thần giáo sớm ngày hưng phục, nhưng ta tới nơi đây, nhưng cùng Tinh Nguyệt không liên quan, mà là bị một món địa ngục hơi thở hấp dẫn. Nghe được Diệp Thần nói tới địa ngục hai chữ, cổ cuồng gương mặt hơi biến sắc, nói, nơi đây đúng là có địa ngục hơi thở, nhưng đặc biệt mịt mờ, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, Luân Hồi cảm ứng quả nhiên bén nhạy. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, vậy địa ngục hơi thở xuất xứ từ phương nào? Có lẽ và ta Luân Hồi chi đạo tương quan, xin tiền bối cho biết. Cổ cung do dự một hồi, trên dưới quan sát một tí Diệp Thần, nói, vậy địa ngục sau lưng, nhân quả cực kỳ khủng bố, Luân Hồi chi chủ, ngươi đời này tu vi còn không hoàn toàn phát triển chứ? Chỉ có quá chân cảnh tầng tám trời, nếu như đụng phải nguy cơ gì, chỉ sợ khó mà ứng đối. Diệp Thần cười một tiếng, đột nhiên nắm chặt quyền, xương cốt rắc rắc sát nổ vang, quả đấm thì có cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, làm được chung quanh không gian chấn động, cương phong đột ngột. Ta tuy chỉ có quá chân cảnh tầng 8, nhưng hai tay võ đạo công xiển đã chặt đứt, lấy ta trước mắt chiến lực, sinh xé một ít cấp thấp thiên quân, cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần cười nói, cổ cùng cảm thụ Diệp Thần lực lượng cuồng bạo, vô cùng chấn động phố, liên tiếp lui về phía sau liền hết mấy bước. Luân Hồi chiến lực, quả nhiên không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Cổ cùng một hồi xúc động, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, lấy Diệp Thần trước mắt lực lượng, đem hắn xé thành mảnh vỡ, cũng là dễ như trở bàn tay. Tiên bối, có thể nói cho ta vậy địa ngục hơi thở bí mật sao? Diệp Thần hỏi. Cổ cung lắc đầu một cái, nói, vậy địa ngục bí ẩn, thật ra thì ta cũng không rõ lắm, chỗ này vẫn luôn là cổ quái như vậy, cách mỗi trăm ngày, liền như địa ngục. Diệp Thần nói, cách mỗi trăm ngày, liền như địa ngục. Cổ cung nói, đúng vậy, chỗ này cách mỗi 100 ngày, mặt đất liền sẽ nứt ra một cái lỗ, giống như cửa địa ngục, có vô cùng sát khí tràn ngập ra. Mỗi tương ứng địa ngục sát khí phun trào để gặp, ta cũng chỉ có thể lặn co lên tới, không dám bại lộ. Một khi thân thể bại lộ ở địa ngục sát khí bên trong, cả ngày quân đều phải chết. Ta đã từng có mười mấy người bạn, và ta cùng ngưng động lưu lại nơi này phiến Tinh Nguyệt di tích, nhưng sau đó bọn họ toàn bộ chết, đều bị vậy địa ngục sát khí ăn mòn thành xương khô. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại ta một thân một mình, ta cả ngày trông chờ Tinh Nguyệt thần giáo có thể tới tiếp ta trở về, đáng tiếc từ đầu đến cuối không gặp chút nào bóng người. Diệp Thần thầm kinh hãi, như vậy nghe tới, vậy địa ngục sát khí đúng là vô cùng khủng bố, liền phổ thông thiên quân cũng không ngăn nổi. Nếu như vậy địa ngục sát khí sau lưng thật cất giấu địa ngục hồn nói, đem dung hợp tiến vào, vậy sẽ có cường hãn dường nào? Cổ cung nói tiếp, 3 ngày sau chính là trăm ngày kỳ, đến lúc đó ngươi có thể tự mình cảm thụ một tí vậy địa ngục sát khí khủng bố. Diệp Thần nói, được, vậy thì quay dậy tiền bối mấy ngày. Cái này phiến Tinh Nguyệt di tích bên trong có đại lượng Tinh Nguyệt thần giáo năm đó lưu lại thần điện, năm tháng bể dâu, vậy rất nhiều thần điện đã sớm hoang phế, nhưng may mắn vui còn người có thể ở cổ cùng liền dẫn Diệp Thần ở đó thần điện di chỉ bên trong ở tạm xuống. Diệp Thần làm bộ như ngồi xếp bằng tu luyện, lòng không tạp niệm hình dáng, nhưng thật ra là sợ cổ cùng truy hỏi Hạ Nhược Tuyết sự việc. Hạ Nhược Tuyết bị Thanh Nguyệt nữ đế nhìn trúng, bổ nhiệm là y bát người thừa kế, nhưng Diệp Thần cũng không quá đồng ý, nếu như bị cổ cùng biết, rất có thể sẽ tổn thương hắn tim. Ở Diệp Thần tận lực tránh hạ, cái này 3 ngày chính là bình tĩnh mà qua. Rốt cuộc địa ngục sát khí phun trào ngày tới, ngày nay một sáng sớm, cổ cùng liền dậy thật sớm, hướng Diệp Thần cảnh tỉnh nói, Luân Hồi chi chủ, hôm nay địa ngục sát khí liền muốn bùng nổ, ngươi ngàn vạn lần muốn chú ý. Ở cảnh tỉnh xong sau đó, cổ cung liền trốn tới chủ điện bên trong, cũng khởi động bảo vệ cấm chế, không dám mới đi ra. Diệp Thần nhìn cổ cung bộ dáng như lâm đại địch, trong lòng cũng là một hồi vô hình khẩn trương. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đến được buổi trưa, Diệp Thần liền cảm thấy mặt đất chấn động lên, hình như là động đất, sau đó không khí chung quanh bên trong nổi lên gió lớn, hô hô vang dội. Trên mặt đất, cắt bay đá chạy, tiếng gió bên trong lại xen lẫn rất nhiều, như quỷ khóc sói tru, biến dạng gào thét vậy thanh âm. Một đạo huyền như núi lửa phun ra vậy thanh âm, đột nhiên vang lên. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp phương xa trên vùng đất, có một cổ màu đỏ nhạt năng lượng, giống như nham thạch nóng chảy bùng nổ vậy phóng lên cao, ùng ùng vang dội. Theo cái này cổ đỏ nhạt năng lượng phun ra, cái này phiến tinh nguyệt di tích thiên địa cũng là hoàn toàn bao phủ ở một mảnh tối đỏ màu máu sương mù bên trong. Sương mù bên trong có vô tận oan hồn ở gào khóc lôi xé, trong không khí xuất hiện rất nhiều quỷ dị ảo ảnh, núi thây biển máu, núi lao địa ngục, rút lưỡi địa ngục, diêm la quỷ điện, thi thể không đầu, âm binh hành lang vân vân, vô cùng vô tận địa ngục dị tượng từ phương xa mặt đất xuất hiện, rồi sau đó như ôn dịch vậy lan truyền, ngay tức thì để cho được toàn bộ di tích cũng hiện đầy địa ngục sát khí. Diệp thân ở địa phương đó là tinh nguyệt thần giáo thần điện di chỉ, vốn là khá là thần thánh, chỉ theo trước vậy địa ngục sát khí gào thét tới, thần điện cũng giống như biến thành địa ngục. Mời ủng hộ bộ thế tinh chủ trường 7627 tạo hóa. Chương 7627 tạo hóa. Vô số yêu ma quỷ quái bóng mờ ở trong thần điện điên cuồng kêu gào, điên cuồng khiêu vũ, điên cuồng hát vang, tất cả mang gông xiềng cùng xích sắt quái vật ở tựa như nổi điên gào thét, vùng ấy đánh lăn, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Diệp thần trong mắt nơi gặp toàn bộ là địa ngục các ngậm vậy cảnh tượng, bề ngoài nhìn như chỉ là ảo ảnh vậy, nhưng bên thai nghe được thanh âm nhọn chói thai, cái mũi người đến hôi thối, tràn đầy thi thể mùi vị, làm người ta nôn mửa, căn bản không xem là ảo ảnh. Thần điện chủ điện bên trong, cổ công giúp lại bảo vệ cấm chế phía sau, nhìn bên ngoài đại điện nhóm quỷ loạn vũ hình ảnh, chỉ hù được môi xanh trắng, run lẩy bẩy. Hắn liền thấy được, có vô số đầu oan hồn cùng yêu ma, thủy triều vậy hướng Diệp thần vào tới. Luân hồi thiên kiếm, phá. Diệp thần thong thả, giơ lên luân hồi thiên kiếm, thân kiếm run một cái, mênh mông thần thánh luân hồi thiên đường khí tượng, chính là tràn ngập ra. Thiên đường thánh thổ, luân hồi tin vui, một hạ xuống, trung quanh các loại tà ma, a a a kêu thảm thiết, thân thể suy suy bốc hơi thành khói trắng, chỉ trong nháy mắt, liền bị Diệp thần luân hồi sức mạnh to lớn, hoàn toàn siêu độ. Địa ngục này sắc khí, ngọn nguồn không ở nơi này. Diệp thần khẽ cau mày, tuy nhẹ tùng tan vỡ trung quanh địa ngục ảo ảnh, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, đó cũng không phải địa ngục nguồn gốc của sắc khí, chỉ là một chút tiết ra ngoài ra năng lượng thôi. Diệp thần ánh mắt nhìn về phương xa trên vùng đất phún ra năng lượng trụ, có lòng có chút sở động, chính là cầm luân hồi thiên kiếm, nhanh như điện chớp chạy tới. Chủ điện bên trong cổ cùng, thấy Diệp thần ung dung nghiền nát địa ngục ảo ảnh, lại muốn đi truy xét nguồn gốc của sắc khí, không khỏi được sợ ngây người. Luân hồi thần uy, quả nhiên mênh mông, ta vạn năm không dám đụng chạm địa ngục sắc khí, hắn nhưng một kiếm liền diệt. Cổ cùng nội tâm khen ngợi không dứt, đồng nhiên lại từ Diệp thần trên mình bắt được quen thuộc thiên cơ, cùng Hạ Nhược Tuyết có liên quan. Như luân hồi chi chủ, thật cùng ta tinh nguyện thần giáo tương lai trưởng giáo có sâu xa, vậy thì thật là ta thần giáo phúc. Cổ cùng lẩm bẩm nói nhỏ, muốn đi ra ngoài đi theo Diệp thần, xem mình có thể không thể giúp được cái gì, nhưng lại kiêng kỵ vậy địa ngục sát khí đáng sợ, cuối cùng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Lại nói Diệp thần một đường bay vút, rất nhanh đi tới vậy địa ngục sát khí phún ra địa phương. Cẩn thận vừa thấy, quả nhiên liền như cổ cùng nói, mặt đất nứt ra một cái khe hở thật lớn, màu đỏ nhạt năng lượng từ khe hở bên trong phun ra ngoài, hình thành núi lửa phun ra vậy kỳ quan. Vậy to lớn mà đỏ nhạt khe hở, như có ngọn lửa dọn ra đốt, nhìn như đúng như một miếng cửa địa ngục vậy. Vậy dưới đất, rốt cuộc sẽ có cái gì? Diệp thần ánh mắt động một cái, ngắm nhìn trước mắt địa ngục vậy môn hộ, cẩn thận cảm ứng, có thể bắt được nơi này thật có địa ngục hồn đạo hơi thở, nhưng không hề cụ thể. Xem ra vẫn là phải đi xuống tìm tòi kết quả. Diệp thần nghĩ thầm, sau đó thần hồn động một cái, thả ra luân hồi thánh hồn tiên. Vù vù, một phiến khoáng đạt thiên vũ, chính là ở Diệp thần đỉnh đầu tạo ra. Vậy phiến thiên vũ, mênh mông thần hồn năng lượng ở chấn động, mơ hồ phân chia thành 6 khu vực. Thiên phú lục đạo, đó thuộc về địa ngục hồn đạo khu vực, chống chân như vậy, lúc này lại không ngừng phát ra ông minh vang động, mơ hồ cùng vậy địa ngục vậy môn hộ hô ứng. Tại dưới lòng đất, rất có thể liền ẩn nút địa ngục hồn đạo mạnh vỡ. Nếu không, luân hồi thánh hồn tiên không thể nào phát ra kịch liệt như vậy đồng tình. Chỉ kém cuối cùng một đạo mạnh vỡ, luân hồi thánh hồn tiên liền có thể khôi phục nguyên vẹn, như vậy tuyệt hảo cơ hội, Diệp thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lợi dụng luân hồi thánh hồn tiên cùng luân hồi thiên kiếm bảo vệ được thân thể, Diệp thần hít sâu một hơi, nhảy vào vậy phiến địa ngục vậy môn hộ bên trong đi. Vậy địa ngục vậy môn hộ, thật ra thì chính là một cái hở, chỉ là có vô số đỏ nhạt năng lượng đang phun mỏng, cho nên nhìn như lộ vẻ được phá lệ đáng sợ thôi. Diệp thần dọc theo kẽ hở nhảy vào đi, chỉ cảm thấy mình nhảy vào vực sâu vạn trượng vậy, thân thể hô hô đi xuống rơi xuống, từ đầu đến cuối không gặp cuối. Diệp thần tâm cảnh cứng hãn, ngược lại cũng không sợ hãi, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh thân thể hắn tràn đầy địa ngục sát khí, đỏ thắm nóng rực. Nếu như là người bình thường, thậm chí cấp thấp thiên quân, ở nơi này cổ địa ngục sát khí bên trong, tinh thần rất có thể liền bị lạc, thân xác sẽ bị ăn mòn thành xương khô. Diệp thần thân xác cùng tinh thần đều là vô cùng cứng hãn, những đất kia ngục sát khí, vậy xâm hại không tới hắn. Chỉ là thấy vậy rất nhiều địa ngục sát khí đậm đà như vậy, Diệp thần trong lòng dâng lên nồng đậm hứng thú. Vậy địa ngục hồn nói, rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Từ dưới mắt khí tượng phán đoán, vậy địa ngục hồn đạo hơi thở so với giống vậy hồn nói, chỉ sợ ở lợi hại rất nhiều. Rốt cuộc, Diệp thần đáp xuống lòng đất. Cái này phiến thế giới lòng đất cực kỳ nóng như thiêu, khắp nơi lưu chuyển đỏ đau địa ngục sát khí, để cho được mảnh thế giới này phảng phất là một cái nham thạch nóng chảy thế giới vậy. Mà ở sát khí bên trong, vậy oan hồn, yêu ma, 18 tầng địa ngục, xâm la quỷ quái, quỷ khóc sói chu dị tượng, vậy xa so ngoại giới kịch liệt. Thật may, Diệp thần có luân hồi thánh hồn thiên và luân hồi thiên kiếm bảo vệ, những đất kia ngục dị tượng cũng không cách nào thương tổn tới hắn. Địa ngục hồn đạo ngọn nguồn hẳn liền ở phụ cận đây. Luân hồi thánh hồn thiên truyền ra đồng tình càng thêm mãnh liệt. Diệp thần có thể khẳng định địa ngục hồn đạo đang ở phụ cận không xa. Hắn liền dọc theo cộng minh hơi thở, thận trọng đi về phía trước vào. Một đường đi tới trước, địa ngục dị tượng càng quỷ dị. Diệp thần thậm chí thấy trên đất có rất nhiều thông thường đá, gặp tới địa ngục sát khí ăn mòn sau đó lại có thể biến thành từng cổ xương trắng. Hắn một đường đi tới trước, chính là đạp một đường thi thể. Không biết đạp vỡ nhiều ít xương khô đó là chân tránh thi thể cùng xương, do thông thường đã chuyển hóa thành. Vậy địa ngục sát khí, uy năng cường hãn, đã đến thay đổi vật thể căn nguyên cấu tạo, đem hết thể đủ loại, cũng điểm hóa thành xương trắng cùng thi thể bước. Thế giới lòng đất bên trong còn có chút hoa cỏ thực vật, mạch nước ngầm lưu cái gì? Nhưng ở vậy địa ngục sát khí ăn mòn, hoa cỏ thực vật biến thành ác thi, mạch nước ngầm lưu biến thành thi nước, người bàn chân một đập lên, nệm mềm tháp, thật giống như dẫm ở một bãi thịt vụn phía trên. Diệp Thần thiếu chút nữa muốn nôn mửa ra, đây cũng không phải cái gì ảo ảnh, mà là chân thực tồn tại. Vậy địa ngục sát khí đã manh liệt đến, tạo vật, tạo hóa, cảnh giới, có thể đem hết thể đồ cải tạo thành thi thể, hài cốt, máu tươi, thịt vụn, mủ vân, vân đáng sợ đồ. Diệp Thần thậm chí có thể khẳng định, nếu như địa ngục này sát khí khuyết tán ra, ăn mòn ngôi sao nói, đủ để đem một ngôi sao đổi thành một cái to lớn hôi thối thi thể đạp qua không biết nhiều ít xương khô cùng thi hải. Diệp Thần rốt cuộc ở vô tận sát khí bên trong, thấy được một bộ in địa ngục văn lộ hắc quan. Bộ kia hắc quan, tiên tính bày đặt ở một tòa trên thạch đài, trung quanh có mấy con cây nến, vĩnh hằng bất diệt tiêu đốt, lại có từng hạt tròn nhuộm máu tươi đầu khô lâu, lấy cổ xưa trận thế, cung phụng ở bốn phía. Nguồn gốc của sát khí ở nơi này hắc quan bên trong. Mời ủng hộ bộ thế tinh chủ trường 7628. Cô gái thần bí. Chương 7628, cô gái thần bí. Diệp Thần con ngươi co rút lại, vô cùng rõ ràng cảm nhận được, hắc quan chính là địa ngục nguồn gốc của sát khí. Cuối cùng một phiến luân hồi hồn đạo mảnh vỡ, địa ngục hồn nói, rất có thể ngay tại hắc quan bên trong. Diệp Thần tim mãnh nhảy cất lên, đến gần hắc quan, có thể mơ hồ thấy, hắc quan phía trên, chạm trổ, địa ngục su, bốn chữ. Địa ngục su. Cái này hắc quan, hẳn là cường đại gì phong ấn pháp bảo. Diệp Thần sờ hắc quan, bắt cái này hắc quan quy luật cấu tạo, thử nghiệm sắp tối quan vấn lên, nhưng phát hiện căn bản tung không lúc đích. Cái này hắc quan, không cách nào dùng sức mạnh mở ra, nếu không, lấy Diệp Thần trước mắt hai tay lực lượng, sớm liền mở ra. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, suy nghĩ một chút, liền cầm lên luân hồi thiên kiếm, đem cắm vào hắc quan nắp quan tài trong khe hở mặt, dùng sức cậy một cái. Khách lạt lạt. Hắc quan phát ra một hồi vận động, nắp quan tài chậm rãi bị luân hồi thiên kiếm cậy ra. Có hiệu quả. Diệp Thần đại hỉ, mạnh nữa như vậy dùng một chút lực, rốt cuộc sắp tối quan hoàn toàn cậy ra, nắp quan tài phịch đích một tiếng, đánh mất ở một bên trên mặt đất. Theo hắc quan mở ra, quan tài cảnh tượng bên trong cũng là hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt. Hắc quan bên trong đang ngủ say một cái cô gái. Cái cô gái này, da thịt trắng nõn trắng nõn, vẫn còn có hô hấp tiết tấu, giống như là một cái ngủ yên công chúa, tuổi tác ước chừng 17-18 tuổi. Nàng không mặc quần áo, thân thể là trần, trung quanh chất đống rất nhiều hơn màu đen cánh hoa, từng luồng hắc khí, còn có từng luồng huyết khí đỏ nhạt, quanh quần nàng trắng nõn thân thể, không ngừng lưu chuyển. Hắc khí cùng huyết khí, tựa như đại biểu địa ngục và tà ác, ở nàng trắng nõn thân thể mềm mại nổi bật hạ, càng lộ vẻ được nhìn thấy mà đau lòng. Nếu như nói võ giao đại biểu từ bi, vậy địa ngục này xu bên trong thiếu nữ, tựa như đại biểu tà ác. Trên người nàng lưu chuyển hắc khí cùng huyết khí, để cho người nhìn một cái, nội tâm liền toát ra rất nhiều tội ác cùng giết hại ý niệm. Nếu như không phải là Diệp Thần đạo tâm, đủ bền bị nói, ở hắn thấy những cái kia cổ quái hơi thở ngay tức thì, có thể thì phải thất thủ, bị dị hóa thành chỉ biết giết hại cùng tà ác máy móc. Cái cô gái này, rốt cuộc là ai? Nàng trên mình có địa ngục hồn đạo hơi thở. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hắc quan bên trong, không mảnh vải che thân thiếu nữ thân thể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, địa ngục hồn đạo sẽ ở đó thiếu nữ trong cơ thể. Nếu như muốn thu hồi địa ngục hồn nói, dung hợp đến luân hồi thánh hồn thiên bên trong đi, có phải hay không muốn đem cô gái này giết chết? Diệp Thần cảm thấy sự việc không đơn giản, ý thức trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi, cùng bốn vị hỗn độn thần đế câu thông, hỏi bọn họ ý kiến. Mới nhất thức tỉnh hỗn độn vũ đế, cơ hồ không có chần chờ, dứt khoát nói, thiếu nữ này không biết thân phận gì, nhưng trên người nàng tà khí rất nặng, vẫn là thừa dịp còn sớm cầm nàng giết, miễn sinh mối họa. Diệp Thần ngạc nhiên nói, hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền trực tiếp động thủ giết người. Hỗn độn vũ đế nói, nếu không thì sao? Chẳng lẽ muốn chờ nàng tỉnh lại, sau đó làm ác một khối, sát hại vô tội, ngươi lại đem nàng giết chết? Diệp Thần yên lặng đi xuống, thiếu nữ này ngủ ở hắc quan bên trong, lại là địa ngục nguồn gốc của sát khí, đúng là vô cùng kỳ dị. Có lẽ trực tiếp giết nàng là tốt nhất biện pháp. Cứ như vậy, vậy có thể thuận lợi cầm tới địa ngục hồn đạo mảnh vỡ. Nhưng suy nghĩ một chút, Diệp Thần chính là lắc đầu, nói, vẫn là chờ nàng tỉnh lại nói sau. Như nàng làm ác, ta sẽ xuất thủ đem nàng ngăn cản, tổng không thể không hỏi nguyên do, liền trực tiếp động thủ giết người. Diệp Thần còn nhớ Hồng Quân lão tổ nói, muốn đột phá tim công xiềng, mấu chốt là nhìn thẳng nội tâm, làm việc không nên hối hận, muốn từ đầu đến cuối không thẹn với lương tâm. Nếu như hiện tại thật động sát thủ, Diệp Thần có thể không làm được không thẹn với lương tâm. Lập tức, Diệp Thần chính là lần nữa khép lại nắp quan tài, muốn đem cô gái này mang đi. Hắn muốn đem hắc quan thả vào hoàng tuyển đồ bên trong đi, nhưng phát hiện hắc quan sát khí quá nặng, rất có thể sẽ ăn mòn hoàng tuyển đồ. Nguyện vọng thiên tinh mà nói, cũng có thể không chịu nổi. Còn như luân hồi mộ địa, tuy có thể lấy ung dung chịu đựng, thế nhưng bốn vị hỗn độn thần đế đều không đồng ý Diệp Thần đem quan tài bỏ vào tới. Bọn họ cũng nhất trí cảm thấy, hẳn giết chết hắc quan bên trong tiểu nữ, đầu sôi đuôi loạn. Diệp Thần không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là sắp tối quan vác ở đầu vai trên, lần nữa trở về mặt đất. Đây là sát khí đã giải tán, trung quanh thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần trở lại tinh nguyện thần điện di chỉ, cổ cùng thấy hắn vác một bộ hắc quan trở về, ngạc nhiên không thôi. Diệp Thần đem sự tình đi qua, đơn giản nói một lần, liền hỏi, tiền bối, ngươi có biết cái này hắc quan lai lịch? Cổ cùng lắc đầu, nói, lão phu cũng không biết, càng không có nghĩ tới, vậy lòng đất dưới lại có như thế một bộ quan tài. Gặp hỏi không tới cái gì, Diệp Thần cũng chỉ tốt xóa bỏ, dự định sáng mai liền trở về tìm Nhâm Phi Phàm thương lượng một tí. Nhâm Phi Phàm kiến thức rộng, hắn tất nhiên biết hắc quan lai lịch, hơn nữa sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Thần lập tức liền đem vậy hắc quan thả vào cửa phòng bên ngoài, mình ở trong phòng nghỉ ngơi. Vậy hắc quan quá quỷ dị, Diệp Thần thậm chí không dám đem thả vào trong phòng mình, chỉ dám thả ở bên ngoài. Hắn hồi tưởng lại cô gái kia thân thể trần trụi trên, quanh quẩn từng luồng hắc khí cùng huyết khí, nội tâm lại có vô hình sợ hãi, thật giống như thật đụng vào quỷ vậy. thiếu nữ vậy tà ác hơi thở, cho Diệp Thần để lại 10 phần ấn tượng sâu sắc. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi điều tức thổ nạp, hóa giải nội tâm bóng mờ. Như vậy qua được một ngày, Diệp Thần đạo tâm đã khôi phục bình thường, liền muốn hướng cổ cùng tạm biệt. Lúc này, giữa trời đất bỗng nhiên cắt bay đá chạy, cuồn phong nổi lên. Luân hồi chi chủ, có người tới. Cổ cùng trong mắt đục ngầu co rút một cái, nhìn về phương xa chân trời. Mời ủng hộ bộ thế tinh chủ trường 7629. Địa ngục hồn đạo rơi xuống. Chương 7629, địa ngục hồn đạo rơi xuống. Chỉ gặp một đạo thân ảnh giàn mua, từ không trung hạ xuống xuống, mang từng luồng tinh mang sáng chói, mấy cái thiểm lượng, chính là đi tới Diệp Thần bên người đó là một tôn thiên quân, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, thực lực khá là cường hãn. Diệp Thần cẩn thận một cảm ứng, nhưng bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Cái này hạ xuống xuống ông già, trên mình lại có thể mang theo thái thượng thiên nữ nhân quả. Chẳng lẽ là thái thượng thiên nữ người bên dưới? Vậy ông già ánh mắt như điện, nhìn Diệp Thần một mắt sau đó, sự chú ý liền rơi vào vậy hắc quan phía trên, vẻ mặt mang một chút chấn động vô cùng sợ hãi, nói: "Luân hồi chi chủ, vậy hắc quan ngươi ở nơi nào lấy được?" Diệp Thần nếp nhăn nói: "Ngươi là người phương nào? Là thiên nữ dưới quyền sao?" Vậy ông già mới phát hiện mình thất lễ, liền vội vàng không người chắp tay, nói: "Lão phu Bắc Minh thần tôn, thiên nữ tọa hạ 12 thần tôn một trong, luân hồi chi chủ, lần đầu gặp mặt, thất lễ." Diệp Thần cả kinh, nói: "Ngươi là 12 thần tôn một trong?" 12 thần tôn đều là thiên nữ dưới quyền, là thiên nữ vì nuôi heo kế hoạch đào tạo, mục đích là phụ trợ Diệp Thần trưởng thành. Vậy 12 thần tôn, Diệp Thần đã gặp qua rất nhiều vị, không nghĩ tới ngày hôm nay còn có thể thấy mới, hơn nữa còn là một vị 4 tầng thiên thiên quân. Vậy Bác Minh thần tôn nói: "Ừm, lão phu chức trách vốn là phụ trợ luân hồi chi chủ đại giá ngươi, nhưng ngươi đột phá nhanh mạnh, một ngày nàng giảm, lão phu đã không giúp được cái gì. Cho nên, thiên nữ đại nhân ngoài ra cho lão phu an bài nhiệm vụ, kêu lão phu đi truy xét một cái ma nữ rơi xuống." Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói: "Cái gì ma nữ?" Bác Minh thần tôn nói: "Vậy ma nữ ngủ say ở một bộ gọi đất ngục su hắc quan bên trong, cả người tà khí tràn ngập, một khi tỉnh lại, có lẽ sẽ làm ra ngập trời máu nhiệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thiên nữ đại nhân từ trước đây thật lâu, liền tìm, lão phu gần đây vậy phụ mệnh tìm, ngày hôm nay lại luân hồi chi chủ trong tay tìm được, thật là trời tội nghiệp, thiên nữ đại nhân và luân hồi chi chủ ngươi, quả nhiên là có duyên phận có phân." Diệp Thần nói: "Cái đó ma nữ, rốt cuộc là lai lịch gì? Thiên nữ vì sao phải tìm nàng?" Bác Minh thần tôn dừng một chút, sửa sang lại một tí lời nói, nói: "Vậy ma nữ lai lịch, lão phu cũng không biết, chỉ biết là nàng tà khí nghiêm nghị, một khi giáng thế, nhất định sẽ tạo thành thiên đại thái biến, thiên nữ đại nhân cắt cử hạ nhiệm vụ, đều lão phu như là tìm ra cô gái này, liền đem nàng tim moi ra, mang về nguyện vọng thần giáo." Diệp Thần nói: "Đem nàng tim moi ra." Bác Minh thần tôn nói: "Ừm. Luân hồi chi chủ, xin khai quan, đem trong quan tài ma nữ giao cho lão phu xử trí." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lui trở về đại điện cửa phòng, bàn tay đè ở hắc quan trên, nói: "Không được, cái này quan tài, ta không thể tùy tiện cho ngươi." Bác Minh thần tôn nhướng mày một cái, nói: "Luân hồi chi chủ, vậy ma nữ truyền thuyết quanh thân trần truồng, dung mạo yêu dã, ngươi ngàn vạn lần chớ bị nàng mê muội ạ, hay là đem nàng giao cho ta nguyện vọng thần giáo xử trí, chỉ cần đào ra tim nàng, vậy thì vạn sự đại cát." Diệp Thần nói: "Ta không có bị vậy ma nữ mê muội, chỉ là địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, còn ở nàng trong cơ thể, ta không thể đem người giao cho ngươi." Bác Minh thần tôn nói: "Địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, không có ở đây vậy ma nữ trên mình, nàng chỉ là dính liền một chút địa ngục hơi thở thôi, luân hồi chi chủ, xin ngươi hãy xem ở thiên nữ đại nhân mặt mũi, mau đem người giao cho ta." Diệp Thần mở ra, nhìn xem trong tay hắc quan, địa ngục hồn nói: "Không có ở đây trên người nàng sao?" Bác Minh thần tôn nói: "Dĩ nhiên không có ở đây, trên thực tế, địa ngục hồn đạo mảnh vỡ đã không có." Diệp Thần ngạc nhiên: "Đã không có? Đây là ý gì?" Bác Minh thần tôn nói: "Năm đó luân hồi thánh hồn thiên từng ở một trận đại chiến bên trong vang tung tóe, một phân làm sáu, mà thuộc về địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, nhưng là hoàn toàn bể tan cảnh mất đi, không còn tồn tại. Cho nên, pháp bảo này không lành lặn không hoàn toàn, ngươi coi như muốn nhận vào, vậy tối đa thu thập năm khối mảnh vỡ, cuối cùng một mảnh đất ngục mảnh vỡ, là tuyệt không thể nào tìm được. Bởi vì vậy địa ngục mảnh vỡ đã sớm vỡ nát biến mất. Bất kể là vật hư, vẫn là thiên nữ đại nhân, cùng với thái thượng thế giới rất nhiều thế lực, cũng không có tận lực đi tìm luân hồi thánh hồn thiên, chính là bởi vì vậy pháp bảo không thể nào khôi phục nguyên vẹn, một kiện không lành là khí, uy năng cuối cùng có hạn." Diệp Thần nghe xong Bắc Minh thần tôn một phen, đơn giản là như văn sấm, cả người đều ngây dại, địa ngục hồn đạo mảnh vỡ đã sớm băng diệt biến mất, thế gian không còn tồn tại. Vậy như vậy, hắn vất vả khắp nơi thu thập luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, há chẳng phải là làm không công một chàng? Diệp Thần ngây tại chỗ, trong lòng lại lướt qua vô số ý niệm. Cũng đúng, 33 thiên thái thượng thần khí, luân hồi thánh hồn thiên đã từng xếp hạng thứ nhất, so thiên quân phong thần bia còn lợi hại hơn, tại sao vạn khư không đi cướp? Lúc đầu pháp bảo này, nhất định là không lành lặn. Vậy ma nữ chỉ là dính liền một chút địa ngục hơi thở, địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, cũng không tại thật ở nàng trong cơ thể. Diệp Thần thiên cơ cảm ứng dưới, liền phát hiện nhân quả phù hợp, Bác Minh thần tôn không có nói láo, địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, đúng là đã biến mất. Luân hồi thánh hồn thiên, nhất định là không lành lặn không hoàn toàn, không thể nào khôi phục hoàn chỉnh. Luân hồi chi chủ, đem vậy ma nữ giao cho ta đi. Nàng ma nữ chi tâm, là thiên nữ đại nhân thần thuật đột phá, bắt buộc vật liệu. Bác Minh thần tôn trong mắt ác liệt, thừa dịp Diệp Thần thất thần để gặp, như quỷ mị thiểm lượn tới, bàn tay ở đó hắc quan lần trước trụ, liền đem nắp quan tài đánh bay. Hắc quan bên trong, ma khí lan lan, vô cùng nồng nặc ở quần quần ma xương ngủ trong huyết khí, có thể mơ hồ thấy một tấm xinh đẹp điểm tĩnh gương mặt, đang yên lặng đang ngủ say. Bác Minh thần tôn cặp mắt bạo sáng, bàn tay khô gầy chính là nổ bắn ra, muốn nhất kích xuyên qua quan bên trong thiếu nữ tim. Không. Diệp Thần thân thể chấn động một cái, phục hồi tinh thần lại, tay phải nhanh như tia chớp giễu ra, cản lại Bác Minh thần tôn bàn tay, lại dùng lực đẩy một cái, đem hắn đẩy ra. Bác Minh thần tôn hoảng hốt, đạp 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 lui về phía sau ba bước, nói, tay ngươi, lực lượng làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Bàn tay ngươi võ đạo công xiềng đã chặt đứt. Hắn nhưng mà thiên huyền cảnh 4 tầng thiên cương giả, nhưng mới vừa lại có thể bị Diệp Thần đánh lui, tuy nói hắn là bất ngờ không kịp đề phòng, còn không xử lực, nhưng cái này đã đặc biệt kinh khủng. Diệp Thần lực lượng lớn lạ thường, rõ ràng đã chặt đứt võ đạo công xiềng. Phịch. Diệp Thần nhanh chóng đem nắp quan tài lần nữa khép lại, nói, Bắc Minh tiền bối, cái cô gái này ta không thể giao cho ngươi. Bắc Minh thần tôn nói, tại sao? Địa ngục hồn đạo mảnh vỡ không có ở đây trên người nàng. Diệp Thần nói, ta biết, nhưng trên người nàng nếu có địa ngục hơi thở, giữ lại nàng có lẽ còn hữu dụng. Trước mắt, Diệp Thần luân hồi thánh hồn tiên đã thu tập được 5 khối mảnh vỡ, còn thiếu cuối cùng một đạo địa ngục mảnh vỡ. Coi như địa ngục mảnh vỡ đã không còn, nhưng cô gái này trên người có địa ngục hơi thở, nàng hoặc giả là bổ toàn luân hồi thánh hồn tiên mấu chốt. Chương 7630, tỉnh lại. Chương 7630, tỉnh lại. Bác Minh thần tôn ra mặt dãy rủa, sâm nghiêm nói, luân hồi chi chủ, ngươi đã bị ma nữ này mê hoặc. Xem ra ta nhất định phải giết chết ma nữ này, lại đem ngươi mang về thần giáo, giao cho thiên nữ đại nhân xử lý, mới khá để cho người thanh tỉnh. Tiếng nói rơi xuống, Bắc Minh thần tôn thiên huyền cảnh 4 tầng thiên linh khí, toàn bộ bộc phát ra, kích được 4 phía cắt bay đá chạy, cường phong lan lan. Hắn trên đỉnh đầu bầu trời, lại là xuất hiện một đầu Bắc Minh cự côn hư ảnh, hút mây nhà khói, rời sông lấp biển, ngửa mặt lên trời hí, sáng đẹp uy nga. Vậy cuồng bạo thiên quân uy nghiêm, muốn nổ tung lên, làm được chung quanh từng ngọn thần điện đều là sụp đổ. Bên cạnh cổ cùng, không chịu nổi Bắc Minh thần tôn uy áp, liên tiếp lui về phía sau. Cổ cùng là thiên huyền cảnh nhất tầng thiên, cùng 4 tầng thiên Bắc Minh thần tôn so sánh, ước chừng kém 3 cảnh giới. Ba cảnh giới chênh lệch thật lớn, để cho hắn ở Bắc Minh thần tôn trước mặt, giống như là một con kiến hôi. Giờ phút này, Bắc Minh thần tôn uy nghiêm bùng nổ, hắn cũng chỉ có thể hoảng sợ lui về phía sau, đồng thời lo lắng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cảm nhận được Bắc Minh thần tôn khí thế, cũng là sắc mặt trầm xuống, vội vàng lui về phía sau. Lấy hắn thực lực trước mắt, nếu như không dùng tới luân hồi mộ địa, luân hồi máu tươi, người đồ sát thánh bôi vân. Vân lá bài tẩy, mặt đối thiên huyền cảnh 4 tầng thiên cao cấp cường giả, vẫn là hết sức miễn cưỡng. Bắc Minh thần tôn một bước bay vút tới, bàn tay hung hăng một chụp, lần nữa đẩy ra hắc nắp quan tài tử, thì phải đưa tay đem cô gái kia lấy ra tới. Đủ rồi. Diệp Thần ánh mắt tức giận, cả người linh khí thả ra, cứng rắn chĩa vào Bắc Minh thần tôn uy áp, xông về phía trước, một trường hướng Bắc Minh thần tôn đánh tới. Bắc Minh thần tôn đây là có chuẩn bị, không sợ chút nào, hung hăng một trường nên kích lên. Hắn nhận định Diệp Thần bị mê muội, cho nên ra tay không chút lưu tình. Phịch. Hai tay giao kích. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ cường hãn lực đạo, hung hăng đụng tới, tại chỗ cuồng phúng ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Lấy trước mắt hắn tu vi, nếu như không dùng tới lá bài tẩy, cứng rắn đụng đối phương cái loại này lao yêu quái cấp bậc thiên huyền cường giả, vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Thái thượng tiên nữ có thể sẽ không thu tầm thường. Nơi đây cũng không khả năng áp chế thái thượng thế giới cường giả. Các vị tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần nội tâm gầm thét, câu thông luân hồi mộ địa. Hiện tại hắn lực lượng, đại khái có thể xé nát thiên quân tầng 2 trời, nhưng đây chính là cực hạn. Thiên quân 4 tầng thiên, ước chừng so thiên quân tầng 2 trời, cao hơn 2 cảnh giới, trên lệch trời đất vân nghê, hắn là vô luận như thế nào, đều khó tương đương, nhất định phải mượn nghĩa địa các đại năng lực lượng. Nhưng ra Diệp Thần ý liêu, hắn tiếng hô rơi xuống, luân hồi mộ địa nhưng lại yên lặng một phiến. Hỗn độn gió đế, hỗn độn viêm đế, hỗn độn lôi đế, hỗn độn vũ đế cũng không có mượn lực cho Diệp Thần ý. Diệp Thần ngây dại. Hỗn độn vũ đế gương mặt mang một chút che lấp, nói, thằng nhóc, ta cảm thấy vẫn là giết chết vậy mà nữ cho thỏa đáng, nàng khí tức trên người quá nguy hiểm. Diệp Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới 4 vị hỗn độn thần đế cũng giống như nhau ý tưởng, cũng muốn vậy hắc quan thiếu nữ đi chết, cho nên bọn họ không có mượn lực cho mình. Không, ta nói vô duyên vô cớ giết người, ta hỏi lòng có thẹn. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, vẫn là lần đầu tiên cùng luân hồi mộ địa các đại năng có như thế nghiêm trọng khác nhau. Nếu 4 vị hỗn độn thần đế cũng không chịu mượn lực, vậy Diệp Thần chỉ có dựa vào mình. Người đồ sát thánh bôi, thái thượng chiến vương đạo. Diệp Thần hai quả đấm nắm chặt, cánh tay gân xanh nổi lên, luân hồi máu tươi cháy, cả người linh khí nổ, cùng bạo chiến ý sôi trào, sau lưng hiện ra một tôn cổ xưa chiến vương to lớn hư ảnh, đó là thái thượng chiến vương đạo khí tượng. Cửa này thái thượng chiến vương nói, là võ tổ tự mình truyền thụ cho Diệp Thần, đại biểu chiến ý trình độ cao nhất. Mênh mông cổ xưa chiến vương hư ảnh, dần dần nổ lên đậm đà huyết đồ sát khí. Người đồ sát thánh bôi sử dụng, vây quanh Diệp Thần quanh thân xoay tròn. Vậy ánh vàng rực rỡ thánh bôi, giờ phút này nhưng từ nhất nơi trọng yếu, chảy ra dữ tợn kinh khủng máu tươi. Lăn lăn máu tươi, mang cực hạn sát khí, cùng chiến vương hư ảnh dung hợp. Ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần tựa như hóa thân thành giết hại chiến vương, sải bước bước ra ầm. Huyết khí ngất trời, mặt đất vang tung tóe, thiên địa quy luật ở phai mờ, này phương thế giới giống như muốn lật vậy, khắp nơi đều là tê liệt cương phong cùng lỗ xoáy đen. Phương xa xem cuộc chiến của cường, cảm nhận được Diệp Thần động trời khí thế, hoàn toàn rung động. Giờ khắc này Diệp Thần, luân hồi máu tươi cháy, chiến vương đạo pháp và người đồ sắt thánh bôi trình độ cao nhất hòa hợp, uy thế hùng hạn đến đủ để nghiền nát một cái vũ trụ thế giới vậy bước. Giết hại chiến vương quyền. Diệp Thần sát khí bốc hơi lên dưới, thậm chí hiện ra mặt xanh răng nanh đáng sợ gương mặt, kinh thiên một quyền bạo vang ra. Bác Minh thần tôn cảm thấy Diệp Thần hung manh một quyền, cũng là vô cùng chấn động. Không hổ là thiên nữ đại nhân nhìn chúng nhân vật. Quá chân cảnh tầng 8 trời, có thể có uy thế như vậy. Đáng tiếc ngươi ta tới giữa, cảnh giới tu vi cuối cùng kém được quá lớn. Cự côn bảo thuật, phá. Bác Minh thần tôn tuy bị chấn động, nhưng cũng không hoảng hốt, gầy đét quả đấm động một cái, trên trời cự côn hư ảnh rơi xuống, dung nhập vào trong tay hắn. Hắn vậy gầy đét quả đấm, trong thoáng chốc rút đi tất cả khô cằn nếp nhăn, đổi được sức sống mừng mừng, khí huyết căng phồng, uy mãnh vô cùng. Phịch. Nắm đấm của hai người hung hăng đụng vào nhau, liền giống như là hai viên đại nhật va chạm, ngay tức thì bộc phát ra kinh khủng đặc khí, đem hư không cũng xé ở to lớn đụng lực lượng hạ, hai người quả đấm đều là chảy ra rất thịt, xương bắn ra bốn phía, bao tố bắn ra máu thịt, ở trong hư không diễn hóa ra một cái lại một cái sức sống mạnh mẽ thế giới nhỏ, rồi sau đó lại tiêu diệt đi xuống. Hai người máu thịt sạch sẽ tinh hoa, năng lượng bằng bạc, có thể gặp một ban. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 7631. Bởi vì ta mà tỉnh lại. Chương 7631, bởi vì ta mà tỉnh lại. Coi như là tán bắn đi ra một giọt máu, đều có thể biến thành một cái sức sống rồi rào thế giới. Diệp Thần quả đấm đã rách dưới được không còn hình dáng, chỉ còn lại một chút gân thịt nối liền. Nhọn đau nhức chuyển tới, Diệp Thần sắc mặt trắng bệnh, vô cùng chật vật lui về phía sau. Bát Quái Thiên Đan thuật phát động, Diệp Thần chữa trị thương thế, tổn hao hết máu thịt, lần nữa mọc ra. Nhưng hắn biết mình bại. Bát Minh Thần Tôn quả đấm, mặc dù cũng là máu thịt tung tóe, nhưng hắn thân thể chỉ lui về sau một bước, không hề xem Diệp Thần chật vật như vậy. Diệp Thần kinh thiên một quyền, chỉ là để cho hắn lui về phía sau một bước thôi. Cảnh giới chênh lệch cuối cùng quá mức nghiêm trọng. Tại chưa có luân hồi mộ địa đại năng dưới sự giúp đỡ, Diệp Thần đối chiến cái loại này lao yêu quái cấp bậc thiên tài vẫn là quá miễn cưỡng. Luân hồi chi chủ, đắc tội. Bác Minh Thần Tôn chắc tay, hắn dựa vào cảnh giới vượt qua Diệp Thần quá nhiều, cuối cùng là thắng một nước. Hiện tại, hắc quan bên trong thiếu nữ liền mặc cho hắn xử trí. Diệp Thần muốn nói gì, nhưng ngực trận được lợi hại, một câu nói cũng không nói được. Bác Minh Thần Tôn giả nuôi trong mắt nhỏ hơi híp, đưa tay đi bắt hắc quan bên trong thiếu nữ. Mắt xem bàn tay hắn, thì phải chạm được thiếu nữ thân thể, nhưng vừa lúc đó, thiếu nữ thật dài lông mi mao run rẩy một tí, rồi sau đó mở mắt ra, đó là một đôi như thế nào ánh mắt, đen nhánh sáng ngời, như hắc diệu thạch vậy, lại mang cực hạn tà khí, vô cùng thâm thúy để cho người nhìn một cái thì có dũng khí rơi vào ác mộng vậy ảo giác. À à à. Bác Minh Thần Tôn đột nhiên không có dấu hiệu nào, phát ra liên tiếp nhọn mà kêu thê lương thảm thiết. Chân hắn bước hoảng hốt lui về phía sau, che mình ánh mắt, vô cùng hoảng sợ kêu lên. Ánh mắt ta, ánh mắt ta. Hắn cặp mắt, con ngươi phốc phốc hai tiếng, lại là tại chỗ nổ, người thành người mù. Hắc quan bên trong thiếu nữ tỉnh lại, chậm rãi từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Nàng cả người hắc vụ vần quanh, ngưng tụ thành một bộ mông mỏng, sâu màu đen váy, phúc đắp trên người. Mặt nàng cho vô cùng thảm trắng, vẻ mặt lãnh đạm bên trong mang một chút sát khí, có hai cái nanh từ khóe miệng bên trong lộ ra, giống như hút máu ma nữ, cực kỳ dữ tợn. Nàng từ trong quan tài bò ra ngoài, ánh mắt quét nhìn bốn phương, nhìn xem Bắc Minh Thần Tôn, lại nhìn xem xa xa xem cuộc chiến cổ cùng. À, cổ cùng vừa tiếp xúc với nàng ánh mắt, trong cổ họng liền phát ra so Bắc Minh Thần Tôn thê lương trăm lần kêu thảm thiết. Hắn con ngươi vậy tại chỗ nổ tung, chảy ra máu loãng, che mắt trên đất đánh lăn. Rồi sau đó, hắn trên mình, không biết đường nào tới toát ra từng luồng hắc khí, như ác ma xúc tu vậy, đem hắn quấn quanh ở, không ngừng để ép. Luân hồi chi chủ, cứu mạng, cứu mạng. Cổ cùng phát ra cầu cứu thanh âm, vô cùng thê lương. Diệp Thần kinh hoàng, vậy hắc quan ở giữa thiếu nữ, rốt cuộc là người nào? Một cái ánh mắt, lại có thể thì có kinh khủng như vậy lực sát thương. Lúc này, thiếu nữ ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt, một cùng nàng tiếp xúc, đầu liền một tiếng nổ, thật giống như nổ tung, sinh ra vô số quỷ dị ảo ảnh. Núi thây biển máu, địa ngục tu la, vô cùng vô tận oan hồn cùng yêu ma, ở Diệp Thần đầu góc bên trong hoành hành. Luân hồi thánh hồn thiên, trấn áp. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lập tức khởi động luân hồi thánh hồn thiên, hào hùng lực lượng tinh thần thả ra, đem vậy các loại ảo ảnh toàn bộ trấn áp xuống đi. Luân hồi thánh hồn thiên, bản thân liền đại biểu linh hồn lực lượng trình độ cao nhất, chỉ cần có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, tinh thần của địch nhân đánh vào, căn bản không ảnh hưởng tới Diệp Thần. Chết. Thiếu nữ thấy Diệp Thần chống cự, vậy hắc diệu thạch vậy sáng ngời thâm thúy trong mắt, lướt qua một chút nghiêm ngặt khí lạnh, mảnh khảnh bàn tay vung lên, vô cùng vô tận hắc khí chính là ù lùn kéo đến, hướng Diệp Thần bỏ tới. Giáp giáp sát. Vậy vô tận hắc khí, giống như mang địa ngục vậy kinh khủng lực lượng, có thể sát phạt hết thảy. Làm hắc khí xông lên xoát mà qua, rất nhiều hoa cỏ cây cối, thần điện tàn đại bảng, đều ở đây ngay tức thì biến hóa thành hắc diệu thạch pho tượng. Nếu như nói thiết ngai vàng năng lực là đem người biến thành sắt thép pho tượng, vậy người thiếu nữ này năng lực liền là dựa vào địa ngục vậy kinh khủng ác khí, đem người hóa thành một cái hắc diệu thạch pho tượng. Hắc khí kêu lùn kéo đến, cũng không chỉ là nhằm vào Diệp Thần, còn hướng bốn phương tám hướng tiết ra ngoài đi ra ngoài. Bác Minh Thần Tôn dính liền hắc khí, thân thể nhanh chóng cứng ngắc, biến thành hắc diệu thạch. Thiên nữ đại nhân. Bác Minh Thần Tôn chỉ kịp phát ra nửa tiếng kêu gọi, liền hoàn toàn thành tượng đá. Xa xa cổ cùng cũng là im hơi lặng tiếng bị nuốt mất, thành một cái hắc diệu thạch pho tượng ùn ùn kéo đến hắc khí, cũng đem Diệp Thần nuốt sống. Cô gái kia hình như là đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, rên lên một tiếng, thân thể chính là mềm ngã dưới đất, hôn mê đi. Thiên địa khắp nơi hoàn toàn bị hắc khí bao phủ, tất cả thực tế tồn tại, thần điện, mặt đất, rừng rậm, hoa mạc, đá đều biến thành không có chút nào sức sống, không khí trầm lặng hắc diệu thạch, chỉ có cô gái kia vẫn là lúc đầu hình dáng. Diệp Thần ở vô cùng hắc khí bên trong, vậy cảm thấy mình thân thể đang nhanh chóng hóa đá. Luân hồi thiên kiếm phá. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần phúc tới tâm linh vậy, sử dụng luân hồi thiên kiếm. Một cổ màu vàng kim kiếm quang lưu thủy quét sạch ra, nhất thời đem chúng quanh tất cả hắc khí toàn bộ tồi tàn mất. Diệp Thần thân thể vậy khôi phục nguyên dạng, hắn lảo đảo lắc lư đứng lên, nhưng thấy thiên địa tĩnh mịch một phiến, tất cả mọi thứ đều biến thành hắc diệu thạch. Diệp Thần có chút mờ mịt cùng thất thần, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thằng nhóc, sớm nói với ngươi, vậy ma nữ trên mình tà khí quá nặng, nàng nếu là tỉnh, tuyệt đối muốn tạo thành di thiên đại họa, không sai chứ? Luân hồi mộ địa bên trong, hỗn độn vũ đế kia cười lên, tựa như trách cứ Diệp Thần mềm tay. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có giải thích rõ cái gì. Hắn dừng một chút, liền đi tới vậy bên cạnh cô gái. Thiếu nữ ăn mặc màu đen váy, váy vải rất ít, có thể thấy nàng một nửa trắng như tuyết ngực. Mà giờ khắc này, ở nàng vậy một nửa trắng như tuyết trên ngực, có chút điểm tiên vết máu. Là Diệp Thần luân hồi máu tươi. Nhìn máu tươi kia dấu vết, Diệp Thần con ngươi nhất thời co rút lại. Mới vừa hắn cùng Bắc Minh Thần Tôn đánh nhau, máu tươi bắn rơi vào trong quan tài, cô gái kia chính là bị luân hồi máu kích thích, lúc này mới tỉnh lại. Nguyên lai là bởi vì ta mà tỉnh lại. Diệp Thần nhìn hôn mê thiếu nữ, nghĩ thầm xử trí như thế nào. Ngay vào lúc này, cô gái kia lông mày run run, mở mắt, lại thanh tỉnh lại. Lần này thanh tỉnh thiếu nữ, ánh mắt không còn là như vậy thâm thúy đáng sợ hình dáng, mà là giống như bé gái vậy tinh khiết. Nàng vậy hai viên giữ tợn răng nanh, vậy hoàn toàn rụt trở về, bề ngoài nhìn như chính là một cái thông thường cô gái. Ngươi. Diệp Thần thấy thiếu nữ tỉnh lại, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Kaka, ngươi khỏe nha. Nhưng mà không ngờ, cô gái kia hì hì cười một tiếng, ngây thơ hồn nhiên, nhưng là xông tới, ôm Diệp Thần cổ, mười phần thân mật hình dáng. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Hưởng Trường 7632. Thiên nữ mục đích. Chương 7632, thiên nữ mục đích. Nàng vậy mềm nhũn thân thể, theo sát Diệp Thần, để cho được Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên, giống như điện giật đem nàng đẩy ra, nói, ngươi làm gì? Thiếu nữ bị Diệp Thần đẩy ra, ai yêu, một tiếng, tựa hồ mười phần ủy khuất, vành mắt lại là hơi đỏ lên. Lúc này nàng, nơi nào có mới vừa nghiền diện hết thảy, sắp phạt hết thảy địa ngục hình dáng, hoàn toàn chính là một cái nhà bên cạnh tiểu muội tựa như. Kaka, ta thích ngươi nha, là máu ngươi, đem ta hồi phục, ngươi là ta hiện tại duy nhất người thân, không muốn bỏ lại ta có được hay không? Thiếu nữ lại xuống tới, ánh mắt chớp nhìn Diệp Thần, muốn kéo Diệp Thần tay, lại có chút sợ hãi không dám. Duy nhất người thân. Diệp Thần nghe được thiếu nữ nói, lại là ngạc nhiên, nhìn đối phương ngây thơ hồn nhiên hình dáng, nào nghĩ tới nàng là một cái địa ngục ma nữ. Người tên gọi là gì? Nhà ở nơi nào? Diệp Thần theo bản năng hỏi. Kaka, ta thật giống như kêu Thiện Nu. Nhà ở nơi nào mà? Ta quên. Ta chỉ nhớ, ta có một cô em gái, nàng kêu Gấm Hoa. Thiếu nữ nháy mắt, cố gắng đang nhớ lại, nhưng thực đang nhớ lại không tới cái gì, chỉ nhớ được từ mình có một cô em gái. Gấm Hoa. Diệp Thần nghe được Thiện Nu mà nói, sửng sốt một tí. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước đây hy sinh cỏ nhỏ, tên chữ thật giống như chính là để cho Gấm Hoa. Người nói Gấm Hoa, có phải hay không nàng? Diệp Thần bàn tay đang run rẩy, da đầu vô hình một hồi tê dại, linh khí thả ra, khói mù hội tụ, buộc vòng quanh Gấm Hoa thân ảnh hiểu điệu. Thiện Nu thấy vậy thân ảnh hiểu điệu, nhất thời lại hỉ, nói, là nàng. Nàng chính là muội muội ta, nhà chúng ta ở à, ta thật không nhớ nhà ở nơi nào, nhưng nàng chính là muội muội ta. Diệp Thần đầu ầm một tiếng, một phiến chỗ trống. Hắn nơi nào nghĩ đến, cái này hắc quan bên trong tiểu nữ, lại có thể và Gấm Hoa có liên quan. Gấm Hoa là một bụi cỏ nhỏ, từng sinh trưởng ở thiết ngai vàng cạnh, vậy Thiện Nu, rốt cuộc lại là như thế nào tồn tại? Chuyện trước kia, ngươi còn nhớ nhiều ít. Ngươi là lúc nào, nằm ở cái này trong quan tài? Diệp Thần vội vàng hỏi, cũng chỉ bộ kia hắc quan. Thiện Nu có chút giật mình và sợ, xích sao ôm Diệp Thần cánh tay, co rúm ở trong ngực hắn, nói, Kaka, ta trước kia là nằm ở trong quan tài sao? Đây là chuyện gì? Diệp Thần nhìn nàng rốt nát vô chi hình dáng, càng cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra, nàng là cái gì cũng không nhớ, thậm chí liền mình từng nằm ở trong quan tài, cũng hoàn toàn quên. Ta cũng không biết, thân thế của ngươi rất thần bí, ta mang ngươi đi gặp một người. Diệp Thần nói, hắn chuẩn bị mang Thiện Nu đi gặp Nhâm Phi Phàm. Thiện Nu, ừ, một tiếng, gật đầu một cái. Hiện tại Diệp Thần là nàng duy nhất dựa vào, nàng tự nhiên cái gì đều nghe Diệp Thần. Diệp Thần cũng không vội trước đi, mà là trước dò xét bốn phương, nhìn xem biến thành pho tượng Bắc Minh Thần Tôn và Cổ Cường, muốn đem bọn họ khôi phục nguyên hình, nhưng vô luận dùng nguyện vọng thiên tinh, vẫn là bắt quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao các thủ đoạn, cũng không có chút nào tác dụng. Cái này hai cái pho tượng là người biến thành sao? Thiện Nu rất thông minh, có thể đoán được cái này hai cái pho tượng đáng sợ nhân quả. Nhưng nàng nhưng quên mất, đây là chính nàng tạo thành mục tích. Diệp Thần trong mày cũng không có trả lời, sau đó thở dài một tiếng nói, thôi, chúng ta đi thôi. Giáp Thiện Nu tay, liền chuẩn bị trở về Bắc Mãng tổ địa một chuyến, tìm Nhâm Phi Phàm thương lượng một tí. Thiện Nu có chút thấp thỏm bất an gật đầu, đi theo Diệp Thần bên người. Diệp Thần chuẩn bị biến dạng hư không rời đi, nhưng mà vào lúc này, giữa trời đất đột nhiên nổi lên gió lạnh, băng tuyết lăn lăn đẩy trời băng tuyết bên trong, có tất cả băng hoàng khí tượng nhấp nhô, rồi sau đó liền gặp một đạo mơ hồ, phong tư thức tha bóng người xuất hiện ở trong hư không. Lại là Thái Thượng Thiên Nữ ý chí hạ xuống. Diệp Thần, đứng lại cho ta. Thiên Nữ hư ảnh chiếm cứ ở trên trời, cũng không có đáp xuống, giọng âm lãnh đến đáng sợ. Thiên Nữ tiền bối, ngươi làm sao tới? Diệp Thần mười phần bất ngờ, tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Nữ sẽ hạ xuống. Chẳng lẽ Thiện Nu tồn tại, lại có thể kinh động nàng đại giá? Đem bên cạnh ngươi cô gái giao cho ta. Thiên Nữ thanh âm lãnh khốc, ánh mắt nhìn thẳng Thiện Nu. Thiện Nu rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc uy áp bắn tới, thân thể tại chỗ tê liệt đi xuống, trong cổ họng đứt quãng phát ra kêu gọi, "Kaka." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, "Thiên Nữ tiền bối, xin ngươi hãy đem sự việc tất cả nhân quả, toàn bộ nói cho ta, nếu như Thiện Nu thật đáng chết, ta sẽ đem nàng giao cho ngươi." Diệp Thần làm việc, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Thái Thượng Thiên Nữ khắp nơi nhằm vào Thiện Nu, nhất định có nàng lý do. Diệp Thần cũng không phải thấy người phụ nữ, liền đi không nhúc nhích đường. Hiện tại Thiên Nữ ý chí cũng hạ xuống, sự việc không phải chuyện đùa. Nếu như Thiện Nhu thật sự có phải chết lý do, vậy nàng cho dù là cỏ nhỏ tỉ tỉ, Diệp Thần cũng sẽ không thiên vị nàng. Thiên Nữ nói, nàng là một cái địa ngục ma nữ, một khi ma khí bùng nổ, hậu quả ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nói nàng có nên hay không chết. Diệp Thần ngắm nhìn một phía, thiên địa khắp nơi đều là hắc diệu thạch, Bắc Minh Thần Tôn và Cổ Cường đều được tượng đá đây đều là Thiện Nhu mất tích. Thiện Nhu có vẻ chấn động phố, nàng rất thông minh, đã đoán được cái gì, dung giọng nói, "Kaka, chung quanh đây hết thảy là ta tạo thành." Diệp Thần giắt tay nàng, nói, "Đừng hoảng hốt, ta sẽ bảo hộ ngươi." Dừng một chút, Diệp Thần ngẩng đầu ngắm nhìn thiên nữ, nói, "Nàng trong cơ thể thật có ma khí, nhưng muốn áp chế ma khí, cũng không nhất định không muốn giết chết nàng không thể." Thiện Nhu là cỏ nhỏ tỉ tỉ, nếu như có thể, Diệp Thần tự nhiên không muốn thương tổn nàng. Thiên nữ thở dài một cái, nói, được rồi, Diệp Thần, ta cũng không lừa gạt ngươi, thật ra thì ta muốn giết nàng, chủ yếu là muốn cầm tim nàng luyện công. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 7633. Địa ngục khí tượng. Chương 7633, địa ngục khí tượng. Diệp Thần có vẻ chấn động, nói, ngươi nói gì sao? Thiên nữ nói, ta tu luyện Cửu Thiên Báo Pháp Quyết, ở 9 tầng trời thần thuật bên trong, là một môn tu tâm thần thông, muốn luyện đến tuyệt cùng, cần số lớn thiên tài địa bảo phụ trợ. Ma nữ này tim, chính là ta luyện công tốt nhất vật liệu. Ngươi nói không sai, nàng trong cơ thể ma khí, đúng là khác có áp chế biện pháp. Nhưng ta muốn bắt nàng tim luyện công, cho nên nàng phải chết. Nói xong lời cuối cùng, thiên nữ ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thiện Nhu, giống như chim ưng nhìn chằm chằm một cái nhỏ thỏ trắng. Diệp Thần hiền hòa mềm, đều là vô cùng bộ dạng sợ hãi. Thiện Nhu cả người phát run, nhìn trời nữ nói, tỷ tỷ, ta lại không làm gì sai, ngươi tại sao phải giết ta? Thiên nữ nói, gà vịt cá dê, bò ngựa heo chó, vậy không làm gì sai, nhưng người tại sao phải ăn chúng? Ngươi không sai, nhưng ngươi ở ta trong mắt, bất quá là có rác súc vật vậy tồn tại, nếu như không phải là xem ở Diệp Thần mặt mũi, ta muốn giết ngươi, còn cần cùng ngươi giải thích. Thiên nữ lời nói, cao cao tại thượng, mang cấp trên lạnh lùng cùng uy nghiêm. Diệp Thần tùng sợ hãi và phần, lần đầu tiên cảm giác được, mình cùng thiên nữ tới giữa, có một tầng đáng buồn xa cách. Thật ra thì thiên nữ quan điểm, còn thật không sai. Tu luyện vốn chính là tàn khốc, mạnh hết yếu, nhất tướng công thành vạn quốc khô, chỉ cần mình võ đạo có thể tăng tiến, giết mấy người coi là cái gì. Giống như phàm bởi vì sinh tồn, liền muốn ăn vô số thịt để ăn, cũng giống như nhau tàn khốc. Diệp Thần nói, thiên nữ tiền bối, ngươi phải luyện công, chẳng lẽ thì nhất định phải giết chết Thiện Nhu? Không có biện pháp khác sao? Thiên nữ dừng một chút, nói, biện pháp khác, tự nhiên là có, nhưng đã không còn kịp rồi. Ngươi đại khái còn không biết, Đế Thích Thiên sống lại. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, Đế Thích Thiên sống lại. Thiên nữ nói, không sai, hắn ở Vũ Hoàng Cổ Đế dưới sự giúp đỡ, đã khôi phục thân xác. Vừa nói, thiên nữ con ngón tay bắn ra, một món ánh sáng chẳng bắn ra, rơi vào Diệp Thần đầu góc bên trong. Và anh, trong thoáng chốc, một màn thiên cơ, từng bức họa ở Diệp Thần đầu góc bên trong lướt qua. Nhất thời, thái thượng thế giới rất nhiều biến cố, Đế Thích Vạn Diệp chết đi, thân xác bị Đế Thích Thiên thừa kế, Đế Thích Thiên ở Vũ Hoàng Cổ Đế dưới sự giúp đỡ, lần nữa khôi phục, cũng muốn đánh vào tâm ma đỉnh cấp đủ loại biến cố, để cho Diệp Thần vô cùng chấn động. Đế Thích Thiên lại có thể khôi phục thân xác, còn thừa kế hắn lao tổ Mạn Châu Sa Hoa Kinh, thành thiên quân cường giả, muốn đánh vào tâm ma 9 tầng trời. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, tuyệt đối không nghĩ tới, Đế Thích Thiên sẽ có này cùng kỳ ngộ. Trước đây ở Võ Huyên thế giới, Đế Thích Vạn Diệp không có thể bắt được Diệp Thần đoán chừng hắn sẽ không tốt lắm. Trên thực tế, Đế Thích Vạn Diệp kết cục đích xác rất thảm, trực tiếp bị giết chết. Nhưng hắn chết đi, nhưng là Đế Thích Thiên quật khởi mà lót đường. Hiện tại thái thượng thế giới, Đế Thích gia tộc gia chủ ngôi đã do Đế Thích Thiên chấp trưởng Đế Thích Thiên, thay thế Đế Thích Vạn Diệp vị trí, thành Vũ Hoàng Cổ Đế giới quyền, tiềm lực đáng sợ nhất một con cờ. Thiên nữ ngưng trọng nói, một khi Đế Thích Thiên thật luyện thành tầng thứ 9 tâm ma đại chú kiếm, vậy không người có thể ngăn được hắn, ta cũng không cản được. Ta muốn ngăn cản, chỉ có đem Cửu Thiên Báo Pháp Quyết luyện đến tột cùng nhất cảnh giới. Ma nữ này tim rất thích hợp cho ta luyện công. Diệp Thần, ngươi nếu là có lòng, liền đem nàng tim moi ra, cung phụng cho ta. Đừng quên, ngươi có thể quật khởi đến ngày hôm nay tình cảnh này, không thiếu được ta đào tạo. Diệp Thần nghe xong thiên nữ một phen, đầu ông tác hưởng đúng là, hắn mới có thể có ngày hôm nay, và thiên nữ tài bồi là phân không mở. Thiên nữ cũng không biết giúp hắn bao nhiêu lần, hắn cũng hẳn báo ân, trả lại hết nhân quả. Chỉ cần ngươi cầm ma nữ này tim, moi ra đưa cho ta, chúng ta đi qua nhân quả, liền xóa bỏ. Thiên nữ chậm rãi nói. Diệp Thần chấn động trong lòng. Thiên nữ đi qua cho hắn ân huệ, hạng to lớn. Hiện tại, chỉ cần đào ra Thiện Nhu tim, hết thể nhân quả liền có thể vạch rõ, thật sự là thiên đại tiện nghi mua bán. Kaka, ngươi muốn ta tim sao? Thiện Nhu hoảng hốt một tí, ánh mắt mê mang lại mang một chút thê lương, sờ mình ngực. Ngươi muốn nói, ta liền cho ngươi đi. Thiện Nhu có chút sợ hãi, lại có chút kiên quyết, đem Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm lấy tới, thì phải đi tim mình phẫu đi. Chớ ngu. Diệp Thần vội vàng đem kiếm đoạt lại, cắn răng. Thiện Nhu vành mắt từng đỏ, rơi lệ đứng, không biết như thế nào cho phải. Thiên nữ nhìn thấu Diệp Thần do dự, nói, ngươi bỏ không được nàng. Ta trọng yếu vẫn là nàng trọng yếu. Diệp Thần lắc đầu nói, không phải cái vấn đề này, mà là ta không hạ thủ được. Thiên nữ vẻ mặt có chút phức tạp, nói, ngươi tim quả nhiên một như thường lệ tinh võ thẳng thắn, thật ra thì ta sớm hẳn đoán được, muốn ngươi làm loại chuyện này cuối cùng vi phạm ngươi đạo tâm. Diệp Thần nói, đa tạ thiên nữ tiền bối thông cảm. Thiên nữ ha ha cười một tiếng, nói, ta cũng không từng thông cảm ngươi, người cả đời này cuối cùng không thể mọi chuyện như nguyện, ngươi cuối cùng muốn thể biết cái gì kêu người trong giang hồ thân bất do kỷ. Diệp Thần yên lặng không trả lời cái gì, nhưng hắn biết ngày hôm nay Thiện Nhu tánh mạng là bảo xuống. Thiên nữ thở dài nói, thôi, ta cũng không sẽ như thế tàn nhẫn, thật ngay trước ngươi mặt, cầm cô bé này giết chết, nhưng ngươi không thể nào bảo vệ nàng cả đời. Bỏ mặc ngươi làm xảy ra cái gì lựa chọn, ta chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận. Diệp Thần nói, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Thiên nữ không nói gì với nhau, trầm mặc, bóng người dần dần tàn đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất ung ung. Nàng sau khi rời đi, thiên địa vẫn có còn sót lại ý chí võ đạo cùng linh khí, ở chấn động kịch liệt trước. Vậy các loại hắc diệu thạch, toàn bộ bị chấn bể. Bác Minh Thần Tôn và Cổ Cường cũng từ pho tượng trạng thái, khôi phục vốn là hình người. Bọn họ mù rơi ánh mắt, ở trên trời nữ linh khí bồi bổ hạng, cũng là khôi phục nguyên trạng. Thiên nữ đại nhân đã tới. Bác Minh Thần Tôn ngơ ngác nhìn bầu trời, lại nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần giắt Thiện Nhu tay, cũng không trả lời. Bác Minh Thần Tôn chau mày, lại có chút cảnh giác cùng bất đắc dĩ nhìn Thiện Nhu một mắt, cuối cùng rời đi. Luân hồi chi chủ, cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cổ Cuồng ngơ ngác nhìn Diệp Thần, còn có Diệp Thần bên người Thiện Du. Thời khắc này Thiện Du đỏ mắt, thật giống như một cái bị vô số ủy khuất cùng cực khổ bé gái vậy, để cho người nhìn liền cảm thấy đáng thương, nơi nào còn có mới vừa sát phạt hết thảy địa ngục hình dáng. Cổ Cuồng rất muốn biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Không sao, tiền bối, ta còn có một số việc phải xử lý, liền đi trước.
Ngươi yên tâm, nơi này sau này đều sẽ không lại còn địa ngục khí tượng xuất hiện. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không trả lời cái gì, mà là đem vậy hắc quan thu hồi, nhận được hoàng tuyển thế giới bên trong, rồi sau đó dắt Thiện Nhu rời đi.
Kaka, cảm ơn ngươi.
Thiện Nhu kéo Diệp Thần tay, giặt rào cảm kích. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương trường 7634. Rơi xuống. Chương 7634, rơi xuống. Nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, hiện tại nàng đã bị tiên nữ mang đi, xem xúc vật vậy bị lấy ra tim, lâm vào là luyện công vật liệu. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm thôi. Diệp Thần than thở một tiếng, mình cự tuyệt tiên nữ, vạn nhất đế thích thiên tâm mà, thật luyện đến tầng thứ 9, tiên nữ không ngăn được làm thế nào? Lắc đầu một cái, Diệp Thần không có nghĩ nhiều nữa. Tương lai sự việc, hắn vậy coi là không biết. Hắn chỉ cầu giờ khắc này, không thẹn với lương tâm. Biến dạng hư không, Diệp Thần mang Thiện Nhu trở lại Bắc Mãng tổ địa. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh đang con gái, đều ở đây tổ địa bên trong tu luyện. Diệp Thần cùng các nàng đoàn tụ, biết được gần đây hết thảy gió êm sóng lặng, Tinh Nguyệt Thần giáo bên kia, tạm thời không phái người tìm lại Hạ Nhược Tuyết. So với rất xa Tinh Nguyệt Thần giáo, hiện tại đặt ở Diệp Thần trước mặt, là Thiện Nhu nhân quả, vô cùng khó giải quyết. Chứ không nói thiên nữ muốn giết Thiện Nhu, chỉ là Thiện Nhu thân thế, Diệp Thần liền làm không rõ ràng. Thiện Nhu hoàng ngục hồn đạo mảnh vỡ, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Địa ngục hồn đạo mảnh vỡ đã không còn, luân hồi thánh hồn thiên còn có bổ toàn có thể sao? Cái này các loại nghi vấn, Diệp Thần là lý không rõ đầu mối. Thật may ở một ngày sau, Rồng Thần thấy đầu không thấy đuôi nhân phi phạm, tựa hồ cảm ứng được Diệp Thần trở về hơi thở, chính là lặng lẽ hạ xuống đến Bắc Mãng tổ địa bên trong. Hai người gặp nhau, Diệp Thần mời Nhâm Phi Phạm leo lên nguyện vọng thiên tình mật đàm. Nhâm tiền bối, cô bé kia. Diệp Thần sửa sang lại lời nói, trong chốc lát không biết từ nơi nào bắt đầu nói. Nhâm Phi Phạm khoát khoát tay, thở dài nói, ta đều biết, ta bội phục ngươi, lại có thể ở thiên nữ uy nghiêm hạng bảo vệ tính mạng của cô bé kia. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, có thể kiên trì bản tâm người, thiên hạ lại có bao nhiêu? Diệp Thần bội nói, Nhâm tiền bối, cô bé kia kết quả là lai lịch gì? Nàng nói, Gấm Hoa là em gái nàng, nàng có phải hay không vậy là sinh trưởng ở Thiết Vương tọa hạ một bụi cỏ nhỏ. Nhâm Phi Phạm chau mày, bấm ngón tay suy diễn một hồi, nói, đầu mối quá thiếu, ta đẩy không tính ra lai lịch, chỉ mơ hồ thấy, nàng tựa hồ là đến từ địa ngục giới. Diệp Thần nói, địa ngục giới? Nhâm Phi Phạm gật đầu nói, ừ, chỗ đó được gọi là thế giới hiện thật địa ngục, muốn chứng đạo không không, đầu tiên là muốn vượt qua cái này mảnh đất ngục. Ta lúc còn trẻ, đã từng đi qua địa ngục giới một chuyến, sau đó bị lạc tọa độ, lại cũng không trở về. Căn cứ hiện hữu đầu mối, ta chỉ có thể suy tính ra, cái đó gọi Thiện Nhu thiếu nữ, nàng đến từ địa ngục giới, bởi vì nàng nằm hắc quan, chính là địa ngục giới bên trong pháp bảo, đã từng kiêm ra tiên tử vậy năm qua. Diệp Thần cả kinh nói, cái gì? Theo bản năng sử dụng vậy hắc quan. Bóng tối quan tài, ở nguyện vọng thiên tinh thần thánh trong hoàn cảnh, lộ vẻ được tương đương quỷ dị. Nhâm Phi Phàm ngắm nhìn vậy hắc quan, ngón tay khẽ vuốt một tí, nói, ừ, không sai, địa ngục xu, năm đó Hồng Quân lão tổ, ở kiêm ra tiên tử sau khi chết, cũng từng cầm nàng nhét vào cái này trong quan tài, muốn lặng lẽ mang nàng đi không không lúc nào không, nhưng cuối cùng bị không không quy luật phát hiện, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Chế tạo cái này hắc quan vật liệu và chế tạo địa ngục hồn đạo vật liệu là giống nhau như lúc. Diệp Thần trong lòng động một cái, thật giống như cảm thấy nơi có đầu mối, cũng liên hệ tới, nói, Nhâm tiền bối, ta nghe nói ngục hồn đạo mảnh vỡ đã sớm bị hủy diệt, luân hồi thánh hồn tiên không thể nào khôi phục lại nguyên vẹn. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, địa ngục hồn nói đúng là đã tái diệt, nhưng luân hồi thánh hồn tiên cũng không phải là không có bổ toàn có thể. Chỉ cần ngươi có thể đi địa ngục giới một chuyến, tìm được tiên ngục hồn tinh, lấy ngươi binh tự quyết thần thông, tùy thời đều có thể đúc lại địa ngục mảnh vỡ, bổ toàn luân hồi thánh hồn. Nếu có đi địa ngục giới cơ hội, cô gái kia thân thế có lẽ cũng có thể giải khai. Nàng lại có thể cùng Thiết Ngai Vàng có liên quan, ta phỏng đoán, Thiết Ngai Vàng có lẽ ở địa ngục giới ngủ say qua. Diệp Thần nói, thiên ngục hồn tinh, đúc cái này hắc quan vật liệu, cũng là thiên ngục hồn tinh sao? Nhâm Phi Phàm nói, không sai, vậy thiên ngục hồn tinh chỉ có địa ngục giới mới sản phẩm, nhưng rất đáng tiếc, địa ngục giới quá thần bí, liền ta cũng tìm không trở về đã từng là tọa độ. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, vậy ngươi còn có biện pháp đi địa ngục giới sao? Nhâm Phi Phàm lắc đầu nói, không có tọa độ nói, ta cũng không đi được, huống chi vậy thế giới, đặc biệt thần bí lại tàn khốc, ta lúc còn trẻ không biết trời cao đất rộng, lại có thể qua bên kia sông sáo qua một đoạn thời gian, bây giờ nghĩ lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Chỗ đó, coi như là Vũ Hoàng Cổ Đế đi, có thể cũng có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần kinh hãi, nói, cái gì? Vũ Hoàng Cổ Đế cũng có rơi xuống nguy hiểm? Phải biết, Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng mà thực tế xếp hạng thứ nhất cao thủ à, liền hắn đều có rơi xuống nguy hiểm, cái đó địa ngục giới, rốt cuộc là địa phương nào? Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, địa ngục giới chính là thế giới hiện thật địa ngục, muốn bước vào không không lúc nào không, trước hết vượt qua cái này mảnh đất ngục. Truyền thuyết địa ngục giới thần vũ trụ là tới từ không không thời không sứ giả, tất cả phải đi không không thời không người, cũng phải tiếp nhận hắn khảo nghiệm. Nhưng từ cổ chí kim, có thể thông qua khảo nghiệm người, chỉ có Hồng Quân và Võ Tổ hai người. Diệp Thần tùng sợ hãi, nói, không không thời không sứ giả, thế giới hiện thật lại có không không thời không người. Nhâm Phi Phàm nói, chỉ là truyền thuyết mà thôi, vậy địa ngục giới thần vũ trụ, rốt cuộc thân phận gì, cũng không ai biết, chỉ biết là hắn vô cùng mạnh mẽ. Vậy phiến địa ngục giới, vậy đặc biệt là thủ, vừa không thuộc về thế giới hiện thật, vậy không thuộc về không không, giới hồ vu tồn tại và không tồn tại tới giữa, cực kỳ mịt mờ. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương trường 7635.
tọa độ. Chương 7635, tọa độ. Cho nên, địa ngục giới tọa độ là không ổn định, ta năm đó xông xáo sau khi rời đi, tọa độ liền bị mất, vĩnh viễn cũng không trở về, thực đang đáng tiếc. Diệp Thần chau mày, hiện tại đại khái có thể xác định, Thiện Nhu đến từ địa ngục giới chính là Thiện Nhu cố hương. Chỉ là, địa ngục giới tọa độ, nhân phi phàm đã mất. Hiện tại Diệp Thần coi như muốn đi địa ngục giới, vậy không có cách nào. Nếu như không thể đi địa ngục giới mà nói, vậy ta luân hồi thánh hồn thiên liền không có bổ toàn cơ hội. Diệp Thần nói nhỏ, lo lắng. Nhân phi phàm nói, đúng là như vậy, ngươi hơn bồi bồi cái đó gọi Thiện Nhu cô gái, có lẽ có thể ở trên người nàng bắt được đầu mối gì. Diệp Thần gật đầu một cái, hôm nay cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước. Thiện Nhu bị Diệp Thần thu xếp ở Bắc Mãng tổ địa, một nơi tĩnh lặng trong thung lũng. Nàng có chút sợ người xa lạ, cho nên trừ Diệp Thần bên ngoài, cũng không gặp ai. Lúc này, u tinh thung lũng bên trong, Thiện Nhu cả người quần đen, ngồi một mình ở ao bờ đầm trên một tảng đá xanh lớn, xích hai chân, trắng đoan bàn chân, đưa đến trong đầm nước đi. Nàng tỏa ra đầm nước, ngưng đang nhìn mình gương mặt, ánh mắt suy nghĩ xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thiện Nhu. Diệp Thần đi tới Thiện Nhu bên người. Diệp Thần ca ca. Thiện Nhu thấy hắn tới, ánh mắt vui mừng, kêu gọi một tiếng, hai chân đánh một tí đầm nước, sau đó đứng lên. Diệp Thần dừng một chút, sửa sang lại một tí lời nói, chợt có chút dè dặt hỏi, ngươi còn nhớ địa ngục giới sao? Địa ngục giới? Thiện Nhu nghe được Diệp Thần câu hỏi, ngẩn ngơ, nói, đó là địa phương nào? Ta nghe cảm giác rất quen thuộc, nhưng trong chốc lát, ta cũng không nhớ nổi. Diệp Thần nói, địa ngục giới, có thể là ngươi cố hương. Diệp Thần đơn giản đem Nhâm Phi Phạm mà nói cho Thiện Nhu. Vậy phiến địa ngục giới, sản phẩm thiên ngục hồn tinh địa phương, rất có thể chính là Thiện Nhu quê nhà. Diệp Thần chỉ hy vọng, Thiện Nhu nghe được hắn nói sau đó, có thể nhớ lại chuyện trước kia. Địa ngục giới, ta cố hương sao? Thiện Nhu ánh mắt xuất thần, mày liêu chặt vặn, thật giống như nhớ lại cái gì. Nhưng, vậy nhớ lại, tựa hồ để cho nàng đặc biệt thống khổ. Nàng đột nhiên im lìm hừ một tiếng, che tim, cả người có ti ti lũ lũ hắc khí tràn ra tới, một mặt khó chịu hình dáng, nói, ca ca, đi. Người đi mau. Cách ta xa một chút. Diệp Thần ngạc nhiên, không rõ cho nên. Nhưng gặp Thiện Nhu trên mình hắc khí, càng ngày càng nồng đậm, như khói xương vậy lăn lăn khuyết tán ra. Hắc khí kia bên trong, mang vô cùng sát khí, vô cùng địa ngục hơi thở, vô cùng oán nghiệm. Từng trận chói tai gào thét, từng trận quỷ khóc vậy gầm thét, từ hắc khí kia bên trong tản mát ra. Rồi sau đó, Thiện Nhu gương mặt bỗng nhiên đổi được dữ tợn, khóe miệng lộ ra hai cái nanh, con ngươi vậy hoàn toàn hóa thành đen tối màu sắc, giống như ác ma vậy. Thời khắc này nàng lần nữa biến hóa thành ma nữ, cổ họng phát ra một tiếng kêu chói tai, mười ngón tay ma khí nổ, móng tay bạo dài. Ngay sau đó, nàng mười ngón tay giống như đao kiếm vậy, vô cùng ác liệt hướng Diệp Thần tập sát tới. Thiện Nhu, Diệp Thần kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Suy, Thiện Nhu móng tay sắc bén ở Diệp Thần trước người vạch qua. Nếu như không phải là Diệp Thần né tránh nhanh hơn, một cái kia sợ rằng đã đem hắn trọng thương. Hu hu hu. Thiện Nhu trên mình màu đen ma khí điên cuồng khuyết tán ra. Trong thung lũng cây cối, hoa cỏ, cây trúc, ở nàng ma khí bao phủ hạ, rắc rắc sát văng rọi, lại là ngay tức thì biến hóa thành một cái hắc diệu thạch pho tượng. Ma nữ tư thái xuống Thiện Nhu, hơi thở đơn giản là khủng bố, đen thui như mực trong mắt, giống như mang mãi mãi ma tính, ánh mắt lướt qua, trong thiên địa hết thảy đều phải biến thành hắc diệu thạch. Diệp Thần tiếp xúc tới nàng ánh mắt, thân thể cũng có chút cứng ngắc cảm giác, nếu như không phải là hắn có luân hồi huyết mạch, sợ rằng hắn cũng phải biến thành một cái hắc diệu thạch đại bàng. Thiện Nhu, tỉnh táo một chút. Tám bộ phù đồ khí. Diệp Thần khẽ cắn răng, cả người linh khí thả ra, tám bộ phù đồ khí bạo dậy. Từng luồng vàng nóng cuồn cuộn, mang Phật môn chánh khí ánh sáng rực rỡ, từ Diệp Thần trên mình bắt ra, đó là thuần túy nhất, nhất trang nghiêm Phật môn hơi thở, đối ma khí có cực mạnh hiệu quả áp chế. Vù vù. Đầy trời Phật quang sáng chói, một tòa thật to phù đồ bạo tháp chấn rơi xuống. Rồi sau đó, rơi xuống đất thành trận. Một cái màu vàng đại trận, lấy phù đồ bảo tháp là trung tâm, ngay tức thì tạo thành, đem Thiện Nhu cuốn khóa ở trong đó. Thiện Nhu như mẹ thú vậy vùng vẫy gào thét, nhưng trong chốc lát, cũng không cách nào thoát khỏi Diệp Thần Phật tháp đại trận trấn áp. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, bước ra một giọt màu vàng kim luân hồi máu tươi, in vào Thiện Nhu trên trán. Luân hồi hơi thở, có thể trấn áp hết thể yêu tà ở Diệp Thần luân hồi máu tươi dưới áp chế, Thiện Nhu trên mình ma khí, cũng là dần dần nhạt đi tiêu tán, trong mắt khôi phục tinh khiết trong suốt hình dáng. Thiện Nhu, không sao chứ? Diệp Thần vội vàng rút lui đi Phật tháp đại trận trấn áp, đem Thiện Nhu đỡ lên. Thiện Nhu ngẩn ngơ, hồi tưởng lại mình mới vừa thiếu chút nữa muốn tổn thương Diệp Thần, không khỏi được ánh mắt một đỏ, nắm Diệp Thần tay, thân thể mềm mại run rẩy run, nói: "Diệp Thần ca ca, thật xin lỗi." Diệp Thần nhẹ nhàng sờ một cái đầu tóc nàng, nói: "Không có sao, hẳn là ta nói đúng không vậy?" Diệp Thần mới vừa nói tới địa ngục giới, rõ ràng xúc động Thiện Nhu nhớ lại, để cho nàng đột nhiên ma hóa, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Thiện Nhu lau mắt, có chút mê ly nói: "Diệp Thần ca ca, ngươi nhắc tới địa ngục giới, đúng là để cho ta nghĩ tới một ít thứ." Diệp Thần ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi: "Ngươi nhớ ra cái gì đó?" Nếu như Thiện Nhu có thể nhớ tới địa ngục giới tọa độ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần muốn bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên mà nói, nhất định phải đi địa ngục giới tìm thiên ngục hồn tinh, đó là duy nhất có thể bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên vật liệu. Thiện Nhu nói, ta nhớ tới, ta và muội muội ta gấm hoa đều là bị địa ngục giới thần vũ trụ thu nuôi. Diệp Thần nói, địa ngục giới thần vũ trụ. Thiện Nhu nói, đúng vậy, hắn kêu Diêm La đạo quân, là cái nóng nảy rất cô tịch người, nhưng đối với ta và gấm hoa đều rất tốt, hắn là địa ngục giới tuyệt đối nắm giữ, tu vi vô cùng mạnh mẽ. Ngoại giới cao thủ, bất kể là ai, đi đến địa ngục giới cũng không phải là địch thủ của hắn. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên, lúc đầu địa ngục giới thần vũ trụ chính là kêu Diêm La đạo quân. Nhâm Phi Phàm nói qua, vậy địa ngục giới vương rất có thể là đến từ không không thời không sứ giả, tu vi tự nhiên không thể nào yếu đi nơi nào ở địa ngục giới bên trong, Diêm La đạo quân chiếm hết thiên thời địa lợi, có thể coi như là Vũ Hoàng cổ đế đi, vậy chiếm không được tiện nghi. Thiện Nhu, trừ Diêm La đạo quân bên ngoài, ngươi còn có thể nhớ tới những chuyện khác sao? Ví dụ như, địa ngục giới tọa độ, quê quán của ngươi, rốt cuộc ở địa phương nào? Thiện Nhu lắc đầu một cái, nói, những chuyện khác, ta không nhớ gì cả, hơn nữa, địa ngục giới thiên cơ mờ ảo, không có cố định tọa độ, vị trí thời thời khắc khắc đều ở đây thay đổi, ta coi như nhớ tới năm đó tọa độ, hiện tại cũng sẽ không có dùng. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương trường 7636, Thiên Ngục Hồn Tinh. Chương 7636, Thiên Ngục Hồn Tinh. Diệp Thần thật sâu cau mày nói, phải không? Thế giới hiện thật địa phương có cố định vị trí và tọa độ, nhưng địa ngục giới quá thần bí. Chỗ đó vừa không thuộc về thế giới hiện thật, vậy không thuộc về không không lúc nào không, giới hồ tồn tại và không tồn tại tới giữa, thiên cơ mờ ảo không thể tìm. Diệp Thần xoa xoa ấn đường, có chút nhức đầu. Xem ra muốn tìm địa ngục giới vị trí, thật đúng là khó hơn lên trời. Chẳng lẽ ta luân hồi thánh hồn thiên, định trước không có bổ toàn hy vọng? Diệp Thần trong lòng ngưng trọng, nếu như luân hồi thánh hồn thiên thật không có thể bổ toàn nói, vậy mình cực khổ lâu như vậy, liền làm không công một cuộc. Không biết làm sao, Diệp Thần cũng chỉ có thể lưu lại, bồi bạn Thiện Đu, hy vọng có thể ở trên người nàng tìm được càng nhiều hơn đầu mối. Lúc này, Thái Thượng Thế Giới, Nguyện Vọng Thần Giáo, một tòa tiên khí mờ ảo, mây khói bao phủ lao nước, tọa lạc tại Nguyện Vọng Thần Giáo địa mạch hạch tâm đó chính là bốn đại tiên ao đứng đầu, Cầu Nguyện Hồ Tiên. Toàn bộ Nguyện Vọng Thần Giáo đạo thống khí vận cũng hội tụ ở Cầu Nguyện Hồ Tiên bên trên. Lúc này, Cầu Nguyện Hồ Tiên bên cạnh đứng ba người, hai cô gái, một cái cụ già, là đảm nhiệm thiên nữ Diệp Lạc Nhi. Bắc Minh Thần Tôn đảm nhiệm thiên nữ đứng ở phía trước, Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn đứng nghiêm ở phía sau. Ta cầu nguyện, thiên cơ biểu dương, địa ngục giòm ngó gặp. Đảm nhiệm thiên nữ xinh đẹp mang vẻ ngưng trọng, nhẹ giọng ngâm sướng ra cổ xưa thần chú, cả người linh khí không ngừng dòng nước chảy, tóc xanh trên sương mù bốc hơi lên. Rào 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 rào. Theo thần chú rơi xuống, vậy cầu nguyện hồ tiên cũng là chấn động lên, nước gợn lăn lăn, rung động lan truyền. Ngay sau đó, ở đó ao nước bên trong nổi lên một bức tranh, đó là một bức địa ngục vậy cảnh tượng. Núi thây biển máu, bạch cốt lui lui, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi. Bầu trời khắp nơi lẩn quẩn con rồi cùng tên tên, hắc vụ lăn lăn, chứng khí sông nghiêm, lại có vô cùng oan hồn cùng yêu ma ở màu đỏ nhạt trên vùng đất dạo chơi. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn thấy vậy địa ngục vậy cảnh tượng, đạo tâm đều là một hồi dung, kinh hãi được liên tục lui về phía sau. Ha ha, rốt cuộc tìm được địa ngục giới tọa độ. Đảm nhiệm tiên nữ vẻ mặt như thường, một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng móc ra một cái khăn tay, lau chùi trên trán đổ mồ hôi. Vận dụng cầu nguyện hồ tiên lực lượng, hiển nhiên hao phí nàng không thiếu tinh lực. Cầu nguyện hồ tiên, truyền thuyết có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng. Mới vừa, đảm nhiệm tiên nữ chính là cầu nguyện muốn theo dõi địa ngục giới vị trí, nàng nguyện vọng thực hiện. Chúc mừng tiên nữ đại nhân. Bác Minh Thần Tôn chắp tay nói vui. Diệp Lạc Nhi yên lặng không nói, liếc mắt một cái cầu nguyện hồ tiên. Hồ tiên ở giữa hình ảnh dần dần nhạt đi, nhưng mới vừa địa ngục giới đáng sợ hơi thở, nhưng để cho Diệp Lạc Nhi để lại ấn tượng sâu sắc. Long nàng vô hình tùng sợ hãi cùng run rẩy. Vậy địa ngục giới hơi thở quá đáng sợ, để cho người nhìn một cái chính là trọn đời khó quên, như ác mộng vậy quấn quẩn, nàng thiếu chút nữa đều phải nôn mửa ra. Ta lúc còn trẻ đã từng và tiểu phàm cùng đi địa ngục giới lịch luyện qua, thật đúng là hoài niệm à. Đảm nhiệm thiên nữ ngón tay nhẹ nhàng vạch qua ao nước, một hồi rung động dâng lên, nàng nguyện chuyển thở dài, rơi vào nhớ lại bên trong. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn cũng đứng nghiêm không nói, tiên tình đứng đảm nhiệm thiên nữ như mộng nghệ bản lẩm bẩm, chỗ đó, sát khí quá đáng sợ, ta và tiểu phàm cũng thiếu chút nữa táng thân ở bên trong, thật may cuối cùng chúng ta may mắn trốn thoát, đó là ta cùng hắn duy nhất sóng vai tác chiến cuộc sống. Cùng sau khi ra, vì tranh đoạt nhâm gia thiên mệnh danh hiệu, ta và hắn nhất định là không chết không thôi. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh Thần Tôn nghe đảm nhiệm thiên nữ nhớ lại chuyện cũ, nhắc tới nhâm vi phạm, hai người tự nhiên không tốt trên miệng, tiếp tục duy trì yên lặng. Đảm nhiệm thiên nữ cười nói, ta năm đó và hắn cướp được một khối thiên ngục hồn tinh, bị vô số thế lực đuổi giết. Ha ha, vậy thiên ngục hồn tinh là địa ngục giới đặc sản, mấy chục ngàn năm mới sản phẩm một khối, vô cùng chân quý, nếu như có thể mang ra ngoài nói, ta và hắn đều đủ để nghịch thiên cải mệnh. Đáng tiếc, vậy thiên ngục hồn tinh sát khí rất nặng, chúng ta chân thực không có biện pháp mang ra ngoài, thậm chí thiếu chút nữa bị cắn trả, cuối cùng chỉ có thể chôn ở một cái địa phương bí ẩn. Bác Minh Thần Tôn nghe đến chỗ này trong lòng động một cái, nói, thiên nữ đại nhân, ta đã nghe ngươi nói, vậy thiên ngục hồn tinh là chế tạo địa ngục hồn đạo vật liệu, luân hồi chi chủ muốn bổ toàn hắn luân hồi thánh hồn tiên, phải dùng đến thiên ngục hồn tinh. Đảm nhiệm tiên nữ nói, không sai. Ta ngày hôm nay hao phí cực lớn tinh lực, rất nhiều hạ nguyện vọng, tìm địa ngục giới vị trí, chính là muốn cứ gọi các ngươi đi qua, giúp ta cầm thiên ngục hồn tinh thu hồi lại. Vừa nói nhìn về Bắc Minh Thần Tôn, lại nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt. Diệp Lạc Nhi thân thể mềm mại run lên, nói, thiên nữ đại nhân, ngươi là muốn đem thiên ngục hồn tinh đưa cho Diệp đại ca sao? Nàng biết thiên nữ một mực ở đào tạo Diệp thần, mà giờ khắc này Diệp thần đang cần thiên ngục hồn tinh. Nếu để cho Diệp đại ca, vậy thật quá tốt. Đảm nhiệm thiên nữ mỉm cười cười một tiếng, nói, vậy thiên ngục hồn tinh ta dĩ nhiên là cấp cho hắn, nhưng hắn nhất định phải lấy đồ để đổi. Diệp Lạc Nhi ngạc nhiên, mơ hồ đoán được cái gì. Bác Minh Thần Tôn vui vẻ nói, thiên nữ đại nhân, ngươi là muốn gọi luân hồi chi chủ cầm vậy ma nữ tim tới đổi thiên ngục hồn tinh, đây cũng là diệu kế à? Đảm nhiệm thiên nữ nói, không sai, vậy ma nữ tim là ta luyện công bắt buộc vật liệu, không cho sơ thất, chỉ cần chúng ta bắt được thiên ngục hồn tinh, Diệp thần tiên kia khẳng định sẽ ngoan ngoãn giao ra ma nữ tim. Thiên nữ chẳng muốn bức bách Diệp thần, thế nhưng ma nữ tim nàng vậy không muốn bỏ qua, cho nên dùng thiên ngục hồn tinh trao đổi không thể nghi ngờ là lưỡng toàn kỳ mỹ sách lược. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương trường 7637 ôm phát thủ 1. Chương 7637 ôm phát thủ 1. Diệp Lạc Nhi có vẻ chấn động, Nàng cũng nghe thiên nữ nói qua ma nữ lòng sự việc, hoảng hốt vội nói, thiên nữ đại nhân, không thể, ngươi cái này không phải làm khó Diệp đại ca sao? Hắn là một người hiền lành, ngươi kêu hắn giết chết cái đó gọi Thiện Nhu cô gái, hắn nhất định không muốn. Đảm nhiệm thiên nữ ha ha cười một tiếng nói, hiền lành, ngươi nói đùa sao? Chết ở Diệp thần người bên dưới, hai cốt đủ để xếp thành một ngọn núi, hắn làm sao có thể coi là hiền lành? Hắn không muốn giết vậy ma nữ, hơn phân nửa là bị mê hoặc. Chỉ cần ta cầm ra thiên ngục hồn tinh, hắn nhất định sẽ tỉnh hồn lại. Muốn thiên ngục hồn tinh, bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên, vẫn là phải một cái ma nữ tánh mạng. Ta tin tưởng người thông minh đều biết như thế nào lựa chọn. Diệp Lạc Nhi mồ hôi lạnh nhễ nhại, cảm thấy thiên nữ phương pháp này ép Diệp thần làm lựa chọn, thật to không ổn. Nàng muốn cái gì, nhưng thiên nữ nhàn nhạt khoát khoát tay, ngừng nàng nói chuyện. Không cần nói, Lạc Nhi, ngươi và Bắc Minh đi một chuyến địa ngục giới, lấy lại thiên ngục hồn tinh là được. Thiên nữ đầu ngón tay linh khí thả ra, hội tụ thành một tấm bản đồ. Đây là địa ngục giới bản đồ, thiên ngục hồn tinh chôn dấu điểm, ta cho các ngươi đánh dấu đi ra. Các ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải đem thiên ngục hồn tinh cầm về. Bắc Minh thần tôn cung kính nhận lấy bản đồ, nói, thiên nữ đại nhân. Thiên nữ gặp Diệp Lạc Nhi có chút không tình nguyện, liền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng mà, cười nói, Lạc Nhi, ta cho tới bây giờ không cưỡng bách qua ngươi Diệp đại ca, đem ngươi thiên ngục hồn tinh cầm về, hắn có chịu hay không giao dịch, cũng xem hắn ý, ta cũng không sẽ buộc hắn. Lần này đi địa ngục giới, cũng coi là ngươi một chàng lịch luyện. Diệp Lạc Nhi không biết làm sao, đành phải gật đầu nói, Thiên nữ lại hướng Bắc Minh thần tôn nói, Bắc Minh, bảo vệ tốt Lạc Nhi, vậy địa ngục giới, dẫu sao mười phần nguy hiểm, ngươi coi như liều mạng cái mạng này không muốn, cũng không thể để cho Lạc Nhi xảy ra chuyện. Bắc Minh thần tôn nói, cẩn tuân thiên nữ đại nhân pháp dụ. Diệp Lạc Nhi trong lòng một hồi cảm kích. Lập tức, thiên nữ chính là biến dạng ra một cái không gian lối đi, phất tay một cái nói, các ngươi đi đi. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh thần tôn cùng kêu lên đáp dạng, liền đạp nhập không gian lối đi bên trong, dọc theo lối đi đi địa ngục giới. Diệp thần, ta đây muốn xem, ngươi là muốn thiên ngục hồn tinh, vẫn là vậy ma nữ tánh mạng. Đảm nhiệm thiên nữ ngắm nhìn bầu trời phương xa, khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười, như nắm chắc phần thắng địa ngục giới, nhảy ra vạn giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, đây là một phiến vô cùng đặc thù thế giới, cả thế giới hiện đầy thối giữa máu thịt, hài cốt, còn có tất cả loại các dạng chất lỏng xệ xệ, mủ, tất cả loại các dạng không thể danh trạng kháng đồ bẩn. Chỗ này có thể nói là tất cả thời không trong thế giới bẩn thỉu nhất, nhất làm người ta nôn mửa tồn tại, xứng đáng không thẹn địa ngục. Giờ phút này, ở địa ngục giới bên trong, một tòa thi thể thịt vụn chất đống thành trên núi cao, hai đạo thân ảnh biến dạng hư không hạ xuống, chính là Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh thần tôn. Hai người một hạ xuống, thấy chung quanh núi thây biển máu, vô số chất lỏng sền sệt sôi trào đáng sợ cảnh tượng, đều là cho mày. Cho dù hai người thấy quen giết hại sóng gió, nhưng cái này địa ngục giới khủng bố quỷ dị hoàn cảnh, vẫn là để cho hai người một hồi buồn nôn, thiếu chút nữa muốn nôn mửa ra. Nơi này chính là địa ngục giới sao? Diệp Lạc Nhi thả ra một tầng màu vàng kim linh khí, bảo vệ được thân thể, miễn được bị chung quanh núi thây biển máu, vô cùng chướng khí ăn mòn. Lạc Nhi tiểu thư, chúng ta vẫn là mau sớm tìm được thiên ngục hồn tinh, trở về hướng thiên nữ đại nhân phục mệnh. Bắc Minh thần tôn lấy ra bản đồ, nói. Ừ. Diệp Lạc Nhi nhẹ khẽ gật đầu. Lập tức, hai người chính là dựa theo bản đồ, một đường đi về trước bay vút địa ngục giới bên trong, khắp nơi đều là oan hồn cùng ác quỷ, thật may Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh thần tôn, thực lực cũng khá là cường hãn, tầm thường oan hồn ác quỷ, vậy không tổn thương được bọn họ. Rất nhanh, hai người đi tới liền một phiến hoang phế di tích bên trong. Cái này mảnh di tích, khắp nơi đều là tàn phá đại điện cùng lâu vũ, bên trong hiện đầy xương trắng thi hài, trên bầu trời có từng cái kền kền quanh quần địa ngục giới bên trong, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi lăn lăn, nhưng cũng không phải là tử địa. Ngược lại, nơi này tồn tại rất nhiều mạnh mẽ thế lực. Những thế lực kia có chính là năm xưa chứng đạo không không thất bại sau cường giả tận cư nơi đây sáng lập, có chính là địa ngục hơi thở ngưng hóa ra tiên thiên linh thể liên hiệp xây, còn có thế lực thậm chí cùng không không lúc nào không có quan, không không lúc nào không cực kỳ hỗn loạn, cho dù là chưa từng không lúc nào không bên trong sản sinh ra chủng tộc, cũng chưa chắc có thể thích ứng vậy phiến thời không hoàn cảnh. Có chủng tộc không nhịn được không không lúc nào không vậy không cách nào miêu tả, hoàn toàn không thể xác định quy luật, vì vậy chạy tới thế giới hiện thật, liền trốn ở địa ngục giới bên trong. So sánh với không không lúc nào không, hoàn toàn không cách nào miêu tả quy luật, địa ngục giới quy luật chí ít cùng thế giới hiện thật có một chút liên quan, mà thế giới hiện thật thì đại biểu ổn định, thực tế có thể để cho mỗi một cái sinh linh xung xuê sinh trưởng. Thiên nữ cho trên bản đồ thu ghi trước địa ngục giới các loại thế lực phân phối. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh thần tôn bắt được trên bản đồ nhân quả, tự nhiên biết rõ cái này phiến địa ngục giới đáng sợ. Những cái kia cường đại thế lực, đặc biệt là xuất xứ từ không không thời không chủng tộc, ở mảnh thế giới này bên trong chiếm cứ tuyệt đối nắm giữ địa vị. Từng cái chủng tộc thế lực ở núi thây biển máu trong thế giới mở ra đạo tràng, thành lập pháp thống, vững bước tu luyện tiến về trước, chỉ vì cuối cùng siêu thoát. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh thần tôn, hai người trước mắt di tích chính là một nơi hoang phế đạo tràng, đã sớm suy diệt, mất đi tất cả pháp thống khí tượng, lại lần nữa bị thi thể cùng xương trắng ăn mòn địa ngục giới địa mạch, tràn đầy ác độc, ách nan cùng nguyền rủa hơi thở. Làm địa mạch sát khí tụ lại, liền sẽ biến hóa ra vô cùng xương trắng cùng thi hải, nếu như không có đạo tràng pháp thống trấn thủ, cũng sẽ bị xương trắng thi thể ăn mòn, cuối cùng xa vào thành địa ngục. Trước mắt di tích còn không có hoàn toàn xa vào, loáng thoáng có thể nhận ra ngày xưa đạo tràng được danh. Diệp Lạc Nhi và Bắc Minh thần tôn nhìn nhau, hai người nhanh chóng tiến vào di tích trung tâm. Ở di tích khu vực trung tâm, hai người thấy được rất nhiều đảo dấu vết, còn có rất nhiều cúng tế đồ dùng, dấu vết còn rất tươi. Có người đến qua nơi này. Diệp Lạc Nhi thầm giật mình. Bắc Minh thần tôn sắc mặt trầm xuống, cũng là ngưng trọng nói, xem ra thiên nữ đại nhân chôn ở trong chỗ này thiên ngục hồn tinh, người ngoài vậy tìm, bất quá thật may bọn họ không tìm được. Năm đó đảm nhiệm thiên nữ và nhâm phi phạm đem thiên ngục hồn tinh chôn ở chỗ này, dùng đặc thù cấm chế che chở, nếu như không có phá giải thần chú, người ngoài coi như khai thác cả đời, đào một mét cũng không khả năng tìm được. Diệp Lạc Nhi nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh lên một chút tìm được Thiên Ngục Hồn Tinh, trở về phục mệnh. Bác Minh Thần Tôn nói, đúng là như vậy. Vừa nói, Bác Minh Thần Tôn chính là nhẹ nhàng tụ niệm, huyết nguyệt tan thành mây khói, ôm pháp thủ một, chư pháp giết hết, Thiên Ngục Hồn Tinh, lên. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư.